Chương 115, truyền âm nhập mật 2, chương 115, truyền âm nhập mật 2. Nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái dù sao cũng là đồng minh, Tả Lãnh Tiễn thân làm Ngũ Nhạc minh chủ, chết thảm lôi đài, cái này cũng không phải cái gì hào quang sự tình, bọn hắn liền định trở về riêng phần mình tổng đàn, nhàn cư thời gian mấy năm, chờ Tả Lãnh Tiễn phong ba đi qua, trở ra hành tẩu giang hồ. Hàng Sơn ba định mong nhớ lấy Hoàng Tứ Hỷ an nguy, thương lượng muốn hay không đuổi theo Hoàng Tứ Hỷ. Định Nhan trưởng môn cuối cùng quyết đoán, Hoàng sư điệt độc thân lên đường, dễ dàng cho dấu kín hành tung, lấy võ công của hắn, mặc kệ đi cái gì khu vực, cũng đều có năng lực tự vệ, chúng ta đuổi theo, ngược lại không tiện hắn hành động, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện. Định Giật cùng Định Tĩnh đều không có phản đối, các nàng quyết định trở về Hàng Sơn, chờ Hoàng Tứ Hỷ tin tức. Chỉ chốc lát sau, Lạc Thủy đại hội mấy ngàn hào kiệt liền đi hơn phân nửa. Chấp pháp trưởng lão Tống Cảnh Bình thấy thế, hỏi thăm truyền công trưởng lão, cái bang mới ban chủ, còn muốn tiếp tục luận võ chọn lựa sao? Truyền công trưởng lão nghĩ thầm, coi như hắn hướng vào nhân tuyển chiến thắng, đảm nhiệm mới ban chủ, đến tương lai Tống Cảnh Bình cùng Hoàng Tứ Hỷ cùng một tuyến, như cũ có khả năng đem Hoàng Tứ Hỷ dẫn vào cái bang, đến lúc đó ai có thể đi qua? Đã như vậy, chẳng bằng hướng Hoàng Tứ Hỷ lấy lòng, truyền công trưởng lão lại muốn, hiện đang lấy lòng lời nói, chờ Hoàng Tứ Hỷ ngồi lên cái bang trước ban chủ, coi như tức đoạt hắn truyền công trưởng lão chức vụ, lại không đến mức giết hắn, nếu như hắn một mực lựa chọn đối kháng, kết quả có thể liền không nói được rồi. Vậy thì không thể so sánh thôi. Truyền công trưởng lão bắt đầu cho thấy thái độ, võ công cũng không phải là thắng nhâm bang chủ chủ yếu tiêu chuẩn, giải phong là bởi vì đạo đức cá nhân có thua thiệt lũy vị, mới bang chủ phải cẩn thận sàng chọn, nhất định phải tài đức vẹn toàn, dù là bang chủ lâu dài chống chỗ, cũng không thể tùy tiện tuyển một vị tầm thường cho đủ số. Lời ấy chính hợp ý ta. Chấp pháp trưởng lão thấy truyền công trưởng lão đã thỏa hiệp, không khỏi cười một tiếng, chúng ta chậm rãi chọn lựa. Bọn hắn trò chuyện đến nơi đây, chính đạo chư phái trưởng môn đã cơ hồ lộ hàng, chỉ còn lại Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần như cũng chờ tại bên bờ sông. Nhạc Bất Quần đứng tại một chiếc thuyền hoa phía dưới, hướng bong tàu bên trên lệnh Hồ Sung gọi hàng, "Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngươi dự định uống tới khi nào?" "A, sư phụ." Lệnh Hồ Sung vội vàng đứng dậy, hắn biết Nhạc Bất Quần là đến gọi hắn rời đi, hắn liền hướng áo xanh lao ông cáo biệt, đa tạ tiền bối thịt rượu, ngày nào đó có rảnh, liền đến Hoa Sơn làm khách, vạn bối nhất định mời lại ngươi. Kỳ thật Lệnh Hồ Sung rất muốn ở tại thuyền hoa bên trên, đi theo áo xanh lão ông dọc theo sông du ngoạn, mặc kệ đi nơi nào đều tốt, ngược lại hắn không muốn trở về đi, bởi vì hắn vừa thấy được tiểu sư muội cùng Lâm Bình Chi tình đầu ý hợp, đã cảm thấy đau đến không muốn sống. Nhưng sư phụ có mệnh, Lệnh Hồ Sung cũng không dám không nghe theo. Hắn bái biệt áo xanh lão ông, nhảy xuống bong tàu, hộ tống Nhạc Bất Quần rời đi. "Sư phụ, sư nương cùng tiểu sư muội các nàng đâu? Ngươi Lâm sư đệ bồi tiếp các nàng, trở về Lạc Dương Vương Nguyên Bá trong nhà đi. Lạc Dương thành tại phía tây, chúng ta thế nào đi về phía nam đi? Ngươi theo vi sư đi một chuyến Tung Sơn phái, đi hỏi một chút bọn hắn, vì cái gì xúi dục phong bất bình những ngày khí đồ, đến đoạn Hoa Sơn phái trước trưởng môn." "A, sư phụ, chúng ta là đi gây chuyện thôi." "Thật sự là rất tốt, đệ tử đã sớm muốn dạy dỗ một chút đám này tiểu nhân rồi." "Ân, đợi lát nữa tới Tung Sơn, ngươi nhìn vi sư ánh mắt làm việc, ngươi kiếm pháp cao minh như vậy, có thể thay vi sư ra tay, ai tham dự tai họa chúng ta Hoa Sơn phái, hết thảy bắt tới, toàn bộ trói lại. Vậy nếu như trẻ có già có, cũng muốn giết sao?" Tả Lãnh Tiễn sau khi chết, phóng nhãn Ngũ Nhạc kiếm phái, ngoại trừ vi sư, ai có tư cách đảm nhiệm minh chủ? Vi sư vì Hoa Sơn danh dự cân nhắc, cũng không có khả năng để ngươi xem mạng người như cỏ rác, vi sư nói là trói lại, cũng có thể nhốt vào nhà giam. "Sư phụ, đệ tử cảm thấy Ngũ Nhạc kiếm phái vẫn là giải tán coi như vậy đi, làm một cái minh chủ đi ra, thật sự là chủ ý ngu ngốc. Ngươi còn trẻ, không biết rõ giang hồ hiểm ác, Ngũ Nhạc minh chủ là phi thường có cần phải." "Tốt, chuyện này trước không đề cập tới, ngược lại không có thời gian mấy năm cũng không làm được, chúng ta trước tính nợ cũ." Tả Lãnh Tiễn sau khi chết, chính đạo võ lâm cách cục sẽ xảy ra một chút biến hóa. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ đã quyết định viễn cách chính đạo, tiến về ma giáo Hắc Mộc Nhai tìm kiếm võ đang phái mất trộm chân võ kiếm cùng Thái Cực Quyền Kinh. Bởi vì Hắc Mộc Nhai phòng vệ sâm nghiêm, kiêm hữu thiên hạ đệ nhất cao thủ Đồng Phương Bất Bại tỏa chấn, muốn nhập sân núi tầm bảo cũng không dễ dàng, Hoàng Tứ Hỷ đã làm tốt trường kỳ ẩn nút chuẩn bị. Bất quá tiến về Hắc Mộc Nhai trước đó, hắn cần trước tiên đem thương thế chữa trị hoàn toàn. Ngày này rời đi Lạc Thủy bờ sông sau, Hoàng Tứ Hỷ hướng đông đi nhanh, dự định trước tìm một chỗ nơi yên tĩnh, tránh cư lên nghỉ ngơi chữa vết thương. Nào biết ven đường tất cả đều là bình nguyên ruộng tốt, không thấy một tòa thành trấn, cũng không rừng sâu núi thẳm. Hắn lại đi hơn 10 dặm, cuối cùng nhìn thấy một tòa miếu hoang, có thể tạm thời đặt chân. Vào miếu trước đó, lại nghe trong miếu dường như có dấu chân người động tĩnh, hắn liền quay đầu muốn rời đi. Ai ngờ một đạo yếu ớt mũi kêu giọng nữ, đồng nhiên theo cửa miếu bay ra, xa xa chui vào hắn trong thai, trong miếu này chỉ có tiểu nữ tử một người, hẳn là đối hoàng công tử không có cái gì uy hiếp. Hoàng Tứ Hỷ khẽ di một tiếng, hắn cũng không kinh ngạc trong miếu đổ nát có một vị nữ tử, còn có thể kêu lên hắn dòng họ, mà là đối nữ tử thi triển truyền âm công phu rất cảm giác hiếm lạ. Hắn thấy cửa miếu rộng mở, đi đến bên cạnh nhìn chỉ chốc lát, cất bước đặt chân trong môn. Chỉ thấy một vị nữ tử áo đen đang đứng tại miếu bên trong, nàng nguyên bản che mặt, nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ vào miếu, đưa tay tháo xuống mạng che mặt. Nàng nhìn lại 17-18 tuổi niên kỷ, thân thể phong thọ, mọc ra một trương mặt trứng ngỗng, dung mạo tú lệ tuyệt luân, cử chỉ tự nhiên hào phóng, tiểu nữ tử Nhậm Doanh Doanh, gặp qua hoàng công tử. Nàng chính là đang vẽ phảng bên trên tìm Lệnh Hồ Sung nghe ngóng Hoàng Tứ Hỷ tình huống nữ tử áo đen, trước sớm Hoàng Tứ Hỷ vượt qua Lạc Thủy đường sông, nàng cũng rời đi thuyền hoa theo sát phía sau, chỉ để lại Lệnh Hồ Sung cùng áo xanh lao ông trên bong thuyền tiếp tục uống rượu. "Nhậm Doanh Doanh." Hoàng Tứ Hỷ lại hỏi một lần, "Ngươi gọi Nhậm Doanh Doanh?" "Đây chính là tên của ta." Nhậm Doanh Doanh nghe hắn cường điệu như vậy, lại nói, "Chẳng lẽ hoàng công tử trước kia đã nghe qua?" "Thời có nghe thấy." Hoàng Tứ Hỷ mang thương đi xa như vậy đường, thân thể tương đối mỏi mệt, hắn thấy trong miếu đặt vào không ít băng ghế đá, lân cận trước ngồi xuống, "Nhậm cô nương giống như là biết ta là ai, chẳng lẽ là chuyên ở chỗ này chờ ta sao?" Nhậm Doanh Doanh ăn nói như lưu, ta vừa rồi tại Lạc Thủy trên đại hội nhìn thấy Hoàng công tử, võ lâm đồng đạo đều tại rộng chuyển chuyện xưa của ngươi, ta rất muốn nghe ngươi ngay mặt giảng một chút, lại không biết ứng làm như thế nào cùng ngươi chào hỏi. Ngươi rời đi Lạc Thủy sau một mực hướng đi về phía đông, kề bên này chỉ có gian này cung miếu, ta suy đoán ngươi sẽ ở chỗ này nghỉ chân, trước hết chạy tới. Hoàng tứ hỉ lắc đầu, chuyện xưa của ta có cái gì tốt nghe đâu? Hẳn không có chuyện xưa của ngươi đặc sắc, ngươi không ngại trước nói một chút lai lịch của ngươi, vừa rồi ngươi làm truyền âm công phu, có phải hay không truyền âm nhập mật? Nhậm Doanh Doanh biết Hoàng tứ hỉ võ công cao cường, kiến thức rộng rãi cũng không ngoài ý muốn. Nàng nhẹ khẽ cười nói, công phu này hiện tại chỉ có ta đạo sẽ làm, ta tại hoàng công tử trước mặt sử dụng, cũng là không muốn giấu giếm thân phận của ta, ta nhưng thật ra là Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử. Nàng nói xong trầm mặt xuống, chờ lấy nghe Hoàng tứ hỉ đối ma giáo thái độ. Hoàng tứ hỉ đương nhiên biết xuất thân của nàng, chỉ là kỳ quái hành vi của nàng. Bất quá Hoàng tứ hỉ nguyên bản liền định tiến về Hắc Mục Nhai, nếu có Nhậm Doanh Doanh làm dẫn đường lời nói, vậy khẳng định sẽ làm ít công to, như thế bất đi chính hắn nghe ngóng. Tiếu Ngạo Giang Hồ nguyên tắc chương 40, có ghi. Phương Chứng đại sư mắt thấy nguy cơ chỉ ở trong khoảnh khắc, có thể lại không thể lên tiếng khuyên can, tiết lộ cơ quan, lúc này sắp bước vào điện, lớn tiếng nói, quý khách bên ngoài, không thể tranh náo, chớ quấy rầy. Cái này chớ quấy rầy hai chữ là vận khởi Thiếu Lâm phái chí cao vô thượng nội công Kim Cương Thiền sư Tử Hống công phu, một cỗ nội gia kình lực nhắm ngay Đào Cốc Lục Tiên phun đi. Sung Hư đạo trưởng chỉ cảm thấy đầu não một choáng, suýt nữa ngã sắp xuống. Đào Cốc Lục Tiên đã đồng thời hôn mê bất tỉnh. Văn bên trong chấn choáng Tung Sơn phái đệ tử tinh tiết, không tính tác giả biểu đặt. Chương 116, Hoàng Hà lão tổ, 1, chương 116, Hoàng Hà lão tổ, 1. Nhậm cô nương ngươi là gan không nhỏ nha, lần này các đại môn phái tề tụ là thủy, chính đạo cao thủ cơ hồ toàn bộ trình diện, ngươi liền không sợ bại lộ Nhật Nguyệt Thần giáo thân phận, dẫn tới họa sát thân. Hoàng tứ thì hỏi, chính đạo cao thủ sắc thực đến không ít, nhưng bọn hắn tâm tư đều tại hoàng công tử trên người ngươi, sẽ không để ý ta cái này vô danh nữ lưu. Nhậm Doanh Doanh cũng không lo lắng chính mình, coi như thật có họa sát thân, hoàng công tử ngươi thai họa mới lớn nhất, ta ngược lại nhỏ bé. Nhậm Doanh Doanh toàn bộ hành trình quan sát Lạc Thủy đại hội, biết Hoàng tứ hỉ tình cảnh, nàng thấy tận mắt Hoàng tứ hỉ giết chính đạo minh chủ Tả Lãnh Thiền, lại bị Phương Chứng đại sư đánh một trường, nếu nói cùng chính đạo không có co hiềm khích, kia tuyệt đối không thể. Cho dù Hoàng tứ hỉ bài xích ma giáo, đối chính đạo cũng sẽ không có hảo cảm. Trước sớm Nhậm Doanh Doanh cũng đang vẽ phản tìm lệnh Hồ Sung nghe ngóng Hoàng tứ hỉ thân thế, nửa năm trước mới bắt đầu trên giang hồ đi lại, nguyên bản liền không môn không phái. Hoàng tứ hỉ đến cùng là chính là tà, đến nay có thể còn chưa rõ ràng đâu. Nhậm Doanh Doanh ra ngoài thẳng thắn đối đãi, trực tiếp hướng Hoàng tứ hỉ tự giới thiệu, lại chưa chắc không phải liệu chuẩn, Hoàng tứ hỉ sẽ không đối với người ngoài lộ ra ánh sáng nàng ma giáo nội tình. Hoàng tứ hỉ lại hỏi nàng, đã ngươi biết ta thai họa lớn, vì cái gì còn đến gặp ta? Nếu như nhường cựu gia của ta nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, ngươi liền không lo lắng bị liên lụy. Nhậm Doanh Doanh chỉ ngoài miếu, Hoàng công tử theo Lạc Thủy sau khi rời đi, ta coi là Tùng Sơn phái sẽ cùng liên hợp môn phái khác truy sát ngươi, kết quả bọn hắn sợ ngươi như hổ, phía sau ngươi cũng không có truy mình, ta tại chỗ này đợi ngươi, sẽ không có người biết, tự nhiên cũng liền mệt mỏi không đến. Hoàng tứ hỉ gặp nàng tuổi không lớn lắm, làm việc lại trầm ổn có độ, hẳn là nàng từ nhỏ ở Nhật Nguyệt Thần giáo rèn luyện ra được bản lĩnh. Võ công của nàng cũng khẳng định không thấp, truyền âm nhập mật loại này võ học, không có tinh thâm nội lực là không thi triển ra được. Nhậm cô nương không ngại cực khổ truy đến nơi đây, nếu như ngươi là vì cái gì chuyện tới tìm ta, không ngại nói rõ. Hoàng tứ hỉ hỏi thăm Nhậm Doanh Doanh ý đồ. Ta không có chuyện gì làm phiền ngươi. Nhậm Doanh Doanh một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hoàng tứ hỉ. Ta chỉ là đối hoàng công tử thân phận của ngươi có chút hoang mang, người võ công chi cao đương thời hiếm thấy, tùy tiện trở tại một cái chính đạo môn phái, không ra mấy năm nhất định trổ hết tài năng, trở thành giống Tả Lãnh Thiền như thế thống lĩnh chính đạo minh chủ nhân vật, ngươi tại chính đạo vốn nên có rất tốt tiền đồ. Ta không thèm để ý những này, nếu như ta muốn tranh quyền tranh tên, không cần chờ trong giang hồ, ta có thể trực tiếp đi triều đình. Hoàng tứ hỉ trả lời như vậy. Vậy ngươi cũng không cần giết giải phong cùng Tả Lãnh Thiền, cái này sẽ khiến chính đạo hoài nghi, ngay cả ta như vậy một ngoại nhân đều cảm thấy ngươi giống như là xuất thân Nhật Nguyệt Thần giáo. Nhậm Doanh Doanh là thật tâm cho rằng Hoàng tứ hỉ cùng ma giáo có liên quan, nếu không sẽ không liên tục giết chết hai vị chính đạo thủ lĩnh nhân vật. Thì ra Nhậm cô nương cho là ta là ma giáo nội ứng. Hoàng tứ hỉ bỗng nhiên bật cười, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Nhật Nguyệt Thần giáo không có bất cứ quan hệ nào. Nữ nhân đi, liền yêu suy nghĩ lung tung, cái này cũng không chuyện gì lạ thường. Nhậm Doanh Doanh tự lo mỉm cười. Nàng thấy Hoàng tứ hỉ thỉnh thoảng vuốt ve tim, chắc hẳn trước sớm tại Lạc Thủy trên lôi đài bị thương, nàng lúc này sợ về phía mang theo người chữa thương đan dược. Nhưng trong nội tâm nàng lại có chần chờ, tại chính đạo trong mắt, ta là ma giáo yêu nữ, lần đầu cùng hoàng công tử gặp mặt, mạo muội xuất ra đan dược cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không ăn, hắn như cự tuyệt ta, chúng ta hai phương diện tử rất khó coi, vẫn là không cho hắn khó xử tốt. Nghĩ như vậy, nàng liền không lại tặng thuốc, chỉ thích làm giảng một câu quan tâm, hoàng công tử đi không ngắn đường, không bằng nghỉ ngơi trước một hồi, chúng ta bàn lại thôi. Ta có thể một bên nghỉ ngơi, một bên nói chuyện, cũng không ảnh hưởng. Hoàng tứ hỉ ra hiệu nàng. Ngươi thật xa truy ta đến, muốn biết ta có phải hay không xuất thân ma giáo, ta sẽ hướng ngươi nói rõ. Ngươi cũng không cần luôn luôn đứng đấy, ngồi xuống, chậm rãi nghe ta giảng. Vậy cũng tốt. Nhậm Doanh Doanh vui vẻ ngồi xuống. Trước sớm tại Lạc Thủy trên đại hội, Hoàng tứ hỉ trưởng đập chết Tả Lãnh Thiền sau, Nhậm Doanh Doanh nguyên bản cho rằng Hoàng tứ hỉ sẽ bị chính đạo chư phái vây công, nàng đã làm tốt nghị cách cứu viện chuẩn bị. Chỉ là nàng đối chính đạo chư phái ở giữa quyền thế đấu đá đoán chừng không đủ, cũng không rõ ràng Tung Sơn phái cùng Ngũ Nhạc kiếm phái ở giữa mâu thuẫn. Tả Lãnh Thiền sau khi chết, Tung Sơn cửa người đã tự thân khó đảm bảo, lại nơi nào có tâm tư đối phó Hoàng tứ hỉ. Hoàng tứ hỉ tại Lạc Thủy trên lôi đài cũng không có đại khai sát giới, hiện trường chỉ chết Tả Lãnh Thiền một người, lại là đang đánh lén Hoàng tứ hỉ lúc bị phản sát, chính đạo chư phái cũng không có vây công Hoàng tứ hỉ lấy cớ. Bởi vậy Hoàng tứ hỉ rời đi Lạc Thủy sau, ven đường không có tao ngộ bất cứ phiền phức gì. Nhậm Doanh Doanh thấy Hoàng Tứ Hỷ trên đường đi đều bình an, nàng tìm không thấy viện trợ cơ hội, liền trước một bước đuổi tới trong miếu đổ nát, chờ lấy cùng Hoàng Tứ Hỷ chạm mặt, dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hoàng Tứ Hỷ nghe nàng lầm biết chính mình là người trong ma giáo, liền hướng nàng giảng thuật chính mình giết chết Giải Phong cùng Tả Lãnh Thiền chân thực nguyên do. Ta cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo duy tiếp xúc là tại hơn nửa năm trước cùng Khúc Dương uống một trận rượu, mấy ngày nay đúng lúc là Hành Sơn Phái Lưu Chính Phong Kim buồn tẩy thủ đại hội. Hoàng Tứ Hỷ đem rửa tay đại hội kinh nghiệm kể xong, Nhậm Doanh Doanh khe khẽ thở dài, Khúc trưởng lão vậy mà cùng chính đạo nhân vật lui tới mất thiết, ngược lại để ta ngoài ý muốn. Việc này nếu như chuyển đến Hắc Mục Nhai, hắn chịu hình phạt chỉ sợ so Lưu Chính Phong thảm hại hơn. Hoàng Tứ Hỷ nghe nàng ý tứ, giống như là đối Khúc Dương sự tình hoàn toàn không biết gì cả dường như, Nhậm cô nương không biết rõ Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong quan hệ sao? Ta mặc dù là ma giáo đệ tử, cũng đã không còn hỏi đến trong giáo sự tình rồi. Nhậm Doanh Doanh giọng nói chuyện, nói về kinh nghiệm của nàng, ta thở nhỏ tại Hắc Mục Nhai lớn lên, trong giáo trưởng lão đối ta cũng không khắc khe, nhưng trong giáo phái cũng công việc bề bộn, ta không muốn lại chịu gấp thúc, tại 2 năm trước rời đi Hắc Mục Nhai, đem đến Lạc Dương ở lại, ẩn cư trong lúc đó, ta mỗi ngày phổ nhạc đánh đàn, không nghe thấy chuyện giang hồ, đừng nói là Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong, coi như hoàng công tử ngươi, ta cũng là gần nhất mới nghe. Nói, nàng tại Nhật Nguyệt Thần Giáo có thánh cô xưng hào, là bị Đông Phương Bất Bại nâng lên tới linh vật, chuyên môn dùng cho trấn an lòng người, dù sao cha nàng Nhậm Ngã Hành là trước giáo chủ, Đông Phương Bất Bại là bí mật xoán nghịch đăng vị, thay thế Nhậm Ngã Hành. Đông Phương Bất Bại cố ý hậu đãi Nhậm Doanh Doanh, đây là vì che giấu hai mắt người, che lấp xoán nghịch sự tình, phòng ngừa trong giáo dung chuyện. Đông Phương Bất Bại kế nhiệm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ sau, giai đoạn trước từng có nhất thống giang hồ dạ tâm, liền đem giáo bên ngoài tà đạo nhân vật toàn bộ mời chào dưới trướng, làm dùng độc dược tam thi nào thần đan tiến hành khống chế, định kỳ ban cho giải dược. Những này tà đạo nhân vật đến từ ngũ hồ tứ hải, cũng không nghi thức giáo chúng, thuộc về ma giáo biên giới nhân vật, thường thường bị ma giáo khắc nghiệt đối đãi, phàm là làm việc không tận tâm, liền bị chế trụ giải dược, gặp tam thi nào thần đan trả tấn. Phóng nhãn toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, duy nhất bằng lòng trợ giúp những này tà đạo nhân vật người chỉ có Nhậm Doanh Doanh, thế là những này tà đạo nhân vật thường thường liền sẽ cầu tới Nhậm Doanh Doanh trước cửa. Nhậm Doanh Doanh gặp bọn họ đáng thương, mỗi lần đều thay bọn hắn cầu lấy giải dược. Chương 116, Hoàng Hà lão tổ 2, chương 116, Hoàng Hà lão tổ 2. Trước kia Đông Phương Bất Bại vì trấn an lòng người, đối Nhậm Doanh Doanh hữu cầu tất ứng. Nhưng năm gần đây Đông Phương Bất Bại tránh cư thâm cung, không còn xuất đầu lộ diện, Nhật Nguyệt Thần Giáo quyền lực bị mấy vị trưởng lão cầm giữ. Nhậm Doanh Doanh không gặp được Đông Phương Bất Bại, nàng thánh cô thân phận liền hữu danh vô thực, rất khó lại chiếm được tam thi nào thần đan giải dược, nàng cũng không muốn bị trong giáo trưởng lão quản thúc, thì rời đi Hắc Mục Nhai, chạy đến Du Sơn Ngoạn Thủy, cuối cùng tại Lạc Dương thành nội bắt đầu ẩn cư. Nàng không nguyện ý xen vào nữa ma giáo sự tình, những cái kia tà đạo nhân vật lại không phải nàng cứu trợ không thể, thăm dò được nàng ẩn cư tại Lạc Dương, liền muốn pháp nghĩ cách tiến hành định mợ, kết quả hết thảy bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Bên người nàng chỉ đi theo một vị chân chạy lục trúc ông. Tại Lạc Thủy đại hội tổ chức trước đó, Nhậm Doanh Doanh đối Hoàng Tứ Hỷ tại Hành Sơn Lưu phủ cùng cái bang kinh lịch không chuyện gì hiểu rõ, cho đến chính đạo chư phái tràn vào Lạc Dương, nàng mới biết được Ngũ Nhạc Minh chủ Tả Lãnh Thiền vậy mà hướng một vị vô danh hạ người phát xuất chiến sách. Ban đầu nghe tin tức này, Nhậm Doanh Doanh còn tưởng là Hoàng Tứ Hỷ là tổng thần giáo tới một vị nào đó hào kiệt, bởi vì ngoại trừ thần giáo, nàng thực sự nghĩ không ra có ai sẽ khiến cho Tả Lãnh Thiền tự mình kết quả khiêu chiến. Chờ Hoàng Tứ Hỷ kể xong tự thân kinh nghiệm, Nhậm Doanh Doanh mới hiểu được hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tả Lãnh Thiền sở dĩ hướng Hoàng công tử phát xuất chiến sách, là bởi vì Hoàng công tử tại Lưu phủ giết Tung Sơn phái Đinh Miễn cùng Lục Bách, Hoàng công tử chính ngươi cũng đã nói, ngươi là độc thân tham gia Kim Buồn Tẩy Thủ đại hội, cùng Lưu phủ không có giao tình, cùng Tung Sơn phái cũng không có cửu án, vậy ngươi giết Đinh Miễn cùng Lục Bách, chỉ là gặp không đến bọn hắn hành hung sao? Lúc đầu là vì định giật sư thái, nhưng ngươi lúc trước cứu được Hàng Sơn phái Nghi Lâm tiểu sư thái, đầy đủ hoàn lại định giật sư thái tặng thuốc tri ân, các nàng đan dược cũng chưa chắc quý hiếm, ngươi tóm lại là vì người ngoài mới để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Định giật sư thái đem ta mang đi Hàng Sơn che chở, tuyệt đối không phải người ngoài. Lấy Hoàng công tử võ công của ngươi, căn bản không cần ai che chở, ngươi tiến về Hàng Sơn định cư là vì bảo hộ định giật sư thái các nàng thôi. Nhậm Doanh Doanh thấy Hoàng Tứ Hỷ không trả lời, liền cảm thấy mình không có đoán sai. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, Hoàng công tử khăng khăng trên lôi đài giết chết Tả Lãnh Thiền, nhất định là vì gạt bỏ hậu hoạn, Tả Lãnh Thiền vừa chết, về sau sẽ không có người lại đi Hàng Sơn phái tìm phiền toái, bây giờ định giật sư thái các nàng đã an toàn, Hoàng công tử liền một mình rời đi Lạc Thủy, không còn trở về Hàng Sơn. Nàng càng phát giác Hoàng Tứ Hỷ có ơn tất báo, dám làm dám chịu, không nhận danh lợi dẫn dụ, cũng không có bị chính tà truyền thống chỗ ràng buộc. Nàng không khỏi lại muốn, chỉ là Hoàng công tử thay người khác làm nhiều như vậy, lại không bị nhân lý hiểu, phản lại cảm thấy hắn không xứng là chính đạo hiệp sĩ, ngay cả phương chứng đại sư như thế danh túc cũng đang chỉ trích hắn, nhưng chính đạo hiệp sĩ lại làm sao xứng được với Hoàng công tử. Cũng may Hoàng công tử căn bản không thèm để ý những này hư danh, hắn đối ma giáo cũng không có cam thủ. Nàng suy nghĩ bay loạn lúc, phát giác thấy lạnh cả người tràn ngập trước người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tứ Hỷ bàn tay tại có chút phát run, trường bên ngoài phát ra một tầng hạt khí, dường như khí vụ dây dưa. Hoàng công tử ngươi thụ thương sao? Ta cùng Tả Lãnh Thiền luận võ liều trường lúc, bên trong hắn hàn băng chân khí, lúc trước ta một mực tại dùng nội lực áp chế, vừa rồi hơi vừa xuất thần, hàn khí liền thẩm thấu ra ngoài. Hoàng Tứ Hỷ thể nội có song trọng nội lực, hắn thông qua danh túc di vật quán thể nội lực, có thể dung hợp bất kỳ phong cách chân khí, tự nhiên không sợ hàn băng chân khí thẩm thấu. Nhưng hắn tự mình tu luyện nội lực, lại nhận hàn băng chân khí ảnh hưởng. Nguyên tắc bên trong Nhậm Ngã Hành chúng Tả Lãnh Thiền hàn băng chân khí sau, da thịt bị đông cứng lãnh lực băng cứng, đông tuyết rơi vào trên người, không chút nào tan, cuối cùng dựa vào lệnh hồ xung thi triển hấp tinh đại pháp, mới đưa hàn băng chân khí chậm rãi hóa đi. Hoàng Tứ Hỷ không hiểu hấp tinh đại pháp, lại nắm giữ một loại khác càng có hiệu quả hóa khí pháp môn. Hắn đánh chết Tả Lãnh Thiền sau, thu nhặt được Tả Lãnh Thiển còn sót lại một chi mũi tên gãy, hắn đang đuổi đến miếu hoang trên đường, đã xem đọc xong mũi tên gãy bên trên võ công, cũng học xong Tả Lãnh Thiển Hàn Băng Thần Trưởng. Hắn hiện tại chỉ cần tiềm vận Hàn Băng Thần Trưởng là có thể đem thể nội Hàn Băng chân khí một tia hấp thu, tương lai còn có thể dùng cho kích địch. Vừa rồi hắn cùng Nhậm Doanh Doanh lúc nói chuyện, vận công từ đầu đến cuối không có gián đoạn, chỉ là hắn nội thương chưa tốt, nội lực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, từ đó làm cho Hàn Băng chân khí tràn ra bên ngoài cơ thể. Hắn trước đem chân khí áp chế, về sau theo trên băng ghế đá đứng dậy, đối Nhậm Doanh Doanh nói, nơi này không tiện nghỉ ngơi chữa vết thương, ta phải lập tức rời đi. Nhậm Doanh Doanh cho là hắn tại hạ lệnh chủ khách, vội nói, Hoàng công tử ngươi một đường cẩn thận, ta cũng muốn trở về Lạc Dương rồi. Hoàng Tứ Hỉ nhưng lại hỏi, ta nghe thấy một loạt tiếng bước chân hướng bên này tới gần, Lạc Thủy đại hội kết thúc sau, chính đạo trở lại các phái, có thể sẽ con đường nơi này đặt chân, ta không tiện tiếp tục lưu lại, Nhậm cô nương ngươi có biết hay không phủ cận thành trấn vẫn còn rất xa. Nhậm Doanh Doanh nghĩ thầm, thì ra hắn không phải đuổi ta, mà là có người tại đuổi hắn. Chúng ta trước ra miếu lại nói. Hai người ra ngoài đi một hồi đường, tiến vào một rừng cây, nhìn lại miếu hoang lúc, phát hiện một đám giang hồ khách kết bạn chạy đến, hơn 10 người cùng nhau tràn vào cửa miếu. Nhậm Doanh Doanh càng thêm không nguyện ý thấy người trong chính đạo, tiện tay mang lên trên mạng che mặt. Hoàng công tử, tham gia Lạc Thủy đại hội chính đạo có mấy ngàn người, đường về chịu chắc chắn lúc thành trấn tìm nơi ngủ trọ, ngươi mặc kệ đi phương hướng nào, đều khó tránh khỏi cùng bọn hắn chạm mặt. Chạm mặt không có quan hệ, bọn hắn không tới quấy rầy ta là được, ta chỉ là muốn tìm một cái an tĩnh giới chữa thương. Hướng bắc có một chỗ sơn trang, ở một đôi cha con, phụ thân gọi Lao Đầu Tử, nữ nhi gọi Lao Bất Tử, nhà viện rất yên lặng. Cách nơi này gần nhất, nhưng bọn hắn là tà đạo nhân vật, không biết Hoàng công tử có nguyện ý hay không cùng bọn hắn liên hệ. Yên lặng liền có thể, ta không ngại thân phận gì. Hoàng Tứ Hỉ kỳ thật biết kia đối cha con, Lao Đầu Tử thuộc về Hoàng Hà lão tổ một trong, đối Nhậm Doanh Doanh tất cung tất kính, theo lệnh mà làm, nếu như Nhậm Doanh Doanh thay rất kiến, Hoàng Tứ Hỉ có thể an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương. Bất quá Nhậm Doanh Doanh đã chuyển ra Hắc Mục Ngai, năm gần đây cũng sẽ không tiếp tục cùng tà đạo nhân vật liên lạc. Hoàng Tứ Hỉ lại nói, Nhậm cô nương ngươi đã không còn hỏi đến Nhật Nguyệt thần giáo sự vụ, để ngươi ra mặt dẫn tiến đồng đạo, có thể hay không cho ngươi tạo thành phiền phức gì? Nhậm Doanh Doanh hé miệng cười một tiếng, Hoàng công tử có lòng, phiền phái là có một ít, bất quá ta có thể ứng phó, mời Hoàng công tử đi theo ta. Nàng cùng Hoàng Tứ Hỉ hướng bắc đi hơn phân nửa giờ, con đường dần dần gập ghềnh, đi lên một đầu đường núi, đi tới dốc núi sau hiện lộ một tòa phòng ngói. Nàng tiến lên gõ cửa. Hoàng Tứ Hỉ đứng ở phía sau chờ. Chỉ chốc lát sau, phòng cửa mở ra, đi ra một cái vóc người to mọng đại hán. Thoạt đầu đại hán này thấy hai cái người xa lạ đến nhà, lộ ra tương đối tức giận, kết quả chờ Nhậm Doanh Doanh lấy xuống mạng che mặt, nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh dung mạo sau, đại hán này bay nhảy quỳ ngã xuống, đầu rạp xuống đất ghé vào Nhậm Doanh Doanh chân trước, toàn thân run rẩy, đà điệu như thế không dám ngẩng đầu. Nhậm Doanh Doanh quay đầu nhìn lại Hoàng Tứ Hỉ một cái, sắc mặt rất là xấu hổ. Hoàng công tử chờ một chút, ta cùng Lao Tiên Sinh nhiều ngày không thấy, hắn có thể là quá mức hoài niệm, cho nên mới kích động hí hửng. Chương 117, kéo dài tính mạng tám hoàn. Một. Chương 117, kéo dài tính mạng tám hoàn. Một. Nhậm Doanh Doanh ánh mắt quay lại đến, nhàn nhạt nói một câu, ngươi lên, ta có việc giao phó ngươi. Đại hán kia lập tức từ dưới đất bò dậy thân, từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, không còn dám nhìn Nhậm Doanh Doanh. Hắn làm ra cúi đầu nghe lệnh dáng vẻ. Thánh cô cứ việc phân công, Lao Đầu Tử muôn lần chết không chối tử. Niên kỷ của hắn cũng liền 40-50 tuổi, mặc dù dáng người béo nục béo địch, lộ ra cực kỳ cầm kềnh, hình dạng lại cũng không trông có vẻ già, hắn là tên là Lao Đầu Tử. Hắn họ gốc Lao, nữ nhi danh tự càng kỳ, gọi là Lao Bất Tử. Nhậm Doanh Doanh hỏi hắn, ngươi sơn trang bên trong ở mấy miệng người? Lao Đầu Tử cung kính đáp lời, khởi bẩm thánh cô, chỉ ở lại thuộc hạ cùng tiểu nữ hai người, tiểu nữ bị bệnh liệt giường, không cách nào nên đón thánh cô giá lâm, mời thánh cô thứ tội. Nhậm Doanh Doanh cũng không trách cứ, chỉ nói, đã không có người ngoài, vậy thì mở rộng cửa, tới trong nhà người nói chuyện. Hai năm trước Nhậm Doanh Doanh rời đi Hắc Mục Ngai, tiến về Lạc Dương trên đường, đã từng con đường phụ cận, lúc ấy tùy hành Lục Trúc Ông cho nàng giảng, Hoàng Hà Lao Tổ một trong Lao Đầu Tử ở chỗ này. Lục Trúc Ông còn từng cho Nhậm Doanh Doanh giới thiệu, Lao Đầu Tử có một vị độc nữ, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, nhưng Nhậm Doanh Doanh cũng chưa từng gặp qua nàng này. Hoàng công tử, mời đến thôi. Nhậm Doanh Doanh hướng Hoàng Tứ Hỉ vây vây tay. Hoàng Tứ Hỉ cất bước tiến lên, cùng nàng sóng vai đi vào sơn trang đại môn. Lao Đầu Tử trước tiên đem trang cửa đóng lại, sau đó một đường chạy chậm, đem hai người đón vào tiền viện phòng khách, ngẫu nhiên hướng Hoàng Tứ Hỉ dò xét một cái, trong lòng tính toán Hoàng Tứ Hỉ thân phận. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ vị này Hoàng công tử là thần giáo một vị nào đó đương quyền trưởng lão, nhưng nhìn xem vô cùng lạ lẫm nha. Lại nói thánh cô ở trong giáo, đối với người nào đều lạnh lùng như băng, dù là gặp Đông Phương giáo chủ, vậy cũng theo không lấy lòng, lại có quyền thế trưởng lão cũng không chiếm được thánh cô ưu ái. Bất quá thánh cô đối vị này Hoàng công tử có thể hơi nóng tình quá mức, lộ ra rất không tầm thường. Hoàng Tứ Hỉ cùng Nhậm Doanh Doanh ở phòng khách ngồi xuống, Lao Đầu Tử túi đầu đứng ở một bên, chờ đợi phân phó. Nhậm Doanh Doanh hỏi trước Hoàng Tứ Hỉ, Hoàng công tử cảm thấy nơi này thế nào? Hoàng Tứ Hỉ gật gật đầu, kề bên này sơn thanh thủy tú, cảnh vật tĩnh mịch, ta cảm giác rất không tệ. Nhậm Doanh Doanh gặp hắn hài lòng, mới đúng Lao Đầu Tử nói rằng, Hoàng công tử chịu một chút tổn thương, dự định tại Quý Trang tu dưỡng một chút thời gian, Lão tiên sinh có thể hay không dọn một gian xương phòng đi ra, cho Hoàng công tử ở lại. Lao Đầu Tử tranh thủ thời gian biểu trung, thuộc dưới lập tức mang theo tiểu nữ dọn ra ngoài, đem sơn trang tặng cho Hoàng công tử ở. Về sau mỗi ngày đúng giờ vận chuyển đồ ăn nhập trang, cam đoan đem Hoàng công tử hầu hạ thỏa thỏa thiết thiết. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy mình là khách nhân, không thể đuổi đi chủ gia, nhưng Lao Đầu Tử chủ động đề nghị dọn đi, cũng có thể là không muốn để cho nữ nhi cùng người ngoài cùng ở một viện. Hoàng Tứ Hỉ trước hết không lên tiếng, chờ nghe Minh Lao Đầu Tử cụ thể ý đồ, lại thương lượng cũng không mượn. Nhậm Doanh Doanh ở bên nói rằng, ngươi vừa rồi giảng, con gái của ngươi bị bệnh liệt giường, chắc hẳn bệnh tình nghiêm trọng, nhường nàng chuyển đến dọn đi, đến cùng có thích hợp hay không? Phù hợp. thích hợp rất. Lão đầu tử từng chịu qua Nhậm Doanh Doanh nhân huệ, Nhậm Doanh Doanh lại không có nhường hắn báo đáp, chỉ đối với hắn giảng, nếu như tương lai có việc phân công hắn, đến lúc đó hắn tận tâm làm là được rồi. Hắn thời điểm chờ lấy cho Nhậm Doanh Doanh hiệu lực, lại là vạn vạn nghị không ra, Nhậm Doanh Doanh sẽ đích thân đến nhà. Vì đến đáp Nhậm Doanh Doanh, lão đầu tử lại quyết định hiến vật quý trên công, mời thánh cô chờ một chút, thuộc hạ có bảo vật hiến cho thánh cô, đi một chút sẽ trở lại. Cũng không đợi Nhậm Doanh Doanh đáp lại, lão đầu tử lập tức quay lại nội viện, hắn động tác thần tốc, chớp mắt bưng một cái khay trở lại. Mời thánh cô xem qua. Lão đầu tử đem khay đặt ở Nhậm Doanh Doanh cùng Hoàng Tứ Hỉ ở giữa trên bàn trà. Trong mâm đặt vào 8 quả màu sắc không đồng nhất viên đan dược, xanh đỏ hắc tử các có khác biệt. Đây là vật gì? Nhậm Doanh Doanh chỉ vào hỏi. Đây là thuộc hạ luyện chế tục mệnh bát hoàn chuyên môn chữa thương dùng. Lão đầu tử thao thao bất tuyệt giảng thuật lai lịch. Tiểu nữ thân thể tiên thiên không đủ, khí huyết suy yếu, lâu dài nằm ở trên giường, đi đường đều tốn sức, thuộc hạ liền đi bái phòng thần y Bình Nhất Chỉ, mời hắn cho tiểu nữ trần trị. Cha ra tiểu nữ là tại từ trong bụng mẹ lúc mắc loại này tiên thiên chi tật, hắn cho thuộc hạ mở một cái phương thuốc, thuộc hạ dựa theo đơn thuốc hái thuốc, cuối cùng luyện được tục mệnh bát hoàn. Bình Nhất Chỉ là tà đạo có danh khí nhất thần y liệt, trải qua hắn trần trị bệnh nhân, hiếm có không khôi phục người, hắn mở ra phương thuốc cùng dược vật cũng nhiều có cải tử hồi sinh thần hiệu, trên giang hồ lừng lẫy nổi danh. Bình Nhất Chỉ phương thuốc hẳn là không kém được. Nhậm Doanh Doanh cầm lấy viên đan dược dò xét, nàng đối đan dược có nhất định chân phân biệt lực, lại hỏi: "Ngươi nhóm này đan dược hỏa hầu không cạn, luyện chế thời gian cũng không ngắn thôi." Thánh cô minh giám, thuộc hạ vì luyện chế những đan dược này, trước sau trọn vẹn bỏ ra 12 năm lâu. 12 năm? Ngươi cũng là nhọc lòng. Đều sử nào dược liệu? Thuộc hạ thu thập có ngàn năm nhân sâm, nam linh, linh chi, lộc đùng, thủ ô, linh son, mật gấu, 37, xạ hương hơn 10 loại chân quý dược vật, 9 chưng 9 phơi, cuối cùng luyện ra 8 đan. Cái này 8 đan là cho con gái của ngươi luyện, chắc là cứu mạng dùng, vẫn là đưa cho con gái của ngươi phục dụng thôi. Nhậm Doanh Doanh cũng không cười nhận. Lão đầu tử tranh thủ thời gian giải thích, thánh cô, kỳ thật Bình Nhất Chỉ lão già chết tiệt kia chứng. Hắn ý thức được chính mình thất thố, tranh thủ thời gian thu liễm tính tình táo bạo. Bình phục một lát, hắn lại nói, Bình Nhất Chỉ căn bản trị không hết tiểu nữ. Tục mệnh bát hoàn chỉ có thể kéo dài tính mạng, nhiều nhất kéo dài tiểu nữ mấy năm tính mệnh, căn bản trị không được tiểu nữ tiên tiên chi tật. Thuộc hạ lại thu thập một nhóm đắt đỏ dữ liệu, làm theo có thể cho tiểu nữ sâu mệnh, không cần không phải phục dụng tục mệnh bát hoàn. Nhậm Doanh Doanh như cũ lắc đầu, có thể kéo dài tính mạng đã đúng là không dễ, cho con gái của ngươi ăn, tóm lại không có lãng phí ngươi cái này 12 năm vất vả. Ta vô hại vô bệnh, thực sự không cần đến những đan dược này. Nàng đem Hoàng Tứ Hỉ dẫn tới sơn trang đến, thuần túy chính là ta túc, cũng không có nghĩ qua yêu cầu lao đầu tử cái gì hiến vật quý. Lao đầu tử lại không phải hiến không thể. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, đã vị này hoàng công tử bị thương, không ngại nhường hoàng công tử phục dụng tục mệnh bát hoàn, chỉ cần hoàng công tử mắc không phải tiên tiên chi tật, liền so tiểu nữ phục dụng càng có hiệu quả. Sớm tại miếu hoang lúc, Nhậm Doanh Doanh liền định tặng thuốc cho Hoàng Tứ Hỉ, nhưng bởi vì song phương chưa quen thuộc, bất luận nàng đan dược cho dù tốt, cho dù là cải tử hồi sinh tiên đan, Hoàng Tứ Hỉ cũng chưa chắc bằng lòng phục dụng. Nàng lúc ấy liền không có nói ra tặng thuốc sự tình. Giờ phút này nghe lão đầu tử nói như vậy, nàng thuận miệng hỏi Hoàng Tứ Hỉ, hoàng công tử đối cái này tục mệnh bát hoàn có hứng thú sao? Hoàng Tứ Hỉ biết tục mệnh bát hoàn là chân chính chữa thương chi vật, nhưng dược hiệu có chút cổ quái. Hắn trước tìm lão đầu tử nghe ngóng, thần y Bình Nhất Chỉ ta cũng nghe qua, hắn kê đơn thuốc phương thường thường là đúng bệnh hốt thuốc, xin hỏi lão tiên sinh, ngươi lúc đầu tìm Bình Nhất Chỉ hỏi bệnh lúc, hắn có hay không đối ngươi giảng, tục mệnh bát hoàn loại này thuốc bổ, là chuyên môn dùng để cho thuần âm nữ tự ăn. Cái này, lão đầu tử đột nhiên nhớ tới, Bình Nhất Chỉ xác thực như thế dặn dò qua. Hắn không khỏi mặt lộ vẻ bề bài. Hắn xuất ra tục mệnh bát hoàn, vốn là muốn đền đáp Nhậm Doanh Doanh, nhưng Nhậm Doanh Doanh cùng Hoàng Tứ Hỉ tất cả đều không cần hắn đang dược, hắn cũng không thể tránh được. Chương 117, kéo dài tính mạng tám hoàn, 2, chương 117, kéo dài tính mạng tám hoàn, 2. Thánh cầu ngươi cũng là nữ tử thể chất, không bằng đem tục mệnh bát hoàn giữ ở bên người, tương lai có rảnh lại dùng. Lão đầu tử lại đưa ánh mắt chuyển hướng Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh trừng mắt liếc hắn một cái, ta vừa rồi giảng, ta vô bệnh vô hại, không cần đến ngươi đan dược. Lão đầu tử nghe Nhậm Doanh Doanh ngữ khí dần dần nặng, hình như có không nhịn được dấu hiệu, hắn cũng không dám dài dòng nữa, bưng lên khay liền phải trở về nội viện. Kết quả Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên gọi lại hắn, ta hơi thông y thuật, nếu như lão tiên sinh tìm không thấy chữa trị lệnh ái phương pháp xử lý, không ngại để cho ta thay lệnh ái đem một thanh mạch. Hoàng Tứ Hỉ sẽ không duyên cơ ở nhờ tại lão đầu tử sân trang, nếu như có thể cho lão đầu tử nữ nhi cung cấp một chút chữa bệnh trợ giúp, Nhậm Doanh Doanh liền không cần thiếu lão đầu tử ân tình, hắn cũng xứng đáng Nhậm Doanh Doanh dẫn tiến, nhường tam phương đều có thể hài lòng. Nhậm Doanh Doanh nghe Hoàng Tứ Hỉ muốn chủ động chữa bệnh, mỉm cười, hoàng công tử lại còn là y dừng thánh thủ. Vậy ta nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức. Lão đầu tử thấy Nhậm Doanh Doanh đã đồng ý, hắn đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng trong lòng của hắn đối Hoàng Tứ Hỉ y thuật cũng không ôm hy vọng. Đi qua 12 năm ở giữa, lão đầu tử không ngừng luyện chế tục mệnh bát hoàn, cũng chạy khắp thiên hạ mời danh y, lại không người nào có thể chữa khỏi nữ nhi của hắn tiên thiên bệnh dữ, đều nói là bệnh bất trị, trong lòng của hắn đã nhận mệnh. Hắn dẫn Hoàng Tứ Hỉ cùng Nhậm Doanh Doanh đi vào nội viện, tiến vào một căn phòng ngủ. Hoàng Tứ Hỉ cùng Nhậm Doanh Doanh đặt chân trong phòng, chỉ cảm thấy đầy phòng đều là dược khí, không khỏi bĩu bĩu cái mũi. Trái hướng bày biện một cái giường, phía trên nằm một vị cô nương, nhìn lại 17-18 tuổi, tuổi tác cùng Nhậm Doanh Doanh không sai biệt lắm, nhưng nàng sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, tóc cũng là vàng vàng. Nàng chính là lão đầu tử nữ nhi lão bất tử. Nàng lâu dài bị bệnh nằm trên giường, hư nhược hai mắt đều không mở ra được, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, nàng thấp giọng hô một chút, "Cha." Vẫn là nhắm mắt lại. "Bất Nhi, lại có thần y trị bệnh cho ngươi tới. Chờ thần y chữa khỏi tật xấu của ngươi, về sau liền có thể xuống giường chơi đùa rồi." Lão đầu tử liền như dỗ hải tử như thế, trấn an nữ nhi của hắn. Hắn lấy tới một cái ngọc trầm, đặt ở nữ nhi của hắn bên cạnh thân, thuần thục đem nữ nhi của hắn cổ tay trái đặt ở trên gối, thuận tiện hoàng tứ hỉ bắt mạch. Nữ nhi của hắn ừ một tiếng, đối chữa bệnh cũng không lo lắng, giống như là đã thành thói quen nằm trên giường, đối lành bệnh chút nào không chờ mong. Nhậm Doanh Doanh thấy cô nương này bệnh như thế nặng nề, sinh lòng thương hại, đối hoàng tứ hỉ nói, hoàng công tử nhanh cho nàng nhìn một cái thôi. Hoàng tứ hỉ gật gật đầu, tại bên giường ngồi xuống, hai ngón tay nhấn tại cô nương này mạch đập bên trên, sau đó tiêm vận ra ma nội công, tại cô nương này thể nội lưu chuyển. Chân khí của hắn khoảng chừng cô nương này thể nội chuyển lên một lần, liền đã tra ra nguyên nhân bệnh, cô nương này là tiên thiên tâm mạch dị dạng, nơi ngực kinh mạch gần như ngăn chặn, cho nên khí huyết lưu thông không khoái, dẫn đến nàng lâu dài suy yếu bất lực, thậm chí liền đường đều đi không thành. Loại này tiên thiên bệnh dữ không phải dược thạch chỗ có thể chữa trị, dù sao thân thể bản thân tồn tại thiếu hụt, lại thế nào trị cũng là phí công, dù là đem trong thiên hạ thần y toàn bộ mời đến, cũng nhiều nhất là kéo lại cô nương này mà nhỏ. Bình nhất chỉ cho lão đầu tử mở tục mệnh bát hoàn đan phương, chính là sâu mệnh tốt nhất chi vật, nhưng cũng dược lực có hạn, dù cho phục dụng tục mệnh bát hoàn cô nương này cũng không cách nào trừ mệnh, qua không được mấy năm liền sẽ một mệnh ô hô. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, chỉ có hoàng tứ hỉ khả năng hoàn toàn chữa trị cô nương này. Dạ mã nội công có thể đem cô nương này kinh mạch khơi thông, nhường nàng thân thể khôi phục thành thường nhân trạng thái. Bất quá trị liệu thời gian có thể muốn lâu một chút. Xin đem lệnh ái nâng đỡ. Lão đầu tử thấy hoàng tứ hỉ vẻ mặt nhẹ nhõm, cũng không nghiêm túc chi tướng, bỗng nhiên tinh thần đại chấn, đi qua hắn mời danh ý tới, từng cái cau mày. Xem xét chính là trị không hết, hoàng tứ hỉ dường như có hy vọng. Lão đầu tử kích động hỏi, hoàng công tử, ngươi có thể chữa trị tiểu nữ bệnh dữ? Hoàng tứ hỉ nói, trước trị chỉ nhìn. Chờ lão đầu tử đem cô nương này nâng đỡ, nửa ngồi trên giường. Hoàng tứ hỉ đơn trưởng nhấn tại cô nương này hậu tâm, vận trong chốc lát ra mà nội công. Chờ hắn thu trường sau, cô nương này chợt thấy thể lực khôi phục, hai chân một bên, đi xuống giường, vậy mà vững vàng đứng lên, cha, ta giống như có lực rồi. A, lão đầu tử ngạc nhiên mừng rỡ muôn dạng, ông trời của ta, bất nhi có thể đi, rốt cục có thể xuống giường. Hoàng công tử, ngươi thật sự là y thuật thông thần, bình nhất chỉ ở trước mặt ngươi chính là lam băm. Hắn tiến lên một bước, liền phải cho hoàng tứ hỉ quỳ xuống, lại bị hoàng tứ hỉ ngăn lại. Ta cũng không có chữa trị nàng chỉ là tạm thời khôi phục khí lực. Ngươi thật tốt trông coi nàng, lập tức nàng liền phải một lần nữa đổ về trên giường. Hắn nói xong không lâu, cô nương này liền hai chân như nhũn ra, lung la lung lay co quắp đổ xuống. Nhậm Doanh Doanh thấy thế, hỏi hoàng công tử đến cùng có thể hay không chữa khỏi nàng. Lão đầu tử vị nữ nhi của hắn về nằm, cũng tại mặt mũi tràn đầy kỳ cánh nhìn qua hoàng tứ hỉ. Hoàng tứ hỉ cũng không có cho ra vô cùng xác thực trả lời chắc chắn, chỉ nói, tại ở lại sơn trang trong lúc đó, ta sẽ hết sức chẩn trị, cho dù không cách nào hoàn toàn chữa trị, ta lại có năm chắc nhường vị cô nương này lại sống thêm 1-2 chục năm. 1-2 chục năm. Đây đã là trời ban hảo phúc khí, so ăn tục mệnh bắt hoàn mạnh hơn nhiều. Lão đầu tử tạm thời không có ý định cho nữ nhi của hắn phục đan, trước hết để cho hoàng tứ hỉ trị nhìn, nếu như có thể chữa trị, hắn sẽ đem tục mệnh bắt hoàn đưa tặng cho hoàng tứ hỉ, coi như tiền xem bệnh một bộ phận, nếu hoàng tứ hỉ cuối cùng trị không hết, lại cho nữ nhi của hắn phục đan cũng không muộn. Hắn đem nữ nhi cất kỹ, tiến lên lại phải cho hoàng tứ hỉ hành lễ. Hoàng tứ hỉ lại chỉ Nhậm Doanh Doanh, Nhậm cô nương không dẫn ta tới nơi này, ta có thể xem bệnh không được lệnh ái, ngươi thật muốn cảm tạ, liền tạ Nhậm cô nương. Hắn đem người tình đều giao cho Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh tâm có vui sướng, lại không có biểu lộ ra. Nàng thân sắc bình tĩnh, đối lao đầu tử nói, hoàng công tử có biện pháp trị ngươi độc nữ, hắn tại ngươi trên làng nghỉ ngơi chữa vết thương trong lúc đó, ngươi cần phải tận tâm phục thị. Lao đầu tử vội nói, kia thuộc hạ cùng tiểu nữ còn muốn hay không chuyển ra sơn trang. Nhậm Doanh Doanh không có quyết định, nàng nhường hoàng tứ hỉ quyết định. Hoàng tứ hỉ nhường cha con tiếp tục ở tại trên làng. Chủ yếu là lao đầu tử thân nữ nhi thể thái hư, không cách nào qua lại sóc này. Nhậm Doanh Doanh thân phận đặc thù, không tiện tại trên làng ở lâu. Chờ đem hoàng tứ hỉ sắp xếp cẩn thận, nàng cùng ngày liền quay trở về Lạc Dương, cũng nói tương lai có rảnh, nàng sẽ đến trên làng thăm viếng. Cứ như vậy, hoàng tứ hỉ bắt đầu tá túc tại sơn trang bên trong. Mỗi ngày ngoại trừ ngồi xuống chữa thương, chính là cho lao đầu tử nữ nhi trần trị. Hắn vốn cho rằng muốn vượt qua một chút thời gian, Nhậm Doanh Doanh mới có thể lại lần nữa tới chơi. Ai ngờ mấy ngày sau, Nhậm Doanh Doanh liền lại đến nhà. Lần này Nhậm Doanh Doanh cũng không phải là một người đến, bên người đi theo một vị thân mặc áo xanh lão ông cùng một vị di tộc ăn mặc nữ tử. Kia áo xanh lão ông chính là Nhậm Doanh Doanh tùy tùng Lục Trúc ông. Kia di tộc nữ tử trần trụi hai chân, hai bên trên vung phóng một đôi cực lớn hoàng kim vòng hai, nàng một thân cách ăn mặc, nhường hoàng tứ hỉ giống như đã từng quen biết, nhìn thấy nữ tử này lần đầu tiên, hoàng tứ hỉ suy nghĩ liền một chút về trôi dạt đến mấy năm trước. Hoàng công tử, vị này là Ngũ Tiên giáo chủ Lam Phượng Hoàng, nàng có việc đến Lạc Dương tìm ta, ta muốn dẫn nàng về một chuyến thần giáo, con đường sơn trang, qua đến cấp ngươi chào hỏi một tiếng, khả năng gần nguyện ta cũng sẽ không lại tới nơi này. Chương 118, phá giải não thần đan, 1, chương 118, phá giải não thần đan, 1. Lam Phượng Hoàng dung nhan kiều mị, mặc y phục xanh xanh đỏ đỏ, rất là hoa lệ, liền đúng như một con phượng hoàng dường như. Nàng trợn to một đôi tròn trịa ánh mắt, tự nhiên hào phóng cho hoàng tứ hỉ thở dài, ra mắt công tử. Nàng tiếng nói cũng dịu dàng dễ nghe, làm cho người xúc động. Bất quá nàng giống như là đầy bụng tâm sự, cứ việc nàng đang cực lực che lấp, hoàng tứ hỉ như cũ có thể cảm nhận được nàng lo nghĩ cảm xúc. Lam giáo chủ khí sắc không tốt, ngươi là thân mắc có tật, vẫn là bị cái gì thương thế? Hoàng tứ hỉ nhìn thấy Lam Phượng Hoàng, vô ý thức nhớ tới năm đó ngũ độc giáo chủ Hà Thiết Thủ, nàng cách ăn mặc cùng Hà Thiết Thủ tương tự, xinh đẹp khí chất cũng tương tự. Mặc dù hoàng tứ hỉ cùng nàng lần đầu gặp mặt lại cảm nhận rất tốt, gặp nàng tâm thần có chút không tập trung, liền mở miệng nghe ngóng. Nếu như đặt ở thường ngày, Lam Phượng Hoàng khẳng định nhiệt tình đáp lại, nàng cũng không phải nhăn nhó người. Nhưng nàng là cùng theo Nhậm Doanh Doanh tới đây, Nhậm Doanh Doanh là cao quý ma giáo thánh cô, lại hạ mình tới gặp hoàng tứ hỉ, đây là lần đầu tiên đầu như nhau, giải thích rõ Nhậm Doanh Doanh đối hoàng tứ hỉ cực kỳ coi trọng. Lam Phượng Hoàng không muốn gây nên Nhậm Doanh Doanh hiểu lầm, nàng chuyên chạy đến Lạc Dương cầu kiến Nhậm Doanh Doanh, nhưng thật ra là gặp gỡ tính mệnh du quan đại sự, nhu cầu cấp bách Nhậm Doanh Doanh cứu trợ, lại như thế nào dám chọc Nhậm Doanh Doanh không vui. Nàng thậm chí không tiếp tục quan sát Hoàng Tứ Hỷ, túi đầu trả lời, ta đúng là thụ ám thương, lần này tới Lạc Dương cầu mời thánh cô, chính là vì tiến về Hắc Mộc Nhai tổng đàn, tìm kiếm chữa thương chi dược. Ám thương? Cái gì ám thương? Hoàng Tứ Hỷ nói với nàng, ngươi đến công đường, ta cho ngươi đem một thanh mạch, nói không chừng không cần buôn ba qua lại, là có thể trị tốt ngươi đây. Lão đầu tử một mực đi theo Hoàng Tứ Hỷ bên người phụ dưỡng, hắn cùng Lam Phượng Hoàng đều thuộc về Nhật Nguyệt Thần Giáo mời chào tà đạo nhân vật, biết rõ vô cùng Lam Phượng Hoàng bị cái gì ám thương. Dù cho lão đầu tử biết Hoàng Tứ Hỷ y thuật thông thần, nhưng cũng đang âm thầm than thở, kết luận Hoàng Tứ Hỷ là tuyệt đối không thể chữa khỏi Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng chính mình cũng cho rằng như vậy, nhưng Hoàng Tứ Hỷ đối nàng như thế hữu hảo, nàng không muốn khước từ Hoàng Tứ Hỷ ý tốt, há miệng liền muốn bằng lòng, kết quả lời nói chưa mở miệng, nhưng lại nhìn xuống, quay đầu nhìn phía Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh nghe Hoàng Tứ Hỷ muốn cho Lam Phượng Hoàng trị thương, lúc này nói rằng, Hoàng công tử liền tiên thiên chi tật đều chữa khỏi, có lẽ thật có biện pháp, Phượng Hoàng, chúng ta đi công đường, nhường Hoàng công tử cho ngươi nhìn một cái. Nhậm Doanh Doanh là thật đối Hoàng Tứ Hỷ có chờ mong, nàng tiếp xúc Hoàng Tứ Hỷ lâu như vậy, đối Hoàng Tứ Hỷ trực quan ấn tượng chính là vạn sự không làm có được. Lam Phượng Hoàng thấy Nhậm Doanh Doanh đồng ý, liền lại không lo lắng, theo Nhậm Doanh Doanh cùng một chỗ tiến vào đường sảnh, ngồi Hoàng Tứ Hỷ bên cạnh, nhường Hoàng Tứ Hỷ bắt mạch. Lam giáo chủ cụ thể là bệnh gì chứng, mời trước miêu tả một chút. Hoàng Tứ Hỷ mở miệng hỏi bệnh. Chứng bệnh đi, khó mà nói. Lam Phượng Hoàng điểm điểm chính mình chán, tóm lại ám thương là tại trong đầu, thân thể ta địa phương khác tất cả đều rất tốt, công tử ngươi chậm rãi nhìn thôi. Trong đầu có tổn thương. Hoàng Tứ Hỷ cảm thấy nàng nói chuyện hành động kỳ quái, quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên khác Nhậm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, lao đầu tử ba người, thấy ba người tất cả đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, đồng nhiên ý thức được chỗ mấu chốt. Hoàng Tứ Hỷ lập tức vận chuyển ra mạ nội lực, chạy qua Lam Phượng Hoàng đốc mạch, chờ nội lực đi tới sau đầu phong phủ huyệt, đồng nhiên tao ngộ trở ngại. Ngươi trong đầu giấu có dị vật, là nội thương tích tụ, vẫn là ngươi dùng qua thứ gì? Hoàng Tứ Hỷ hỏi. Công tử ngươi có nghe hay không qua thần giáo Tam Thi Nao Thần Đan? Ta ám thương chính là bị loại độc này đan dẫn dắt. Lam Phượng Hoàng thấy Hoàng Tứ Hỷ một chút liền tóm lấy tổn thương chứng mấu chốt, bắt đầu kỹ càng lộ ra nguyên nhân bệnh. Ta nhập thần giáo đã hiểu rõ năm lâu, lúc ấy bị Đông Phương giáo chủ bàn cho một quả Tam Thi Nao Thần Đan, loại đan dược này là sử dụng thi trùng luyện chế, ăn vào sau ẩn thân trong đầu, bình thường cũng không phát tác, không có dị trạng, nhưng hàng năm tiết đoan ngọ lúc nhất định phải phục dụng khắc chế thi trùng dược vật, nếu như không cần dược vật tác chế, thi trùng thoát nằm mà ra, liền phải gặm cắm tủy não, sống không bằng chết. Lục Trúc Ông cùng lão đầu tử tất cả đều dùng qua Tam Thi Nao Thần Đan, bọn hắn nghe Lam Phượng Hoàng nói lên gặm cắm tủy não không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ có Nhậm Doanh Doanh chưa từng phục đan, Lam Phượng Hoàng nhập giáo lúc nàng tuổi còn quá nhỏ, đợi nàng chậm rãi lớn lên, chỉ giáo bên trong có người bởi vì Tam Thi Nao Thần Đan chết thảm, hiểu qua loại độc dược này đáng sợ sau, nàng đã từng nếm thử tự luyện chế giải dược. Nhưng Tam Thi Nao Thần Đan là Nhật Nguyệt Thần Giáo lịch đại giáo chủ chuyên dụng chi dược, chuyên môn dùng cho khống chế thủ hạ, giải dược phối phương hoàn toàn nắm giữ tại Đông Phương Bất Bại trên tay, chưa hề tiết lộ ra ngoài qua. Lại không cùng dược chủ chỗ luyện đan dược, dược tính không giống nhau. Coi như Nhậm Doanh Doanh tìm tới trước thay mặt giáo chủ Nhậm Ngã Hành giải dược phối phương, lại giải không được hiện Nhậm giáo chủ Đông Phương Bất Bại chế đan dược chi độc. Bởi vậy mỗi một về, giống Lam Phượng Hoàng dạng này tà đạo nhân vật, bởi vì Tam Thi Nao Thần Đan sắp phát tác, mà hướng Nhậm Doanh Doanh cầu viện lúc, Nhậm Doanh Doanh ngoại trừ tự mình hướng Đông Phương Bất Bại cầu ban thưởng giải dược bên ngoài, nàng cũng không có những biện pháp khác. Dựa theo Lam giáo chủ lời giải thích, khắc chế Tam Thi Nao Thần Đan giải dược, hàng năm tiết đoan ngọ đều muốn phục dụng một lần, hiện tại là cả tháng 7, tiết trung nguyên mới không lâu nữa, ngươi cũng đã phục qua năm nay giải dược à? Hoàng Tứ Hỷ hỏi bệnh lúc, một bên suy nghĩ phá giải Tam Thi Nao Thần Đan phương pháp xử lý. Hắn rất nhanh liền có một cái tiến hành hữu hiệu chữa trị phương án. Lam Phượng Hoàng cũng không biết mình sắp được cứu vớt, sắc mặt biến càng phát ra ảm đạm. Ta đúng là tiết đoan ngọ lúc dùng qua giải dược, nhưng ta gần nhất tại tu luyện một bộ ngũ tiên giáo độc công, không cẩn thận xúc động trong đầu thi trùng, phát giác thi trùng có thoát nằm dấu hiệu, ta lo lắng áp chế không nổi, liền đến cầu mời thánh cô hỗ trợ lại lấy một quả giải dược. Nàng kỳ thật có chỗ dấu diếm, nàng trong đầu thi trùng dị thường, cũng không phải là tu luyện độc công đưa đến. Ngũ tiên giáo nguyên bản liền lấy dùng độc nghe tiếng giang hồ, thi trùng cũng là độc vật một loại. Lam Phượng Hoàng liền ý đồ dựa vào tự thân độc công bản lĩnh, cưỡng ép đem thi trùng theo thể nội bước đi ra, kết quả không thành công, ngược lại dẫn đến thi trùng sớm thức tỉnh, nguy hiểm cho tính mệnh. Nàng biết Nhậm Doanh Doanh tại Nhật Nguyệt Thần Giáo địa vị cao thượng, từ khi nhập giáo bắt đầu từ thời khắc đó, nàng hàng năm đều hướng Nhậm Doanh Doanh tiến cống hậu lễ, không tiếc trọng kim hợp ý. Nhậm Doanh Doanh cũng sớm đối Lam Phượng Hoàng nhìn với con mắt khác, lần này Lam Phượng Hoàng cầu tới cửa, Nhậm Doanh Doanh cũng không từ chối, lúc này bằng lòng tiến về Hắc Mộc Nhai tìm kiếm giải dược. Làm cái sự tình tiền căn hậu quả chính là như vậy. Lam Phượng Hoàng cũng không phải là làm việc bất lợi không lấy được giải dược, mà là chính mình sai lầm mới tạo thành nàng ám thương. Nàng thấy Hoàng Tứ Hỷ rời đi cổ tay của mình mạch đập, lại không có hết đường xoay sở khó xử, sắc mặt vô cùng bông lỏng, giống như là chưa phát giác Tam Thi Nao Thần Đan là khó giải quyết nan đề dường như. Hoàng Tứ Hỷ bình tĩnh, nhường một chút Lam Phượng Hoàng một chút có hy vọng. Nàng chớ mong hỏi, công tử ngươi có biện pháp áp chế thi trùng sao? Hoàng Tứ Hỷ không có cho nàng mong muốn trả lời, có chút khó khăn. Lam Phượng Hoàng ngay tức khắc đột trí, khoe miệng lộ ra đắng chát, kia cũng bình thường. Thần giáo Tam Thi Nao Thần Đan là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, ai cũng khó chế. Công tử ngươi hao tâm tổn trí rồi, ta còn là đi Hắc Mộc Nhai thử thời vận thôi. Hoàng Tứ Hỷ lại nói, ngươi không cần phải gấp đi. Theo ta tới nội viện một chuyến, ta vận công giúp ngươi thử một lần. Hắn lại ra hiệu Nhậm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông cùng lão đầu tử, ba vị trước tiên ở công đường ngồi một chút, ta muốn tự mình thay Lam giáo chủ trần trị. Nhậm Doanh Doanh như có điều suy nghĩ, Hoàng Tứ Hỷ không cho người ngoài quan sát, hẳn là không muốn trần trị biện pháp tiết ra ngoài. Lam Phượng Hoàng lo lắng Nhậm Doanh Doanh không cao hứng, không dám cùng Hoàng Tứ Hỉ đơn độc ở chung. Nàng chần chờ không định giờ, đã thấy Nhậm Doanh Doanh hướng nàng ngáp, ngươi mau theo Hoàng Công Tử đi thôi, Hoàng Công Tử là y thuật thánh thủ, không chừng thật có thể giúp được ngươi. Lam Phượng Hoàng cái này mới đứng dậy rời ghế. Hoàng Tứ Hỉ trực tiếp đem nàng dẫn tới phòng ngủ của mình bên trong, cáo chi nàng, ta kỳ thật có thể đem thi trùng theo đầu góc ngươi bên trong nhiếp đi ra, để ngươi vĩnh cửu thoát khỏi tam thi nào thần đan uy hiếp. A, Lam Phượng Hoàng vừa mừng vừa sợ, kích động nghẹn ngào gào lên, lại sợ bị người ngoài nghe được, tranh thủ thời gian bưng kín môi đỏ. Hòa hoãn một hồi lâu, nàng mới bình phục nỗi lòng, công tử ngươi thật có thể lấy ra thi trùng, không phải gạt ta, bắt ta làm trò cười. Hoàng Tứ Hỉ nỗ bĩu môi, ngươi thật là ngũ tiên giáo chủ, ta nếu là thật lừa ngươi, chẳng phải là muốn hàng ngày bị ngươi đuổi theo hạ độc. Chương 118, phá giải não thần đan 2, chương 118, phá giải não thần đan 2. Ta cũng chưa chắc sẽ độc ngươi. Lam Phượng Hoàng cười ha ha, tiếng cười dịu dàng chi cực, kỳ thật bị công tử lừa gạt một lần, cũng hẳn là hữu tư hữu vị sự tình, nếu như công tử ngươi không gạt ta, ta ăn không được công tử thua thiệt, tương lai làm sao tới chiếm công tử tiện nghi, ngươi nói đúng hay không? Lời này rất có ăn khớp. Hoàng Tứ Hỉ khen, Lam giáo chủ mưu tính sâu xa, không hổ là làm giáo chủ người. A, công tử cũng biết vuốt mông ngựa a, bất quá đập rất để cho người ta vui vẻ. Lam Phượng Hoàng cảm thấy được Hoàng Tứ Hỉ xem nàng như thành thục người đối đãi. Nàng nguyên bản là di tộc nữ tử, không nói cái gì thế tục lễ giáo quy củ. Nàng thẳng thắn hỏi Hoàng Tứ Hỉ, công tử, theo ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta lên, ngay tại hỏi Hàn Ân cần quan tâm ta, nhưng ta cùng thánh cô so sánh, mỹ mạo kia là kém xa nha, thánh cô địa vị tôn sủng, mạo so thiên tiên, lại đối ngươi có tình có nghĩa, nhưng ngươi đối ta tốt như vậy, chẳng lẽ liền không sợ thánh cô sinh khí sao? Ta cùng Nhậm cô nương mới nhận biết mấy ngày mà thôi, chưa nói tới có tình có nghĩa. Hoàng Tứ Hỉ chỉ Lam Phượng Hoàng, nhưng ta với các ngươi ngũ tiên giáo rất có nguồn gốc, tình nghĩa rất sâu lại là thật. Nếu như ta đối ngươi quan tâm, để ngươi cảm thấy thật không tiện, chờ ta thay ngươi giải trừ thi trùng sau, ngươi không ngại đem ngũ tiên giáo tổ truyền di vật mượn cho ta xem một chút, chúng ta liền có thể hòa nhau. Ta không có thật không tiện. Lam Phượng Hoàng đem mặt hất lên, hướng Hoàng Tứ Hỉ trước mặt đụng đụng, công tử nhanh tiếp tục quan tâm ta thôi, chờ công tử thay ta nhiếp ra thi trùng, ta đem ngũ tiên giáo di vật toàn bộ tặng cho ngươi, một cái cũng không lưu lại. Nàng cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ là vì ngũ độc giáo di vật mới thay nàng trần trị, cái gọi là nguồn gốc chỉ là khách sáo mà thôi. Nhưng chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ thay nàng hoàn toàn giải trừ tam thi nao thần đan nguy hại, đừng nói nhường nàng đưa ra ngũ độc giáo di vật, coi như đem trong giáo gia sản cùng một chỗ lấy ra, nàng cũng sẽ không nhíu mày. Hoàng Tứ Hỉ đỡ lấy bả vai nàng, nhường nàng mặt hướng một bên khác, cái hốt đối với mình, ta tu luyện có một bộ kỳ công Hàn Băng Thần Trưởng, ta sẽ trước thi triển Hàn Băng chân khí, rót vào ngươi sau đầu, đông cứng thi trùng, sau đó lại vận công đem thi trùng thúc ra. Tại hành công trong lúc đó, ngươi không nên vọng động nội lực, nếu không thi trùng không cách nào tại kinh mạch ở giữa lưu chuyển. Nếu Lam Vượng Hoàng cũng tu luyện có Hàn Băng chân khí, nàng mình liệu có thể đem thi trùng ép ra ngoài đâu? Làm theo không thể. Nàng lúc đầu phục dụng Tam Thi Não Thần Đan thi trùng nhập thể sau, trực tiếp dung nhập trong kinh mạch tần nút, nàng nội lực không cách nào đem thi trùng theo trong kinh mạch bốc ra, nhiều nhất là sử dụng Hàn Băng chân khí đem thi trùng băng phong tại thể nội. Cho nên coi như nàng tu Hàn Băng chân khí, nhiều nhất là không còn dựa vào Nhật Nguyệt Thần Giáo giải dược, lại không cách nào hoàn toàn thoát khỏi thi trùng khống chế. Hoàng Tứ Hỉ ra mạ nội công là duy nhất ngoại lệ, hắn tại Lam Phượng Hoàng thể nội vận chuyển ra mạ nội lực, có thể loại bỏ thi trùng, nhường kinh mạch khôi phục như thường. Hắn trị liệu biện pháp cũng là đơn giản, trước dùng Hàn Băng chân khí đóng băng thi trùng, phòng ngừa thi trùng thoát nằm thức tỉnh, sau đó tiềm vận ra mạ nội lực, bao lấy thi trùng nhiếp ra ngoài thân thể. Hắn tuần tự tốn thời gian nửa cách giờ. Lam Phượng Hoàng chợt thấy lỗ mũi tuôn máu, nàng vội vàng túi đầu xuống dưới, chỉ thấy một vũng máu vẩy rơi xuống mặt đất, trong đó xen lẫn một quả màu đỏ sẫm viên hoàn, chính là nàng mấy năm trước nuốt tam thi nao thần đan. Nàng nhìn thấy độc đan xuất thể, trong lòng ngũ vị tạp trần, tuy có sống sót sau hai nạn to lớn vui sướng, nhưng mấy năm qua lo lắng hãi hùng khổ sở, cũng trong cùng một lúc đánh lên tâm đến, nhường nàng ức chế không nổi cảm xúc, hai tay che mặt, ô ô khóc thút thít. Hoàng Tứ Hỉ cũng không quấy rầy nàng khóc. Ở bên nghĩ thầm, cũng không biết Tiếu Ngạo Giang Hồ Ngũ Độc Giáo cùng Bích Huyết Giang Hồ Ngũ Độc Giáo phải chăng nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, máu đào Ngũ Độc Giáo lập giáo phái thủy tổ là tam tổ thất tử, Tiếu Ngạo Giang Hồ Ngũ Độc Giáo nhưng không có dạng này khởi nguyên. Lam Phượng Hoàng rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, trước nói một câu, công tử không cần bị chê cười, ta khóc nhẹ là bởi vì rất cao hứng. Hoàng Tứ Hỉ chê ghẹo, ta khóc thời điểm thường thường là bởi vì không cao hứng, đây cũng là hai ta điểm khác biệt. Công tử thật sự là diệu nhân. Lam Phượng Hoàng cách cười lên, lúc trước đi theo thánh cô tìm đến công tử, thánh cô nhắc tới ngươi chính là tại Lạc Thủy trên đại hội một trưởng đánh chết Tạ Lãnh Thiền cao thủ, ta còn tưởng là thánh cô là bởi vì ngươi võ công tài cao nhìn chúng ngươi, thì ra không hoàn toàn là như thế. Hoàng Tứ Hỉ không nhiều cùng nàng nói giỡn, đứng lên nói, chúng ta chờ đợi không thời gian ngắn, Nhậm cô nương khẳng định đã đợi gấp, vẫn là nhanh lên ra ngoài thôi. Lam Phượng Hoàng lên tiếng, kết bạn trở về đường sảnh. Nhậm Doanh Doanh thấy Lam Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội hỏi, Hoàng công tử chữa cho ngươi thế nào? Lam Phượng Hoàng vừa rồi cùng Hoàng Tứ Hỉ thương lượng qua, chuyện này không thể đối ngoại lộ ra tình hình thực tế, nàng liền che giấu trần trị quá trình. Nàng trả lời, thánh cô, Hoàng công tử y thuật tinh xảo, hắn thay ta áp chế thi trùng phát tác, không còn cần muốn đi trước Nhật Nguyệt Thần Giáo cầm giải dược, thật sự là phiền phái thánh cô chạy xa như vậy. Nhậm Doanh Doanh không hề cảm thấy phiền toái, coi như không có Lam Phượng Hoàng cầu viện, nàng cũng muốn chạy đến sơn trang thấy Hoàng Tứ Hỉ. Nàng chỉ là phi thường tò mò, Hoàng Tứ Hỉ đến tột cùng là thông qua biện pháp gì áp chế Lam Phượng Hoàng thi trùng. Lão đầu tử nghe nói Hoàng Tứ Hỉ lại có dạng này kỹ thuật, bỗng nhiên phát một câu cảm thán, Hoàng công tử không cần giải dược, liền có thể trấn trụ thi trùng, tin tức này nếu để cho đồng đạo nhóm biết, sợ rằng sẽ đạp phá cửa hạm, tranh nhau tìm đến Hoàng công tử xin giúp đỡ. Nhậm Doanh Doanh lập tức trưng cầu Hoàng Tứ Hỉ ý kiến, nếu như Hoàng công tử không muốn cùng đồng đạo nhóm liên hệ, ta có thể phong tỏa tin tức. Tất cả phục dụng Tam Thi Não Thần Đan nhân vật võ lâm toàn bộ xuất từ tà đạo, Tam giáo cửu lưu số lượng đông đảo, đa số đều có làm điều phi pháp kinh lịch, nếu bọn hắn biết Hoàng Tứ Hỉ có áp chế Tam Thi Não Thần Đan phương pháp xử lý, có khả năng áp dụng thủ đoạn cực đoan khiến cho Hoàng Tứ Hỉ trấn trị. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, ngược cũng không cần phong tỏa, thuận theo tự nhiên là tốt. Hoàng Tứ Hỉ hướng ở đây mấy người nói rõ thái độ của mình, ta mặc dù có thể áp chế Lam giáo chủ thi chủng, nhưng đối cái khác đồng đạo thi chủng, ta chưa hẳn nhiều lần đều có thể trị thành công. Nếu như quý giáo đồng đạo tới tìm ta hỗ trợ, ta bằng lòng trấn trị, nếu là không may mắn đem ai cho trị chết, ta cũng sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, điểm này ta sớm nói rõ ràng. Mặc dù Hoàng Tứ Hỉ không có chính tà môn phái góc nhìn, lại đối người hành tích thái độ rõ ràng, hắn là bàn luận dấu vết bất luận dòng dõi. Nguyên tắc bên trong tham gia ngũ bá cương vị tụ hội tà đạo nhân vật, hơn phân nửa đều có lạm sát kẻ vô tội kinh lịch. Nếu như những này tà đạo nhân vật nhận được tin tức, tập thể chạy đến sơn trang bên trong đến, nhường Hoàng Tứ Hỉ hỗ trợ áp chế thi trùng, Hoàng Tứ Hỉ sẽ căn cứ bọn hắn cuộc đời hành vi, phàm là làm quá ác, kia liền trực tiếp trị chết. Ngược lại những này tà đạo nhân vật là cam tâm tình nguyện đưa tới cửa nhường hắn giết. Cho dù hắn giết những người đó, cũng sẽ không dẫn tới bất kỳ chỉ trích, giống nhau sẽ không dẫn phát cái gì báo thù. Loại này trừ gian diệt ác phương thức đơn giản thuận tiện vô hậu mắc. Đương nhiên, tà đạo nhân vật bên trong cũng không ít chính trực nhân sĩ, Hoàng Tứ Hỉ bằng lòng cho bọn họ cung cấp viện trợ, nhưng điều kiện là tìm kiếm võ lâm di vật xem như tiền xem bệnh. Hoàng Tứ Hỉ sẽ không ràng buộc cho tà đạo nhân vật trấn trị. Chờ hắn nhu cầu võ lâm di vật tin tức truyền ra, nói không chừng còn sẽ có tà đạo nhân vật bí quá hóa liều, tại hắc mục nhai bên trong trộm lấy chân võ kiếm, đưa cho hắn để cầu mở xem bệnh. Hắn cũng không lo lắng Nhật Nguyệt Thần Giáo biết được tin tức này, bởi vì hắn chính mình không sẽ chủ động cùng tà đạo nhân vật tiếp xúc, ai muốn tìm hắn trấn trị, trước hết báo cáo Nhậm Doanh Doanh, nhường Nhậm Doanh Doanh ra mặt làm đại kỳ, Hoàng Tứ Hỉ liền có thể tiết kiệm tất cả phiền toái. Hắn biểu xong thái, lại đối Nhậm Doanh Doanh nói, ta chỉ nhìn Nhậm cô nương mặt mũi của ngươi, ngươi cảm thấy ai có thể trị, ta liền đến khám bệnh tại nhà, nếu như ngươi không mở miệng, ta tận lực không cùng quý giáo đồng đạo gặp mặt. Vậy sau này tránh không được sẽ tìm Hoàng công tử hỗ trợ, ta nhất định sẽ làm cho đồng đạo nhóm chuẩn bị đủ tiền xem bệnh. Nhậm Doanh Doanh nói đến tiền xem bệnh lúc, Lam Vượng Hoàng lập tức đem Hoàng Tứ Hỉ yêu cầu nói ra, mời công tử tạm chờ mấy ngày, ta cái này trở về Ngũ Tiên giáo tổng đàn, đi đem lịch đại trong giáo di bảo toàn bộ mang tới, cùng nhau nộp cho công tử. Lão đầu tử nghe thấy lời này, tranh thủ thời gian nghe ngóng, Hoàng công tử đến cùng thích gì di bảo? Lam Vượng Hoàng cười nói, công tử ưa thích hoài cựu bà bối, cái gì cổ kiếm cổ đao rồi, đồ cổ cổ vật rồi, ngược lại càng cổ lão càng tốt, bất quá nhất định phải là chúng ta người trong võ lâm đã dùng qua bảo bối mới được. Không phải võ lâm di bảo, công tử có thể không để vào mắt. Nhậm Doanh Doanh nghiêng đầu ngắm nàng một cái, nghĩ thầm ngươi ngược là hiểu rõ Hoàng công tử tâm ý. Nhậm Doanh Doanh cũng thấy kỳ quái, trước sớm Lam Phượng Hoàng đến nhà tìm nàng xin giúp đỡ lúc thập vạn hỏa cấp, dường như chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan, nhưng là bị Hoàng Tứ Hỉ trần trị về sau, Lam Phượng Hoàng lo lắng đã quét sạch sành sanh, điều này nói rõ Hoàng Tứ Hỉ trần trị hiệu quả khẳng định so giải dược càng mạnh. Nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, Hoàng Tứ Hỉ cùng Lam Phượng Hoàng chính mình không lộ ra, người ngoài liền sẽ không biết. Nhậm Doanh Doanh bỗng nhiên phát giác, Hoàng Tứ Hỉ cùng Lam Phượng Hoàng dường như càng thêm thổ lộ tâm tình, cái này khiến nàng buồn rầu không vui lên. Chương 119, thay đổi địa vị, 1, chương 119, thay đổi địa vị, 1. Lam Phượng Hoàng cảm kích Hoàng Tứ Hỉ cứu mạng ân tình, chỉ mong lấy lập tức cho báo đáp. Nàng liền không có tại sơn trang bên trong chờ lâu, rất nhanh hướng Hoàng Tứ Hỉ đưa ra cáo tử, chuẩn bị trở lại Ngũ Độc giáo tổng đàn, trở về lấy Hoàng Tứ Hỉ điểm danh yêu cầu chuyển giáo di vật. Trước khi đi, Hoàng Tứ Hỉ đem nàng đưa ra cửa trang. Nàng cười hỏi, công tử có sợ hay không ta đi thẳng một mạch, cũng không tiếp tục trở về. Nàng mới nhập trang lúc lo lắng Nhậm Doanh Doanh hiểu lầm, không dám cùng Hoàng Tứ Hỉ nói giỡn, hiện ở trên người nàng thi trùng đã hiểu, liền không cố kỵ nữa. Nghĩ đến cái gì nàng liền nói cái gì. Hoàng Tứ Hỉ trả lời nàng, vậy cũng không chuyện gì, ta không ăn ngươi một lần thua thiệt, tương lai cũng không tiện đi chiếm tiện nghi của ngươi. Hoàng Tứ Hỉ đem nàng vừa mới đã nói, lại còn đưa nàng. Lam Phượng Hoàng cảm thấy rất là thú vị, rời đi lúc cười trang điểm lộng lẫy. Nhậm Doanh Doanh bồi Hoàng Tứ Hỉ cùng một chỗ ở trước cửa tiễn đưa. Nàng nghe Lam Phượng Hoàng đi xa tiếng cười vui vẻ như vậy, ở bên nói một câu, Hoàng công tử cùng Lam Phượng Hoàng thật sự là mới quen đã thân a. Trong nội tâm nàng không nghĩ ra, rõ ràng nàng cùng Hoàng Tứ Hỉ nhận biết càng lâu, Hoàng Tứ Hỉ cùng Lam Phượng Hoàng mới là lần đầu tiên gặp mặt. Vì cái gì Hoàng Tứ Hỉ đối Lam Phượng Hoàng như vậy thổ lộ tâm tình, ngược lại khách khách khí khí với nàng, giống như là có ngăn cách dường như, cũng không tính mới quen đã thân. Hoàng Tứ Hỉ thừa nhận hắn đối Lam Phượng Hoàng có bạn cũ cảm giác, lại nói, nhưng thật ra là ta cùng Ngũ Tiên giáo có nguồn gốc, coi như hôm nay không có gặp gỡ Lam giáo chủ, tương lai có rảnh, ta cũng biết đích thân đến Ngũ Tiên giáo tổng đàn đi tiếp. Ta nghe nói Hoàng công tử cùng cái bang cũng có truyền thừa, gần nhất cái bang đệ tử đều đang đồn nói, người giết Tạ Lãnh Thiền sử chính là cái bang võ công, giống như gọi hàng Long thập bát trưởng. Nhậm Doanh Doanh ngạc nhiên nói, Hoàng công tử ngươi tổ tiên cùng hai đạo chính tà đều có nguồn gốc sao? Hoàng Tứ Hỉ nhìn nàng, nếu như chỉ tính võ học nguồn gốc lời nói, ta với các ngươi Nhật Nguyệt Thần giáo cũng có liên quan đâu. Thật. Nhậm Doanh Doanh nháy mở mắt, lộ ra khó có thể tin, trong lòng nhưng lại chờ mong Hoàng Tứ Hỉ nói ra thực chất quan hệ. Hoàng Tứ Hỉ lại không có tiếp tục nói đi xuống. Hắn thấy Lam Phượng Hoàng đi xa, quay người mong muốn trở về trong trang. Nhậm Doanh Doanh lại ngăn cản hắn, điền trang bên trong tất cả đều là mùi thuốc, đợi quá buồn bực rồi, Hoàng công tử, chúng ta đi đỉnh núi hít thở không khí thôi. Tòa này sơn trang xây ở sườn núi chỗ, khoảng cách đỉnh núi còn có xa mấy chục trượng, trước trang mở có leo núi tiểu đạo. Mặc dù dưới mắt chính vào nóng bức nóng quý, nhưng trên núi cây xanh râm mát, cũng không thế nào phơi. Nhậm Doanh Doanh muốn cùng Hoàng Tứ Hỉ nói riêng, không cho người ngoài nghe thấy. Hoàng Tứ Hỉ liền theo nàng cùng một chỗ tới đỉnh núi đi dạo, vừa nói, các ngươi Nhật Nguyệt Thần giáo có phải hay không có một bộ chân giáo thần công Hấp Tinh Đại Pháp? Nhậm Doanh Doanh sắc mặt khác thường, Hấp Tinh Đại Pháp là từ xưa truyền xuống chân giáo thần công, nhưng tự bên trên thay mặt giáo chủ qua đời sau, thần công kia liền đã thất truyền rồi. bên trên thay mặt giáo chủ tất nhiên là cha nàng Nhậm Ngã Hành. Nàng vẫn cho rằng Nhậm Ngã Hành đã qua đời, giờ phút này nghe Hoàng Tứ Hỉ nâng lên cùng Nhậm Ngã Hành có liên quan chuyện, trong lòng đỗng nhiên lên nghị cha chi tình, thần thái cũng có chút mất tự nhiên. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi, Hấp Tinh Đại Pháp lại khởi nguyên ở nơi nào, Nhậm cô nương ngươi là có hay không tin tưởng? Nhậm Doanh Doanh ừ một tiếng, gật gật đầu, ta khi còn nhỏ trong giáo nghe nói, Hấp Tinh Đại Pháp sáng tạo tự Bắc Tống trong năm Tiêu Giao phái nguyên bản chia làm Bắc Minh Thần Công cùng Hóa Công Đại Pháp hai đường, về sau theo đại lý Đoàn Thị cùng Tinh Túc phái phân biệt truyền rơi, lại hợp lại là một, thành hiện nay Hấp Tinh Đại Pháp. Nàng 7-8 tuổi lúc Đông Phương Bất Bại khởi xướng xoán vị, trước đó đều là Nhậm Ngã Hành tại gánh nhiệm giáo chủ. Nàng thân làm Nhậm Ngã Hành độc nữ, tự nhỏ liền bị Nhậm Ngã Hành mang theo trên người, tham gia trong giáo lớn nhỏ yến hội, trên ghế nhiều lần nghe Nhậm Ngã Hành nói về Hấp Tinh Đại Pháp lai lịch, liền ghi tạc trong lòng. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng biết Tiêu Giao phái, giải thích liền dễ dàng hơn. Cái bang Hàng Long thập bát trưởng cũng là theo Bắc Tống trong năm truyền thừa, nguyên vốn đã sắp thất truyền, về sau bị Tiêu Giao phái trưởng môn học được, hắn đem Hàng Long thập bát trưởng đại truyền cho cái bang. A, cái bang võ công làm sao lại bị Tiêu Giao phái trưởng môn đại truyền? Nhậm Doanh Doanh chỉ biết là Hấp Tinh Đại Pháp khởi nguyên, nàng đối Hàng Long thập bát trưởng thật là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy Hàng Long thập bát trưởng chỉ có cái bang bang chủ sẽ làm, bang chủ kia bởi vì tiến về Bắc Lỗ chi địa định cư, trung thân không cách nào trở lại Trung Nguyên, hắn không muốn nhường cái bang võ công thất truyền, trùng hợp hắn cùng Tiêu Giao phái trưởng môn là huynh đệ kết nghĩa, liền ủy thác Tiêu Giao phái trưởng môn thay truyền công. Hoàng Tứ Hỉ giảng chính là Tiêu Phong cùng Hư Trúc kinh lịch. Như thế tính toán, Hoàng Tứ Hỉ Hàng Long thập bát trưởng cùng Nhật Nguyệt thần giáo Hấp Tinh Đại Pháp truyền thừa xác thực đều cùng Tiêu Giao phái có quan hệ. Nhậm Doanh Doanh nghe xong trong đó liên quan, yên lặng cười một tiếng, vừa rồi Lam Phượng Hoàng giảng, hoàng công tử ngươi ưa thích thu thập các loại võ lâm di bảo, chẳng lẽ ngươi là muốn thông qua những này di bảo, tìm ra ngươi cùng võ lâm chư nhà chư phái nguồn gốc. Hoàng Tứ Hỉ không có không thừa nhận, hắn cảm thấy Nhậm Doanh Doanh nói tới là một cái tương đối hợp lý che giấu lấy cớ. Tương lai người bên ngoài hỏi, hắn sưu tập di bảo là mục đích gì, hắn cũng có thể trả lời như vậy. Lúc trước Nhậm Doanh Doanh lúc đầu rất nghi hoặc, Hoàng Tứ Hỉ cùng Lam Phượng Hoàng là lần đầu gặp mặt, vì sao nhiệt tình như vậy, vậy mà bất kể một cái giá lớn thay Lam Phượng Hoàng trị liệu Tam Thi Nao Thần Đan thương hoạn. Hiện tại nghe Hoàng Tứ Hỉ giảng nguyên nhân, Nhậm Doanh Doanh đã lòng có bỗng nhiên, Hoàng Tứ Hỉ là ra ngoài nhớ tình bạn cũ mới đúng Lam Phượng Hoàng làm việc thủ. Nàng liền không nghĩ nhiều nữa, cười biểu thị, Nhật Nguyệt Thần Giáo truyền thừa đến nay, góp nhặt không ít võ lâm di bảo, hôm nào chờ ta trở về hát một ngày, nếu như có thể gặp tới Đông Phương giáo chủ, đến lúc đó ta sẽ hướng hắn đòi hỏi mấy món, đưa cho hoàng công tử. Lấy thân phận của nàng, không cần trộm cầm trộm mang, dù cho trực tiếp yêu cầu, Đông Phương Bất Bại cũng biết ban thưởng, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong đa số bảo tàng đều là cha nàng cùng nàng cha sư tổ bối để dành đến, Đông Phương Bất Bại là ngồi mát ăn bát vàng. Hoàng Tứ Hỉ thừa cơ hỏi nàng, lão đầu tử cùng Lam giáo chủ đều gọi ngươi thánh câu, ngươi còn có thể thấy tận mắt Đông Phương Bất Bại, vậy ngươi tại Nhật Nguyệt Thần Giáo địa vị không thấp thôi. Nhậm Doanh Doanh còn không có hướng Hoàng Tứ Hỉ tiết lộ qua thân phận chân thật của nàng. Nàng nghĩ thầm, về sau hoàng công tử muốn giúp đỡ Trần Trị giáo người trong môn, đến lúc đó bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, sớm muộn cũng sẽ đem thánh cô bối cảnh tiết lộ ra ngoài, cùng nó để cho người khác nói, không bằng ta hiện tại hướng hoàng công tử nói rõ. Nàng liền không lại giấu giếm, đem chính mình là bên trên Nhậm giáo chủ nữ nhi thân thế, đối Hoàng Tứ Hỉ nói một lần. Đông Phương giáo chủ niệm tình ta là bên trên Nhậm giáo chủ chi nữ, đối ta cơ hồ hữu cầu tất ứng, nhưng đó là trước đây ít năm sự tình, mấy năm gần đây ta đã rất khó nhìn thấy hắn, lần này cùng đi Lam Phượng Hoàng tiến về Hắc Mộc Nhai xin thuốc, ta kỳ thật không có chút tự tin nào. Nhậm Doanh Doanh tại Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc bị giáo chúng coi như công chúa đồng dạng, đối nàng kính sợ có phép, ai cũng không dám vượt rào, nàng cũng quen thuộc đoan trang, lãnh ngạo đối xử mọi người. Nhưng nàng nhìn lại hàm xúc nội liễm, kỳ thật no bụng giấu nhiệt tình. Ít ra nàng tại Hoàng Tứ Hỉ trước mặt chưa từng thánh cô giá đỡ. Nàng mỉm cười nói, hoàng công tử ngươi thay Lam Phượng Hoàng áp chế thi trùng phát tác, không cần lại đi Hắc Mộc Nhai xin thuốc, cũng coi như thay ta giải quyết xong một cọc tâm nguyện, không để cho ta thất tín với người. Nàng dẫn tiến Hoàng Tứ Hỉ tới đây ẩn cư, chỉ là muốn cho Hoàng Tứ Hỉ cung cấp một chút đủ khả năng trợ giúp. Kết quả Hoàng Tứ Hỉ trước cứu chữa lao bất tử, lại cứu trị Lam Phượng Hoàng, ngược lại cho nàng giải quyết không ít phiền toái. Mấu chốt là Hoàng Tứ Hỉ y thuật cao minh, lại chỉ nhìn nàng mặt mũi, cho nàng chỉ định nhân tuyển trần trị. Về sau Hoàng Tứ Hỉ trần trị giáo người trong môn càng nhiều, nàng trong giáo danh vọng khẳng định cũng vì long, muốn nói nàng đối danh vọng cũng chưa chắc quan tâm, dù sao nàng đã là địa vị hiển hách thánh cô, nàng vui vẻ là Hoàng Tứ Hỉ đối nàng coi trọng. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ làm như vậy kỳ thật có thâm ý khác, lại không tiện đối nàng thẳng thắn. Chương 119, thay đổi địa vị 2, chương 119, thay đổi địa vị 2. Hoàng Tứ Hỉ trước hết cho nàng nói rõ lợi hại, Tam Thi Nao Thần Đan độc tính rất cháy mạnh, ta có thể cứu trị Lam giáo chủ, chưa hẳn cứu những người khác, sau này lại có cùng loại bệnh hoạn tới tìm ta, ta có khả năng y chết bọn hắn, Nhậm cô nương ngươi không nên tùy tiện lại làm hứa hẹn. Nhậm Doanh Doanh nói, ta cùng Lam Phượng Hoàng trải qua thường gặp mặt, giao tình không tệ, ta mới bằng lòng thay nàng xin thuốc, những người khác ta khẳng định không làm bất kỳ cam đoan. Nàng cảm thấy cho dù Hoàng Tứ Hỉ đem người trị chết, vậy cũng tuyệt không trách nhiệm, bởi vì tất cả cầu tới nàng trước cửa tà đạo nhân vật đều là thi trùng dị thường hoặc là sắp phát tác, coi như Hoàng Tứ Hỉ không ra tay cứu trị, bọn hắn tử vong phong hiểm cũng rất cao. Hoàng Tứ Hỉ chỉ cần có thể cứu sống trong đó một nhóm người liền đã đủ rồi. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ vẹn vẹn tá túc tại sơn trang nghỉ ngơi chữa vết thương, tùy thời có khả năng rời đi. Nếu như tương lai Hoàng Tứ Hỉ quyết định tiến về chính đạo An gia, đừng nói mời Hoàng Tứ Hỉ làm nghề y trị thương, Nhậm Doanh Doanh cảm thấy đến lúc đó mình cùng Hoàng Tứ Hỉ gặp mặt một lần đều sẽ khó khăn trùng điệp. Nhậm Doanh Doanh nghĩ tới đây, nàng thử nghe ngóng hoàng công tử thương thế tu dưỡng bao lâu có thể khỏi hẳn. Hoàng Tứ Hỉ nói, lúc đầu cũng không cần hao phí thời gian quá dài, nhưng ta muốn cho lão cô nương chữa bệnh, có thể muốn kéo dài mấy tháng mới được. Nhậm Doanh Doanh lại hỏi, chờ đem lão cô nương trị hết bệnh sau, hoàng công tử dự định trở về Hằng Sơn sao? Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu, Hàng Sơn phái tất cả đều là sư thái, ta ở không tiện, nhưng cụ thể muốn đi chỗ nào, ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Nhậm Doanh Doanh sau khi nghe xong đã trong lòng hiểu rõ. Ngày này nàng rời đi Sơn Trang sau, trở về Lạc Dương ở lại. Nửa tháng sau nàng thăm dò Lam Phượng Hoàng theo Ngũ Độc giáo tổng đàn trở về. Lần này Lam Phượng Hoàng cũng không phải là lên đường gặp đảng, mà là thống lĩnh hơn trăm giáo chúng, mang theo có mười mấy chiếc xe hàng, đổ đầy Ngũ Độc giáo chất bảo, tất nhiên là dự định làm tiền xem bệnh đưa cho Hoàng Tứ Hỷ. Nhậm Doanh Doanh trước phái Lục Trúc ông chặn đường Lam Phượng Hoàng, tại Lạc Dương thành nội dừng lại một đêm. Ngày kế tiếp Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng một đạo tiến về Sơn Trang. Các nàng đuổi tại giữa trưa bữa ăn lúc đến nhà. Lam Phượng Hoàng dưới trướng giáo chúng phần lớn là Vân Điền di nữ, tiếp quản Sơn Trang yến hội an bài. Mở yến trước đó, Nhậm Doanh Doanh, Lục Trúc ông, lao đầu tử chờ tại chiến yến tiệc tạm đợi. Hoàng Tứ Hỷ giữ lại tại hậu viện căn phòng, xem xét Lam Phượng Hoàng đưa tặng chân bảo. Những này chân bảo chứa ở hơn 10 miệng dương bên trong. Hoàng Tứ Hỷ trước ngửi được mùi rượu thơm, hắn hỏi Lam Phượng Hoàng, những này trong dương trang có rượu không? Ân, trang là ngũ bảo hoa mật ỉu. Lam Phượng Hoàng tiện tay mở ra một cái dương, bên trong đặt vào 8 vỏ rượu. Nàng mở ra bên trong một cái vỏ rượu, mang tới thìa cùng bát rượu, cho Hoàng Tứ Hỷ châm một bát, chỉ thấy tiểu sắc cực thanh, thuần trắng như suối nước. Hoàng Tứ Hỷ nói, rượu này có cái gì quý hiếm chỗ? Nếu như là đơn thuần rượu ngon, không bằng cầm tới trên tiệc rượu, mời Nhậm cô nương cùng một chỗ nhấm nháp. Lam Phượng Hoàng lập tức giới thiệu, công tử, đây là căn cứ Ngũ Tiên giáo tổ truyền bí phương ủ ra tới rượu thuốc, dược liệu cần 5 loại nhỏ độc trùng, mỗi đầu tiểu trùng chỉ cần tốn thời gian mười mấy năm mới có thể bồi dưỡng được, trong rượu khác có vài chục loại kỳ hoa dị thảo, phục thuốc này rượu người, bách bệnh không sinh, có thể đột ngột tăng hơn 10 năm nội lực. Vậy mà sử dụng độc trùng cất rượu, kia uống rượu sau có thể hay không trúng độc a? Cất rượu chỗ làm 5 trùng cùng mấy chục loại hoa mật, vốn là tương khắc quan hệ, 5 trùng nhập say rượu độc tính tự nhiên biến mất, cho nên trong rượu tuyệt không độc vật. Thật có thể gia tăng hơn 10 năm nội lực. Kia nhất định phải đem 8 vỏ rượu toàn bộ uống xong mới được. Trước kia Ngũ Độc giáo cho Nhật Nguyệt thần giáo cống lên qua 5 bảo dược rượu, Lam Phượng Hoàng cũng cho Nhậm Doanh Doanh đưa qua, nhưng thích uống người không nhiều, chủ yếu là nhiều lần Lam Phượng Hoàng tặng tiểu lượng tương đối ít, không được tăng trưởng nội lực tác dụng, đại gia đối độc trùng cất rượu cũng có điều cố kỵ, mùi rượu lại quá quái lạ, tự nhiên là không muốn uống. Hoàng Tứ Hỷ bưng chén lên thưởng thức, vào cổ họng rất là cay độc, hậu kinh khá lớn, hắn đoán chừng mấy ngày mới có thể uống rơi một vò, bất quá hắn với nội lực tương đối coi trọng, dù là uống mấy tháng hắn cũng biết kiên trì. Hắn nhường Lam Phượng Hoàng nâng cốc đàn một lần nữa che lại, lại hỏi, Ngũ Tiên giáo tổ truyền gì vật đâu, ngươi cũng mang đến sao? Công tử mời xem cái này bên cạnh. Lam Phượng Hoàng lại mở ra một cái dương, bên trong đặt vào 5 kiện cũ nát vật phẩm, theo thứ tự là dây thừng, kìm sắt, xương địch, bình sứ cùng tơ dệt bao tay. Đây là Ngũ Tiên giáo đời thứ nhất giáo tổ còn xuất lại, chuyên môn dùng cho bắt giữ độc trùng công cụ, thậm chí không tính là binh khí, lại là Ngũ Tiên giáo cổ xưa nhất di vật. Bởi vì niên hạn tương đối xa xưa, giáo tổ năm khí mục nát nghiêm trọng, ngoại trừ xương địch nhìn lại như cũ hoàn hảo, còn lại 4 kiện đều đã tàn phá không chịu nổi. Ngũ Độc giáo giáo tổ năm khí đã tại căn phòng bên trong mấy chục năm đều không người hỏi thăm, nếu không phải Hoàng Tứ Hỷ điểm danh yêu cầu thời cổ di vật, Lam Phượng Hoàng chưa chắc sẽ nhìn nhiều. Tại Lam Phượng Hoàng trong mắt, cái này năm khí đã không có chút giá trị, vẹn vẹn có một chút ý nghĩa tượng trưng. Hoàng Tứ Hỷ lại chỉ hướng xương địch, mắt lộ ra kỳ quang, đem căn này cây sáo cho ta xem một chút. Lam Phượng Hoàng thấy Hoàng Tứ Hỷ cảm thấy hứng thú, lập tức lấy địch chỉnh lên. Hoàng Tứ Hỷ thấy cái này cây sáo ngón tay giống như thô, hơn một xích dài, phía trên lấp loé có địch văn, danh tốc di vật, thu nhận sử dụng Ngũ Độc giáo võ học khu xà pháp Ngũ Độc giáo thoát ly Nhật Nguyệt thần giáo, liền có thể xem đọc kế thừa. Hoàng Tứ Hỷ trong tay nắm giữ thuần long thuật, hắn tại Hàng Sơn lúc cho Nghi Lâm chế tác một cây ống trúc, có thể phát tâu ong ong thanh âm, trợ giúp Nghi Lâm khống chế bầy ong. Cái này căn cốt địch hiển nhiên cùng ống trúc tính chất như thế, chuyên môn dùng cho khống chế bầy rắn, loài rắn hành động chậm chạp, vây công không bằng bầy ong lợi hại, lại là phụ trợ tác chiến hữu lực bổ sung. Trên giang hồ cũng tồn tại rất nhiều dị chủng kỳ rắn, có thể nhanh chóng tăng lên nội lực. Xà điêu thời đại Quách Tĩnh uống qua màu rắn, thần điêu thời đại Dương Quá nếm qua mật rắn, bọn hắn đều là thông qua dị chủng loài rắn nhường nội công đột ngột tăng. Chờ Hoàng Tứ Hỷ học được khu xà pháp sau, cũng có thể thông qua tìm kiếm kỳ xà tinh bồi dưỡng là. Bất quá đến cùng làm thế nào mới tính nhường Ngũ Độc giáo thoát ly Nhật Nguyệt thần giáo đâu? Hoàng Tứ Hỷ hỏi Lam Phượng Hoàng, ngươi khi đó tại sao phải gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo? Không phải ta muốn gia nhập, lúc ấy là Nhật Nguyệt thần giáo phái người tìm tới ta, buộc ta nhập giáo, thần giáo thập trưởng lão trình diện một nửa, nếu như ta dám cự tuyệt, Ngũ Tiên giáo chắc là phải bị diệt đi. Lam Phượng Hoàng nhập giáo là ngộ biến tùng quyền, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nàng biết mình thế đơn lực bạc, căn bản không đối kháng được Nhật Nguyệt thần giáo, nếu như tương lai nàng giải trừ Tam Thi Nao thần đan tin tức tiết lộ ra ngoài, Nhật Nguyệt thần giáo khẳng định sẽ buộc nàng tiếp tục phục đan. Nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho tính mệnh thao túng tại Nhật Nguyệt Thần giáo chi thủ. Đến trước nàng đã làm tốt quyết định, như vậy thoát ly Nhật Nguyệt Thần giáo, công tử, ta đã thoát khỏi Tam Thi Nao Thần đan áp chế, tương lai không định lại thay Nhật Nguyệt Thần giáo hiệu lực, ta về sau dự định đi theo ngươi. Hoàng Tứ Hỷ hỏi nàng, ta không có chỗ ở cố định, ngươi đi theo ta làm cái gì? Lam Phượng Hoàng theo thứ tự mở ra hơn 10 miệng giường, trong phòng trong nháy mắt nhấp nhoáng châu quang bảo khí. Ta đi theo công tử, khẳng định là phục thị ngươi rồi. Lam Phượng Hoàng cười nói, ta đem Ngũ Tiên giáo gia sản cũng mang tới, công tử ngươi nhìn, những vàng bạc này châu báu đầy đủ cho công tử đóng một chỗ lớn sân trang, thậm chí môn phái đều có thể dựng lên. Nàng lại khuất thân làm một cái vai chào, nếu như công tử ngươi ưa thích chân trời phiêu bạc, vậy ta cũng đi theo ngươi lưu lãng tư xứ, ngược lại ta chỉ nghe mệnh công tử ngươi, bất quá. Bất quá cái gì? Nếu như về sau Nhật Nguyệt thần giáo lại cho ta hạ lệnh, để cho ta xử lý cái gì việc phải làm phiền công tử ra mặt cho Nhật Nguyệt thần giáo thương lượng, thông chi bọn hắn một tiếng, Lam Phượng Hoàng cùng Ngũ Tiên giáo đã thay đổi địa vị rồi. Lam Phượng Hoàng biểu song thái, trông mong nhìn Hoàng Tứ Hỷ, chậm đợi Hoàng Tứ Hỷ đáp lại. Nàng coi là Hoàng Tứ Hỷ muốn cân nhắc thật lâu. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỷ một lời đáp ứng, Lam giáo chủ, ngươi dự định thoát ly Nhật Nguyệt Thần giáo, ta nhất định sẽ giúp ngươi, sau này Nhật Nguyệt Thần giáo lại đi quấy rối ngươi, ngươi tùy thời tới tìm ta sẽ để bọn hắn dẹp đường hồi phủ. Hoàng tứ Hỉ lại chỉ hơn 10 miệng hoàng gỗ, ta đã sớm nói qua cho ngươi, ta cùng Ngũ Tiên giáo có nguồn gốc, không cần ngươi xuất ra gia sản, càng không cần ngươi phục thị ta, thanh thản ổn định về Vân Điển, đi quản lý Ngũ Tiên giáo thôi. Lam Phượng Hoàng nghe được Hoàng tứ Hỉ trả lời, tiêu ý hiệp như hoa, thật là quản lý Ngũ Tiên giáo, không có phục thị công tử vui vẻ nhà, công tử, trong dương còn chứa cái khác tổ truyền di vật, ngươi từ từ xem, ta đi công đường chiêu đãi khách nhân rồi. Chương 120, đặc thù kỹ nghệ, 1, chương 120, đặc thù kỹ nghệ, 1. Lam Phượng Hoàng thẳng thắn mà làm. Nàng hạ quyết tâm muốn lưu tại sơn trang, cũng không cho Hoàng tứ Hỉ cự tuyệt cơ hội của nàng. Nàng nhường Hoàng tứ Hỉ giữ lại trong phòng quan sát di vật, chính mình quay người ra cửa. Đợi nàng sau khi đi, Hoàng tứ Hỉ phát hiện trên tay xương địch cũng xảy ra biến hóa. Địch bên trên có quan danh túc di vật địch văn tán loạn biến mất, ngược lại hiện ra khu xả pháp tâm pháp yếu quyết. Hoàng tứ Hỉ nhìn xong nghĩ thầm, thì ra chỉ cần ta bằng lòng thay Lam Phượng Hoàng chống cự Nhật Nguyệt Thần giáo, liền mang ý nghĩa ngũ độc giáo thành công thoát ly ma giáo khống chế, thái độ của ta mới là mấu chốt, đây cũng đơn giản. Đã vo công đã hiện hình, Hoàng tứ Hỉ liền rèn sắt khi còn nóng tiến hành xem đọc. Hoàng tứ Hỉ đọc xong tâm pháp, phát hiện thể nội quán đỉnh nội lực cũng không có tăng trưởng, điều này nói rõ ngũ độc giáo đời thứ nhất giáo tổ nội lực so với hắn yếu nhược. Ngũ độc giáo vốn là lấy độc thuật cùng thuần trùng nghe tiếng giang hồ, cũng không lấy nội công tăng trưởng, bởi vậy đời thứ nhất giáo tổ nội lực không đủ tinh thâm, cái này chẳng có gì lạ. Bất quá khu xả pháp lại có chỗ tinh diệu. Đây là một loại tu luyện truyền âm pháp môn, nắm giữ tiếng địch trước đó, cần trước tu luyện độc môn nội công, quán chú nội lực tại cây sáo bên trên, sau đó tiến hành thổi, khả năng đạt tới xua đuổi cùng khống chế bầy rắn hiệu quả. Sơn trang bên trong không có nuôi rắn, Hoàng tứ Hỉ tạm thời không cách nào cầm sống rắn làm xác minh, hắn tu thành khu xả pháp sau, tiện tay đem xương địch treo ở bên hông, liền để ở một bên không tiếp tục để ý. Vừa rồi Lam Phượng Hoàng từng nói, ngoại trừ giáo tổ năm khí bên ngoài, nàng còn mang theo cái khác tổ truyền di vật. Những này di vật toàn bộ chứa ở một cái dương bên trong, tất cả đều là lịch đại ngũ độc giáo chủ còn sót lại binh khí, cơ hồ đều có tổn hại. Hoàng tứ Hỉ lật ra một lần, không có tìm được cần thiết chi vật, chợt cảm thấy hào hứng tẻ nhạt, hắn liền đóng cửa phòng, tiến về đường sảnh tham gia buổi trưa yến. Lúc đầu yến hội chỉ có Nhậm Doanh Doanh, Lam Vương Hoàng, Lục Trúc Ông cùng Lão Bất Tử bốn người. Chờ Hoàng tứ Hỉ nhập sảnh lúc, phát hiện nhiều hai vị lạ lẫm khách nhân. Bọn hắn đang quỳ gối Nhậm Doanh Doanh trước bàn rượu, kể một ít cung kính nhất kiến ngôn ngữ. Một người trong đó thư sinh cách ăn mặc, 40-50 tuổi niên kỷ, mọc ra một cái hẻm rượu mũi, tiêu ra mặt vàng, hai mắt vô thần, toàn thân tản ra mùi rượu, say khướt hơi có vẻ mơ hồ, xem xét chính là mê rượu tiểu quỷ. Một người khác mặc lộng lẫy cẩm y liễu, khoảng chừng 30 tuổi. Trắng non không cần, một đôi mắt sáng ngời phát sáng, lộ ra khôn khéo trí tướng. Hoàng tứ Hỉ trình diện sau, Nhậm Doanh Doanh ánh mắt tùy theo chuyển hướng, bọn hắn cũng lập tức ngậm miệng lại, quay đầu hướng Hoàng tứ Hỉ hành lễ ân cần thăm hỏi. Cái kia tiểu quỷ thư sinh mở miệng trước, các hạ chính là Diệu Thủ Hồi Xuân Hoàng công tử thôi. Vãn sinh tổ Thiên Thu, cùng lão huynh đệ Tịnh Xưng Hoàng Hà lão tổ, nghe lão huynh đệ giảng, Hoàng công tử chưa khỏi lão chất nữ bất trị bệnh dữ, đây quả thực là ân cùng tái tạo a, xin nhận vãn sinh cúi đầu. Nói xong ở một hơi rượu, hắn không rượu không vui, mỗi ngày sáng sớm đều muốn uống một cái tận hứng, chạy đến sơn trang trước hắn đã hơi say rượu. Hắn cũng tự biết vô lễ, tranh thủ thời gian che lên miệng, không còn dám lên tiếng. Bên cạnh hắn trắng non hắn tử, nói tiếp, tại hạ kế vô thi, làm người lại xuẩn vừa nát, gặp chuyện tổng là nghị không ra biện pháp gì tốt, đồng đạo nhóm liền lên cho ta một cái vô kế khả thi ngoại hiệu, lại bởi vì tại hạ thiên phú dị bẩm, hai mắt đêm có thể thấy mọi vật, thường xuyên tại ban đêm đi lại, cũng có đồng đạo xưng hô ta gọi dạ miêu tử. Kế vô thi nói mình lại xuẩn vừa nát, đây là khiêm tốn chi ngôn. Trên thực tế kế vô thi là một cái quỷ kế đa đoan nhân vật lợi hại. Hắn cùng Hoàng Hà lão tổ là hàng xóm láng giềng, cũng là bạn thân giao, thường xuyên kết bạn cùng một chỗ cộng sự. Niên kỷ của hắn so Hoàng Hà lão tổ nhỏ hơn 10 tuổi, lại là trong ba người tối khôn. Lão đầu tử tính khí nóng nảy, tổ Thiên Thu mê rượu hỏng việc, tất cả đều không chịu nổi chức trách lớn, nhiều lần Nhật Nguyệt Thần giáo bàn giao việc phải làm, phần lớn là từ kế vô thi bày mưu tinh kế. Kế vô thi tự báo xong ra môn, từ trong ngực lấy ra một quả dạ minh châu, bày tại lòng bàn tay, lại đối Hoàng tứ Hỉ nói, Hoàng công tử tại Lạc Thủy đại hội trưởng giết Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Tiễn, thiên hạ chấn động, võ lâm dương danh, tại hạ lòng có ngưỡng mộ, bản liền muốn bái kiến Hoàng công tử. Không nghĩ Hoàng công tử vậy mà giá lâm tại lão đại ca phụ thượng, còn chưa khỏi lão đại ca nữ nhi. Lão đại ca là ta huynh trưởng kết nghĩa, ta lẽ ra nên đại lão đại ca hướng Hoàng công tử gửi tới lời cảm ơn, viên này dạ minh châu là ta tổ truyền bí bảo, thế gian hiếm thấy, trừ ta tránh hung, mời Hoàng công tử vui vẻ nhận. Hắn lời nói này đã sâu hơn cùng lão đầu tử tình nghĩa, lại đạt tới kết giao Hoàng tứ Hỉ mục đích, lao lệ rất. Nhưng Hoàng tứ Hỉ mặt mỉm cười ngồi vào ghế, mặc dù tại hiếu kỳ dò xét hắn dạ minh châu, lại không có tỏ thái độ nhận lấy hắn tạ lễ. Hắn lo lắng Hoàng tứ Hỉ cự tuyệt, quay đầu nhìn hướng lão đầu tử. Lão đầu tử hiểu ý, lấy ra tục mệnh bát hoàn cùng một chỗ hiện lên tại Hoàng tứ Hỉ trước mặt, Hoàng công tử cho tiểu nữ chữa trị nửa tháng. Tiểu nữ thân thể từng ngày chuyển biến tốt, khỏi hẳn đã ở trong tầm tay, lão phu núi đao biển lửa, cũng không để báo đáp Hoàng công tử ân trọng, cái này tục mệnh bắt hoàn là lão phu trên tay quý nhất chi vật, mời Hoàng công tử cần phải nhận lấy. Tổ Thiên Thu là Hoàng Hà nghĩa bạn thiết tam giác một trong, hắn là tiếp vào lão đầu tử thông chi trước tới tham gia yến hội, tự nhiên cũng mang theo quà tặng. Bất quá nhắc tới cũng xảo, hắn mang chính là 8 vò rượu cùng Lam Phượng Hoàng ngũ bảo hoa mật tiểu như thế lớn. Vò rượu của hắn bên cạnh, còn ngoài định mức đặt vào 8 xinh đẹp tinh xảo chén rượu. Hắn gật gù đắc ý nói, Vãn Sinh si mê với rượu, liền cảm giác trong thiên hạ không có bất kỳ vật gì xa hoa qua rượu ngon, Vãn Sinh cho Hoàng công tử tạ lễ tự nhiên cũng là rượu. Vãn Sinh cảm thấy, uống rượu chỉ cần giảng cứu dụng cụ pha rượu, uống chuyện gì rượu, liền muốn dùng chuyện gì chén rượu. Lam Phượng Hoàng thấy Hoàng tứ Hỉ ngồi vào vị trí, nàng liền ngồi quỳ chân tại hoàng tứ hỉ bàn rượu bên cạnh, một bên cho hoàng tứ hỉ rót rượu, một bên hỏi, "Tổ Thiên Thu, uống ngươi rượu, có thể hay không tăng trưởng nội lực?" "Cái này sao?" Tổ Thiên Thu mặt lộ vẻ xấu hổ, vãn sinh cất rượu ngon chỉ cầu ăn uống chi dục, tại yêu rượu chi trong mắt người ngàn vô cùng quý giá, đối võ công lại là không có trợ giúp gì. "Công tử, rượu của hắn đối tập võ vô ích, không bằng ta Ngũ Bảo Hoa Mật tiểu ha ha." Lam Phượng Hoàng sợ Tổ Thiên Thu rượu có thể tăng nhiều hai trong vòng 30 năm lực, đến lúc đó đem nàng cho làm hạ thấp đi, nàng sẽ cảm thấy mất mặt. Bất quá còn tốt, Tổ Thiên Thu rượu chỉ là hàng thông thường. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, có thể tận hứng liền tốt. Hoàng tứ hỉ thình lình phát hiện, Tổ Thiên Thu tám một ly rượu bên trên, toàn đều hiện lên có chén văn. Chương 120, đặc thù kỹ nghệ 2, chương 120, đặc thù kỹ nghệ 2. Những này chén văn cũng không phải là võ công tâm pháp, mà là cất rượu rượu phương, cái này khiến Hoàng tứ hỉ rất cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn nghĩ thầm, ta có thể thông qua trong chốn võ lâm chén rượu di vật thu hoạch được rượu phương truyền thừa, đem có thể tới được hay không thông qua chế đan di vật thu hoạch được đan phương truyền thừa. Hắn lúc đầu dáng Lâm Tiếu Ngạo Giang Hồ lúc, đã từng bị Hằng Sơn phái tặng cho Thiên Hương Đoạn Tục Giao cùng Bạch Vân Hùng Đảm Hoàn đến tương lai có rảnh, trở về Hằng Sơn phái lúc, hắn sẽ nếm thử tìm kiếm hai loại đan dược đan phương. Hắn cười hỏi, "Tổ tiên sinh nhượng tám vỏ rượu, chuẩn bị tám một ly rượu, đến cùng là dụng ý gì, không ngại giảng một chút?" Tổ Thiên Thu nguyên bản còn đang lo lắng, tám vỏ rượu không chuyện gì võ học giá trị, sẽ bị Hoàng tứ hỉ không lọt nổi mắt xanh, giờ phút này thấy một lần Hoàng tứ hỉ cảm thấy hứng thú, hắn lập tức tinh thần đại chấn. "Hoàng công tử, cái này thứ một vỏ rượu là Thiệu Hưng Trạng Nguyên Hồng uống loại rượu này cần dùng cổ chén sứ, càng cổ viết nhã, thứ hai đàn là cao lương rượu, đây là tối cổ chi rượu, sử dụng thanh đồng chén mới xứng. Thứ ba đàn là bách thảo rượu ngon, vãn sinh chuẩn bị chính là trăm năm gốc cây chỗ điêu gốc cây chén, có thể tăng nhiều bách thảo rượu hương thơm chi khí. Thứ tư đàn thì là hoa lê rượu, vãn sinh cảm thấy sử dụng phỉ thúy chén thích hợp nhất, còn có cái này đàn ngọc rượu hoa quả, làm dùng lưu ly chén mới là tốt nhất nha." Tổ Thiên Thu thao thao bất tuyệt giảng thuật chư chén công dụng, nhất thời hãm không được miệng. Nhậm Doanh Doanh bỗng nhiên nhắc nhở một câu, "Ngươi không cần quang giảng tác dụng, nếu là muốn tặng cho hoàng công tử, vậy thì hiện lên tới hoàng công tử trên bàn, nhường hoàng công tử chính mình đánh giá." Tổ Thiên Thu nghe thấy Nhậm Doanh Doanh phát ra tiếng, lập tức tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian im lặng, nhanh nhẹn đem tám một ly rượu đưa đến Hoàng Tứ Hỉ trước mặt. Lão đầu tử cùng Kế Vô Thi thấy Hoàng Tứ Hỉ không có cự thu quà tặng, cũng đem Dạ Minh Châu cùng Tục Mệnh Bát Hoàn cùng một chỗ đặt ở trên mặt bàn. Hoàng Tứ Hỉ cầm lấy Dạ Minh Châu nhìn nhìn, viên này chân châu so hạch đảo phải lớn hơn một vòng, sắc thực tương đối hi hữu, nhưng Hoàng Tứ Hỉ đối chân châu bản thân giá trị cũng không coi trọng, châu mặt hiện hiện nhỏ bé châu văn tài là hắn coi trọng nhất đồ vật. Kế Vô Thi cũng không phải là trời sinh đêm có thể thấy mọi vật, mà là hắn theo nhỏ bắt đầu, lâu dài tháng dài ban ngày nằm đêm ra, dần dần hắn liền luyện được nhìn ban đêm năng lực. Thân yêu thời đại tiểu long nữ thường cư cổ mộ, hoàn cảnh âm u và bức, ban ngày như là đêm tối, nàng cũng là trong bóng đêm đợi quá lâu, ánh mắt dần dần đêm có thể thấy mọi vật. Dạ Minh Châu bên trên ghi chép có Kế Vô Thi luyện mắt phương pháp xử lý cùng kinh nghiệm, Hoàng Tứ Hỉ đọc xong một lần, hai mắt cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện thủy biến. Ngoại trừ võ công bên ngoài, xem ra người tập võ đặc thù kỹ nghệ cũng có thể bị Hoàng Tứ Hỉ kế thừa, cái này khiến hắn tâm tình thật tốt. Lão đầu tử đưa ra tạ lễ, chờ Hoàng Tứ Hỉ giám thưởng hoàn tất, hắn lại nói, "Hoàng công tử du lịch đến đây, đã ở lại nhiều ngày, chắc hẳn cùng chỗ này khu vực hữu duyên, lão phu dự định thay hoàng công tử tu kiến một tòa sơn trang biệt viện, để hoàng công tử khi nhàn hạ lại tới nơi này giải sầu, không biết hoàng công tử ý như thế nào." Đây thật ra là Nhậm Doanh Doanh tự mình đối lão đầu tử đề cập, nhường lão đầu tử ra mặt đưa ra chuyện này. Lão đầu tử nói xong, trên yến hội mấy người cùng nhau đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng Tứ Hỉ, muốn biết Hoàng Tứ Hỉ về sau dự định. Hoàng Tứ Hỉ cân nhắc một lát, đối lão đầu tử nói rằng, "Ta xác thực dự định xây một chỗ sơn trang, nhưng không thể để cho lão tiên sinh một người bận rộn." Hắn quay đầu hỏi Lam Vương Hoàng, "Lam giáo chủ có nguyện ý hay không làm?" Nếu như là chính hắn đi giang hồ, mặc kệ đi nơi nào đều có thể tùy tiện ứng phó, nhưng Lam Phượng Hoàng khăng khăng đi theo bên hắn. Mấu chốt Lam Phượng Hoàng bên người còn có một nhóm di nữ, Hoàng Tứ Hỉ cũng không thể mang theo các nàng khắp nơi phiêu bạt, cho nên trước xây một tòa sơn trang an trí các nàng rất có cần phải. Đương nhiên tòa này sơn trang chỉ là tạm thời biệt viện, đến tương lai có tốt hơn thường cư lựa chọn, Hoàng Tứ Hỉ sẽ cân nhắc di chuyển. Nguyện ý rất ra. Lam Phượng Hoàng rất là vui vẻ, nàng mặc dù không ngại đi theo Hoàng Tứ Hỉ phơi gió phơi nắng, nhưng nếu như có thể có một chỗ ổn định chỗ ở, vậy hiển nhiên không thể tốt hơn. Lam Phượng Hoàng lại hỏi, "Công tử định đem sơn trang xây ở cái gì khu vực?" Hoàng Tứ Hỉ hướng lên trên chỉ, "Phu cận chỉ có cái này một tòa ra dáng sơn phong, ngày đó ta cùng Nhậm cô nương đi đỉnh núi nhìn qua, địa thế tương đối khoáng đạt, đầy đủ đóng một tòa trang viên, chính là lên núi xuống núi khá là phiền toái, đến lúc đó thuê thợ thủ công khả năng nhiều hơn một chút. Những này đều không là vấn đề." Lam Phượng Hoàng nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, cười nói, "Thánh cô ở lâu Lạc Dương, đến lúc đó ta theo nàng đi Lạc Dương thành nội chiêu mộ đại tượng sư, lao đầu tử, Tổ Thiên Thu cùng Kế Vô Thi đều là người địa phương, để bọn hắn ra mặt thuê dân phu, kỳ hạn công trình sẽ không chậm. Vậy cứ như thế xử lý thôi." Hoàng Tứ Hỉ đem xây trang công việc toàn quyền giao cho Lam Phượng Hoàng. Trên ghế mấy người gặp hắn đồng ý ở chỗ này trường cư, tất cả đều cao hứng không thôi. Chờ buổi trưa yến kết thúc, cùng ngày liền bắt đầu chủ bị. Lam Phượng Hoàng là nhất giáo chi chủ, làm việc giảng cứu khí phái, hy vọng đem sơn trang xây càng xa hoa càng tốt, bởi vậy trì hoãn kỳ hạn công trình, cho đến năm sau đầu xuân lúc mới tính hoàn toàn làm xong. Bất quá mới sơn trang chủ thể kiến trúc, sớm tại cuối năm liền đã hoàn thành, Hoàng Tứ Hỉ là tại mới sơn trang bên trong vượt qua năm mới. Tính toán thời gian, hắn là tại cả tháng 7 tá túc tại lão đầu tử phụ thượng, cuối năm chuyển nhập nhà mới, đợi đến năm sau đầu xuân mới sơn trang hoàn toàn hoàn thành, đã là hơn nửa năm trôi qua. Trong lúc đó Hoàng Tứ Hỉ thương thế khôi phục, cũng chưa khỏi lao đầu tử nữ nhi tiên thiên chi tật. Sau đó Hoàng Tứ Hỉ cũng không ra ngoài, hắn bắt đầu phục dụng Ngũ Bảo Hoa Mật tiểu tinh tiến nội lực. Ngẫu nhiên cũng biết Trần Trị Nhậm Doanh Doanh đề cử tới tà đạo nhân vật. Những người này xuất thân tam giáo cửu lưu, trải rộng giang hồ các nơi, tất cả đều là thiên nhiên tình báo nơi phát ra, có thể nhường Hoàng Tứ Hỷ chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể nắm giữ võ lâm trừ phái tin tức. Tả Lãnh Thiển sau khi chết, trên giang hồ lạ thường gió êm sóng lặng. Hoàng Tứ Hỷ cũng qua nhàn vân giá hạ. Theo tiết đoan ngọ dần dần tới gần, hắn mới dần dần công việc lưu đủ lên. Hàng năm lúc này, trên giang hồ tà đạo nhân vật liền phải đối mặt một lần thái kiếp, luôn có một nhóm người không cách nào theo Nhật Nguyệt Thần giáo cầm tới áp chế thi trùng giải dược, bọn hắn thám thính tới Hoàng Tứ Hỷ tình huống sau, bắt đầu theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, tuần tự đến nhà Bái Sơn. Bọn hắn bái sơn lúc, cũng cho Hoàng Tứ Hỷ cung cấp mong muốn tình báo, không ngừng bao quát võ đang chân võ kiếm, cũng có ma giáo sắp buộc phát nội chiến tin tức. Chương 121, bằng hữu cũ bái trang, 1, chương 121, bằng hữu cũ bái trang, 1. Hàng Long Sơn Trang. Tòa này tại Hoàng Hà bên cạnh mới khánh thành trang viên, gần nhất bỗng nhiên trở thành giang hồ tà đạo nhân vật chạy theo như vịt bạo địa. Tự vào tháng 5 đến nay, mỗi ngày đều có thành quần kết đội tà phái hào khách, canh giữ ở chân núi chỗ đón khách đỉnh, chờ lấy bái kiến nghe đồn có thể trị liệu tam thi nào thần đan thương hoạn hoàng công tử. Bởi vì nhân số càng tụ càng nhiều, đón khách đỉnh đã không chứa được, bọn hắn ngay tại ngoài đỉnh xây dựng cơ sở tạm thời, trực tiếp đem chân núi vây quanh một vòng, cơ hồ ngăn chặn đường lên núi. Ma giáo trưởng Lao Khúc Dương cùng tôn nữ Khúc Phi Yên chạy tới nơi này lúc, thấy chân núi kín người hết chỗ, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng đúng lúc có thể hiểu Hàng Long Sơn Trang tình huống. Khúc Dương trong đám người dò xét một vòng, phát hiện có vài chục vị theo giang hồ các nơi chạy tới tiểu bang phái bang chủ, giáo chủ, đạo chủ hoặc động chủ. Những này tà phái thủ lĩnh nhân vật sớm đã bị Nhật Nguyệt Thần giáo hợp nhất, Khúc Dương thân làm thần giáo trưởng lão, đối bọn hắn đều không xa lạ gì. Bất quá từ khi Lưu Chính Phong kim buồn tẩy thủ đại hội kết thúc sau, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong quan hệ đã sớm truyền khắp giang hồ, bây giờ Lưu Chính Phong bị chính đạo bài xích, Khúc Dương cũng tại bị Nhật Nguyệt Thần giáo truy nã. Hiện tại Khúc Dương hành tẩu giang hồ, cũng không dám bại lộ chân diện mục, hắn chạy đến Hàng Long Sơn Trang trước đó làm cải trang cách ăn mặc, hắn tôn nữ Khúc Phi Yên cũng dịch dung hình dạng. Khúc Phi Yên tham gia rửa tay đại hội lúc chỉ có 12-13 tuổi, bây giờ trôi qua một năm nhiều, nàng vóc dáng dấp rất nhanh, không còn là thấp bé nữ đồng bộ dáng, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, cũng là không ai sẽ hoài nghi thân phận của nàng. Nàng đi theo Khúc Dương đi đến đón khách đỉnh, trong đỉnh ngồi Thiên Hà Bang bang chủ Hoàng Bá Lưu cùng trưởng kình đảo đảo chủ Tư Mã Đại, hai người đều là trà trộn Hoàng Hà Lưu vực Lục Lâm hào kiệt, hiệu lệnh lấy hơn ngàn bang chúng, thanh danh cực cao, liền bị đồng đạo nhóm chen chúc tại trong đỉnh. Không ít mới tới đồng đạo, không hiểu rõ Hàng Long Sơn Trang tình huống, liền hướng hai người thỉnh giáo. Hai người tất cả đều phục dụng Tam Thi Nao Thần Đan, cùng đại gia đồng bệnh tương liên, liền không hợp cái gì bang chủ giá đỡ, đối đồng đạo nhóm biết gì nói nấy. Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên đi vào ngoài đỉnh lúc, trùng hợp nghe thấy có người đang hỏi, nghe đồn trải qua Hàng Long công tử diệu thủ trấn trị, có thể nhẹ nhõm áp chế thi trùng, mấy năm đều không cần phục dụng giải dược, đây rốt cuộc là thật hay giả? Khẳng định là thật. Hoàng Bá Lưu chắc chắn nói, lão phu hỏi qua Hoàng Hà lão tổ, bọn hắn rõ ràng bạch bạch nói cho lão phu, Hàng Long công tử có biện pháp trấn trụ thi trùng 3 năm trở lên. Nói cách khác, chỉ cần Hàng Long công tử bằng lòng trị chúng ta, ít ra 3 năm đều có thể không cần phục giải dược, cũng không cần phải lo lắng thi trùng đối chúng ta thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. A, 3 năm. Vậy sau này chúng ta đều không cần lại sợ hai thần giáo giam giải dược. Trong đình hào kiệt quần tình sục sôi, cũng lộ ra vui mừng quá đỗi. Ai ngờ Hoàng Bá Lưu lập tức lại cho đoàn người tạt một chậu nước lạnh, nói: "Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, Hàng Long công tử đến khám bệnh tại nhà lúc, cũng không phải là lần lần thành công. Hôm qua buổi sáng, Thần Đâu Du Tấn vui mừng hớn hở nhập trang hỏi bệnh, kết quả trị tới nửa đường, thi trùng đống nhiên thức tỉnh, Hàng Long công tử không thể tới lúc áp chế, Du Tấn nửa cái đầu thảm tao thi trùng gặm ăn không còn, tại chỗ chết oan chết uổng. Du Tấn ngoại hiệu trượt không trượt tay gây án vô số, theo không thất thủ, nhưng người này tâm thuật bất chính, không giảng cứu trộm cũng có đạo, nhiều lần trộm cắp nhà giàu, cũng nên làm một lần gian dâm cướp bóc việc ác." Đại gia nghe nói Du Tấn bỏ mình, đưa tại Hàng Long Sơn Trang bên trong, đều không cảm thấy đồng tình. Không qua mọi người vẫn là những mày, bởi vì Hàng Long công tử y thuật có vẻ như không có đạt tới tay tới bệnh trừ trình độ a. Xin hỏi Hoàng ban chủ, Hàng Long công tử trị người chết, đây chỉ là ví dụ, vẫn là thường có xảy ra. Trong đình ngoài đình đồng đạo nhóm tất cả đều vô cùng quan tâm vấn đề này, không hẹn mà cùng dựng lên lỗ thai. Hoàng Bá Lưu rõ ràng trả lời chắc chắn, không phải ví dụ. Song xà ác xin nghiêm tam tinh cũng là tại trị liệu trên đường, chết bởi thi trùng phát tác, hắn nuôi hai con rắn độc bị Hàng Long công tử lấy đi, nuôi thả tại giữa sơn núi, xem như thủ trang giản thú. Nghiêm tam tinh so với Du Tấn, làm người càng thêm hung ác các độc, thường xuyên ngụy trang tên ăn mày ăn xin dọc đường, phàm là gặp gỡ không cho bố thí người đi đường, lập tức thả ra rắn độc cắn người, cũng lấy thế làm vui. Đại gia nhất trí cho rằng, Nghiêm tam tinh chết là đáng đời, có thể hắn hết lần này tới lần khác chết tại trị liệu thi trùng trong lúc đó, cái này khiến đại gia đối Hàng Long công tử y thuật lòng tin, tiến một bước giảm xuống. Hiện trường trầm mặc một hồi. Trương Kinh đảo chủ Tư Mã Đại bỗng nhiên mở miệng, lại cho đại gia giảng một ví dụ, vài ngày trước Mạc Bắc Song Hùng Lô Mãng Sông Trang, đã từng khẩu xuất của ngôn, nếu như Hàng Long công tử trị chết bọn hắn một người trong đó, một người khác liền đốt trang trả thù, nhường Hàng Long công tử đi theo cho cùng. Kết quả đây, kết quả Mạc Bắc Song Hùng cùng nhau thi trùng phát tác, bị thủ trang Hoàng Hà lao tổ ném ra cửa trang, trực tiếp ném tới chân núi, tiêu diệt 3 ngày 3 đêm, mới cuối cùng mất mạng. Tư Mã Đại nói xong, ngón tay chân núi leo núi bậc thang, chỉ thấy giai bên cạnh nằm hai cô đã đốt cháy khét thi thể. Ấy, cái kia chính là Mạc Bắc Song Hùng, bọn hắn chết về sau, Hoàng Hà lao tổ phóng hỏa đốt thi, phòng ngừa thi thể hư thối, lại sâu hận bọn hắn mạo phạm Hàng Long công tử, liền để bọn hắn phơi thây ra ngoại, không cho an táng. Mạc Bắc Song Hùng là đức hạnh gì? Ở đây đồng đạo tất cả đều thanh thanh sở sở, đây là hai cái cự đạo, lâu dài trà trộn tái ngoại cùng Hồng Mao Di làm bạn, song gấu bên trong gấu trắng bản thân liền là tóc đỏ tộc, từng có ăn thịt người hung ác. Hàng Long công tử cha tấn Mạc Bắc Song Hùng 3 ngày, chưa chắc không có trừng trị dụ ý. Quần hào sau khi nghe xong những này trị chết ví dụ, không khỏi sinh nghi, những cái kia bị Hàng Long công tử trị chết người, tất cả đều là làm sằng làm bậy ác ôn, đây có phải hay không là Hàng Long công tử cố ý hành động? Chỉ có người tốt hỏi bệnh, Hàng Long công tử mới giúp bận bịu áp chế thi trùng phát tác, nếu là ác nhân hỏi bệnh, Hàng Long công tử liền mặc kệ không để ý tới. Đại gia nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy lần này phân tích có đạo lý. Nhưng càng có đạo lý, đại gia trong lòng càng là bất an. Bởi vì ở đây quần hào, phổ biến đều không phải là người tốt lành gì, bọn hắn thường ngày làm việc tùy ý làm bậy, đi khắp tại chính tà ở giữa, nếu không sẽ không bị Nhật Nguyệt thần giáo mời chào. Khúc Phi Yên thấy quần hào sắc mặt sinh biến, cười chen vào một câu, nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ đi. Đợi mọi người gặp Hàng Long công tử, không ngại làm lời cam đoan, sau này theo Hàng Long công tử quy củ làm việc, duy Hàng Long công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, lường trước Hàng Long công tử sẽ đối với đại gia mở một mặt lưới. Quần hào nghe thấy lần này ngôn luận, lại các có khác biệt cái nhìn. Một phần trong đó người làm nhiều việc ác, không dám gửi hy vọng ở Hàng Long công tử khoan dung bên trên. Cũng có một phần cuộc đời mình cũng không sai lầm lớn, nghĩ thầm ta thường ngày nhiều nhất trong đạo, cũng không có giết người cướp của, phản mà ngẫu nhiên hành động tốt, nếu như Hàng Long công tử bởi vậy đem ta trị chết, kia Hàng Long công tử chính là lạm sát kẻ vô tội. Nhóm người này ngược lại tâm vô bằng vụ, quyết định rất thẳng thắn nhường Hàng Long công tử trần trị. Đương nhiên còn có một bộ phận người đang suy nghĩ, có lẽ Hàng Long công tử trị người chết, vẹn vẹn y thuật không tới nơi tới chốn, căn bản không tồn tại cái gì chỉ chưa khỏi người, bất trị ác nhân, đại gia chỗ đàm luận vẹn vẹn đoán mò mà thôi. Nhóm người này cũng quyết định tìm Hàng Long công tử hỏi bệnh, tạm thời cho là đi tìm vận may. Kia tình huống thật lại là thế nào đâu? Chương 121, bằng hữu cũ bái trang, 2, chương 121, bằng hữu cũ bái trang, 2. Ở đây không có ai biết chân tướng. Bất quá Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại căn cứ Hàng Long công tử trị chết ví dụ phỏng đoán, những người này nguyên nhân cái chết hẳn là cùng y thuật không quan hệ. Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại đã tại đón khách đình ở nhiều ngày, chậm chạp không dám vào trang bái kiến Hàng Long công tử, chính là lo lắng cũng bị Hàng Long công tử trị chết. Muốn nói Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại thân làm nhất bang chi chủ, thường ngày cũng không có tự mình phạm qua cái gì việc ác, nhưng bọn hắn ăn tam thi nào thần đằng sau, liền không muốn xen vào nữa trong bang sự tình, cho nên bang quy thư giãn, dẫn đến trong bang vàng cao lẫn lộn, làm điều phi pháp sự tình không thể tránh được, quản giáo không nghiêm chi tội nhưng trốn không được. Nhưng Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại lo lắng về lo lắng, nhưng lại không nguyện ý rời đi, bọn hắn cùng Hoàng Hà lao tổ có giao tình, biết Hàng Long công tử y thuật thông huyền, chỉ cần bị Hàng Long công tử đã chữa một lần mà bất tử, ít ra trong 3 năm không cần lại lo lắng thi trùng tai họa. Cũng có thể nói, một khi cùng Hàng Long công tử đậu vào giao tình, sau này liền có thể vĩnh viễn không còn cần Nhật Nguyệt thần giáo giải dược. Chỉ là Hàng Long công tử thiện ác rõ ràng, nếu có ai đã từng phạm phải qua việc ác, hiếm khi thấy tới Hàng Long công tử cứu chữa, bao quát Hoàng Hà lao tổ ở bên trong. Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại đã từng tự mình mở tiệc chiêu đãi Hoàng Hà lao tổ, hy vọng Hoàng Hà lao tổ hỗ trợ biện hộ cho, kết quả bị không chút do dự cự tuyệt. Vì sao lại bị cự tuyệt đâu? Bởi vì Hoàng Hà lao tổ một trong lao đầu tử, trước kia vọng giết qua vô tội, dù cho lao đầu tử tại cho Hàng Long Sơn trang hiệu lực, lại như cũng không có đạt được Hàng Long công tử cứu chữa. Hàng Long công tử ở trước mặt đối lao đầu tử giảng, coi như ngươi thi trùng ở trước mặt ta phát tác, ta cũng sẽ không đối ngươi làm việc thủ. Lao đầu tử đối với cái này không có chút nào lời oán giận, bởi vì nữ nhi của hắn lao bất tử bị Hàng Long công tử chữa khỏi tiên tiên chi tật, vì để cho nữ nhi của hắn tương lai có thể lưu tại Hàng Long Sơn trang, lao đầu tử không dám cai phản Sơn trang bất kỳ quy củ. Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại nghe xong lao đầu tử kinh lịch, liền lại không sách biện hộ cho sự tình. Hàng Long công tử y thuật tinh xảo, thiên hạ vô song, nhưng người nào có thể thu được trị, ai lại sẽ bị tự trị. Kỳ thật không nhìn Hàng Long công tử thái độ, hoàn toàn quyết định bởi những này tà đạo nhân vật tự thân phẩm hạnh. Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên nghe đến đó, chợt thấy chân núi đám người xảy ra bạo động. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện có người ra sơn trang, dọc theo thềm đá hướng xuống đi nhanh. Hoàng bang chủ, Tư Mã đạo chủ, mặc kệ bất luận kẻ nào bái sơn, Hàng Long công tử đều bằng lòng trần trị sao? Trước kia Hàng Long Sơn trang sơn môn căn bản không mở ra cho người ngoài, đồng đạo nhóm muốn tìm Hàng Long công tử trần trị, trước hết đi Lạc Dương bái kiến thánh cô, chờ cầu tới thánh cô danh thiếp, ném tiếp tới sơn trang, khả năng nhìn thấy Hàng Long công tử. A, thì ra thánh cô cùng Hàng Long công tử có lớn như thế giao tình. Đáng tiếc thánh cô gần nhất rời đi Lạc Dương, cũng không biết nàng đi địa phương nào. Đồng đạo nhóm tìm không thấy thánh cô, chỉ có thể đến sơn trang trực tiếp bái sơn, bây giờ chính vào tiết đoan ngọ mấu chốt thời gian, không ít đồng đạo không có từ thần giáo cầm tới giải dược, nguy cơ sớm tối, Hàng Long công tử đồng tình đại gia tình cảnh, lúc này mới mở rộng sân môn. Hàng Long công tử thật sự là nhân đức. Đã công tử có thể cứu trị đại gia suy nghĩ, chúng ta gì không cùng lúc leo núi. Sơn trang chỉ có lớn như vậy, chỗ nào dung hạ được chúng ta tất cả mọi người. Đại gia thành thành thật thật chờ dưới chân núi. Hàng Long công tử có quy củ, mỗi ngày chẩn trị nhân số có hạn, cụ thể ai có thể nhập trang, Lam Phượng Hoàng sẽ đích thân xuống núi cho người, nàng là Hàng Long Sơn trang đại quản gia, nàng nhường ai nhập trang, ai liền có thể nhập trang, nàng nhường ai ra trang, ai cũng nhất định phải ra trang. Lam Phượng Hoàng, nàng không phải Ngũ Tiên giáo chủ sao? Thật tốt giáo chủ không làm, vậy mà chạy đến Hàng Long Sơn trang làm quản gia. Giáo chủ thì sao? An Tam thi não thần đan, cả ngày lẫn đêm lo lắng hãi hùng. Lam Phượng Hoàng hiệu trung Hàng Long công tử, sau này có thể giải trừ não thần đan nguy hại, không thể so với làm giáo chủ tiêu giao khoái hoạt. Hắc hắc, chỉ sợ thần giáo không cho nàng tiêu giao khoái hoạt, nàng muốn thay đổi địa vị hiệu trung Hàng Long công tử, tương lai thần giáo nhận được tin tức, khẳng định sẽ hưng sư vấn tội. Thiếu mẹ nhà hắn cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại đột nhiên biến sắc, nhắc nhở đám người, Hàng Long công tử bằng lòng cho chúng ta duy nhất một đầu sinh lộ, nếu có ai đối phó Hàng Long công tử, chính là muốn đoạn chúng ta tất cả mọi người đường sống, các ngươi thật muốn bị thi trùng ăn tươi đầu óc sao? Hoàng Bá Lưu vung tay hô to, lão phu không quản các ngươi làm thế nào, ngược lại ta Hoàng Bá Lưu cùng Thiên Hà Bang kiên quyết bảo vệ Hàng Long Sơn Trang, thề sống chết bảo hộ Hàng Long công tử. Tư Mã Đại thanh âm càng vang, lão phu Tư Mã Đại cùng Trường Kình Đạo, dù là chiến đến một binh một tốt, có chết cũng không cho người ngoài nhiễu loạn Hàng Long Sơn trang một ngọn cây cỏ. Bọn hắn biết Lam Phượng Hoàng đã đi xuống chân núi, lần này biểu trùng, khẳng định là cố ý nhường Lam Phượng Hoàng nghe thấy. Lam Phượng Hoàng khanh khách một tiếng, trước chỉ hướng Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại, hai vị đại bang chủ đối chúng ta Sơn Trang như thế hữu hảo, liền mời nhập trang một lần, ta sẽ đích thân đem các ngươi dẫn tiến cho công tử nhà ta. Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại lập tức kích động không thôi, Lam Phượng Hoàng tại Hàng Long Sơn Trang địa vị có thể so sánh Hoàng Hà Lao Tổ cao nhiều, đã Lam Phượng Hoàng chủ động mở miệng dẫn tiến, coi như xem bệnh trị không hết, cũng tuyệt đối trị không chết người. Lam Phượng Hoàng trước điểm Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại, sau đó lại lấy ra hôm nay trận trị đối tượng. Nàng đang muốn dẫn đám người này trở về Sơn Trang. Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên bỗng nhiên tiến lên, hướng nàng cho thấy, chúng ta là Hàng Long công tử bằng hữu cũ, lần này đến đây quý trang, cũng không phải là chữa bệnh, làm phiền Lam cô nương cho mang hộ lời nói. Bằng hữu cũ? Từ lúc Sơn Trang hoàn thành, công tử nhà ta còn không có bằng hữu cũ leo qua cửa. Các ngươi là từ đâu tới? Báo vạn đi ra. Thân phận chúng ta không tiện lộ ra, còn mời Lam cô nương rộng lòng tha thứ. Hơn một năm trước, chúng ta cùng Hàng Long công tử tại Hành Dương hồi nhạn lâu bên trên uống qua rượu, Lam cô nương chỉ cần nói lại, Hàng Long công tử liền sẽ rõ ràng chúng ta là ai. Vậy các ngươi cùng đi theo tôi, lên trước sơn. Hàng Long Sơn trang xây ở đỉnh núi, cửa trang trước dựng có đỉnh nghỉ mát. Lam Phượng Hoàng trước hết để cho đám người chờ tại trong lương đỉnh tạm đợi, nàng nhập trang hồi báo tình huống. Chỉ chốc lát sau, nàng đi ra kêu lên Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên, tiến về phòng khách gặp mặt. Lúc này Hoàng Tứ Hỷ đang ngồi ở trên sảnh, hắn tự nhiên là chúng người miệng xưng Hàng Long công tử. Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ sau, cùng nhau tháo bỏ xuống dịch dung, lộ ra chân diện mục. Lam Phượng Hoàng ở bên gặp, hơi nhíu mày, nàng biết Khúc Dương thân phận, vị này ma giáo trưởng lão đang bị Nhật Nguyệt thần giáo truy nã, lần này đến đây bái kiến Hoàng Tứ Hỷ, khẳng định là gặp được chuyện phiền phức gì. Hoàng Tứ Hỷ mời Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên ngồi xuống, vừa nói, ta còn tưởng là hai vị đã ẩn cư sơn lâm, nghĩ không ra các ngươi còn tại hành tẩu giang hồ, cũng là khách quý ít gặp. Thời gian qua đi hơn một năm, Hoàng Tứ Hỷ đã sớm đem Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương bọn người quên, dù sao lúc ấy chỉ có duyên gặp mặt một lần. Khúc Dương kỳ thật cũng cơ hồ quên Hoàng Tứ Hỷ, hơn nửa năm này ở giữa Hoàng Tứ Hỷ một mực ẩn cư tại Hàng Long Sơn Trang, trong lúc đó chưa hề đặt chân qua giang hồ, đồng đẳng với Mai Danh nhận tích. Trước đây không lâu Khúc Dương con đường trang bên ngoài, nghe một nhóm tà đạo nhân vật đề cập Hàng Long công tử, đã từng một trưởng đánh chết Ngũ Nhạc Minh chủ Tả Lãnh Thiền, Khúc Dương mới đem Hàng Long công tử cùng Hoàng Tứ Hỷ liên hệ với nhau, tạm thời lên bái phòng suy nghĩ. Chương 122, Tây Hồ Mai Trang, 1, chương 122, Tây Hồ Mai Trang, 1. Khúc Dương trước nói rõ ý đồ đến, lão phu lần này đi Trung Châu, nhưng thật ra là vì bái kiến thánh cô, đáng tiếc thánh cô đã rời đi lạc dương, đã sớm chẳng biết đi đâu. Hắn tìm Hoàng Tứ Hỷ chính là vì nghe ngóng tin tức, vừa rồi tại dưới núi, lão phu nghe đồng đạo nhóm nói về Hoàng đại hiệp cùng thánh cô lui tới mất thiết, ngươi có biết hay không nàng đi địa phương nào? Hoàng Tứ Hỷ xác thực tin tưởng Nhậm Doanh Doanh hành tung. Tháng trước Nhậm Doanh Doanh rời đi Lạc Dương lúc chuyên tới gặp Hoàng Tứ Hỷ, nói rõ nàng ra ngoài nguyên nhân, nàng từng hy vọng Hoàng Tứ Hỷ theo nàng cùng một chỗ đi xa, nhưng là bị Hoàng Tứ Hỷ cự tuyệt. Hoàng Tứ Hỷ lộ ra, tháng trước theo Giang Nam truyền tới một tin tức, quý giáo trước Nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành hư hư thực thực còn sống, tại Hàng Châu Tây Hồ phụ cận hiện thân. Khúc trưởng lão ngươi hẳn phải biết Nhậm cô nương cùng Nhậm Ngã Hành quan hệ, nàng mong nhớ cha, liền tiến về Giang Nam tìm hiểu Nhậm Ngã Hành rơi xuống. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ náo động giang hồ, đến lúc đó khẳng định sẽ truyền mọi người đều biết. Hoàng Tứ Hỷ liền không có đối Khúc Dương giấu giếm. Khúc Dương sau khi nghe xong, nguyên bản sắc mặt nghiêm trọng, đống nhiên biến dễ dàng hơn. Đã thánh cô đã đi Hàng Châu, kia mặc kệ lão phu có gặp hay không nàng, đều đã không quan trọng. Hoàng Tứ Hỷ lập tức hỏi hắn, chẳng lẽ Khúc trưởng lão biết Nhậm Ngã Hành hạ lạc, lần này tới Lạc Dương thấy Nhậm cô nương, chính là vì thông chi chuyện này. Khúc Dương đang bị Nhật Nguyệt Thần Giáo truy nã, nếu như hắn gặp qua Nhậm Ngã Hành, cũng đối Nhậm Ngã Hành đầu nhập vào hiệu lực, vậy tương lai Nhậm Ngã Hành thay thế Đông Phương Bất Bại sau, hắn liền có thể miễn trừ trong giáo hình phạt, về sau không cần lại trốn đông trốn tây. Hoàng Tứ Hỷ nghĩ thầm, Khúc Dương mạo hiểm trên giang hồ đi lại, nếu là vì Nhậm Ngã Hành trọng trưởng giáo chủ chi vị buôn ba qua lại, cũng có thể lý giải. Hắn lần này suy đoán đã 89/10. Lại nghe Khúc Dương trả lời, lúc trước Kim Buồn Tẩy Thủ đại hội kết thúc sau, Lưu Hiền đệ một nhà Dương Buồn ra biển, lão phu cũng đã quy ẩn điển viên, bản định lúc này giải quyết xong quãng đời còn lại, kết quả bị một vị bạn cũ tìm tới cửa, lão phu không thể không trùng nhập giang hồ. Hoàng Tứ Hỷ hỏi hắn bạn cũ thân phận. Hắn giới thiệu nói, người này không phải hạng người tầm thường, trên giang hồ vốn có uy danh, ngoại hiệu Thiên Vương lão tử đại danh Hướng Vấn Thiên, từng nhận chức thần giáo Quang Minh hữu sứ. Phía bên phải làm vốn là Nhậm giáo chủ Tâm Phúc, 12 năm trước Nhậm giáo chủ thoái vị, Đông Phương giáo chủ đang bị lúc, phía bên phải làm cũng rời đi Hắc Mộc Nhai không biết tung tích. Hoàng Tứ Hỷ thuận miệng nói, mất tích lâu như vậy, đồng nhiên tái xuất giang hồ, vị này Hướng Vấn Thiên phía bên phải làm, khẳng định là muốn làm một phen đại sự thôi. Khúc Dương gật gật đầu, lúc trước phía bên phải làm tìm tới lão phu, tiết lộ một cái cơ mật chuyện quan trọng, thì ra thần giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành cũng không có qua đời, mà là bị bí mật giam giữ tại Hàng Châu Tây Hồ Mai Trang. Phía bên phải làm biết lão phu bị thần giáo truy nã, liền mời lão phu cùng một chỗ nghĩ cách cứu viện Nhậm giáo chủ, cũng hứa hẹn chờ Nhậm giáo chủ lại lên vị trí giáo chủ sau, không truy cứu nữa lão phu cùng Lưu Hiền đệ qua lại chịu tội. Hoàng Tứ Hỷ nói, dạng này cơ hội tốt, Khúc trưởng lão chắc hẳn sẽ không đáp ứng. Khúc Dương mặt lộ vẻ lúng túng, lão phu đã từng thề, không còn hỏi đến thần giáo sự tình, nguyên vốn không nên đúng tay trước giáo chủ cùng hiện Nhậm giáo chủ ở giữa mâu thuẫn, nhưng lão phu không thể chỉ vì chính mình cân nhắc. Khúc Dương quay đầu, quan sát đứng ở phía sau Khúc Phi Yên, lão phu năm hơn cổ hy, ẩn cư đến chết đều không có quan hệ, nhưng lão phu tôn nữ còn tại tuổi trẻ, cũng không thể cả một đời trốn trốn tránh tránh. Lão phu nghĩ đến, nếu như có thể đem Nhậm giáo chủ cứu ra, một lần nữa đăng vị, vậy lão phu tôn nữ về sau liền có thể vô câu vô thúc trên giang hồ đi lại, thế là đáp ứng phía bên phải làm. các ngươi nghĩ cách cứu viện hành động, đến cùng thành công không có.
Thành công.
Phía bên phải làm túc trí đang yêu, hắn sử dụng thay mận đổi đảo kế sách, đem Nhậm giáo chủ theo Tây Hồ Mai Trang Tử lao bên trong cứu ra. Cái này một vị Hướng Vấn Thiên phía bên phải làm, võ công sâu không lường được, tại Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong gần với Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành hai vị giáo chủ, hắn lại đầu não khôn khéo, tận trung cương vị, thuộc về ma giáo hữu dũng hữu mưu nhân vật lợi hại. Nhưng nguyên tắc bên trong Hướng Vấn Thiên vì mang theo lệnh hồ sung đảm mệnh, đánh chết ba vị dân chúng vô tội, cướp đoạt bách tính ngựa, tuyệt không phải cái gì nghĩa đảm hảo kiệt, Nhậm Ngã Hành bức người ăn tam thi nào thần đan, thủ đoạn càng thêm hung ác bạo ngược. Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Ngã Hành như thế đều là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn nhân vật kiêu hùng. Chính là ra ngoài nguyên nhân này, lúc trước Nhậm Doanh Doanh mời Hoàng Tứ Hỷ cùng một chỗ tiến về Hàng Châu nghe ngóng Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên hạ lạc lúc, Hoàng Tứ Hỷ tại chỗ từ chối Nhậm Doanh Doanh, hắn sẽ không đi giúp Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên. Bất quá lệnh hồ sung như cũ đi nguyên tắc đường xưa, trước cùng Hướng Vấn Thiên gặp nhau, lại bị Hướng Vấn Thiên lắc lư đi Tây Hồ Mai Trang, cuối cùng vẫn đem Nhậm Ngã Hành cứu ra. Kế tiếp, bọn hắn có thể hay không dựa theo nguyên tắc như thế thẳng hướng Hắc Mộc Ngai, liên thủ đánh giết Đông Phương Bất Bại, tạm thời không ai có biết. Hoàng Tứ Hỷ thu hồi loạn tự, hỏi Khúc Dương, Khúc trưởng lão giảng thay mận đổi đảo kế sách đây là ý gì? Khúc Dương giật mình chỉ chốc lát, mỉm cười nói, Hoàng đại hiệp còn nhớ rõ Hoa Sơn phái lệnh hồ sung sao? Ban đầu ở hồi nhạn lâu bên trên, ngươi đã từng đánh hắn một trưởng. Một trưởng kia hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn làm người không câu nệ tiểu tiết, ta đối hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Hoàng Tứ Hỷ nói, chẳng lẽ lệnh hồ sung cũng thụ Hướng Vấn Thiên mời, tiến về Tây Hồ Mai Trang tham dự nghị cách cứu viện Nhậm giáo chủ? Nhưng đây rất không có khả năng thôi. Lệnh hồ đại hiệp xác thực tham dự, đây là thiên chân vạn xác. Khúc Dương bắt đầu giải thích ngọn chủ trường 122, Tây Hồ Mai Trang 2, chương 122, Tây Hồ Mai Trang 2. Phía bên phải làm tái xuất giang hồ lúc, đã từng bị thần giáo phái người bắt, lúc ấy chính đạo Thanh Thành phái, Côn Luân phái, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng nhận được tin tức, cùng một chỗ tham dự vây công, trùng hợp lệnh hồ đại hiệp con đường phụ cận, lên lòng hiệp nghĩa, ra tay cho phía bên phải làm giải vây, phía bên phải làm cảm niệm hắn tình cảm, cùng hắn kết nghĩa kim lan, hai người lại tìm đến lão phu, sau đó mới kết bạn tiến về Tây Hồ Mai Trang. Đã các ngươi liên thủ đem Nhậm giáo chủ cứu ra, vì cái gì không có ở cùng một chỗ? Hoàng Tứ Hỉ ngạc nhiên nói. Nhậm giáo chủ cùng Nhậm cô nương phân biệt 12 năm, dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là tự mình đến Lạc Dương tìm Nhậm cô nương, mà không phải phái Khúc trưởng lão tới đưa tin mới đúng. Ai, việc này nói rất dài dòng. Mặc dù chúng ta cứu ra Nhậm giáo chủ, nhưng cũng đã xảy ra một cái ngoài ý muốn. Khúc Dương thở dài lên. Vừa rồi Hoàng đại hiệp yêu cầu thay mận đổi đảo kế sách chính là đem lệnh hồ đại hiệp vụng trộm đưa vào Tây Hồ Mai Trang Tử Lao, trước tiên đem Nhậm giáo chủ đổi đi ra, dù sao Nhậm giáo chủ bị nhốt 12 năm, thân thể thế tất suy yếu, chờ Nhậm giáo chủ ra lao ngục, tu dưỡng một đoạn thời gian, khôi phục nguyên khí sau, lại giết tới Mai Trang, lấy Nhậm giáo chủ vô địch thần công, nhẹ nhõm là có thể đem lệnh hồ đại hiệp cho cứu ra. Khúc Dương không rõ chi tiết nói về Mai Trang kinh nghiệm, cuối cùng lại nói, kia Tây Hồ Mai Trang tổng cộng có 4 vị trang chủ, hợp xưng Giang Nam tứ hữu bọn hắn dâng Đông Phương giáo chủ chi mệnh, lâu dài trông giữ Nhậm giáo chủ, lúc đầu phía bên phải làm kế sách vô cùng thuận lợi, thành công đem lệnh hồ đại hiệp đưa vào Tử Lao, cũng đem Nhậm giáo chủ đổi đi ra. Mới đầu 4 vị trang chủ cũng không có suy nghĩ, từ đầu đến cuối cho rằng Tử Lao bên trong như cũ ở Nhậm giáo chủ. Về sau Mai Trang lão nhị Hắc Bạch Tử Ham Nhậm giáo chủ hấp tinh đại pháp lặn vào Tử Lao tìm hiểu động tĩnh, phát hiện Nhậm giáo chủ đã trốn đi, hắn dưới cơn nóng giận đả thương lệnh hồ đại hiệp, cũng đem làm con tin bắt sống, chờ Nhậm giáo chủ chữa khỏi vết thương, dẫn phía bên phải làm cùng Lao Phu tiến đến nghị cách cứu viện lúc, chúng ta cố kỵ lệnh hồ đại hiệp tính mệnh, công Trang nhiều lần gặp khó. Hoàng Tứ Hỉ thấy Khúc Dương mặt có tự sắc, liền hỏi, các ngươi đến nay cũng không có đem lệnh hồ sung nghị cách cứu viện ra Mai Trang sao? Khúc Dương giữ im lặng. Khúc Phi Yên thay trả lời, Mai Trang tứ hữu dùng bổ câu đưa tin, đem Nhậm giáo chủ chạy trốn tin tức truyền về Hắc Mộc Ngai, viện binh liên tục không ngừng hướng Mai Trang đuổi, Nhậm giáo chủ cùng phía bên phải làm bắt bọn hắn một nhóm người, dự định cùng bọn hắn trao đổi lệnh hồ đại hiệp, bọn hắn lại cận kề cái chết không đổi, không có cách nào, cũng chỉ có thể hao tổn. Nàng nói xong phủ ở Khúc Dương bà bay, an ủi một phen, lại nói, Nhậm giáo chủ cùng phía bên phải làm lo lắng Đông Phương giáo chủ đối thánh cô bất lợi, nếu như đem thánh cô cũng bắt lại làm con tin, đến lúc đó cục diện càng bị động, Nhậm giáo chủ liền phái ra chạy đến Lạc Dương, thông chi thánh cô đi Hàng Châu tụ họp. Nhậm Ngã Hành thoát không sau, Mai Trang tứ hữu trước tiên đem tin tức truyền về Hắc Mộc Ngai, nhưng Hắc Mộc Ngai bên trên trướng khí mù mịt, Đông Phương Bất Bại không quản sự trưởng lão lại phản ứng trì độn. Mấu chốt nhất còn tại ở Hàng Châu bản địa tà đạo nhân vật, tham thính tới Nhậm Ngã Hành tình báo sau, kịp thời chuyển cho ở xa Lạc Dương Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh nhận được tin tức lập tức khởi hành, chờ Hắc Mộc Ngai phái người tới, nàng sớm liền không biết tung tích. Nguyên tắc bên trong lệnh hồ sung tham gia xong ngũ bá cương vị tà đạo tụ hội sau, không lâu liền cùng Hướng Vấn Thiên kết bạn, cũng nhận Hướng Vấn Thiên dẫn dây, tiến về Hàng Châu Tây Hồ tiếp Mai Trang tứ hữu. Hướng Vấn Thiên đồng dạng là áp dụng thay mận đổi đạo phương pháp, đem lệnh hồ sung đưa vào Tử Lao, đổi ra Nhậm Ngã Hành. Nhưng nguyên tắc bên trong lệnh hồ sung thân chúng tám đạo dị chủng chân khí, nội lực hoàn toàn biến mất, tính mệnh nguy cơ sớm tối, trong thiên hạ chỉ có Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh cùng Ma Giáo Hấp Tinh Đại Pháp mới có thể chữa trị. Lúc đầu Phương Chứng đại sư cũng định truyền thụ Dịch Cân Kinh lệnh hồ sung lại khăng khăng không học, cho nên trốn đi Thiếu Lâm, ngẫu nhiên gặp Hướng Vấn Thiên. Chờ lệnh hồ sung đổi ra Nhậm Ngã Hành sau, hắn tại Mai Trang Tử Lao bên trong, phát hiện Nhậm Ngã Hành lưu lại thân soạn Hấp Tinh Đại Pháp tâm pháp. Bộ này Hấp Tinh Đại Pháp tu luyện có hai cửa hải đại nạn, mong muốn vượt qua vô cùng gian nan, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cho nên thần công truyền thừa đến nay, luyện thành người lác đác không có mấy. Cửa ải khó nhất là muốn tán đi toàn thân nội lực, chỉ cần tán công không hết, liền có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Thứ hai nan quan là tán công sau, cần hấp thụ người khác chân khí, đổi nhập chính mình kỳ kinh bát mạch để bản thân sử dụng. Nếu như đổi thành cái khác võ lâm cao thủ, vẹn vẹn tán công đầu này, liền không khả năng làm được. Nhưng lệnh hồ sung bản thân ở giữa lực hoàn toàn biến mất, thể nội lại gửi lại có người bên ngoài tám đạo dị chủng chân khí, quả thực là thiên nhiên hài lòng tu luyện hấp tinh đại pháp điều kiện. Lệnh Hồ Sung tại Tử Lao ở đây hơn 2 tháng, tu thành hấp tinh đại pháp sau, trực tiếp hút rơi mất hắc bạch tử nội lực, hắn đem hắc bạch tử quan vào Tử Lao, chính mình lặng lẽ trốn ra Mai Trang. Đương nhiên đây là nguyên tắc bên trong kinh lịch, Lệnh Hồ Sung không có dựa vào bất luận kẻ nào trợ giúp, liền chạy thoát. Thật là bây giờ đâu, Lệnh Hồ Sung chưa từng gặp phải đạo cấp lục tiên, thể nội không có gặp dị chủng chân khí thai họa, nội lực cũng không có biến mất nửa phần. Hắn bị giam vào Tử Lao, mặc dù tìm tới Nhậm Ngã Hành khắc vào trên miếng sắt hấp tinh đại pháp tâm pháp, lại không có thống hạ nhẫn tâm tiến hành tu luyện, bởi vì hắn không nguyện ý tàn mất một thân nội lực. Hắn không luyện hấp tinh đại pháp liền không chế trụ nổi hắc bạch tử, trốn không thoát Tử Lao. Ngược lại bị hắc bạch tử phát hiện dị thường, nhận ra thân phận của hắn làm bộ, trực tiếp bắt lấy hắn lên xem như con tin. Nếu như Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên coi hắn là làm con rơi, hắn có khả năng chết tại Mai Trang. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy, Nhậm Ngã Hành vừa mới chạy ra Tử Lao, nhu cầu cấp bách mua chuộc lòng người, rất không có khả năng bỏ rơi ân nhân cứu mạng của mình, cuối cùng hẳn là có thể đem Lệnh Hồ Sung cứu ra. Khúc Dương kể xong làm một chuyện chân tướng, hướng Hoàng Tứ Hỉ cảm khái một câu, nếu như Hoàng Tứ Hỉ cùng Thánh Cô cùng một chỗ tiến về Hàng Châu, kia nghị cách cứu viện Lệnh Hồ Sung nên có thể dễ như trở bàn tay. Khúc Dương đã phát giác ra được, Hoàng Tứ Hỉ cùng Nhậm Doanh Doanh giao tình còn không tính tốt, nếu không Hoàng Tứ Hỉ hẳn là cùng Nhậm Doanh Doanh làm bạn mới đúng. Chương 123, giáo chủ xuống núi, 1, chương 123, giáo chủ xuống núi, 1. Hoàng Tứ Hỉ cùng Khúc Dương đang trò chuyện, chợt nghe đường bên ngoài vang lên lão đầu tử tiếng la, "Công tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Từ khi Hàng Long Sơn trang hoàn thành sau, lão đầu tử, Tổ Thiên Thu, Kế Vô Thi liền đảm nhiệm sơn trang thủ vệ việc phải làm. Bọn hắn nguyên bản tại trang bên ngoài quản khống những cái kia tà đạo nhân vật, bỗng nhiên thăm dò được một cái thập vạn hỏa cấp sự tình, liền cùng nhau vào sơn trang. Lam Phượng Hoàng nghe bọn hắn tiếng la vội vàng, đi ra ngoài trước tìm tòi hư thực. Khúc Dương lập tức cho Khúc Phi Yên trợ thủ thế, một lần nữa ngụy trang hình dạng. Hoàng Tứ Hỉ chờ tổ tôn hai người dịch dung hoàn thành, mới khiến cho Lam Phượng Hoàng đem lão đầu tử ba người đưa vào đại đường. Đến cùng thế nào? Hoàng Tứ Hỉ hỏi bọn hắn. "Công tử, Nhật Nguyệt Thần Giáo Thanh Long Đường Đường chủ giả bố cùng Bạch Hổ Đường Đường chủ thượng quan vân, thống lĩnh mấy chục nhân mã thẳng đến chúng ta sơn trang mà đến, xem bọn hắn khí thế hùng hổ, chỉ sợ muốn đối công tử bất lợi." Lão đầu tử mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Khúc Dương ở bên chứng thực, ngươi xác nhận bọn hắn là giả bố cùng thượng quan vân hai vị trưởng lão. Lão đầu tử không có tận mắt nhìn thấy, hắn quay đầu nhìn về phía Kế Vô Thi. Kế Vô Thi thường trú tại chân núi bên ngoài, thường ngày phụ trách giám thị Nam Lai Bắc Vãng khách không mời mà đến, Tổ Thiên Thu trú đóng ở sườn núi, nhiệm vụ hàng ngày là tuần sơn, nghiêm phòng người ngoài không trải qua xin chỉ thị leo núi Mai Trang, lão đầu tử thường ngày canh giữ ở đỉnh núi, chuyên môn phụ trách sơn trang an phòng. Ba người này phân công rõ ràng. Kế Vô Thi vừa rồi tại ngoài núi nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo đội ngũ, vội vã trở về báo cáo tình huống. Hắn ôm quyền nói, khởi bẩm công tử, thuộc hạ trước kia gặp qua giả bố cùng thượng quan vân, có thể xác nhận bọn hắn thân phận. Kế Vô Thi giống nhau lòng có lo lắng, giả bố cùng thượng quan vân đều là thần giáo 10 đại trưởng lão một trong, sẽ không tùy tiện ra ngoài, một khi rời đi hát một ngày, liền mang ý nghĩa bọn hắn là dâng giáo chủ chi mệnh, chấp hành trọng yếu hành động. Hơn nửa năm này ở giữa Hoàng Tứ Hỉ đều ẩn cư tại Hàng Long Sơn Trang, không ở bên ngoài đi lại, hôm nay lại đem giả bố cùng thượng quan vân cho dẫn tới, chỉ sợ là vì Hoàng Tứ Hỉ y thuật mà đến. Hoàng Tứ Hỉ có biện pháp áp chế Tam Thi Nao Thần Đan phát tác, nhường Nhật Nguyệt Thần Giáo giải dược biến thành vật vô dụng, đây là tại lung lay giáo chủ chi phối căn cơ, giả bố cùng thượng quan vân đến đây hương sư vấn tội, vậy cũng chẳng có gì lạ. Vạn nhất Hoàng Tứ Hỉ đấu không lại giả bố cùng thượng quan vân, Kế Vô Thi, lão đầu tử cùng Tổ Thiên Thu ba người đều muốn, đến lúc đó bọn hắn kết quả sẽ phi thường bị thảm. Khúc Dương lại khá bình tĩnh, ban đầu ở hồi nhạn lâu bên trên, hắn đã từng cùng Hoàng Tứ Hỉ nói thoải mái thiên hạ cao thủ, khi đó hắn phán đoán trong chốn võ lâm, có thể thắng được Hoàng Tứ Hỉ cao thủ chỉ có 7-8 vị. Về sau Hoàng Tứ Hỉ tuần tự trên lôi đài công bằng tranh tài, đánh chết cái bang trước bang chủ Giải Phong cùng Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiển, Khúc Dương nghe nói những tin tức này, đã sớm đối Hoàng Tứ Hỉ võ công có mới ước định. Hắn đối Hoàng Tứ Hỉ nói rằng, giả bố cùng thượng quan vân mặc dù đứng hàng thập trưởng lão, nhưng đều là nhân tài mới nổi, bọn hắn là tại Đông Phương giáo chủ đăng vị sau bị cất nhắc lên, võ công so phía bên phải làm, đồng bách hùng những này lão trưởng lão còn kém chút. Trong mắt hắn, Hướng Vấn Thiên đều không phải là Hoàng Tứ Hỉ đối thủ, giả bố cùng thượng quan vân càng không cần nhắc tới. Hoàng Tứ Hỉ lại là nhớ kỹ, giả bố cùng thượng quan vân am hiểu sử dụng độc thủy tiễn, quen lấy ám chiêu giao đấu. Hoàng Tứ Hỉ liền đứng người lên, hướng đám người nói, chúng ta ra trang nhìn một cái, hai vị này ma giáo trưởng lao đến tuột cùng vì sao mà đến. Lam Phượng Hoàng ngồi ở bên cạnh hắn, nói một câu, tám thành là muốn đến tìm công tử suối quậy, không cho công tử lại cho đồng đạo nhóm trị thương. Vậy cũng không thể kìm được bọn hắn. Hoàng Tứ Hỉ tại mọi người cùng đi ra cửa trang. Ngoài cửa Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại chờ tà đạo nhân vật, nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ đi ra, mong muốn tiến lên chào, lại nghe Lam Phượng Hoàng ngăn cả nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo phái hai vị trưởng lão đến đây làm khó công tử, công tử tạm thời không có thời gian cho các ngươi xem bệnh, các ngươi nếu là lo lắng rước họa vào thân, hiện tại liền có thể xuống núi, nếu như các ngươi không sợ thần giáo trưởng lão làm khó dễ, vậy trước tiên chờ lấy. Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại lẫn nhau liếc mắt một cái, kiên quyết tỏ thái độ, bất kể là ai làm khó công tử, chúng ta nhất định lấy mệnh tương bính, có chết bảo hộ công tử chu toàn. Hai người này đều là nhất bang chi chủ, làm việc không chút gì dây dưa dài dòng, bọn hắn đã quyết định đầu nhập vào Hoàng Tứ Hỉ, vậy thì đầu nhập vào hoàn toàn, hôm nay bọn hắn là thật dự định liều mạng. Chỉ gặp bọn họ bước xa đi vào Hoàng Tứ Hỉ phía trước, một trái một phải làm mở đường tiên phong, nếu như chờ một lát cùng thần giáo trưởng lao khai chiến, công tử cứ việc ra lệnh, chúng ta thay công tử xung phong. Hoàng Tứ Hỉ hướng bọn họ gật gật đầu, cũng không lên tiếng. Lao đầu tử, Tổ Thiên Thu cùng Kế Vô Thi nhìn thấy hai cái người ngoài đều tại thay công tử xin chiến, nếu như bọn hắn lộ ra sợ hãi rụt rè, chẳng phải là muốn mặt mũi giảm lớn. Bọn hắn lập tức nhảy lên ra ngoài, ngăn khuất hai cái người ngoài phía trước. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ chạy tới xuôi theo núi đá dai chỗ, hắn cũng không có xuống núi, mà là đứng tại trước bậc, quan sát lên dưới núi tình huống. Lão đầu tử ba người lo lắng che khuất Hoàng Tứ Hỉ ánh mắt, cùng nhau nhảy đến dai trái, Hoàng Bá Lưu hai người thì đứng tại dai phải. Lam Phượng Hoàng, Khúc Dương, Khúc Phi Yên chen chúc tại Hoàng Tứ Hỉ bên người. Chỉ chốc lát sau, chân núi xuất hiện mấy chục con ngựa thân ảnh, lập tức người đằng đằng sát khí, thống nhất mặc áo đen, bên hông buộc lấy màu sắc khác nhau dây lưng, cầm đầu là hai vị trung niên hán tử. Khúc Dương nhìn xong đến nhân tình huống, cho Hoàng Tứ Hỉ giới thiệu, cái kia cầm trong tay phán quan bút người là Giả Bố, cái kia có lơ lửng yêu đao người là Thượng Quan Vân, Thượng Quan Vân ngoại hiệu Điêu Hiệp làm người ngay thẳng, võ công so Giả Bố cao hơn. Nguyên tắc bên trong Thượng Quan Vân đầu nhập vào Nhậm Ngã Hành lúc, bởi vì ăn tam thi nào thân đan, nói chuyện miệng đầy du tử, Trần Khang nát điệu, cực giống không biết liêm sỉ tiểu nhân. Ngược lại chỉ cần bị tam thi não thần đan khống chế, lại ngay thẳng người cũng có thể cải biến tâm tính. Giả Bố cùng Thượng Quan Vân đứng tại chân núi chỗ, yên lặng cùng Hoàng Tứ Hỉ nhìn nhau trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng ở đây không tới kịp rút lui trên dưới 100 vị tà đạo nhân vật. Chỉ thấy Giả Bố cao giơ hai tay, hướng Hắc Mộc Nhai phương hướng xa ủi, Đông Phương giáo chủ, Thiên Thu và tái, nhất thống giang hồ, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Thượng Quan Vân không có chắp tay, nhưng cũng tiếp một câu, giáo chủ khiến chỉ anh minh, tính toán không bỏ sót, chiếu sáng thiên hạ, tạo phúc vạn dân. Giả Bố lại nói, lão phu Giả Bố, phụng giáo chủ chi mệnh, trước tới bắt Nhậm Ngã Hành, Hướng Vân Tiên, Nhậm Doanh Doanh chờ trong giáo phản địch. Bọn hắn uổng cố giáo chủ ân trọng, vậy mà ám hại đại tổng quản Dương Liên Đình, giáo chủ thần nhan giận dữ, đã tự mình hạ Hắc Mộc Nhai, lần này không đem những này phản địch trói lại, giáo chủ lão nhân gia ông ta tuyệt không bỏ qua. Lời nói này xong, hiện trường đám người lập tức vỡ tổ. A, Đông Phương giáo chủ. Đông Phương giáo chủ hạ sơn núi. Tục chuyên giáo chủ đã mấy năm không hề rời đi qua Hắc Mộc Nhai, lần này một khi xuống núi, chẳng phải là muốn chấn động thiên hạ. Giáo chủ võ công thiên hạ đệ nhất, kia mấy tên phản địch khẳng định phải không sống được. Nào chỉ là không sống được. Nếu như nhường giáo chủ bắt lấy, tránh không được ngàn đao bầm thây. Chương 123, giáo chủ xuống núi, 2, chương 123, giáo chủ xuống núi, 2. Giả Bố chợt khoát tay chặn lại, ra hiệu tà đạo chúng nhân an tĩnh lại. Hắn bắt đầu mở miệng cổ động, lần này vì bắt phản địch, giáo chủ cho ta hành sự tùy theo hoàn cảnh quyền lực. Ta nghe nói phản địch Nhậm Doanh Doanh thường xuyên quang lâm tòa này Hàng Long Sơn Trang, còn tại Sơn Trang bên trong nuôi một vị y sư, chuyên môn phá giải tam thi nào thần đan, nếu như các ngươi ai là vì giải dược mà đến, hiện tại liền nghe ta hiệu lệnh, chờ sau khi chuyện thành công, mỗi người ban thưởng 3 viên giải dược. Tà đạo chúng nhân nghe hắn lời nói, đồng thanh hỏi, giả trưởng lão, thật ban thưởng 3 viên giải dược? Giả Bố cười ha ha, trước khi chuẩn bị đi, giáo chủ đặc biệt ban thưởng một bình giải dược, chờ xong thành giáo chủ việc phải làm, đầy đủ các ngươi trước điểm một quả, còn lại 2 viên chờ trở về Hắc Mộc ngay sau, lại cái khác cấp cho. Tà đạo chúng nhân phần phật quỳ ngã xuống, nguyện vì giả trưởng lão hiệu mệnh. Giả Bố lúc này hướng trên núi một chỉ, sắc mặt biến thành ngoan lệ, giáo chủ có mệnh, bắt tất cả cùng Nhậm Ngã Hành, Hướng Vân Thiên, Nhậm Doanh Doanh người liền quan chờ, các ngươi lập tức leo núi, phá Hàng Long Sơn Trang, cầm nã trong trang y sư. Tà đạo chúng nhân lúc này cùng nhau tiến lên, hướng phía đỉnh núi điên sông mà đi. Nhưng bọn hắn vọt tới sườn núi chỗ, đột nhiên chia binh số đường, vây quanh ngọn núi khác một bên, dọc theo đường núi bỏ trốn mất dạng. Giả Bố cùng Thượng Quan Vân vẹn vẹn mang theo mấy chục nhân mã, căn bản phong tỏa không được tất cả đường núi, bọn hắn nhìn thấy Tà đạo chúng nhân giải tán lập tức, muốn chặn lại đã tới không kịp, lập tức khí sắc mặt tái xanh. Tà đạo chúng nhân một mạch chạy tới ngoài núi, lại chưa chạy xa, bọn hắn đoàn tụ tại phía sau núi trong một rừng cây, tự mình thương lượng, Đông Phương Bất Bại đã bị buộc ra Hắc Mộc Nhai, giáo chủ chi vị chỉ sợ không gánh nổi, chúng ta làm gì lại cho hắn hiệu lực? Chính là, kia Giả Bố là cái gì, thường ngày yêu nhất ức hiếp chúng ta, trước kia có đồng đạo ở trước mặt hắn đột phát, tươi sống đau chết, cũng không gặp hắn ra tay trợ giúp, làm sao có thể ban thưởng 3 viên giải dược? Coi như hắn thật có giải dược, sau đó cũng nhất định nói một đằng làm một nẻo. Hắn còn muốn đói ăn bánh vẽ, nhường chúng ta cho hắn bán mạng. Mẹ nhà hắn, làm chúng ta đều là kẻ ngu a. Thật muốn bán mạng, không bằng bán cho Hàng Long công tử, nhường Hàng Long công tử ra tay trần trị một lần, ít ra bù đắp được 3 viên giải dược. Liên sợ Hàng Long công tử y thuật không tới nơi tới chốn, dù cho giúp hắn bận điệu, hắn cũng trị không hết chúng ta. Dù sao cũng phải thử một lần. Coi như Hàng Long công tử trị không hết, cũng có thể ám toán Giả Bố cùng Thượng Quan Vân, có lẽ có thể tìm ra mấy quả giải dược, ngược lại không thể cứ đi thẳng như thế. Những này tà đạo nhân vật, chỉ có 20-30 vị phục dụng tam thi nao thần đan, bọn hắn đều là tiểu bang phái đầu lĩnh, những người còn lại là tùy tùng của bọn hắn thuộc hạ. Bọn hắn cũng biết hôm nay thế cục hung hiểm, bọn thuộc hạ chưa hẳn tận tâm, mang theo là liên lụy, không bằng đuổi đi, bọn hắn đơn độc kết thành một cô đội ngũ nhỏ, lặng lẽ trở về. Lúc này Giả Bố cùng Thượng Quan Vân đã dẫn người leo lên giữa sườn núi, khoảng cách chỗ đỉnh núi Hoàng Tứ Hỉ còn có một khoảng cách, truy tùy bọn hắn hơn 10 vị ma giáo đệ tử, nhân thủ cầm có cung nỏ. Cung nỏ hóa trang có đặc chế độc thủy tiễn, một khi bắn ra đi, có thể vẩy ra gặp vật tức nát độc thủy, chỉ cần dính ở trên người một điểm, mặc kệ võ công lại cao hơn, cũng biết hư thối đến xương. Đến trước Giả Bố cùng Thượng Quan Vân kỹ càng nghe ngóng Hoàng Tứ Hỉ tình huống. Loại độc này thủy tiễn chính là cho Hoàng Tứ Hỉ chuẩn bị. Nhưng độc thủy tiễn tầm bắn xa nhất chỉ có hơn 10 trượng, Hoàng Tứ Hỉ căn bản cũng không tại tầm bắn bên trong. Giả Bố cùng Thượng Quan Vân bản muốn tiếp tục leo núi, nhưng sườn núi chỗ chiếm cứ lít nha lít nhít rắn độc, kết thành một đạo xà trận, phong kín đường lên núi, đạo đưa bọn họ cung nọ không có đất dụng võ. Hai người cùng nọ thủ chỉ có thể dừng bước tại giữa sườn núi. Bọn hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ phía trước đứng đấy hơn 10 vị tà đạo nhân vật, lúc này lại đem chân núi chỗ lời nói một lần nữa nói một lần, ý đồ đem cái này hơn 10 vị nhân vật cho chiêu hàng tới. Há biết trước sớm Lam Phượng Hoàng chọn người lúc, chuyên môn chọn là nghĩa khí hạng người. Chân núi đám kia mượn gió bẻ mang giá hỏa cũng tin không nổi Giả Bố, Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại bọn người thì càng không khả năng lâm trận phản chiến. Các ngươi hiểu dược lão phu sẽ không cần. Hoàng Bá Lưu lấy ra một thanh trâu sắt, các ngươi trên cổ đầu người, lão phu cũng là rất muốn lấy. hắn vốn muốn ném mạnh ám khí ra ngoài, tưởng tượng Hoàng Tứ Hỉ cũng không hạ lệnh, trước hết giữ lại không phát. Hoàng Tứ Hỉ nghe Giả Bố nâng lên Đông Phương Bất Bại xuống núi, hắn đột nhiên hỏi, Đông Phương Bất Bại thật rời đi Hắc Mục Nhai? Giả Bố khẽ nói, cái này còn có thể là giả. Đông Phương giáo chủ vô địch thiên hạ, ngươi bây giờ bó tay đầu hàng, còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, nếu như chờ Đông Phương giáo chủ tự mình giá lâm, ngươi sẽ phải vạn kiếp bất phục. Hoàng Tứ Hỉ nói, ngươi mới vừa nói Đông Phương Bất Bại đuổi theo Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên, lượng kia Đông Phương Bất Bại lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng đấu không thắng Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên liên thủ, coi như đấu được, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên một khi bỏ trốn mất dạng, Đông Phương Bất Bại muốn tóm lấy hai người, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng căn bản làm không được. Trong mấy tháng này, Hoàng Tứ Hỉ một mực tại thu thập Hắc Mộc Nhai tư liệu, hắn vừa vặn vừa mới vẽ hoàn thành Hắc Mộc Nhai bản đồ địa hình, cũng đánh dấu tinh tường Hắc Mộc Nhai vài chỗ phòng bảo tàng vị trí. Võ Đang phái chân võ kiếm cùng Thái Cực Quyền Kinh cất chứa ở nơi nào, Hoàng Tứ Hỉ đã rõ ràng trong lòng, chỉ chờ tùy thời chui vào Hắc Mộc Nhai tìm kiếm liền có thể. Hắn nguyên bản định là dịch dung ngụy trang, trước bắt một vị ma giáo trưởng lão, lấy thân phận trưởng lão lẫn vào Hắc Mộc Nhai. Bởi vì chân võ kiếm cùng Thái Cực Quyền Kinh cất chứa thất ở vào giáo chủ cấm địa, cực khả năng kinh động Đông Phương Bất Bại. Hoàng Tứ Hỉ vốn đang nếu lại làm một chút thời gian chuẩn bị, thẳng đến hắn có nắm chắc, cho dù ở Hắc Mộc Nhai tao ngộ Đông Phương Bất Bại cùng ma giáo thập trưởng lão liên thủ truy kích cũng có thể bình an đào thoát, đến lúc đó hắn mới có thể khởi hành. Ai ngờ Đông Phương Bất Bại vậy mà hạ Hắc Mộc Nhai. Nếu như bây giờ Hoàng Tứ Hỉ xâm nhập Hắc Mộc Nhai, kia đã không có gió gì hiểm, tuyệt đối có thể đem chân võ kiếm cùng Thái Cực Quyền Kinh cho trộm ra đến. Nghĩ tới đây, Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên xúc tích nội lực, miệng bên trong phát tấu ong ong thanh âm, một bên lấy ra mật bình, phóng thích mật hương. Chỉ thấy sơn trang hậu viện, mấy chục tòa thùng nuôi ong dương lỗ chỗ, bảy ong tranh nhau chen lấn sông bay ra ngoài. Bởi vì dương lỗ quá nhỏ, dẫn đến bảy ong số lượng thưa thớt. Bất quá lao đầu tử nữ nhi lão bất tử cô nương, nàng mỗi ngày việc phải làm chính là trông coi thùng nuôi ong, phát giác được bảy ong dị trạng, biết Hoàng Tứ Hỉ đang triệu hoán bảy ong, nàng lập tức xốc lên nắp vali. Thoáng chốc thời điểm, bảy ong phô thiên cái địa bay ra sơn trang, như ong vỡ tổ dũng mãnh lao tới giữa sườn núi. Mười mấy vạn con ong mật vây khốn mấy chục nhân mã, nếu trước đó không làm phòng bị, kia là dễ như trở bàn tay liền có thể công phá những người này phòng tuyến, trong tay bọn họ độc thủy tiễn đối bảy ong không tạo được nhiều ít tổn thương. Trên đỉnh núi, đám người nhìn đen nghịt bảy ong bao phủ Giả Bố cùng Thượng Quan Vân bọn người, bên hai nghe kêu thê lương thảm thiết, không khỏi trợn mắt hốc mồm lên. Kia Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại Nguyên bản đã làm tốt tác chiến chuẩn bị, kết quả lại cùng nhau thong xuống trong tay trông sắt cùng tụ tiễn. Hôm nay trận chiến này, chỉ dựa vào quần phong cùng sườn núi chỗ bầy rắn là có thể đem ma giáo đệ tử cho đánh dụng hơn phân nửa, những người còn lại dù cho trôn xuống dưới núi, một khi chúng trùng độc, cũng tuyệt đối trốn không xa. Hoàng Tứ Hỉ thấy Giả Bố cùng Thượng Quan Vân bọn người ầm vang tản ra, bốn hướng trốn tránh. Hắn chợt vây tay một cái, hướng mọi người nói, xuống dưới chắn bọn hắn. Hắn tại Hàng Long Sơn trang kinh doanh nửa năm, đừng nói là Giả Bố cùng Thượng Quan Vân những này ma giáo trưởng lao đến công trang, coi như Đông Phương Bất Bại đích thân đến, mong muốn đánh tới đỉnh núi cũng là khó khăn trùng điệp. Chương 124, vứt bỏ trang cùng báo động, 1, chương 124, vứt bỏ trang cùng báo động, 1. Ma giáo đệ tử có vài chục nhân chi nhiều, nếu bọn hắn phân tán chạy trốn, mong muốn truy kích bạn không dễ dàng. Nhưng bọn hắn lô mãng xông vào Hàng Long Sơn trang nội địa, bị Hoàng Tứ Hỉ nuôi dưỡng bầy ong cùng bầy rắn tập kích bất ngờ, chúng độc làm sao động chậm chạp, phá vây năng lực giảm bớt đi nhiều. Hoàng Tứ Hỉ hạ lệnh sơn trang đám người bao vây chặn đánh, hơn phân nửa ma giáo đệ tử đều mất mạng tại trong núi. Dù cho có cá lọt lưới thành công chạy trốn tới dưới núi, cũng bị mai phục thật lâu, tà đạo nhân vật đụng vừa vặn, cuối cùng nhóm này đệ tử một cái cũng không có đào thoát. Kia Thanh Long Đường đường chủ Giả Bố trước bị bầy ong vây khốn, lại bị Hoàng Bá Lưu, Tư Mã Đại, Lao Đầu Tử, Tổ Thiên Thu cùng Kế Vô Thi năm người liên thủ vây công, tại chỗ bị giết. Bạch Hổ Đường đường chủ Thượng Quan Vân bị Lam Phượng Hoàng phóng thích rắn độc tập kích, Khúc Dương thừa cơ công bên trên, đem Thượng Quan Vân đả thương. Lam Phượng Hoàng nguyên bản không muốn lưu lại người sống, nhưng Hoàng Tứ Hỉ vừa mới đối với nàng có bằng dao, bắt sống một người khảo vấn Hắc Mộc Nhai tình huống, nàng liền mời Khúc Dương bắt được Thượng Quan Vân, tiến về đỉnh núi gặp mặt Hoàng Tứ Hỉ. Toàn bộ giao chiến quá trình, Hoàng Tứ Hỉ từ đầu đến cuối không có ra tay. Chờ Lam Phượng Hoàng cùng Khúc Dương xách theo Thượng Quan Vân trở về, tiêu diệt toàn bộ ma giáo đệ tử hành động cũng rơi xuống hồi cuối. Hoàng Tứ Hỉ hỏi Thượng Quan Vân, Đông Phương Bất Bại tại sao phải rời đi Hắc Mộc Nhai, thật là vì truy sát Nhậm Ngã Hành sao? Thượng Quan Vân đã bị điểm ở huyệt vị, không thể động đậy, hắn biết mình là cái thất gỗ thì cá, liền trả lời nói, ta không nói, ngươi muốn giết ta, ta nói, ngươi vẫn là phải giết ta, vậy ta làm gì mở miệng. Nghe ý tứ trong lời của hắn, tất nhiên là hy vọng Hoàng Tứ Hỉ cho hắn một lời cam đoan, nếu như hắn tiết lộ Đông Phương Bất Bại tình huống, Hoàng Tứ Hỉ bằng lòng giữ lại hắn một cái mạng, hắn mới có thể ngoan ngoan phối hợp. Hoàng Tứ Hỉ không có tỏ thái độ. Lam Phượng Hoàng cười lạnh, ở bên nói rằng, ngươi vừa rồi bên trong độc rắn tương đối đặc thù, có thể phát động trong cơ thể ngươi tam thi nao thân đan, nhất định phải ăn giải dược của ta, khả năng bảo đảm độc rắn sẽ không bừng tỉnh thi trùng. Cho nên công tử hỏi ngươi cái gì, tốt nhất thành thật trả lời cái gì, nếu không liền đợi đến thi trùng thức tỉnh, gặm cắn đầu góc của ngươi thôi. Nàng chỉ là nói ngoa hù dọa mà thôi. Nàng độc rắn cùng tam thi nao thần đan hoàn toàn không liên quan gì. Nhưng Hàng Long Sơn trang chuyên môn nghiên cứu khắc chế tam thi nao thần đan pháp môn, nếu nói Lam Vượng Hoàng trong tay nắm giữ có thể kích thích thi trùng độc rắn, vậy tuyệt đối có nhiều khả năng. Huống hồ Thượng Quan Vân lại đối thi trùng phát tác e ngại như hổ, bị Lam Vượng Hoàng nhẹ nhàng giật mình, lập tức không chỗ không đáp, Đông Phương giáo chủ xuống núi, đích thật là vì truy sát Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Tiên cùng Nhậm Doanh Doanh, việc này tiên chân vạn xác, tuyệt không một tia hư giả. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi, kia Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Tiên cùng Nhậm Doanh Doanh đến tột cùng như thế nào chọc giận tới Đông Phương Bất Bại, vậy mà nhường hắn phá mấy năm qua không giới Hắc Mộc Nhai quý củ. Thượng Quan Vân trả lời, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh hợp mưu giết Dương Liên Đỉnh Dương Tổng Quản. Gần nhất mấy năm này, Dương Tổng Quản đều là Đông Phương giáo chủ tâm phúc cái tướng, trong giáo lớn nhỏ công việc toàn bộ là từ Dương Tổng Quản tại lo liệu. Dương Tổng Quản cái này vừa chết, Đông Phương giáo chủ như mất đi thân nhân đệ, dưới cơn thịnh nộ chủ động cách sườn núi, từng nói không đem Nhậm Ngã Hành ba người rút gân luật ra, tuyệt không trở về Hắc Mục Ngai. Đông Phương bất bại bởi vì tu luyện Quý Hoa Bảo Điện rút giao tự cung, biến thành thái giám sau dần dần có nữ tướng, liền thu Dương Liên Đình là nam sủng. Dương Liên Đình võ công thấp, không có căn cơ, đối Nhật Nguyệt Thần giáo càng là tất công chưa lập, lại bị Đông Phương bất bại để bạt tới cao vị, thân phận bao trùm tại thập trưởng lao phía trên, nguyên nhân đương nhiên không cần phải nói, đi là quan hệ bạn bấy. Đông Phương bất bại yêu sát Dương Liên Đình, biết được Dương Liên Đình tin chết, khẳng định phải giận không kìm được. Thượng quan Vân nói Đông Phương bất bại như mất đi thân nhân đệ, nhưng thật ra là như mất đi thân nhân phu. Nếu như Dương Liên Đình thật sự là mất mạng tại Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh chi thủ, Đông Phương bất bại hạ sườn núi truy sát ba người, vậy cũng không tính khác thường. Nguyên tắc bên trong lệnh Hồ Xung chạy ra Tây Hồ Mai Trang sau, chịu Nhậm Doanh Doanh mời, cùng đi Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên cùng một chỗ tiến về Hắc Mục Ngai, bốn đại cao thủ liên thủ khiêu chiến Đông Phương bất bại, trực tiếp đem Đông Phương bất bại cùng Dương Liên Đình giết chết tại thêu trong các. Bây giờ Dương Liên Đình trước một bước chết, Đông Phương bất bại lại như cũ còn sống, cũng độc hạ Hắc Mục Ngai, truy sát Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh, đây nhất định cùng lệnh Hồ Xung bị bắt có quan hệ rất lớn. Khúc Dương mặt lộ vẻ mê hoặc, khó hiểu nói, Nhậm giáo chủ cùng phía bên phải làm toàn bộ chờ tại Hàng Châu Tây Hồ, Thánh Câu nguyên bản ở tại Lạc Dương, mới đi Giang Nam không lâu, hẳn là chưa gặp phải Nhậm giáo chủ cùng phía bên phải làm, ba người bọn họ làm sao lại đột nhiên giết Dương tổng quản đâu? Thượng quan Vân nghe Khúc Dương miệng nói Nhậm giáo chủ phía bên phải làm hiển nhiên cũng là người trong thần giáo, nhưng Khúc Dương hình dạng lạ lẫm, Thượng quan Vân liền ám tự suy đoán, Khúc Dương có thể là Nhậm Ngã Hành gánh Nhậm giáo chủ lúc tâm phúc nhân vật. Thượng quan Vân lại muốn, nghe đồn Hàng Long Sơn Trang là bị Thánh Cô nâng đỡ tạo dựng lên, người trang chủ kia khẳng định cũng là Thánh Cô người, không như bây giờ quy hàng Nhậm Ngã Hành một phương, bất luận tương lai Nhậm Ngã Hành có thể hay không đoạt hồi giáo chủ chi vị, tối thiểu tính mệnh có thể bảo toàn. Thượng quan Vân có hàng ý, ngôn ngữ cũng trở nên nhiệt tình lên. Hắn hỏi trước Khúc Dương, xin hỏi vị lao tiên sinh này, ngươi lần trước cùng Nhậm giáo chủ cùng phía bên phải làm gặp mặt, kia là chuyện khi nào? Khúc Dương tuổi già, trí nhớ không tốt lắm, còn đang yên lặng tính toán lúc, lại nghe Khúc Phi Yên trả lời, lại có hai ngày liền nửa tháng. Lúc trước Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên tại Mai Trang nghị cách cứu viện lệnh Hồ Xung, Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên phụng mệnh chạy đến Lạc Dương thông chi Nhậm Doanh Doanh, nhưng là không có tìm được người. Tổ tôn hai người coi là Nhậm Doanh Doanh là tạm thời ra ngoài, ngay tại Lạc Dương ở mấy ngày, nghe ngóng Nhậm Doanh Doanh hành tung, cho đến tìm tới Hàng Long Sơn Trang đến. Theo bọn hắn rời đi Hàng Châu tính lên, trước sau đã qua không sai biệt lắm nửa tháng. Thượng quan Vân nói, ước chừng nửa tháng trước, Mai Trang tứ hữu tại Bảo trưởng lão, Tần trưởng lão, Vương trưởng lão cùng Tàng trưởng lão cùng đi, áp giải Hoa Sơn phái đệ tử lệnh Hồ Xung theo Hàng Châu xuất phát, trở về Hắc Mộc Nhai phục mệnh, kia Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên bám theo một đoạn, ý đồ nghị cách cứu viện lệnh Hồ Xung, lại từ đầu đến cuối không có thành công. Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên chợt lẫn nhau liếc mắt một cái, nghĩ thầm nếu như lệnh Hồ Xung bị giải vào Hắc Mộc Nhai, tương lai mong muốn nghị cách cứu viện sẽ muôn vàn khó khăn. Khúc Dương cau mày nói, Mai Trang tứ hữu lạc đường Nhậm giáo chủ, xúc phạm thần giáo trọng tội, bọn hắn lại có lá gan tiến về Hắc Mộc Nhai. Thượng quan Vân ôm lấy cười khổ, Mai Trang tứ hữu đã không có cái khác lựa chọn, bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ bị định tội, nếu như đem lệnh Hồ Xung giải vào tổng đàn, nhiều ít có thể giảm miễn một chút hình phạt. Mai Trang tứ hữu bắt lấy lệnh Hồ Xung làm con tin, kỳ thật đã biến thành khoai lang bằng tay, đầu tiên bọn hắn không thể giết lệnh Hồ Xung, nếu không khẳng định sẽ bị Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên trả thù, lệnh Hồ Xung một khi tử vong, bọn hắn cũng không mạng sống cơ hội. Đồng thời Mai Trang tứ hữu cũng không thể phóng thích lệnh Hồ Xung, bởi vì phóng thích mang ý nghĩa hướng Nhậm Ngã Hành đầu hàng, nhưng Nhậm Ngã Hành bị bọn hắn nuốt dòng dã 12 năm, đây là thâm cửu đại hận, Nhậm Ngã Hành làm sao lại tùy tiện tha thứ bọn hắn? Chương 124, vứt bỏ trang cùng báo động, 2, chương 124, vứt bỏ trang cùng báo động, 2. Mặc dù Nhậm Ngã Hành luôn mồm, chỉ cần bọn hắn thả lệnh Hồ Xung, quá khứ mọi thứ đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng bọn hắn không dám mạo hiểm đánh cược, cho nên bọn hắn phải nắm chặt lệnh Hồ Xung, cái này còn tin không thả, kiên quyết cùng Nhậm Ngã Hành đối kháng. Bọn hắn cũng biết Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên võ công cao cường, nếu tiếp tục chờ tại Mai Trang, con tin sớm muộn cũng sẽ được cứu đi, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, bọn hắn liền mang theo dẫn con tin rời đi Mai Trang, định đem con tin áp hướng Hắc Mộc Nhai trông giữ. Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên mới rời khỏi Hàng Châu không lâu, Mai Trang tứ hữu cũng mang theo lệnh Hồ Xung khởi hành bắc thượng, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ven đường tùy hành. Đi đến nửa đường lúc, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên gặp được Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Doanh Doanh ỷ vào đối Nhật Nguyệt thần giáo tình huống nội bộ hiểu rõ, cho Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên ra một ý kiến. Lại nghe Thượng quan Vân lộ ra, hai người bọn họ đạo nhân mã, đuổi tới Hà Bắc Bình Định Châu, sắp đến tổng đàn lãnh địa lúc, hết lần này tới lần khác gặp phải Dương tổng quản ra ngoài về sườn núi, Thánh Cô trước đó thăm dò được Dương tổng quản phải qua đường, liền bắt Dương tổng quản, sau đó ngăn lại Mai Trang tứ hữu, cùng bọn hắn trao đổi lệnh Hồ Xung. Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên nghe đến đó, sắc mặt cùng nhau rung lòng, nghĩ thậm chí cần bắt được Dương Liên Đình, Mai Trang tứ hữu tất nhiên sẽ khuất phục, lệnh Hồ Xung cũng một nhất định có thể cứu ra. Hoàng tứ hỉ cũng cảm thấy lệnh Hồ Xung đã thoát khốn, nhưng giết chết Dương Liên Đình cũng sẽ khiến hậu quả nghiêm trọng. Khúc Phi Yên thúc giục, ngươi mau mau giảng, trao đổi kết quả thế nào? Thượng quan Vân sâu thở dài một hơi, lúc đầu song phương đã giảng tốt, liền để Dương tổng quản cùng lệnh Hồ Xung bình an trao đổi, sau đó đại gia đường ai nấy đi. Ai biết trao đổi trên đường, bỗng nhiên tới 6 cái đầu góc có bệnh quái nhân, trắng trợn cướp đoạt lệnh Hồ Xung, Mai Trang tứ hữu coi là 6 người này là Nhậm giáo chủ một phương phục binh, Nhậm giáo chủ coi là 6 người này là Mai Trang tứ hữu phục binh, song phương liền đánh lên. Nguyên bản đàm luận tốt trao đổi con tin, cuối cùng bị cái này 6 cái quái nhân cho sinh sinh quấy nhiễu. Sau đó thì sao? Hoàng tứ hỉ đã đoán ra 6 người này thân phận, cứ có thể là đảo cấp lục tiên, cũng chỉ có cái này 6 cái đầu góc thiếu sợi dây ra hỏa, mới dám lô mạng đúng tay Nhậm Ngã Hành cùng ma giáo giao dịch. Thượng quan Vân thấy mọi người đều lấy Hoàng tứ hỉ như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn lập tức thay đổi cung kính khẩu khí, đối Hoàng tứ hỉ nói, song phương đánh nhau trong lúc đó, Dương tổng quản bị thất thủ đánh chết, Mai Trang tứ hữu cùng mấy vị trưởng lão lo lắng trở về Hắc Mộc Nhai Giao không được chênh lệnh, liền tập thể hàng nhậm ngã hành, lệnh Hồ Sung tự nhiên cũng bị bọn hắn cứu đi. Hoàng tứ Hỉ lập tức truy vấn, đã Mai Trang tứ hữu đã đầu hàng, Dương Liên Đỉnh chết tin tức là thế nào truyền đến Đông Phương Bất Bại trong lỗ thai? Thượng quan Vân nói, vị công tử này, Dương tổng quản là Đông Phương giáo chủ Tâm Phúc, hắn bị thánh cô bắt sống sau, trong giáo phong lôi đường đường chủ Đồng Bách Hùng nhận được tin tức, lập tức dẫn người tiến đến nghị cách cứu viện, đáng tiếc đã chậm một bước, lúc ấy nhậm giáo chủ từng dự định chiêu hàng đồng đường chủ, nhưng đồng đường chủ đối Đông Phương giáo chủ trung thành tuyệt đối, không hề lay động, liền đoạt Dương tổng quản thi thể trở về Hắc Mộc Nhai, mời Đông Phương giáo chủ tự mình xử trí. Đồng Bách Hùng là Ma giáo thập trưởng lão bên trong tư lịch già nhất một vị, tuổi tác đã có 70-80 tuổi, năm đó nhất kiên quyết ủng hộ Đông Phương Bất Bại kế nhậm giáo chủ chi vị, thuộc về Đông Phương Bất Bại tuyệt đối tử trung, mặc kệ nhậm ngã hành như thế nào uy bức lợi dụng, đều lôi kéo không đến Đồng Bách Hùng. Đồng Bách Hùng võ công mặc dù không sánh bằng nhậm ngã hành, nhưng hắn thống lĩnh phong lôi đường tinh nhuệ lại người đông thế mạnh, thực lực không tầm thường, lúc ấy nhậm ngã hành binh lực thiếu, không có năng lực giết chết Đồng Bách Hùng cùng phong lôi đường tất cả mọi người. Nhậm ngã hành cân nhắc tới Dương Liên Đình bỏ mình tin tức không đạt được, liền bỏ mặc Đồng Bách Hùng mang theo Dương Liên Đình thi thể rời đi. Bởi vì Đông Phương Bất Bại là bí mật tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện trong giáo không người nào biết Đông Phương Bất Bại đã biến thành thái giám, càng không rõ ràng lắm Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình chân thực quan hệ. Đông Bách Hùng cậy giả lên mặt, cho là mình cùng Đông Phương Bất Bại giao tình thâm hậu, sẽ không chịu Dương Liên Đình tử vong ảnh hưởng. Ai ngờ Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Nam Sủng thi thể sau, tại chỗ nổi điên, trực tiếp đem Đông Bách Hùng cùng nhấc đưa thi thể phong lôi đường bọn người toàn bộ giết sạch, dùng để tế điện Dương Liên Đình. Chờ an táng Dương Liên Đình sau, Đông Phương Bất Bại hóa thân oán phụ, như vậy giết ra Hắc Mộc Nhai, tự mình truy sát nhậm ngã hành bọn người. Đông Phương Bất Bại lo lắng nhậm ngã hành triệu tập bộ hạ cũ, một khi nhậm ngã hành bên người có số lớn nhân mã hộ giá, giết sẽ phi thường gian nan, hắn liền phái ra ma giáo các đường đệ tử, lúc trước hướng các nơi bắt giết cùng nhậm ngã hành, hướng Vân Thiên, nhậm doanh doanh có giao tình võ lâm nhân sĩ. Giả bố cùng Thượng Quan Vân chính là dưới loại tình huống này, thụ mệnh đến đây cầm nã Hoàng Tứ Hỉ. Đám người nghe Thượng Quan Vân đem chuyện tiền căn hậu quả kể xong, Lam Phượng Hoàng lập tức mở miệng cảnh báo, công tử, nếu như nhậm ngã hành cùng hướng Vân Thiên liên thủ cũng ngăn không được Đông Phương Bất Bại, thánh cô hẳn là sẽ mang lấy bọn hắn đến Hàng Long Sơn trang tị nạn. Phóng nhãn toàn bộ võ lâm, có năng lực cũng có ý nguyện trợ giúp nhậm ngã hành cùng nhậm doanh doanh chống cự Đông Phương Bất Bại cao thủ, chỉ có Hoàng Tứ Hỉ một người. Hoàng Tứ Hỉ lại không cần nghĩ ngợi, hạ lệnh cho Lam Phượng Hoàng, lão đầu tử, Tổ Thiên Thu cùng Kế Vô Thi, các ngươi lập tức thu thập bọc hành lý, tiến về Hoàng Hà bến đỏ, đi thuyền tới trên sông du ngoạn một chút thời gian, lúc nào thời điểm ta cho các ngươi truyền tin, các ngươi lúc nào thời điểm trở về sơn trang. Lam Phượng Hoàng mấy người coi là Hoàng Tứ Hỉ không để bọn hắn mạo hiểm, cùng nhau tỏ thái độ, công tử, chúng ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Nếu như Đông Phương Bất Bại dám đến, chúng ta cùng hắn liều mạng chính là. Hoàng Tứ Hỉ nói, liều cái gì mệnh? Ta lập tức cũng muốn cách trang, không sẽ cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ. A, Lam Phượng Hoàng mấy người đều có chút ngạc nhiên, công tử ngươi không có ý định chờ một chút thánh cô sao? Hoàng Tứ Hỉ nhìn qua mấy người nói, đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ đoạt vị báo thủ, cùng ta không có quan hệ, cho nên ta sẽ không quản. Nếu như các ngươi ai muốn nhúng tay, có thể tự mình lưu lại. Lam Phượng Hoàng mấy trong lòng người ước gì Hoàng Tứ Hỉ mặc kệ, bởi vì bất luận Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành thế nào đấu, tới cuối cùng trong đó một phương đều sẽ trưởng quản Nhật Nguyệt Thần Giáo đại quyền, như cũ sẽ bức lấy bọn hắn ăn tam thi nao thần đan. Bọn hắn hận không thể Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành hai bại đều vong, toàn bộ chết mất mới tốt. Những giáo chủ này tất cả đều thủ đoạn độc ác, chuyên cầm tam thi nào thần đan nô dịch đồng đạo, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể thay bọn hắn liều mạng. Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên nghe xong Hoàng Tứ Hỉ tỏ thái độ, trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu, bọn hắn áp chú tại Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh trên thân, khẳng định không muốn Nhậm Ngã Hành tranh vị thất bại. Tổ tôn hai người vô cùng hy vọng Hoàng Tứ Hỉ có thể cho Nhậm Ngã Hành cung cấp một chút sức lực. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ như thế quả quyết liền làm ra vứt bỏ trang quyết định, hẳn không phải là e ngại Đông Phương Bất Bại. Dù sao lấy Hoàng Tứ Hỉ võ công, nếu như liên thủ Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vân Thiên, coi như đánh không lại Đông Phương Bất Bại, vậy cũng không đến mức đánh thua, tự vệ khẳng định không là vấn đề. Hoàng Tứ Hỉ hẳn là ra ngoài chính ma thành kiến, lúc này mới không nguyện ý nhúng tay Nhật Nguyệt Thần Giáo sự tình, dù sao Hoàng Tứ Hỉ cũng không phải là người trong thần giáo, trước kia ngược lại cùng chính đạo lui tới mật thiết. Bất quá tổ tôn hai người lại muốn, thánh cô còn không có đến đây cầu viện đâu, Hoàng Tứ Hỉ liền trước một bước rời đi, đây cũng quá không đem thánh cô để ở trong lòng, nếu như thánh cô tương lai thật cùng đường mặt lộ, dẫn nhậm giáo chủ cùng phía bên phải xử ra Hàng Long Sơn Trang, nhìn thấy cục diện như vậy, thánh cô trong lòng nên có rất đau lòng. Chương 125, cấm địa, 1, chương 125, cấm địa, 1. Nghe xong Hoàng Tứ Hỉ dự định tạm thời rời xa Hàng Long Sơn Trang, Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại lập tức đại hiến ân cần. Công tử, ta trưởng quản Thiên Hà Bang ngay tại Hoàng Hà bên trên kiếm cơm, có thể điều tới đến 10 chiếc thuyền dự bị, ven bờ dựng thủy trại cũng có hơn 10 tòa, lúc nào cũng có thể cung cấp công tử điều khiển đặt chân. Hoàng Bá Lưu coi là Hoàng Tứ Hỉ sẽ cùng Lam Phượng Hoàng mấy người đi ra sông, liền quyết định toàn bộ hành trình phụng dưỡng Tả Hữu. Tư Mã Đại cũng không cam chịu người sau, đi theo biểu thị, mặc dù trường tỉnh đảo quy mô so ra kém Thiên Hà Bang, nhưng địa bàn ở vào Hoàng Hà bên trên hòn đảo bên trong, thích hợp nhất du ngoạn ngắm cảnh, chỉ muốn công tử đăng đảo, cam đoan ai cũng quấy rầy không đến ngươi. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy hai người này xử sự quả quyết, lại có riêng phần mình bang phái thế lực, nếu như tương lai có việc phân công, hai người này dùng so lao đầu tử, Tổ Thiên Thu cùng Kế Vô Thi thuận tay hơn. Hai người này trước kia tại Hoàng Hà bên trên thanh danh cũng rất tốt, thường xuyên làm một chút tế nguy đỡ yếu nghĩa cử, bất quá bọn hắn bị Nhật Nguyệt Thần Giáo hợp nhất sau, liền cực ít lại hành tẩu giang hồ, đối Thiên Hà Bang cùng trưởng kình đạo quản hạt cũng thay đổi lòng lẻo, dần dần biến thành tà đạo bang phái. Hoàng Tứ Hỉ quyết định trần trị hai người này, hướng bọn họ phất tay, các ngươi theo ta về trang, ta trước thay các ngươi áp chế tam thi nào thần đan tương hoạn, chờ y tốt về sau, các ngươi có thể giúp lấy Lam Phượng Hoàng cùng một chỗ di chuyển sơn trang. Đạt được Hoàng Tứ Hỉ chính miệng hứa hẹn, Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại vui vô cùng, Hoàng Tứ Hỉ bằng lòng cho bọn họ trần trị một lần, liền mang ý nghĩa nhận cùng bọn hắn phần hạnh, tương lai khẳng định bằng lòng trần trị lần thứ hai. Từ nay về sau, bọn hắn đều không cần lại theo Nhật Nguyệt Thần Giáo cầm giải dược, chỉ dựa vào Hoàng Tứ Hỉ diệu thủ, liền có thể vĩnh cửu áp chế bọn hắn thể nội thi trùng phát tác, đây tuyệt đối là ân cùng tái tạo, suốt đời đều thường còn không tình điểm. Bọn hắn song song thở dài, đồng nhiên vui đến phát khóc, thanh âm đều biến nghẹn nào, mời công tử yên tâm, Lam cô nương sáng phải bằng dao, chúng ta không có không nên, về sau Thiên Hà Bang cùng Trường Tình Đảo chỉ đối Hàng Long Sơn trang theo lệnh mà làm, tùy thời nghe hậu công tử phân công. Hoàng Tứ Hỉ nghe bọn hắn lời nói lộ chân thành tha thiết, hẳn là quyết tâm cho Hàng Long Sơn trang hiệu lực. Nhưng Thiên Hà Bang cùng Trường Kình Đạo phong bình không tốt, khẳng định phải một lần nữa chỉnh đốn, đây cũng là Hoàng Tứ Hỉ trị liệu Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại điều kiện. Khúc Dương thấy Hoàng Tứ Hỉ yếu lĩnh lấy đám người về trang, bỗng nhiên mở miệng cáo từ, Đông Phương Bất Bại đang đuổi giết Nhậm giáo chủ, lão phu muốn đi cùng Nhậm giáo chủ tụ hợp, liền không quấy rầy Hoàng đại hiệp. Hoàng Tứ Hỉ không có giữ lại, Khúc trưởng lão xin cứ tự nhiên. Khúc Dương lại chỉ Thượng Quan Vân, lão phu muốn đem Thượng Quan Đường chủ mang đi, giao cho Nhậm giáo chủ xử lý, hy vọng Hoàng đại hiệp có thể thành toàn. Hoàng Tứ Hỉ nhìn Thượng Quan Vân một cái, không có vấn đề. Hắn nói xong bỗng nhiên gấp đưa tay chỉ, điểm hướng Thượng Quan Vân dưới bụng. Một kích này rơi thôi, Thượng Quan Vân kinh tiếng kêu thảm thiết, mất khống chế gầm thét, ngươi thật độc thủ đoạn, vậy mà hủy đan điền ta, phế ta võ công. Giống hắn loại này tại trong ma giáo chấp trưởng quyền cao người giang hồ, một khi võ công bị phế, kết quả đem vô cùng thê thảm, trước kia hắn trêu chọc cựu gia tụ tập thể tìm tới cửa, thay nhau tra tấn hắn. Bất quá hắn đã đợi không đến tra tấn tiền đến, Hoàng Tứ Hỉ trấn vơ hắn đan điền lúc, cũng hướng trong cơ thể hắn rót vào một đạo chân khí, phát động trong cơ thể hắn tam thi nào thần đan. Coi như Khúc Dương đem hắn linh đi, trên đường hắn cũng biết thi trùng phát tác, tuyệt đối sống không lâu lâu. Cái này Thượng Quan Vân cùng giả bố là Nhật Nguyệt Thần Giáo tân tấn trưởng lão, mấy năm gần đây Nhật Nguyệt Thần Giáo đối bên ngoài hành động đều là từ hai người xuất mã chấp hành, trên tay huyết án vô số, bọn hắn lại hết lần này tới lần khác đến tiến đánh Hàng Long Sơn Trang, Hoàng Tứ Hỉ cũng sẽ không cho phép bọn hắn tiếp tục còn sống. Lam Phượng Hoàng nghe Thượng Quan Vân nói năng lô mãng, tiến lên chính là một bàn tay, ngươi còn dám đối công tử vô lễ, coi như Nhậm Ngã Hành tự mình ở đây, hắn cũng mang không đi ngươi. Thượng Quan Vân lúc này mới ý thức được chính mình tù phạm thân phận, lập tức gấp ngậm miệng, không dám tiếp tục nói nhiều một chữ. Khúc Dương thấy Hoàng Tứ Hỉ xuống tay nặng như vậy, không khỏi ngây người lên. Hắn đưa ra mang đi Thượng Quan Vân, là vì cho Nhậm Ngã Hành mang đến một vị cường viện, dù sao hắn võ công cùng Thượng Quan Vân sàn sàn như nhau, tương lai có thể cho Nhậm Ngã Hành trở lại vị trí cũ đưa đến to lớn trợ lực. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ trực tiếp phế bỏ Thượng Quan Vân võ công, nghiễm nhiên cùng phế nhân không nghi ngờ gì, kia Khúc Dương lại mang đi Thượng Quan Vân đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đem một tên phế nhân dẫn tiến cho Nhậm Ngã Hành, không những không có công lao, ngược lại sẽ gây nên Nhậm Ngã Hành phản cảm. Khúc Dương không khỏi nghĩ thầm, nghe đồn Hàng Long Sơn Trang là tại Thánh Cô nâng đỡ hạ hương dựng lên, cái này hiển nhiên không đúng. Hàng Long Sơn Trang bên trong tất cả mọi người chỉ lấy Hoàng Đại Hiệp như thiên lôi sai đâu đánh đó, không có người nào nghe lệnh Thánh Cô, mặc dù Hoàng Đại Hiệp bằng lòng cùng Thánh Cô kết giao, lại không có nghĩa là Hoàng Đại Hiệp bằng lòng cho thần giáo bên trong những người khác cung cấp trợ giúp. Thật là, Hàng Long Sơn Trang sáng tạo sau, Hoàng Tứ Hỉ chưa từng cùng người trong chính đạo lui tới, ngược lại chỉ cùng tà đạo nhân vật tiếp xúc, Hoàng Tứ Hỉ cũng không kháng cự cho bộ phận tà đạo nhân vật trị liệu tam thi nao thần đan thương hoạn, cái này lại nên giải thích thế nào? Khúc Dương chợt lại muốn, Hoàng Đại Hiệp chữa trị tất cả người trong tà đạo, trước kia trên giang hồ chưa từng có ác dấu vết, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có hiệp nghĩa việc thiện, phàm là có việc ác tà đạo người đều đã bị Hoàng Đại Hiệp chữa chết. Nhìn như vậy đến, Hoàng Đại Hiệp kỳ thật không có chính ma thành kiến, hắn có vẻ như chỉ đối người phẩm hạnh có cái nhìn. Khúc Dương hiện tại đã hoàn toàn minh bạch Hoàng Tứ Hỉ thái độ, hắn đông nhiên lên trường, đập vào Thượng Quan Vân hậu tâm, tại chỗ đánh chết cái này mà giáo trưởng lão. Sau đó đối Hoàng Tứ Hỉ nói, lão phu muốn đem Thượng Quan Vân mang đi, cũng là nghĩ nhường Nhậm giáo chủ tự mình xử tử hắn, đã Hoàng Đại Hiệp phế đi hắn võ công, vậy cũng không cần lại buôn ba qua lại, liền từ lão phu làm thay, để hắn làm trận chịu hình để tội. Khúc Dương trực tiếp giết hắn, nhưng thật ra là cho hắn một thông khoái. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy Khúc Dương là vẽ vời thêm chuyện. Bất quá người đã giết chết, Hoàng Tứ Hỉ cũng không có ý kiến. Khúc Dương thấy chuyện này kết, hắn liền hướng Hoàng Tứ Hỉ chắp tay một cái, dẫn Khúc Phi Yên xuống núi. Chương 125, cấm địa 2, chương 125, cấm địa 2. Khúc Phi Yên thấy Hoàng Tứ Hỉ không nguyện ý giúp Nhậm Ngã Hành, cũng không nguyện ý chờ Nhậm Doanh Doanh, đã cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ cũng biết chán ghét nàng ma giáo thân phận, cùng nàng không phải một con đường bên trên người, nàng lúc gần đi từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Hoàng Tứ Hỉ cũng không có đưa tiễn. Chờ tổ tôn hai người mở miệng rời đi, Hoàng Tứ Hỉ cũng dẫn đám người về trang, cho Hoàng Bá Lưu cùng Tư Mã Đại mười dư vị tà đạo nhân vật trị liệu thi trùng thương hoạn. Trong lúc đó Lam Phượng Hoàng lại tới bẩm báo, chân núi còn có một nhóm đồng đạo, trước sớm tham dự vây công ma giáo đệ tử, thay Hàng Long Sơn trang ra sức bọn, bọn hắn tập thể leo núi cầu tình, hy vọng Hoàng Tứ Hỉ hỗ trợ trấn trị. Hoàng Tứ Hỉ ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng vẫn cũ kiên trì trước kia quy củ, chỉ cần từng có việc các người, vậy thì hết thảy chỉ chết. Nếu ai sợ chết, vậy thì sớm làm rời đi. Ngược lại Hoàng Tứ Hỉ không có uy hiếp bất luận kẻ nào, thậm chí không có đối ngoại tuyên dương qua y thuật của hắn. Những này tà đạo nhân vật đều là thông qua đồng đạo ở giữa chuyên miệng, nhận được tin tức sau tự phát đến nhà, cam tâm tình nguyện tìm Hoàng Tứ Hỉ xem bệnh. Về phần trần trị kết quả như thế nào, khẳng định là phó thác cho trời, thế gian bất kỳ một cái nào y sư cũng không thể cam đoan có thể trị hết tất cả bệnh hoạn, trị người chết nguyên bản liền tư không nhìn quen. Cả ngày Hoàng Tứ Hỉ đều tại đến khám bệnh tại nhà. Ban đêm bắt đầu an bài cách trang công việc. Mặc dù Hàng Long Sơn trang mới kiến không lâu, trong trang lại có không ít đắt đỏ chi vật. Lúc trước Lam Phượng Hoàng đầu nhập vào lúc mang theo có ngũ độc giáo gia sản, khẳng định không thể giữ lại trong trang, Hoàng Tứ Hỉ nuôi dưỡng thùng nuôi ong cũng muốn tùy hành mang đi, rắn độc nhốt vào sườn núi hằng rắn cũng không cần qua lại chuyển gì. Sáng ngày hôm sau, mọi việc an bài thỏa đáng, Hoàng Tứ Hỉ cũng hướng trong trang đám người chào từ biệt. Đám người biết được Hoàng Tứ Hỉ không cùng bọn hắn cùng một chỗ cách trang, đều lộ ra nóng nổi, nhao nhao hỏi thăm. Công tử dự định đi chỗ nào, khi nào sẽ lại trở về sân trang? Nếu như công tử một đi không trở lại, tương lai lại làm như thế nào tìm kiếm công tử? Ngoại trừ Lam Vương Hoàng, những người còn lại chỉ là tạm thời áp chế Tam Thi Nao Thần Đan phát tác, về sau cách mỗi mấy năm liền phải mời Hoàng Tứ Hỉ trần trị một lần, vạn nhất Hoàng Tứ Hỉ bên ngoài gặp nạn, không cách nào trở về Hàng Long Sơn Trang, bọn hắn đều muốn tình cảnh đáng lo. Hoàng Tứ Hỉ không có mảnh nói mình đi hướng, chỉ để bọn họ di chuyển ra trang, tiến về Hoàng Hà đi thuyền tạm lánh, chờ Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành đọ sức có kết quả, đến lúc đó tự sẽ thông báo cho bọn hắn trở lại trang. Bọn hắn dùng một ngày thời gian vận chuyển hành lý, cho đến Hàng Long Sơn Trang quan bế, Hoàng Tứ Hỉ theo cùng bọn hắn cùng một chỗ lên thuyền. Lại ngồi thuyền vượt qua Hoàng Hà, Hoàng Tứ Hỉ tại bờ Bắc đổ bộ, cưỡi ngựa hướng bắc mà đi. Lam Phượng Hoàng khăng khăng tùy hành Hoàng Tứ Hỉ tả hữu, nguyên bản Hoàng Tứ Hỉ là dự định một mình lên đường, không đồng ý Lam Phượng Hoàng đi theo. Dù sao mục đích chuyến đi này hơn là Hắc Mộc Nhai, mặc dù Đông Phương Bất Bại đã ra ngoài, nhưng Hắc Mộc Nhai xem như Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn, cơ nghiệp kinh doanh mấy trăm năm, phòng vệ nhất định nghiêm sâm vô cùng. Hoàng Tứ Hỉ đơn độc hành động tương đối tiện lợi, vạn nhất tung tích bại lộ, hắn có thể nhẹ nhõm thoát thân, mang lên Lam Phượng Hoàng lời nói, đột vây quanh sẽ rất phiền toái. Lam Phượng Hoàng lại nói, ta không lên Hắc Mộc Nhai, liền lại không đến công tử sự tình. Kia Hắc Mộc Nhai ở vào Bình Định Châu bên ngoài Hiểm Sơn bên trong, ta có thể tại Bình Định Châu thành nội tìm một chỗ khách sạn ở tạm, chờ công tử ngươi theo Hắc Mộc Nhai trở về, lại đến trong khách sạn tụ họp. Hoàng Tứ Hỉ nói, Bình Định Châu là khoảng cách Hắc Mộc Nhai gần nhất một tòa thành trì, thành nội đóng quân có ma giáo đệ tử, hơn nữa nhân số còn không ít. Công tử cho ta dịch dung một chút không được sao? Đi, ta thay đổi hắn nữ cách ăn mặc, lần này hành trình mặc vào giày, không mang đồ trang sức, bảo đảm ai cũng không nhận ra thân phận của ta. Lam Phượng Hoàng biết Hoàng Tứ Hỉ hiểu được dịch dung thuật, cười nói, công tử, chờ ngươi làm xong Hắc Mộc Nhai sự tình, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không trở về sân trang, lần này bên ngoài ngưng lại thời gian sẽ phi thường dài, bên người không có người hầu hạ sao có thể đi? Coi như ngươi không cho ta đi theo, nếu như thời gian dài không gặp được ngươi, ta cũng biết xuất ngoại tìm ngươi. Hoàng Tứ Hỉ nghe nàng tiểu nói này, sẽ đồng ý nhường nàng tùy hành. Hắc Mộc Nhai ở vào Hà Bắc cảnh nội, vượt qua Hoàng Hà hướng bắc đi, chưa hết một ngày liền đã tới Bình Định Châu. Hoàng Tứ Hỉ trước tiên đem Lam Phượng Hoàng an trí trong thành trong khách sạn, sau đó một mình tiến về Hắc Mộc Nhai. Cách Bình Định Châu tây bắc hơn 40 dặm, có một chỗ Tinh Tinh Hàn, núi đá đỏ thắm như máu, dòng nước chảy xiết. Vượt qua Tinh Tinh Hàn, đi vào bờ bên kia sau, một đường lên núi, con đường càng lúc dốc đứng. Hoàng Tứ Hỉ bỏ trong chốc lát, đi vào một tòa cửa sắt chỗ. Đây là tiến vào Hắc Mộc Nhai môn hộ, cửa sắt xây ở hai chắn núi cao ở giữa, một người đã đủ giữ con hải, bất luận khinh công cho dù tốt cũng bay vọt không đi qua. Hoàng Tứ Hỉ đến trước làm tỉ mỉ dịch dung, hắn ngụy trang thành Bạch Hổ Đường Đường chủ thượng quan Vân, trên cánh tay quấn lấy băng vải, làm ra một bộ bị thương dáng vẻ. Thượng quan Đường chủ, ngươi thế nào làm thành cái bộ dáng này? Trước cửa có số lớn Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, nghiêm mật phong tỏa cửa sắt, nhưng bọn hắn vừa thấy được Hoàng Tứ Hỉ dung mạo, đều biểu hiện mười phần kính cẩn. Vài ngày trước, giống như thượng quan Đường chủ là cùng đi giả Đường chủ cùng một chỗ ra ngoài, thế nào đơn độc trở về? Hoàng Tứ Hỉ nắm nuốt tiếng nói, trong giáo sự tình cũng là các ngươi nên hỏi. Mau mau mở cửa. Hắn biết Nhật Nguyệt Thần Giáo địa vị nghiêm sâm, những này canh cổng đệ tử đều là tiểu nhân vật, tuyệt đối không dám khó xử thượng quan Vân. Quả nhiên, vị kia lắm miệng canh cổng đệ tử lập tức tự mình vào miệng, tiểu nhân đáng chết, mời thượng quan Đường chủ thứ tội. Sau đó nhanh nhẹn mở ra cửa sắt. Hoàng Tứ Hỉ dọc theo thềm đá đi lên, trên đường tổng cộng trải qua ba đạo thiết môn quan thẻ. Cuối cùng đi đến một tòa lớn trước cửa đá, chỉ thấy hai bên khắc lấy hai hàng chữ lớn, bên phải là Văn Thành Võ Đức, tay trái là Nhân Nghĩa Anh Minh, bức hành trên có khắc Nhật Nguyệt Quang Minh bốn cái chữ đỏ lớn. Qua cửa đá, nên trước là lớp kín núi cao, đỉnh núi chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Hắc Mộc Nhai. Bên trên sườn núi không có thềm đá có thể thực hiện. Đáy vực đặt vào một cái lớn giỏ trúc, đỉnh núi lắp đặt có dây treo cổ bằng kéo, có thể đem giỏ trúc rào đi lên, đây cũng là đăng sườn núi đường tắt duy nhất. Thủ sơn núi ma giáo đệ tử thấy là thượng quan Vân trở về, liền gõ lên trống, vận động bằng kéo, đưa Hoàng Tứ Hỉ bên trên sườn núi. Đợi lát nữa tới đỉnh núi cấm địa, Hoàng Tứ Hỉ sẽ tận lực cẩn thận hành động, không bại lộ thân phận chân thật, nếu không vẹn vẹn hạ sườn núi chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì Đông Phương Bất Bại đã ra ngoài, hơn nữa mang đi Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh huệ, Hắc Mộc Nhai bên trên chỉ có một vị trưởng lão lưu thủ, Hoàng Tứ Hỉ bên trên sườn núi sau, trưởng lão này lập tức tới hỏi thăm tình huống. Chương 126, Chân Vũ Kiếm cùng Kim Cương Kinh, 1, chương 126, Chân Vũ Kiếm cùng Kim Cương Kinh, 1. Hoàng Tứ Hỉ vốn cho là Hắc Mộc Nhai bên trên lưu thủ trưởng lão hội đối với hắn hỏi lung tung này kia, hắn đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, ai ngờ hoàn toàn chưa dùng tới. Hoàng Tứ Hỉ nâng lên giả bố chết tại Hàng Long Sơn Trang, vậy lưu thủ trưởng lão căn bản không hỏi giả bố nguyên nhân cái chết, ngược lại hướng Hoàng Tứ Hỉ biểu thị chúc mừng, giả Đường chủ sau khi chết, thượng quan Đường chủ lập tức liền có thể thăng cấp. Thì ra Nhật Nguyệt Thần Giáo rất nhiều đường khẩu bên trong, thuộc về Thanh Long Đường quyền thế tối cao, giả bố là Thanh Long Đường Đường chủ, thượng quan Vân là Bạch Hổ Đường Đường chủ, so giả bố thấp cấp một. Dưới mắt giả bố vừa chết, thượng quan Vân theo thường lệ có thể tiếp quản Thanh Long Đường chủ chức vị. Hoàng Tứ Hỉ cười trả lời, như đến giáo chủ đề bạn, quyết không quên chư vị huynh đệ chỗ tốt, Thanh Long Đường bên trong tài bảo đều có chư vị huynh đệ một phần. Vậy lưu thủ trưởng lão nghe hắn bằng lòng hối lộ, không khỏi mặt mày hớn hở, vậy trước tiên đi cảm ơn thượng quan Đường chủ rồi, mời thượng quan Đường chủ trước tiên ở trên sườn núi tạm đợi, giáo chủ một khi trở về, chúng ta lập tức thông chi thượng quan Đường chủ yết kiến. Mấy năm gần đây, Nhật Nguyệt Thần Giáo trên dưới đều tràn ngập a duôn định hót chi phòng, giáo chúng cơ hồ tất cả định loạn, đại gia tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào lấy lòng thượng cấp, lôi kéo đồng liêu, riêng phần mình chức trách hết thể để tại một bên. Cho nên mặt ngoài Hắc Mộc Nhai phòng vệ sơ nghiêm, kỳ thật nội bộ sớm đã mục nát không chịu nổi. Bây giờ Đông Phương Bất Bại ra ngoài truy sát Nhậm Ngã Hành, đại tổng quản Dương Liên Đình đã mất mạng, Hoàng tứ hỉ giả mạo thượng quan Vân giờ phút này đã thuộc về Hắc Mộc Nhai bên trên chức vị cao nhất trưởng lão. Nói cách khác, nếu Đông Phương Bất Bại bất hạnh cũng mất mạng tại bên ngoài, như vậy thượng quan Vân liền có thể thừa cơ tiếp quản Nhật Nguyệt Thần Giáo đại quyền, sau đó lên ngôi là giáo chủ. Hoàng tứ hỉ tại Hắc Mộc Nhai bên trên lúc đi lại, tất cả ma giáo đệ tử đều đúng hắn cung kính có thừa, căn bản không người nghi vấn thân phận của hắn, coi như hắn nên ngang tại trên sườn núi chứ ở giữa phòng bảo tàng bên trong loạn đi dạo, cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Hắn không khỏi nghĩ thầm, nguyên bản ta là dự định thừa dịp vào buổi tối, lặng lẽ chui vào phòng bảo tàng, bất quá dựa theo hiện tại Hắc Mộc Nhai bên trên định nọt không khí, ta là hoàn toàn không cần thiết vụng trộm hành động. Hắn sớm tại Hàng Long Sơn Trang lúc liền hội chế Hắc Mộc Nhai địa đồ, biết trên sườn núi phòng bảo tàng địa điểm, trực tiếp đến nhà xem xét. Kết quả bị trông coi phòng bảo tàng ma giáo đệ tử cáo chi, thất chìa khóa cửa là từ Dương Liên Đình tự mình trưởng quản, không có Dương Liên Đình cho phép, bất luận kẻ nào đều không mở được cửa phòng. Hoàng tứ thì nói, Dương tổng quản đã tân thiên, Đông Phương giáo chủ đem trông giữ phòng bảo tàng việc cần làm toàn quyền giao cho ta, ta muốn tới kiểm tra trong phòng tình huống. Ở đây hơn 10 vị trông coi đệ tử cùng nhau biểu thị, thượng quan đường chủ cứ việc kiểm tra, tiểu nhân từ trước tận trung cương vị, tuyệt đối chưa từng lạc đường trong phòng một bảo một vật. Đến cùng có hay không lạc đường, nhất định phải điều tra mới biết được. Hoàng tứ hỉ lại hạ lệnh, Dương tổng quản là chết tại ngoài vách núi, nếu như hắn tùy thân mang theo có chìa khóa, sợ sẽ rơi vào tay ngoại nhân, cho nên phòng bảo tàng khóa cửa cần toàn bộ thay đổi, việc này các ngươi đến phụ trách. Những này trông coi đệ tử hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm đổi khóa thế nào phụ trách? Chẳng lẽ lại để bọn hắn giữ cửa khóa toàn bộ đập nát, một lần nữa lại phối hợp mới khóa? Nhưng phòng bảo tàng bên trong nặng bao nhiêu cửa phòng, mỗi một đạo khóa cửa đều sử dụng tinh thiết rèn đúc, nếu như không có chìa khóa, vậy cũng chỉ có thể sử dụng chém sắt như chém bùn lợi khí mới có thể mở ra, bọn hắn đều là bình thường giao chúng, đi đâu tìm thần binh lợi khí. Hoàng tứ hỉ đeo trên người kiếm sắt, có thể phá mở khóa cửa, hắn sở dĩ hỏi như vậy, chỉ muốn thử xem bọn này trông coi đệ tử sẽ hay không đưa ra chất vấn lời nói. Há biết đám đệ tử này tất cả đều là Dương Liên Đình tâm phúc, theo Dương Liên Đình tử vong, bọn hắn nhu cầu cấp bách tìm kiếm mới chỗ dựa, đối với trong giáo trưởng lão, bọn hắn không dám chút nào đắc tội, dù cho tâm có dị nghị, bọn hắn cũng biết giấu ở trong lòng, không dám nói ra miệng. Chỉ nghe trong đó một vị trông coi đệ tử cung kính hướng Hoàng tứ hỉ đề nghị, khởi bẩm thượng quan đường chủ, năm trước trùng dương tiết lúc, Dương tổng quản tâm huyết dâng trào, tới xem xét phòng bảo tàng, đã từng theo trong phòng lấy đi một thanh bảo kiếm, đến nay không có trả lại, bảo kiếm này chém sắc như chém bùn, nếu như có thể lấy tới, chớp mắt liền có thể chém nát cũ khóa. Cái gì bảo kiếm? Đến cùng từ nơi nào lấy ra? Bảo kiếm này là năm đó theo Võ Đang Sơn đoạt tới bảo vật, bị Dương tổng quản treo ở thành Đức điện bên trong, nói là thần giáo chiến lợi phẩm, hẳn là bày ở trước mặt mọi người, tuyên dương thần giáo hiển hách vũ lực, phủ đùi bảo khố ngược lại không đẹp. Tiểu nhân tháng trước bị Dương tổng quản triệu kiến lúc, còn từng thấy tận mắt kia bảo kiếm, chắc hẳn đến nay như cũ treo ở thành Đức điện bên trong. Theo Võ Đang Sơn đoạt tới bảo kiếm, ngươi nói là Võ Đang phái chân võ kiếm thôi. Chính là chân võ kiếm. Cái này trông coi đệ tử trong miệng thành Đức điện vốn là Đông Phương Bất Bại tiếp kiến thuộc hạ đại điện, không phải giáo chủ cho gọi không thể vào bên trong, Dương Liên Đình cầm giữ Nhật Nguyệt thần giáo đại quyền, căn bản không lo lắng có người chui vào thành Đức điện trộm bảo, hắn liền đem chân võ kiếm treo ở trong điện. Hoàng tứ hỉ lại hỏi, ngoại trừ chân võ kiếm, Dương tổng quản còn lấy đi bảo vật gì không có? Cái này trông coi đệ tử trả lời, còn có một bản Võ Đang phái bí tịch võ công. Lập tức lại có đệ tử chen vào nói, Thiếu Lâm phái một chuỗi Phật châu cùng Phật kinh, cũng bị Dương tổng quản lấy đi, cùng một chỗ bố trí tại thành Đức điện, bất quá chỉ có chân võ kiếm bị Dương tổng quản treo lên, còn lại mấy món bảo vật bị hắn đặt ở kiếm các bên trong, thường ngày dù cho nhập điện cũng không gặp được. Lần này Hoàng tứ hỉ chui vào Hắc Mộc Nhai, vì chính là chân võ kiếm, như là đã biết chân võ kiếm hạ lạc, kia phòng bảo tàng cũng không có lại tiến tất yếu. Hắn lúc này rời đi phòng bảo tàng, chuyển hướng Hắc Mộc Nhai phòng khách riêng phương hướng. Phòng khách riêng là Đông Phương Bất Bại tư nhân trong điện, liên tiếp một đầu hành lang bên cạnh đứng đấy mấy trăm vị chấp kích võ sĩ, trên danh nghĩa đều là Đông Phương Bất Bại hộ vệ. Nhưng Đông Phương Bất Bại luyện thành Quý Hoa Bảo Điện sau, lâu dài trốn ở Tẩm Cung Thế Hoa, mấy năm ở giữa không có triệu kiến qua bất kỳ thuộc hạ, những hộ vệ này võ sĩ kỳ thật đều là Dương Liên Đình tự mình chiêu mộ, đồng dạng là Dương Liên Đình tâm phúc. Bọn hắn thấy Hoàng tứ hỉ xâm nhập hành lang, hướng thành Đức Điện đi đến, cẩn thận hỏi một câu, giáo chủ đã ra ngoài, cũng không trong điện, thượng quan đường chủ vì sao mà đến? Hoàng tứ hỉ lạnh lùng nói, giáo chủ ra ngoài lúc đặc biệt căng dặn, để cho ta tăng cường tuần tra, phòng ngừa hạng giá áo túi cơm họa loạn nội điện, thế nào? Ngươi dự định ngăn đón ta? Thuộc hạ không dám. Thượng quan đường chủ cứ việc tuần tra. Ở đây võ sĩ cùng nhau cúi đầu, lộ ra sợ hãi vẻ mặt, bọn hắn mặc dù lâu dài phụng mệnh bảo hộ Đông Phương Bất Bại nội điện an nguy, lại cùng Đông Phương Bất Bại không có bất kỳ cái gì thể diện có thể nói. Bọn hắn thường ngày chỉ cùng Dương Liên Đình tiếp xúc, chưa bao giờ thấy qua Đông Phương Bất Bại, coi như Hoàng tứ hỉ tại chỗ đem bọn hắn giết, Đông Phương Bất Bại sau khi trở về cũng chưa chắc sẽ quản. Bọn hắn tự nhiên không dám thủ vương giáo quy. Hoàng tứ hỉ một đường thông suốt, rất mau tới thành Đức điện một cái nhìn thấy treo trên tường chân võ kiếm. Hắn tiến lên gỡ xuống kiếm này, thấy vỏ kiếm màu xanh đồng lộng lẫy, lấy sợi đồng khảm hai cái chữ Triện Chân Vũ, nghĩ thầm đây chính là Trương Tam Phong năm đó bội kiếm sao? Chương 126, Chân Vũ kiếm cùng Kim Cương Kinh 2, chương 126, Chân Vũ kiếm cùng Kim Cương Kinh 2. Kỳ thật Trương Tam Phong lúc tuổi già lúc kiếm thuật như thần, đã tùy tiện không còn sử kiếm, chân võ kiếm chỉ là Trương Tam Phong trung niên thời kỳ sử dụng bội kiếm, đã từng cầm kiếm càn quét quần ma, bất quá hắn chạm yêu trừ ma nhiều là dựa vào tinh thâm tu vi võ học. Chân võ kiếm bản thân cũng không phải là đặc biệt xuất chúng thần binh lợi khí, vẹn vẹn so bình thường kiếm khí càng lộ vẻ sắc bén một chút mà thôi, cho dù là cao quý võ đang phái Chấn Sơn chi bảo, lại là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn một chút. Làm Hoàng tứ hỉ rút ra thân kiếm lúc, một cô quang hoa đột nhiên tránh tại trước mắt hắn. Chỉ thấy trên thân kiếm hiện dạng này một nhóm kiếm văn, danh tốc di vật, thu nhận sử dụng võ đang phái Thái Cực thần công di vật trở về võ đang, liền có thể xem đọc kế thừa. tiếu ngạo giang hồ bên trong có danh khí nhất di vật chính là chân võ kiếm. Hoàng tứ hỉ vốn cho là chân võ kiếm sẽ là phá bích chi vật, kết quả hoàn toàn không đúng. Trên thân kiếm cũng vẹn vẹn thu nhận sử dụng một bộ thái cực thần công, cũng không chỉ rõ truyền công người là võ đang Trương Tam Phong, đến tương lai xem đọc về sau, hoàng tứ hỉ phải chăng có thể kế thừa Trương Tam Phong nội lực, tạm thời cũng không được biết. Bất quá chờ lấy đi chân võ kiếm, chỉ cần trả lại võ đang phái, liền có thể một thấy rõ ràng, cái này danh túc di vật nhiệm vụ, hao tổn không được bao lâu thời gian. Hắn chợt cắm kiếm vào vỏ, cất bước đi vào bên tường một trương tủ trưng bày bên cạnh, mở tủ xem xét, phát hiện bên trong bày biện ba kiện cổ vật. Trong đó hai kiện đều là thư tịch. Bên trái cái kia vốn là võ đang phái bí tịch võ công thái cực quyển kinh tám hơn 10 năm trước ma giáo chui vào võ đang sơn, đánh cắp chân võ kiếm cùng Trương Tam Phong tay soạn thái cực quyển kinh nguyên bản. Hoàng tứ hỉ xốc lên kinh thư nhìn nhìn, phát hiện giấy sắc sớm đã chuyển hoàng, bút tích cổ kính xa xưa, hẳn là Trương Tam Phong tự viết di tích, bất quá cái này cần nhường võ đang phái đệ tử chính mình phân biệt, võ đang trong phái còn sót lại có đại lượng Trương Tam Phong bút tích thực, hơi vừa so sánh, liền có thể phân biệt ra thái cực quyển kinh thật giả. Bên phải quyển bí tịch kia cũng không phải là Hán văn viết, toàn quyển đều là Phạn văn, đây cũng là Phật môn điển tịch Kim Cương kinh Phạn văn nguyên kinh. Trước mắt Thiếu Lâm tự cùng nó chùa truyền lưu truyền Kim Cương kinh tất cả đều là Đông Tấn Cao Tăng Cưu Ma La thập tiếng trung bản dịch, Phạn văn bản tại Trung Nguyên đã thất truyền. Hoàng tứ hỉ trên tay bản này Phạn văn nguyên kinh, thuộc về hiếm thấy bản độc nhất, bất quá Kim Cương kinh cũng không phải là võ học bí tịch, đối võ lâm nhân sĩ không chỗ hữu dụng, chỉ có nghiên cứu sâu Phật pháp cao tăng mới có thể đối Phạn văn nguyên kinh tỉnh hữu độc chung. Nguyên tắc bên trong Nhậm Ngã Hành chết bất đắc kỳ từ sau, Nhậm Doanh Doanh kế nhiệm Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, vì hóa giải cùng chính đạo ở giữa mâu thuẫn, nàng đem Phạn văn Kim Cương kinh đưa tặng cho Thiếu Lâm Phương Chứng đại sư. Phương Chứng đại sư đến trải qua sau một hồi vui mừng như điên, đối Nhậm Doanh Doanh cảm kích vô lượng. Lúc ấy Nhậm Doanh Doanh ngoại trừ đưa tặng kinh văn, còn có một chuỗi cổ xưa chẳng hạn. Tủ trưng bày bên trong cuối cùng một cái văn vật chính là Phật môn chẳng hạn. Châu mặt như chân võ kiếm như thế lấp loé có châu văn. Hoàng tứ hỉ cầm lấy Phật châu nhìn kỹ, phát hiện nội dung cùng chân võ kiếm không kém bao nhiêu, danh túc di vật, thu nhận sử dụng Thiếu Lâm phái Kim Cương kinh di vật trở về Thiếu Lâm, liền có thể xem đọc kế thừa. Hoàng tứ hỉ nhìn xong, lộ ra có chút mê hoặc. Hắn nghĩ thầm, Kim Cương kinh cũng không phải là một bộ Phật môn võ học, kế thừa sau đối tu vi võ học không có trợ giúp, chẳng lẽ có thể giúp ta lĩnh hội cái gì thiên cơ? Có thể ta lại không có ý định quy y xuất ra, lĩnh ngộ thiên cơ lại sâu cũng không có tác dụng gì nha. Hắn nhất thời phỏng đoán không thấu trong đó kỳ quặc, trước hết đem Phật châu mang tại trên cổ tay. Sau đó đem hai bản bí tịch nhét vào trong lực, lại đem chân võ kiếm sử dụng miếng vải đen bao bên trên, treo ở bên hông. Hắn lần này là dịch dung sau chui vào hát một ngày, trọng kiếm bị hắn lưu tại khách sạn, nhường Lam Phượng Hoàng trông giữ, hắn chỉ mang theo Thượng Quan Vân tùy thân bội đao. Hắn đem bội đao dỡ xuống, ném ở tủ trưng bày bên trong, thay đổi chân võ kiếm tùy thân mang đi. Thay nước ngoài điện hộ vệ võ sĩ cũng không dám đối với hắn soát người. Dù cho có mấy người nhìn ra hắn bội kiếm khác thường, cũng không dám ngăn cản hỏi đến. Bây giờ Hắc Mộc Nhai thế cục đại biến, tất cả mọi người đang tìm kiếm tự vệ, đương nhiên sẽ không có ai nhiều chuyện. Chờ Đông Phương Bất Bại sau khi trở về, phát hiện chân võ kiếm mất trộm, nếu như đối ở đây võ sĩ hưng sư vấn tội, bọn hắn sẽ đem hiểm nghi giao cho Thượng Quan Vân. Nếu như Đông Phương Bất Bại không tin bọn họ lý do thoái thác, như cũng muốn trị tội của bọn hắn, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận xuống tới. Ngược lại bọn hắn giờ phút này tuyệt sẽ không ngăn cản Hoàng Tứ Hỉ, bởi vì một khi ngăn cản, bọn hắn hiện tại liền nguy hiểm đến tính mạng. Cho đến Hoàng Tứ Hỉ sau khi rời đi sảnh, hắn thừa dịp Hắc Mộc Nhai hạ quay trở về mấy vị người mang tin tức, đến đây thông cáo Đông Phương Bất Bại tin tức, lúc này đi vào vách đá, ra hiệu trông coi Hắc Mộc Nhai giáo chúng, sử dụng dây treo cổ bản kéo đem hắn rủ xuống đáy vực. Chờ Hoàng Tứ Hỉ đi vào dưới vách, cùng người mang tin tức chạm mặt sau biết được, Đông Phương Bất Bại đã đuổi kịp Nhậm Ngã Hành bọn người, đánh một trận, giết Nhậm Ngã Hành mấy cái thuộc hạ, Nhậm Ngã Hành tự biết không địch lại Đông Phương Bất Bại, thế là bỏ trốn mất dạng, đang theo phương nam bỏ mạng bỏ chạy. Đông Phương Bất Bại nhất thời không trận nổi Nhậm Ngã Hành, liền phái người trở về Hắc Mộc Nhai, thông chi tất cả bên ngoài chư đường đệ tử, một khi hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, liền lập tức tiến đến cùng Đông Phương Bất Bại tụ hợp. Hoàng Tứ Hỉ liền hỏi kia người mang tin tức, giáo chủ hiện tại cái gì khu vực? Người mang tin tức trả lời, đã rời đi Hà Bắc, vượt qua Hoàng Hà đi Trung Châu Lạc Dương, nghe nói Nhậm Ngã Hành kia phản địch, là đi Hàng Long Sơn trang tìm kiếm một vị đại cao thủ cầu viện, cao thủ kia từng tại Lạc Thủy trên đại hội một trưởng đánh chết Tung Sơn phái trưởng môn Tạ Lãnh Tiễn. Đúng rồi Thượng Quan Đường chủ, giáo chủ hạ sơn núi trước, không phải phái ngươi tiến về Hàng Long Sơn trang sao? Ngươi là khi nào trở về tổng đàn? Giả bố cùng Thượng Quan Vân mất mạng Hàng Long Sơn trang tin tức, đến nay không có truyền đi, chủ yếu là hai người này mang theo ma giáo đệ tử đã toàn bộ bị diệt khẩu, Đông Phương Bất Bại lại tại tập trung nhân thủ truy sát Nhậm Ngã Hành, căn bản không có thời gian nghe ngóng chuyện này, tin tức tự nhiên rất khó truyền ra. Coi như người mang tin tức biết được giả bố cùng Thượng Quan Vân nguyên nhân cái chết, hắn cũng không dám tìm Hoàng Tứ Hỉ đối chất, bởi vì Hắc Mộc Nhai bên trên ma giáo giáo chúng, căn bản là định nọt hàng người, bọn hắn chỉ có thể việc không liên quan đến mình, tuyệt đối không thể vây công Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ chỉ nói một câu, Hàng Long Sơn trang bên trong cao thủ vô cùng lợi hại, ta cùng giả đường chủ đều không phải là đối thủ của hắn, ta cái này tiến về Lạc Dương cùng giáo chủ tụ hợp, lại như trì hoãn, giáo chủ tất nhiên sẽ trách tội. Nói xong cũng rời đi Hắc Mộc Nhai. Thẳng đến Hoàng Tứ Hỉ rời xa Hắc Mộc Nhai trong vòng hơn 10 dặm, từ đầu đến cuối bình an vô sự. Cái này khiến Hoàng Tứ Hỉ chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên giang hồ đệ nhất đại bang phái thế lực, tổng đàn vậy mà đã sớm trong tối giữa. Kỳ thật từ khi Đông Phương Bất Bại tu luyện Quý Hoa Bảo Điện bắt đầu ẩn cư thêu hoa bắt đầu, Hắc Mộc Nhai bên trên phòng vệ đã thùng rỗng kêu to. Nguyên tắc bên trong Nhậm Ngã Hành, Hướng Vân Thiên, Nhậm Doanh Doanh, lệnh hồ xung không có dịch dùng, tùy tiện giả trang Thượng Quan Vân thuộc hạ, giống nhau tại Hắc Mộc Nhai bên trên thông suốt, bọn hắn giết chết Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình sau, dễ như trở bàn tay liền hàng phục Hắc Mộc Nhai bên trên tất cả giáo chúng. Làm thì không có bất cứ gì giáo chúng phản đối Nhậm Ngã Hành kế nhiệm tân giáo chủ, càng không có người nào thay Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình báo thủ, bọn hắn toàn đang chờ đối tân giáo chủ miệng phun tụng tử, định nọt. Hát Mộc Nhai giáo chúng đã không có bất kỳ trung tâm có thể nói, bọn hắn đã sớm tập thể mê thất tại Dương Liên Đình bệnh thiên thu và tái, nhất thống giang hồ bài hát ca tụng bên trong. Chương 127, đích truyền thân phận, 1, chương 127, đích truyền thân phận, 1. Rời đi Hát Mộc Nhai sau, Hoàng Tứ Hỷ tiến về Bình Định Châu cùng Lam Phượng Hoàng tụ hợp, trong lúc đó không hề dừng lại, rất nhanh lại xuôi Nam Thiếu Lâm tự mà đi. Hắn đã vào tay chân võ kiếm cùng Phật Châu thứ bảo, dự định đi trước Thiếu Lâm, lại phó võ đàng, nhường mấy món di bảo vật quy nguyên chủ. Vốn cho rằng lần này hành trình sẽ xuôi gió xuôi nước, không sẽ tao ngộ cái gì khó khăn chắc trở. Ai ngờ hắn vượt qua Hoàng Hà, tiến vào Lạc Dương cảnh nội sau, phát hiện số lớn võ lâm nhân sĩ đang từ các nơi tập kết tới, chen chúc tiến đến Tung Sơn phương hướng. Hắn nghe ngóng phía dưới, biết được Nhật Nguyệt Thần Giáo vậy mà tại quy mô vây công Thiếu Lâm tự, võ lâm chính đạo chư phái nhận được tin tức, nhao nhao đi Thiếu Lâm tự trợ viện binh. Thiếu Lâm là chính đạo lãnh tụ, nếu như Thiếu Lâm hủy diệt, còn lại chính đạo chư phái đem càng khó chống cự ma giáo, ra ngoài môi hở răng lạnh, chư phái cũng muốn toàn lực trợ giúp. Lam Phượng Hoàng lại cảm thấy tin tức này chưa hẳn đáng tin, công tử, Đông Phương Bất Bại đang đuổi giết Nhậm Ngã Hành, hẳn không có nhàn tâm đi đánh Thiếu Lâm tự hòa thượng. Hoàng Tứ Hỷ lắc đầu, nếu như Nhậm Ngã Hành chạy trốn tới Thiếu Lâm tự tị nạn, Đông Phương Bất Bại sẽ giận chó đánh mèo những hòa thượng kia, khởi xướng vây công cũng không khả năng. A, Nhậm Ngã Hành là thần giáo trước giáo chủ, hắn sẽ hướng chính đạo cầu viện sao? Lam Phượng Hoàng cảm thấy rất không có khả năng. Hắn đương nhiên sẽ không, nhưng bên cạnh hắn đi theo một vị Hoa Sơn phái đệ tử. Thiếu Lâm Vương chứng đại sư lấy từ bi thanh danh hưởng dự giang hồ, nếu như nhìn thấy chính đạo đệ tử bị ma giáo truy sát, hắn sao lại ngồi yên không lý đến? Hoàng Tứ Hỷ cảm thấy lần này Thiếu Lâm tự bị ma giáo vây công, 89/10 chính là Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên làm giá họa thủy đông dẫn kế sách. Tại Hắc Mộc ngay lúc, người mang tin tức lộ ra Nhậm Ngã Hành vì tránh né Đông Phương Bất Bại truy sát, đi trước Hàng Long Sơn trang tị nạn, nhưng Hoàng Tứ Hỷ cũng không trông trang, kia Nhậm Ngã Hành bước kế tiếp hẳn là đi nơi nào? Trên giang hồ có thể chống lại Đông Phương Bất Bại cao thủ, ngoại trừ Hoàng Tứ Hỷ bên ngoài, cũng chỉ có Hoa Sơn Phong Thanh Dương cùng Thiếu Lâm tự Phương chứng đại sư. Nhưng Hoa Sơn phái khoảng cách Lạc Dương khá xa, trốn qua đi hao tổn thời gian. Mấu chốt tiến vào Hoa Sơn nhất định phải lệnh Hồ Xung tự mình dẫn đường, nếu như đem Đông Phương Bất Bại dẫn vào sư môn, chỉ sợ toàn bộ Hoa Sơn phái muốn lâm vào tai họa ngập đầu, lệnh Hồ Xung đoán chừng cận kề cái chết cũng sẽ không làm như thế. Coi như lệnh Hồ Xung đầu nao choáng váng, thật đem Nhậm Ngã Hành lĩnh đi tư quá nhai, Phong Thanh Dương tại cùng Đông Phương Bất Bại khai chiến trước đó, bảo đảm cũng biết trước làm thịt lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên bọn người. Lấy Hoa Sơn phái cùng ma giáo thù sâu như biển, Phong Thanh Dương tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận một vị nào ma giáo đệ tử hạ Hoa Sơn. Cho nên Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên hai cái này lão hồ ly, bọn hắn tìm không thấy Hoàng Tứ Hỷ, cũng không dám tìm Phong Thanh Dương, vậy cũng chỉ có thể đi tìm Thiếu Lâm tự Phương Chứng đại sư. Phương Chứng đại sư có lòng từ bi thanh danh, liệu không nghĩ sẽ mưu hại Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên, nhiều nhất đem hai người nhốt tại Thiếu Lâm tự. Nhưng chỉ cần hai người bị giam giữ, liền sẽ đem Đông Phương Bất Bại dẫn vào Thiếu Lâm tự. Nếu như Đông Phương Bất Bại cùng Phương Chứng đại sư ở giữa bộ phát đại quyết chiến, bất luận ai thắng ai bại, đối Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên đều chỉ có chỗ tốt. Như vậy, Phương Chứng đại sư biết rõ đây là ma giáo nội bộ đoạt vị báo thủ, hắn sẽ còn cam tâm tình nguyện nhúng tay sao? Chính như Hoàng Tứ Hỷ vừa rồi giảng, Phương Chứng đại sư có thể không nhúng tay vào Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại ở giữa thù hận, lại sẽ không đối lệnh Hồ Xung bỏ mặc. Công tử, nếu như Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành toàn bộ chờ tại Thiếu Lâm tự, vậy chúng ta còn có đi hay không? Lam Phượng Hoàng lúc này đang cùng Hoàng Tứ Hỷ tại trên quan đạo chạy chậm chậm. Khoảng cách Hàng Long Sơn trang chỉ có mấy dặm xa, Lam Phượng Hoàng liền đề nghị, không bằng chúng ta về trước sơn trang, chờ chính ma đại chiến có rốt cuộc, chúng ta lại đi bãi phòng Thiếu Lâm. Hoàng Tứ Hỷ nói, nếu như Đông Phương Bất Bại giết chết Phương Chứng đại sư, Thiếu Lâm tự có thể sẽ bị huyết tẩy, đến lúc đó lại đi bãi phòng sẽ không có ý nghĩa. Lam Phượng Hoàng khó có thể tin, nghe đồn Phương Chứng đại sư là chính đạo đệ nhất cao thủ, hắn thực sẽ chết tại Đông Phương Bất Bại trên tay. Công tử, Đông Phương Bất Bại võ công đến cùng cao bao nhiêu? Cao không lường được. Nếu như Đông Phương Bất Bại cùng Phương Chứng đại sư một đối một đọ sức, Phương Chứng đại sư phần thắng cực thấp. Đơn độc tương đối nội lực tu vi lời nói, Phương Chứng đại sư kỳ thật cũng không kém, nhưng Đông Phương Bất Bại lấy thần tốc tăng trưởng, tú hoa châm thế công quá mức tấn mãnh, hai người đơn đấu thực chiến, Phương Chứng đại sư khả năng chỉ có bị động phòng ngự năng lực. Nguyên tắc bên trong Đông Phương Bất Bại lấy sức một mình, cứng rắn chống đỡ Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, lệnh Hồ Sùng, Thượng Quan Vân cùng Nhậm Doanh Doanh năm người vây công. Bất quá Thượng Quan Vân già chiêu liền bị Đông Phương Bất Bại dây mất, Nhậm Doanh Doanh vũ lực quá thấp, toàn bộ hành trình không cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ. Nhậm Doanh Doanh tác dụng duy nhất là cưỡng ép Dương Liên Đình, dẫn đến Đông Phương Bất Bại phân tâm, thừa dịp Đông Phương Bất Bại nghĩ cách cứu viện Dương Liên Đình khoảng cách, Nhậm Ngã Hành cùng lệnh Hồ Sung bắt lấy sơ hở, sử kiếm đâm trúng Đông Phương Bất Bại yếu hại, lúc này mới cuối cùng chiến thắng Đông Phương Bất Bại. Nhưng nếu không có Dương Liên Đình liên lụy, Đông Phương Bất Bại không chết được, không những không chết được, cực khả năng đối Nhậm Ngã Hành năm người hoàn thành lớn phản sát. Từ trước mắt Đông Phương Bất Bại đuổi theo Nhậm Ngã Hành bọn người khắp nơi trốn tình huống nhìn, cũng đã xác nhận điểm này. Đông Phương Bất Bại mất đi Dương Liên Đình cái này vương hữu, đã biến không có kẽ hở, toàn thân trên dưới không có sơ hở, hắn hiện tại vũ lực cấp độ so nguyên tắc còn cường hãn hơn một chút. Hoàng Tứ Hỷ cùng Lam Phượng Hoàng vừa đi vừa thương lượng tiếp xuống hành trình. Con đường Hàng Long Sơn trang phụ cận lúc, chợt thấy một vị đạo sĩ cùng một vị ni cô tật chạy tới. Tiên ni cô dò xét Hoàng Tứ Hỷ một cái, sắc mặt đông nhiên chuyển thành thích thú, "Hoàng sư đệ, thật là ngươi nha, ngươi có thể tính trở về rồi, sư phụ ngay tại Hàng Long Sơn trang dưới chân chờ ngươi, tòa kia sơn trang có phải hay không là ngươi nhà?" Hoàng Tứ Hỷ nhận ra cái này ni cô, Định Giật sư thái tọa hạ đại đệ tử Nghi Hòa, hắn nói, "Định Giật sư thúc vậy mà tới sơn trang, vị đạo trưởng này là ai?" Đạo sĩ kia trả lời, "Bần đạo thành cao, phụ trưởng môn sư bá Sung Hư đạo trưởng chi mệnh, tại chỗ này chờ đợi Hoàng thiếu hiệp, trưởng môn sư bá cũng tới quý trang, còn mời Hoàng thiếu hiệp tiến về một lần." Hoàng Tứ Hỷ lại hỏi hắn, nghe nói Thiếu Lâm tự đang bị ma giáo vây công, quý phái không đi Thiếu Lâm trợ giúp, ngược lại thủ tại chỗ này chờ ta, liền không sợ ta lâu dài không trở về chăng sao? Thành Cao cười hạ, trưởng môn sư bá sớm vài ngày trước đã đến Thiếu Lâm tự, chờ Hàng Sơn phái ba vị sư thái cũng vào chùa sau, nghe Phương Chứng đại sư đề cập, Hoàng thiếu hiệp tại tòa này Hàng Long Sơn trang ẩn cư, định giật sư thái liền đến thăm viếng, bởi vì dưới mắt ma giáo làm loạn, trưởng môn sư bá lo lắng định giật sư thái an nguy, liền bồi cùng sư thái cùng một chỗ ra ngoài, chúng ta cũng không có ý định dừng lại quá lâu, nếu như hai ngày này Hoàng thiếu hiệp còn không trở về trang, chúng ta liền sẽ trở về Thiếu Lâm. Bọn hắn dò xét tới Hoàng Tứ Hỉ hành tung, khẳng định là đến mời viện binh, mời Hoàng Tứ Hỉ cùng một chỗ tiến về Thiếu Lâm đối phó ma giáo. Phương Chứng đại sư làm sao biết ta tại Hàng Long Sơn trang? Đây là Hoa Sơn phái lệnh Hồ thiếu hiệp lộ ra, trước mắt lệnh Hồ thiếu hiệp ngay tại Thiếu Lâm tự làm khách, trừ hắn bên ngoài, còn có mấy vị Hoàng thiếu hiệp bằng hữu, bọn họ cũng đều biết Hoàng thiếu hiệp gần nhất nửa năm ở Hàng Long Sơn trang. Đã như vậy, vậy thì xin đạo trưởng cùng Nghi Hòa sư tỷ dẫn đường, ta cái này đi gặp Định Giật sư thái cùng Sung Hư đạo trưởng. Vừa rồi Thành Cao giảng bằng hữu khẳng định là Nhậm Doanh Doanh cùng Nhậm Ngã Hành bọn người. Chương 127, đích truyền thân phận 2, chương 127, đích truyền thân phận 2. Kỳ thật coi như Nhậm Doanh Doanh không lộ ra Hàng Long Sơn trang tin tức, Thiếu Lâm tự Phương Chứng đại sư cũng tin tưởng Hoàng Tứ Hỉ tình huống. Dù sao Hàng Long Sơn trang ở vào Lạc Dương cảnh nội, khoảng cách Tung Sơn cũng không xa, gần nhất nửa năm Hàng Long Sơn trang phụ cận thường xuyên xuất hiện tà đạo nhân vật tụ hội, Thiếu Lâm tự đã sớm phái người điều tra qua. Trên giang hồ chính đạo môn phái cũng đều có riêng phần mình tình báo thu thập biện pháp, mà khoảng cách môn phái càng gần địa phương, tình báo thu thập tự nhiên là càng kỹ càng. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Tứ Hỉ đi vào Hàng Long Sơn trang dưới chân. Thời gian qua đi hơn nửa năm không thấy, Sung Hư đạo trưởng vẫn như cũng là một bộ lao nông cách ăn mặc, nhìn lại giản dị tự nhiên, Định Giật sư thái cũng không thay đổi gì, còn như trước kia như thế quen yêu nghiêm mặt. Bọn hắn lúc đầu mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, bất quá thấy một lần Hoàng Tứ Hỉ đến, lập tức đều tinh thần đại chấn. Sung Hư đạo trưởng cười nói, bần đạo không có trông cậy và hôm nay có thể gặp tới Hoàng thiếu hiệp, nghĩ không ra vận khí coi như không tệ. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, người lão đạo này vận khí thật là rất tốt, ta vừa mới đem võ đang phái chân võ kiếm tìm về đến, ngươi liền đến nhà bái phỏng, vừa vận lấy về môn phái bảo vật. Định Giật sư thái chỉ sơ trang, hỏi Hoàng Tứ Hỉ, Hoàng sư địa tận cư nơi này lâu như vậy, sao không cho Hàng Sơn mang hộ tin? Cũng tiết kiệm ta cùng hai ngươi vị sư bá lúc nào cũng lo lắng ngươi. Nàng sắc thực thường xuyên mong nhớ Hoàng Tứ Hỉ, nhưng Hàng Sơn phái hai vị khác sư thái cùng Hoàng Tứ Hỉ tiếp xúc ít, lại là không chút hỏi đến Hoàng Tứ Hỉ tình huống. Hoàng Tứ Hỉ nói, lúc trước Lạc Thủy đại hội tổ chức trước, ta cùng Sung Hư đạo trưởng từng có ước định, muốn thay võ đang phái tìm kiếm chân võ kiếm cùng Tam Phong chân nhân di vật, ta ẩn cư tại Hàng Long Sơn trang, là vì cùng tà đạo nhân vật lui tới, nếu như thông chi Định Giật sư thúc, mời ngươi tới làm khách, vạn nhất cùng những này tà đạo nhân vật gặp được, chẳng phải là muốn rút đao khiêu chiến. Định Giật sư thái than nhẹ một tiếng, ta nghe Hoa Sơn phái lệnh hồ sư giảng, ngươi tại Hàng Long Sơn trang làm y sư, chuyên môn cho người trong tà đạo chữa bệnh, mặc dù làm như vậy có thể lấy tin bọn họ, nhưng nếu như bọn hắn làm sàng làm bậy, ngươi thiện tâm có lẽ liền phải tạo thành không tốt hậu quả. Lệnh hồ xung đối Hàng Long Sơn trang tình huống hiểu, toàn bộ là thông qua Nhậm Doanh Doanh thuật lại, hắn cũng không rõ ràng Hoàng Tứ Hỉ trận trị tà đạo nhân vật nội tình, cho nên nhường Định Giật sư thái sinh ra hiểu lầm. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ sớm tại Lạc Thủy đại hội lúc, liền đối Hàng Sơn ba định cùng Sung Hư đạo trưởng giải thích qua ngọn nguồn, vì lấy ra Tam Phong chân nhân di vật, hắn có thể sẽ cùng người trong ma giáo kết giao. Cho nên Định Giật sư thái cũng không có chất vấn Hoàng Tứ Hỉ, nàng chỉ thuyết phục, chờ lần này đánh lui ma giáo xâm lấn, Hoàng sư điệt vẫn là rời đi Hàng Sơn thôi, đến lúc đó đem ngươi Hàng Long Sơn trang xây ở Hàng Sơn bên trong, nếu như ngươi về sau muốn tiếp tục làm ý sư, chúng ta ngay tại chính giáo đồng đạo bên trong tiên dương, cái này đối ngươi danh vọng có lợi thật lớn. Nàng nói xong quan sát Sung Hư đạo trưởng, Hoàng sư điệt thay các ngươi võ đang phái tìm tòi hơn nửa năm, đã hết lòng tận, nếu về sau còn nhường Hoàng sư điệt cùng người trong tà đạo làm bạn, Sung Hư đạo trưởng ngươi cảm giác làm cho thỏa đáng sao? Sung Hư đạo trưởng nói, xác thực không quá thỏa. Nếu như Hoàng thiếu hiệp không nguyện ý xen vào nữa chuyện này, bần đạo chắc chắn sẽ không bức Hoàng thiếu hiệp. Hắn nghĩ thầm, nếu như Hoàng thiếu hiệp khăng khăng tiếp tục tìm kiếm võ đang di vật, vậy hắn khẳng định cũng biết tiếp tục ủng hộ. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy thời cơ đã đến, liền hướng Lam Phượng Hoàng ra hiệu, nhường Lam Phượng Hoàng đem mang theo chân võ kiếm cùng Thái Cực Quyền Kinh trả lại cho Sung Hư đạo trưởng. Sung Hư thấy Lam Phượng Hoàng bỗng nhiên đưa lên hai vật, đầu tiên là khẽ giật mình, đây là Hoàng thiếu hiệp, ngươi đem Tam Phong tổ sư chân võ kiếm tìm về tới. Hắn có chút khó mà tiếp nhận cái này thiên đại tin tức tốt, cho nên ngây người ngay tại chỗ. Hoàng Tứ Hỉ nói, bộ này Thái Cực Quyền Kinh là Tam Phong chân nhân tự viết kinh văn, Sung Hư đạo trưởng chắc hẳn nhận ra Tam Phong chân nhân mục đích, không ngại tự mình giám định một phen. Sung Hư đạo trưởng à, một tiếng, sắc mặt thoáng chốc kích động lên, hai tay tiếp nhận chân võ kiếm cùng Thái Cực Quyền Kinh, cánh tay nhẫn không ngừng run rẩy không ngừng. Hắn trước phân biệt Thái Cực Quyền Kinh càng là xâm nhập nhìn kỹ, thần thái càng phát ra cung kính. Chờ hắn xác nhận kinh thư chính là Trương Tam Phong sinh tiền chỗ soạn, chân võ kiếm đã không cần toàn diện phân biệt. Chỉ thấy hắn đem một kiếm một khi đặt ở phụ cận trên một khối nham thạch, quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tiếp tám cái đầu. Chờ hắn đứng người lên, trở về mới đúng Hoàng Tứ Hỉ nói, đã đem gần thời gian trăm năm, võ đang tổ sư ra di vật rốt cục có thể trở lại chân vũ xem, Hoàng thiếu hiệp đại ân, Sung Hư phấn thân có báo. Hắn hướng Hoàng Tứ Hỉ trùng điệp làm vái chào. Hoàng Tứ Hỉ lập tức dịu hắn lên, ta đã sớm nói qua, ta cùng Tam Phong chân nhân có nguồn gốc, đây không chỉ là các ngươi võ đang sự tình, cũng là việc nằm trong phận sự của ta, đạo trưởng không cần như thế. Sung Hư trong tim cảm khái và phần. Hắn trước kia nhưng chưa hề hy vọng xa vời Hoàng Tứ Hỉ có thể lấy ra Tam Phong di vật, nhưng Hoàng Tứ Hỉ lại cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn nghe ngóng hỏi, Hoàng thiếu hiệp ngươi thu hồi chân võ kiếm cùng Thái Cực Quyền Kinh khẳng định trải qua không ít gian khổ thôi. Hoàng Tứ Hỉ không có ý định giấu giếm đoạt bảo kinh nghiệm, chân võ kiếm cùng Thái Cực Quyền Kinh là hắn đưa tặng cho Sung Hư đạo trưởng, việc này Sung Hư đạo trưởng tương lai khẳng định phải tế bái tổ sư, rất là Tuyên Dương di vật phục còn, đến lúc đó tin tức truyền đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, khẳng định biết là bị hắn đánh cắp. Hắn đem tình huống giản yếu giảng thuật một phen. Lam Phượng Hoàng ở bên cười nói, công tử nhà ta thừa dịp ma giáo lỏng lẻo thời cơ, lặng lẽ chui vào hắc mục ngay, trải qua cựu tử nhất sinh, lúc này mới đem quý phái chân võ kiếm cùng kinh thư đoạt trở về. Lão đạo trưởng, công tử nhà ta vì các ngươi võ đang phái, thật là liều lên tính mệnh. Nếu như tương lai ma giáo tìm công tử nhà ta phiền toái, các ngươi võ đang phái cũng không thể bỏ mặc. Từ giờ trở đi, Hoàng thiếu hiệp chính là ta võ đang phái Tam Phong tổ sư thứ năm đổ một mạch đích truyền người. Xuân Hư đạo trưởng tiến lên bắt lấy Hoàng Tứ Hỉ cổ tay, lão đạo lấy võ đang trưởng môn danh nghĩa, trực tiếp cho Hoàng thiếu hiệp hư chữ lót đệ tử thân phận. Về sau Hoàng thiếu hiệp liền cùng lão đạo lấy sư gọi nhau huynh đệ. Sau này ma giáo dám làm khó Hoàng sư đệ, chính là cùng toàn bộ võ đang phái khó xử. Bên cạnh cái kia sư điệt thành cao rất có ánh mắt, lập tức hướng Hoàng Tứ Hỉ chào, đệ tử thành cao, tham kiến Hoàng sư thúc. Xuân Hư cười cười, lại hướng Hoàng Tứ Hỉ phát ra mời. Dưới mắt di vật sự tình đã chấm dứt, Hoàng sư đệ có thể đem Hàng Long Sơn trang chuyển về võ đang sơn, lão đạo thay ngươi trường là sơn trang lên xây. Đương nhiên ngươi tại Hàng Sơn cũng có thể xây lại một trang, hai trang đổi lấy ở. Lão đạo không lại bởi vì ngươi tại Hàng Sơn phái đệ tử bối phận thấp, liền để ngươi thoát ly Hàng Sơn phái. Cái này vừa nói, Định Giật sư thái cũng không khỏi nở nụ cười, nghĩ thầm Xung Hư lão đạo này cũng là rộng rãi. Nàng cũng không ngại Hoàng Tứ Hỉ chuyển ném võ đang phái, bởi vì Hàng Sơn phái đến nay không có tuyển nhận nam đệ tử. Mặc dù hơn nửa năm trước Hàng Sơn ba định cho Hoàng Tứ Hỉ phá lệ, sau đó đại lượng tuyển nhận nam môn đồ, nhưng Hoàng Tứ Hỉ rời đi Lạc Thủy đại hội sau mai danh nhận tích, chuyện này cũng chỉ hoãn xuống tới. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ tại võ đang cùng Hàng Sơn đều có đệ tử thân phận, đang dễ dàng miễn trừ Hàng Sơn phái phiền toái, sau này Hoàng Tứ Hỉ tại Hàng Sơn cùng võ đang ở giữa thay nhau ở lại, liền sẽ không còn có lời đàm tiếu truyền tới. Mấy ngày trước đây ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại đánh vào Thiếu Lâm, bị Phương Chứng đại sư cùng lệnh hồ sư điệt mấy người liên thủ chống cự, buộc hắn rời đi Thiếu Thất Sơn, nhưng là chờ hắn triệu tập ma giáo thuộc hạ, khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, chúng ta vẫn là về trước Thiếu Lâm, còn lại sự tình sau đó sẽ chậm chậm đàm luận. Định Giật thấy Hoàng Tứ Hỉ đã có võ đang đích truyền thân phận, liền thừa cơ mời Hoàng Tứ Hỉ tiến về Thiếu Lâm. Nàng lần này cùng đi Xung Hư đạo trưởng chạy đến Hàng Long Sơn Trang, cũng là vì chuyện này. Chương 128, chính tà chi tranh, chương 128, chính tà chi tranh. Hoàng Tứ Hỉ bằng lòng Định Giật sư thái mời, bằng lòng tiến về Thiếu Lâm tự chống cự ma giáo. Nhưng hắn cũng để một cái điều kiện, hướng Xung Hư đạo trưởng mượn về chân võ kiếm, chờ đem ma giáo theo Thiếu Lâm tự trục xuất, lại đem chân võ kiếm hoàn trả võ đang phái. Xung Hư đạo trưởng thấy Hoàng Tứ Hỉ người đeo trọng kiếm, lại dùng chân võ kiếm lộ ra dư thừa, bất quá chân võ kiếm là bị Hoàng Tứ Hỉ tìm về đến, Hoàng Tứ Hỉ đưa ra cùng nhau mượn, Xung Hư đạo trưởng đương nhiên sẽ không phản đối. Lập tức đem chân võ kiếm giao cho Hoàng Tứ Hỉ tạm quản. Hoàng Tứ Hỉ lấy kiếm dò xét, phát hiện kiếm văn xuất hiện biến hóa, Thái Cực Thần Công tâm pháp đã hiện hình. Hắn liền ngồi ở trên ngựa xem đọc lấy đến. Chờ hắn đến Thiếu Thất Sơn hạ, chân võ kiếm võ học đã bị hắn hoàn chỉnh kế thừa. Ngay tại hắn dư vị Thái Cực Thần Công ảo diệu lúc, chỉ thấy một vị máu me khắp người thanh niên, hoảng hốt chạy bừa chạy tới. Thanh niên này sau lưng đuổi theo mấy cái ma giáo giáo chúng, mắt thấy liền phải đuổi tới hắn. Hắn nhìn thấy Xung Hư đạo trưởng cùng Định Giật sư thái cưỡi ngựa mà đến, lập tức như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng kêu gọi. Xung Hư trưởng môn, Định Giật sư thái, vãn bối theo sư phụ viện trợ Thiếu Lâm, đi đến Thiếu Thất Sơn hạ lúc bị ma giáo chặn đường, sư phụ đã bị ma giáo cho bắt được, mau mời mau cứu vãn bối. Xung Hư đạo trưởng cùng Định Giật sư thái đều đã nhận ra thanh niên kia thân phận, là Thanh Thành phái đệ tử Vu Nhân Hảo, nếu là vì cứu viện Thiếu Lâm mà đến, bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bất quá mấy cái kia ma giáo giáo chúng rất là cơ linh, thấy bên này nhiều người, lại tất cả đều là chính đạo cao thủ, lập tức bỏ xuống Vu Nhân Hảo, thay đổi phương hướng, hướng Thiếu Thất Sơn hạ chạy tới. Xung Hư đạo trưởng cùng Định Giật sư thái cưỡi ngựa đuổi theo. Hoàng Tứ Hỉ rơi vào cuối cùng, cũng không đội đi, quay đầu đánh giá đến Vu Nhân Hảo. Người này lúc trước phụ mệnh diện phúc y tiêu cục cả nhà, mười phần chính là ác ôn, nhưng hắn lại tới cứu viện binh Thiếu Lâm tự, dung thân biến thành chống cự ma giáo hào kiệt đại hiệp. Bao quát Thiếu Thất Sơn hàng xóm Tung Sơn phái các đệ tử, hôm nay đều sẽ trở thành bảo vệ chính đạo trụ cột vững vàng. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, tiếu ngạo giang hồ chính tà chi tranh đến cùng là lập trường danh phận, vẫn là thiện ác đúng sai. Lúc này khoảng cách Thiếu Thất Sơn đã không xa, chờ xuyên qua vài miếng rừng cây sau, Hoàng Tứ Hỉ đã đi tới Thiếu Thất Sơn chân, chỉ thấy đen nghịt tất cả đều là đám người. Chính đạo chư phái đệ tử hội tụ tại trên sườn núi, ma giáo nhân mã thì chiếm cứ dưới chân núi. Song phương tổng hợp tập hơn ngàn chi chúng, cách chân núi một mảnh không triển khai giằng co. Xung Hư đạo trưởng cùng Định Giật sư thấy chân núi đã bị ma giáo giáo chúng đây, lập tức níu lại dây cương, không còn dám tùy tiện tiến lên. Mấy cái kia ma giáo giáo chúng cũng chui vào đám người, không thấy bóng dáng. Đông Phương Bất Bại mặc đại hồng bào, ngồi một mình ở đám người phía trước nhất, hắn bên ghế quỳ mấy chục vị Thanh Thành phái đệ tử, trong đó liền bao quát Thanh Thành phái trưởng môn Dư Thương Hải. Đông Phương Bất Bại ngưỡng vọng dốc núi chỗ Phương Chứng đại sư chờ trưởng môn, xúc tích nội lực, cất giọng nói: Lần này đến đây Thiếu Lâm, chỉ vì bắt bộ thần giáo phản địch, chỉ muốn các ngươi giao ra Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, lệnh hồ sung cùng Nhậm Doanh Doanh bốn người này, ta lập tức trở về hát một ngai, thẳng nếu các ngươi khăng khăng cự tuyệt. Đông Phương Bất Bại nhấc ngón tay chỉ Thanh Thành phái bọn người, ta hội công nhập Thiếu Lâm, tự mình đi bắt người. Tại bắt người trước đó, sẽ lấy trước những này danh môn chính đạo tế cờ, để tỏ rõ ta cầm nã phản nghịch quyết tâm, hôm nay ai dám ngăn cản ta giết kẻ ấy, dù là máu chảy thành sông, ta cũng sẽ không tiếc. Phương Chứng đại sư đơn dựng thẳng bàn tay, đáp lời, mấy ngày trước đây chỉ có lệnh hồ thiếu hiệp đến thăm Thiếu Lâm tự, lao nạp không thấy Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh ba người, bất quá Đông Phương giáo chủ nhận định bọn hắn tại Thiếu Lâm tự. Vậy bọn hắn hẳn là chưa được cho phép ẩn thân tại trong tự viện, lão nạp muốn mời Đông Phương giáo chủ trước phóng thích dư trưởng môn cùng Thanh Thành phái chư đệ tử, lão nạp cam đoan điều tra Thiếu Thất Sơn, đem Nhậm Ngã Hành ba người tìm ra, giao cho Đông Phương giáo chủ, người thấy thế nào? Đông Phương Bất Bại nhếch lên tay hoa, lộ ra âm trầm ý cười, trước tiên đem lệnh Hồ Xung giao đến, đổi về Thanh Thành phái trưởng môn, còn lại đệ tử, chờ các ngươi bắt được Nhậm Ngã Hành ba người, ta lại cùng nhau phong thích. Phương Chứng đại sư trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, lệnh Hồ thiếu hiệp là Hoa Sơn phái môn hạ, cũng không phải là các ngươi Nhật Nguyệt thần giáo bên trong người, không thể giao cho các ngươi Nhật Nguyệt thần giáo giết hại, mặc kệ hắn phạm phải sai lầm gì, đều hẳn là nhường Hoa Sơn phái đến xử trí.
A,
chẳng lẽ ngươi lão hòa thượng này kiêm nhiệm Hoa Sơn phái trưởng môn? Đông Phương bất bại hỏi, nhường Hoa Sơn phái trưởng môn ra đến nói chuyện, ta phải hỏi một chút hắn, thân làm Hoa Sơn đệ tử, dựa vào cái gì nhúng tay chúng ta thần giáo sự tình? Từ khi lệnh Hồ Xung leo lên Thiếu Thất Sơn, Thiếu Lâm tự chuyển tin cho chính giáo chư phái, Võ Đang, Cái Băng, Ngũ Nhạc kiếm phái đều đã tuần tự đổ tới, bởi vì Thanh Thành phái khoảng cách khá xa, hôm nay mới đến ngoài núi. Nguyên bản Thiếu Thất Sơn cũng không có bị ma giáo phong tỏa, trước mấy ngày Đông Phương bất bại đánh vào Thiếu Lâm tự một lần, bị Phương Chứng đại sư cùng lệnh Hồ Xung bọn người liên thủ đánh lui, Đông Phương bất bại rút đi sau bắt đầu triệu tập Nhật Nguyệt thần giáo binh mã, chờ hội tụ đầy đủ binh lực sau, hắn liền ngóc đầu trở lại, vừa vặn gặp gỡ Thanh Thành phái đệ tử leo núi, tại chỗ bắt lên. Đông Phương bất bại quyết ý vây quanh Thiếu Thất Sơn, về sau gặp lại chạy đến trợ giúp Thiếu Lâm tự chính đạo nhân sĩ, hết thảy cầm nã nơi tay, lấy con tin làm áp chế, bức bách Phương Chứng đại sư liền phạm. Trước mắt trong chính đạo danh môn đại phái, xuyên thuộc Nga Mi phái, Tây vực Côn Luân phái, Vân Điền Điểm Thương phái bởi vì đường xa quá xa, tạm thời còn chưa tới trận, còn lại cơ bản đều đã hội tụ tại Thiếu Lâm tự. Giờ phút này Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần liền đứng tại Phương Chứng đại sư bên người, hắn hận cực lệnh Hồ Xung gây chuyện thị phi, rất muốn đem lệnh Hồ Xung giao cho Đông Phương bất bại, nhưng Đông Phương bất bại cầm ai không được, hết lần này tới lần khác bắt Thanh Thành phái đám kia sát nhân cuồng. Nhạc Bất Quần nghĩ thầm, Hoa Sơn trên dưới đều biết Thanh Thành phái diệt Tiểu Lâm tử cả nhà, nếu như ta đồng ý Đông Phương bất bại yêu cầu, cầm lệnh Hồ Xung đi đổi dư Thương Hải, Hoa Sơn đệ tử chỉ sợ đều sẽ có lời oán giận, nhưng nếu ta không đồng ý trao đổi, Đông Phương bất bại liền sẽ đem đầu mâu nhắm ngay ta Hoa Sơn phái. Nhạc Bất Quần lo lắng cùng Phương Chứng đại sư hoàn toàn không giống, hắn căn bản không quan tâm chính tà thanh danh, chỉ cân nhắc tông môn của mình. Tâm hắn hạ lại muốn, nếu ta khăng khăng che chở lệnh Hồ Xung, Đông Phương bất bại hôm nay tiến đánh Thiếu Lâm lại gặp khó, hắn sợ rằng sẽ trắng trợn đổ sát Hoa Sơn đệ tử cho hạ giận, cái này lão ma đầu danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn như khởi xướng tập kích bất ngờ, ngay cả ta cũng muốn lão khó giữ được tính mạng, ai, hôm nay một cái xử trí không tốt, Hoa Sơn phái có bị toàn diệt nguy hiểm nha. Giờ phút này đứng tại Phương Chứng đại sư sau lưng lệnh Hồ Xung, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận, lúc trước hắn liền không nên tiến vào Thiếu Lâm tự, nếu không cũng sẽ không làm ra lớn như thế phong ba. Hắn bỗng nhiên cất bước ra ngoài, dự định độc thân đi gặp Đông Phương bất bại, đây hết thảy nguyên do đều do hắn mà ra, hắn bằng lòng bỏ rơi tính mạng mình, hóa giải cái này một cọc thù hận. Nhưng hắn vừa mới dịch bước, tay trái tay phải cánh tay phân biệt bị Hằng Sơn phái Định Nhàn trưởng môn cùng Hành Sơn Mạc đại tiên sinh bắt lại. Định Nhàn trưởng môn nhíu mày nhắc nhở, "Lệnh Hồ sư điệt, ngươi không cần vờ ngớ ngẩn, tình thế phát triển đến một bước này, đã không phải là tư nhân thù hận, một khi ngươi thúc thủ chịu trói, bị Phương Đông Ma đồ bắt, chúng ta trong chính đạo liền không người nào có thể chống cự Đông Phương lão ma, đến lúc đó hắn trước hết là giết ngươi, lại giết Phương Chứng đại sư, chúng ta chính đạo liền phải toàn quân bị diệt." Trước mắt chính đạo chư phái cao thủ, chỉ có Phương Chứng đại sư cùng Lệnh Hồ Xung liên thủ có thể cùng Đông Phương bất bại chống lại, nếu như Lệnh Hồ Xung bị giết, chính đạo sẽ đối mặt với lật út chi mắc. Mạc đại tiên sinh cũng nói, mặt ngoài, Đông Phương lão ma là vì cầm nã phản nghịch mà đến, ai biết hắn bản ý là không phải là vì hủy diệt chúng ta chính giáo bên trong người. Quanh hắn ở Thiếu Thất Sơn, bắt trước tới cứu viện đồng đạo, nghe nói Nhật Nguyệt thần giáo có một loại độc đan, tên là Tam Thi Nao Thân Đan, nếu như Đông Phương lão ma cho Thanh Thành phái dư Thương Hải cùng chúng đệ tử ăn Tam Thi Nao Thân Đan, dù cho đem bọn hắn đổi lại, bọn hắn cũng biết phản chiến tương hướng, lấy Đông Phương lão ma theo lệnh mà làm. Hắn càng thêm lo lắng lệnh Hồ Xung bị Đông Phương bất bại bắt sau cũng phục dụng Tam Thi Nao Thân Đan, đến lúc đó lệnh Hồ Xung lại bị xúi giục, chính đạo tình cảnh chẳng phải là càng thêm không chịu nổi. Trên thực tế, Thanh Thành phái đám người quả thật bị buộc phục dụng Tam Thi Nao Thân Đan, mặc kệ chính đạo có đồng ý hay không trao đổi con tin, Đông Phương bất bại đều kiếm bộn không lỗ. Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Ngã Hành hướng Vấn Thiên kết giao đã lâu, biết rõ Tam Thi Nao Thân Đan nguy hại, cũng minh bạch Mạc đại tiên sinh lo lắng cực khả năng trở thành sự thật, hắn chỉ có thể lùi về bước chân, tiếp tục lưu lại chính đạo trong đội ngũ. Chương 129, tuyệt đỉnh cao thủ, 1, chương 129, tuyệt đỉnh cao thủ, 1. Chính đạo chư phái không nguyện ý giao ra lệnh Hồ Xung. Đông Phương bất bại dự định tiếp tục làm áp lực, lúc này ghế dựa sau đi tới một vị giáo đồ, bẩm báo Võ Đang phái trưởng môn Xung Hư đạo trưởng đến ngoài núi. Đông Phương bất bại quay đầu liếc mắt nhìn, ra hiệu tả hữu, ta đi cầm nã Võ Đang Xung Hư, nếu như Thiếu Lâm hòa thượng lao xuống núi đến nghị cách cứu viện, các ngươi liền đem Thanh Thành phái đệ tử toàn bộ giết, một người sống cũng không để lại. Theo hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng đi ra hơn 10 vị cầm trong tay cương đao giáo đồ, vung đao gác ở Thanh Thành phái đệ tử trên cổ, chỉ cần dốc núi chỗ người chính đạo ngựa dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, Thanh Thành phái đệ tử trong nháy mắt liền muốn đầu người rơi xuống đất. Đông Phương bất bại cũng biết, Thanh Thành phái mấy chục cái tính mạng có thể muốn mang không được chính đạo chư phái, hắn liền chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, thân thể hướng lên trên nhảy trộn, đạp trên đám người đỉnh đầu, hướng về sau phương lướt tới. Chỉ thấy một đoàn bóng người màu đỏ chớp nhoáng, Đông Phương bất bại đã cản qua đám người, nhảy vọt đến Hoàng Tứ Hỉ cùng Xung Hư mấy người trước mặt. Nguyên bản Hoàng Tứ Hỉ cùng Xung Hư mấy người chuẩn bị quân đến hậu sơn, tránh đi Đông Phương bất bại, trước cùng chính đạo chư phái tụ hợp, lại thương lượng đánh lui ma giáo phương pháp xử lý. Nhưng Đông Phương bất bại quyết ý vây điểm đánh viện binh, không cho bọn họ đường vòng cơ hội, trực tiếp tới cầm bắt bọn hắn. Đông Phương bất bại coi là Xung Hư võ công tối cao, những người còn lại liền không để vào mắt, hắn hai ngón tay nắm nuốt một cây tú hoa châm, hướng phía trước tìm đòi, đâm về Xung Hư. Xung Hư gặp hắn thế tới cực nhanh, không cho suy nghĩ nhiều, vụt, rút ra bội kiếm, dồn dập cổ tay, trước người khoanh một vòng tròn, kiếm kình liên miên, bảo vệ trước người hắn yếu hại. Nhưng Đông Phương bất bại ra tay nhanh chóng thực sự không thể tưởng tượng nổi, điện quang thạch hỏa trong chốc lát, cánh tay đã vượt qua thân kiếm, phốc phốc, một chút, đâm vào Xung Hư ra mặt bên trên. Sung Hư lập tức hái hùng khiếp vía, thấy trở về thủ đã muộn, mũi kiếm ngang nhất chuyển, mãnh liệt đâm Đông Phương Bất Bại cổ họng, dùng công thay thủ. Đông Phương Bất Bại thừa cơ rút tay về, Tú Hoa châm rời đi Sung Hư khuôn mặt, hướng trên mũi kiếm nhẹ nhàng va chạm, thân kiếm lập tức quy hướng, Sung Hư cầm kiếm cánh tay bị kim châm lực phản chấn, chỉ cảm thấy mơ hồ tê dại. Cái này khiến Sung Hư trong lòng rung mạnh, cây kia Tú Hoa châm dài không hơn tấc, cơ hồ là gió thổi lên, rơi xuống nước không nặng, nghĩ không ra vậy mà ẩn chứa mạnh như vậy tuyệt lực đạo. Hắn biết Đông Phương Bất Bại võ công chi cao, đã không phải chính mình độc thân có thể chống lại, tranh thủ thời gian hướng về sau nhảy lên, ý đồ tránh đi phong mang. Nhưng Đông Phương Bất Bại thứ hai kim châm đã đâm đến, buộc hắn ngưng lại nguyên địa, nhất định phải sử xuất toàn lực cản kim châm, chỉ cần hắn dám có chút thư giãn, mệnh môn liền sẽ bị một châm đâm trúng, mất mạng tại chỗ. Đông Phương Bất Bại cùng Sung Hư giao tay khẽ vây, đã kiểm tra xong Sung Hư võ công sâu cạn, có thể bị chính mình toàn diện áp chế, bắt lấy không khó. Ai ngờ Đông Phương Bất Bại đợt thứ hai thế công chưa triển khai, hai bỗng nhiên khẽ động, bên cạnh thân vang lên một hồi kinh phong, siêu, một tiếng, phóng tới mấy viên phi châm, hắn lập tức vung tay háo đón đỡ, quét xuống kim châm thở. Nhưng là bị phi châm trì hoãn lần này, Sung Hư đã nắm lấy cơ hội rời xa Đông Phương Bất Bại kim châm thế ba phủ, lại cánh tay gấp lắc, múa trường kiếm, đem Thái Cực kiếm pháp thôi động đến cực hạn. Kiếm quang vụt sáng ở giữa, Sung Hư ngoài thân bắt đầu huyễn hóa màu trắng vòng sáng, kiếm phong chỗ đến, vòng lớn vòng tròn, đang vòng như vòng, ngưng tụ không ngừng, phảng phất có trăm ngàn thành trưởng kiếm bảo vệ toàn thân hắn. Hắn kiêng kỵ Đông Phương Bất Bại thế công cường hành, liền dùng thuần khiết thủ thế, tầng tầng kiếm vòng phòng hộ phía dưới, quanh người hắn đã không có mảy may sơ hở, bất luận Đông Phương Bất Bại thế công lại nhanh, Tú Hoa châm một khi tới gần hắn ngoài thân vài thước, tất nhiên sẽ bị kiếm vòng ngăn lại. Đông Phương Bất Bại gặp hắn kiếm khí tung hành, phòng ngự nghiêm mật, hai trong vòng ba chiêu đã không cách nào đem hắn cầm xuống, không khỏi mặt lộ vẻ khen ngợi, Thái Cực thần kiếm, danh bất hư truyền. Nhưng Đông Phương Bất Bại còn có nói sau, cũng không biết, ngoại trừ ngươi Sung Hư lão đạo bên ngoài, võ đang phái đệ tử khác phải trang lĩnh ngộ Thái Cực kiếm pháp tinh túy. Hắn xoay chuyển ánh mắt, tiếp cận Sung Hư bên cạnh võ đang đệ tử Thành Cao. Thành Cao bên cạnh thân đứng đấy Thanh Thành phái đệ tử Vu Nhân Hảo, vừa rồi Vu Nhân Hảo bị ma giáo giáo đồ đả thương, Thành Cao đem Vu Nhân Hảo mang theo trên người băng bó vết thương. Đông Phương Bất Bại không biết Vu Nhân Hảo, liền đem Vu Nhân Hảo cùng Thành Cao toàn bộ xem như võ đang phái đệ tử, tung người nhào tập đi qua. Thành Cao ngươi lưu ý hắn phi châm. Sung Hư cảnh báo lúc, hắn kiếm phong tạo thành kiếm vòng thành lũy cũng theo di động, ý đồ bao lại Thành Cao, chống cự Đông Phương Bất Bại cầm nã. Thật là Sung Hư muốn để trăm ngàn vòng sáng tầng tầng thúc đẩy, tốc độ tuyệt nhiên không vui, hắn một khi tăng tốc, vòng sáng thế tất yếu bớt, sơ hở liền sẽ lộ ra, đến lúc đó coi như hắn bảo vệ Thành Cao, cũng biết bị Tú Hoa châm công phá hắn vòng sáng phòng ngự. Đông Phương Bất Bại lại thân như quỷ mị, chớp mắt giết tới Thành Cao cùng Vu Nhân Hảo ở giữa. Kia Vu Nhân Hảo tâm sợ, quay người muốn chạy, sau đầu huyệt ngọc trầm bỗng nhiên chuyển đến một hồi tê dại đau, tiếp lấy hai mắt tối sầm, như vậy co quắp giết trên mặt đất. Thành Cao là võ đang phái thủ tịch đệ tử đời hai, kiếm thuật tinh xảo, trong võ lâm cũng coi như nhất lưu hảo thủ, hắn ý đồ vận chuyển Thái Cực kiếm pháp tự vệ, nhưng ở Đông Phương Bất Bại trước mặt, hắn liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Chỉ thấy hồng ảnh lóe lên, Tú Hoa châm đã đâm về Thành Cao mi tâm, vừa rồi Đông Phương Bất Bại kim châm Sung Hư lúc, Sung Hư còn có dư lực dùng công thái thủ, khiến cho Đông Phương Bất Bại còn lại kim châm. Thành Cao lại không có Sung Hư như thế thâm hậu tu vi, Tú Hoa châm quấn tới hắn mặt yếu hại, hắn không có nửa điểm ứng đối biện pháp, như là nhắm mắt trở giống như chết. Bất quá Đông Phương Bất Bại châm này, mặc dù đâm trúng Thành Cao da thịt, lại chưa thể tiến thêm một bước lấy đi Thành Cao tính mệnh. Thế công tiến hành đến một nửa, Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên thu kim châm, nghiêng người một đâm, đốt cây kim đâm vào một thanh dày rộng trọng kiếm bên trên. Thành Cao nên trước xem xét, thấy là Hoàng Tứ Hỉ qua tới cứu viện, hắn không khỏi ám buông lòng một hơi, mặt lộ vẻ sống sót sau hai nạn vẻ mặt, hướng Hoàng Tứ Hỉ gấp hô, người này khinh công tuyệt thế, ra tay nhanh như thiểm điện, hoàng sư thúc ngươi tuyệt đối không nên nhường hắn cẩn thân. Thành Cao nói xong nhấc ngang trường kiếm, định cho Hoàng Tứ Hỉ đánh phụ trợ. Hoàng Tứ Hỉ lại nói, ngươi tốt nhất cách xa một chút, đi cùng Định Giật sư thúc ở cùng một chỗ. Vừa rồi Đông Phương Bất Bại thẳng hướng Sung Hư lúc, Hoàng Tứ Hỉ cũng không trước tiên gia nhập chiến đoàn, mà là hộ tống Định Giật sư thái, Lam Phượng Hoàng cùng Nghi Hòa rời xa chiến trường. Giờ phút này ba người đang cưỡi ngựa dừng ở số bên ngoài hơn 10 trượng, một khi bên này chặn đánh Đông Phương Bất Bại thất bại, các nàng sẽ lập tức rục ngựa trốn xa. Giống Đông Phương Bất Bại loại này tuyệt đỉnh cao thủ, các nàng tham dự vây công, một chiêu đều gánh không được, không những giúp không được gì, ngược lại là thêm phiền. Thành Cao cũng như các nàng như thế, cũng không có đủ cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ tư cách. Lúc này Sung Hư đã đi tới Đông Phương Bất Bại khác một bên, thấy Thành Cao như cũ đứng tại chỗ, liền nghiêm lệnh nói, ngươi lưu lại là vướng chân vướng tay, mau mau thối lui. Thành Cao lúc này mới quay người rút đi, trưởng môn sư bá cẩn thận, hoàng sư thúc ngươi cũng cẩn thận. Đông Phương Bất Bại thấy thế, mỉm cười, các người võ đang phái người mới xuất hiện lớp lớp a. Hắn Tú Hoa châm như cũ chống đỡ tại trọng kiếm bên trên, một kích này cũng không có đem trọng kiếm cho chấn khai, nhường hắn ngoài ý muốn không thôi. Đừng nhìn Tú Hoa châm ngắn như lông châu, lại bị hắn quán chú có hùng hậu nội lực, mặc kệ đụng vào cái gì binh khí, chỉ cần đối phương công lực không tốt, nặng hơn nữa binh khí cũng muốn tuột tay mà bay. Hoàng Tứ Hỉ trọng kiếm lại vững vàng chặn Tú Hoa châm thế công, kiếm lực cùng kim châm lực nhìn lại sàn sàn như nhau. Chương 129, tuyệt đỉnh cao thủ 2, chương 129, tuyệt đỉnh cao thủ 2. Cái này dẫn tới Đông Phương Bất Bại coi trọng. Hắn hướng Hoàng Tứ Hỉ dò xét một cái, ngươi tuổi không lớn lắm, nội lực lại không tầm thường, chính là không biết ngươi kiếm pháp như thế nào, phải chăng như Sung Hư lao đạo như thế sâu xa. Sung Hư nối liền một câu, lao đạo vị sư đệ này, võ công có 102 võ đang, lao đạo tự nhận không bằng. Ngươi không bằng hắn. Hắc. Đông Phương Bất Bại cảm thấy Sung Hư là khiêm tốn chi ngôn. Hắn bỗng nhiên run run cổ tay, bóp kim châm một nhóm, trọng kiếm lập tức quy hướng. Hắn thì thân hình thoát một cái, giáng thân kiếm lướt qua Hoàng Tứ Hỉ cánh tay, lại theo cánh tay lấn tiến Hoàng Tứ Hỉ lồng ngực. Mắt nhìn thấy Tú Hoa châm liền phải ghim trúng trước người yếu huyệt, trưởng ảnh thoáng chốc được khởi, tại Hoàng Tứ Hỉ trước mặt kết thành lớp kín trường tường, phòng ngự kín không kẽ hở, Tú Hoa châm cũng bị mất mục tiêu công kích. Kỳ thật vào giờ phút như thế này, Hoàng Tứ Hỉ có thể thừa cơ triệt thoái phía sau, rời xa Đông Phương Bất Bại, tránh đi xuất quỷ nhập thần kim châm tập. Nhưng hắn như chạy trốn, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, không cách nào đối Đông Phương Bất Bại tạo thành hữu hiệu sát thương. Vì đánh trúng Đông Phương Bất Bại, Hoàng Tứ Hỉ quyết định cận thân chiến đấu. Đông Phương Bất Bại ỷ vào Quý Hoa Bảo Điện thần tốc, mặc kệ cùng bất kỳ cao thủ quyết chiến, một mực tiến hành thiếp thân kim châm. Hắn cơ hồ không có phát qua cự ly xa phi châm, càng thêm không có tu luyện cùng loại thiên ngoại phi tiên chiêu thức. Truy cứu nguyên nhân, hẳn là cùng Quý Hoa Bảo Điện ngoại công có quan hệ. Bộ này bảo điện là nội ngoại kiêm tu, nội công là phục đan luyện khí, ngoại công chủ yếu là luyện kiếm. Phúc Uy Tiêu cục tổ truyền trừ tà kiếm phổ chính là theo Quý Hoa Bảo Điện bên trong hái quay xuống luyện kiếm thuật. Đông Phương Bất Bại đang thi triển tú hoa châm lúc, chiêu thức phần lớn là bát, vậy đâm chờ kiếm thuật pháp môn, hắn cực có thể là lấy kim châm làm kiếm, bởi vậy mới không sử dụng phi châm. Đơn độc tương đối tốc độ, Hoàng Tứ Hỉ khẳng định so ra kém Đông Phương Bất Bại, nhưng chỉ cần Đông Phương Bất Bại duy trì liên tục không ngừng tiếp thân kim châm tập, Hoàng Tứ Hỉ cuối cùng có thể đem hàng long trưởng đánh trúng tại Đông Phương Bất Bại trên thân. Hắn trước lấy long hành vạn đạo triển khai phòng ngự. Đây là thiên thủ Như Lai trưởng sao? Đông Phương Bất Bại chịu trưởng tường ngăn lại, thế công tạm hoãn. Hắn tự nhận xúc tích nội kình, liền có thể nhường tú hoa châm xuyên thấu trưởng tường, đâm trúng Hoàng Tứ Hỉ thân thể, nhưng hắn không có nắm chắc trúng đích Hoàng Tứ Hỉ yếu hại. Hắn như khăng khăng phát kim châm, Hoàng Tứ Hỉ chắc chắn sẽ lấy trưởng lực phản tập, đến lúc đó hắn thân pháp lại nhanh, cũng có khả năng bị trưởng lực bổ thực. Trước mấy ngày hắn cùng Phương Chứng đại sư giao thủ, liền từng đứng trước loại cục diện này, hắn lấy tú hoa châm đâm bị thương Phương Chứng đại sư, đồng thời tiếp một chiêu thiên thủ Như Lai trưởng, nhưng lại chưa đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, chỉ có Hoa Sơn phái Độc Cô Cựu Kiếm có thể khiến cho Đông Phương Bất Bại cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, đây là kiếm pháp bên trong đỉnh phong tuyệt nghệ, uy lực cực mạnh. Hắn đang đuổi giết Nhậm Ngã Hành trong lúc đó, nhiều lần thấy lệnh Hồ Xung thi triển Độc Cô Cựu Kiếm chính là kiêng kỵ bộ này kiếm thuật, trước sớm cùng chính đạo bàn điều kiện lúc, hắn mới khiến cho chính đạo cầm lệnh Hồ Xung trao đổi dư thương hải, mục đích tự nhiên là vì trạm trừ lệnh Hồ Xung cái này uy hiếp. Hắn không hề cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực có thể đánh ra cùng Độc Cô Cựu Kiếm như thế sát thương uy lực. Thế là hắn lại nắm cũ sách, mạnh mẽ vung tay, xuyên thấu trường ảnh, bóp kim châm hướng Hoàng Tứ Hỉ. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỉ phát giác hắn khởi sướng kim châm tập, trong nháy mắt biến chiêu, sử xuất Long Chiến Vu Giả phách không trước kích. Đông Phương Bất Bại à, một tiếng, thân thể đột nhiên vặn mèo, gián truyền giống như tránh đi phách không trường kình. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ đã sớm liệu chuẩn hắn tranh né phương hướng, liên phát ba trường, phong kín đường lui của hắn, bất luận tốc độ của hắn lại nhanh, đều nhất định phải bị phách không trường kình đánh trúng một lần. Lúc này hai người cách xa nhau rất gần, chỉ nghe một hồi trầm đục truyền đến, Đông Phương Bất Bại vai phải gặp trọng kích, thân thể trong chốc lát lâm vào trầm trạng. Hoàng Tứ Hỉ bước xa vọt tới trước, vận chuyển Long Hành Vạn Đạo lên trưởng bổ về phía Đông Phương Bất Bại trên trán, trưởng phong thừa cơ của quyền, đánh Đông Phương Bất Bại áo bào đỏ tung bay, vang xào xạc. Hoàng Tứ Hỉ trên lòng bàn tay mang theo sát cơ chí mạng, nhường Đông Phương Bất Bại con ngươi rụt lại một hồi, hắn đột nhiên bấm ngón tay bắn ra, phút bay đầu ngón tay tú hoa châm, siêu, một tiếng, xuyên thấu đầy trời trường ảnh, đâm về Hoàng Tứ Hỉ mặt. Hoàng Tứ Hỉ nghiêng đầu vừa trốn, trưởng lực giống nhau dừng lại một lát. Chính là khe hở này công phu, Đông Phương Bất Bại thân hình thoát một cái, đã xa xa phiêu mở, trực tiếp hạ xuống đi Nhật Nguyệt Thần Giáo đám người bên dưới. Long Hành Vạn Đạo rốt cuộc đánh không đến hắn. Hắn lanh lảnh thanh âm cũng to rõ vang lên, tốt trưởng pháp, võ công giỏi, thật là lợi hại. Hắn ngay cả dùng ba chữ tốt, đối Hoàng Tứ Hỉ tán thưởng tốt đỉnh, ta vốn cho rằng chính đạo võ lâm là duy thiếu Lâm Phương Chứng là nhất, nghĩ không ra còn có người dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Nhậm Ngã Hành đang chạy trốn lúc, đã từng đi qua một chuyến Hàng Long Sơn trang cầu viện, người trang chủ kia một trưởng đánh chết Tung Sơn phái trưởng môn Tạ Lãnh Thiền, chắc hẳn chính là các hạ thôi. Hoàng Tứ Hỉ cũng không đáp lời, nghĩ thầm vừa rồi một trưởng kia thật sự là đáng tiếc, nếu như Long Hành Vạn Đạo đánh trúng tại Đông Phương Bất Bại trên thân, không thông báo đánh ra hiệu quả như thế nào đến. Long Chiến Vu Giã là phách không trường kình, trường lực một khi bên ngoài nôn, uy lực nhất định suy giảm, khẳng định không bằng Long Hành Vạn Đạo đánh trúng sau tạo thành lực sát thương càng lớn. Dưới mắt Đông Phương Bất Bại có đề phòng, Hoàng Tứ Hỉ muốn lại dùng Long Chiến Vu Giã cùng Long Hành Vạn Đạo khởi xướng tập kích bất ngờ, đem sẽ thay đổi vô cùng khó khăn. Sung Hư nhìn thấy Đông Phương Bất Bại rút đi, cũng chậm chậm thu hồi kiếm chiêu. Vừa rồi hắn vẫn đứng tại Hoàng Tứ Hỉ phía sau, đề phòng Đông Phương Bất Bại tiến công tập kích Hoàng Tứ Hỉ phía sau lưng, hắn cầm kiếm ngưng kết vòng sáng, đây là hắn lấy hơn 10 chiêu kiếm pháp lăn lộn thành thủ thế, một khi thúc đẩy, liền có thể chuyển thủ thành công. Chỉ cần Đông Phương Bất Bại dám ủy vào thân pháp nhanh nhẹn, vây quanh Hoàng Tứ Hỉ phía sau lưng tập kích, Sung Hư có nắm chắc trước một bước đem Đông Phương Bất Bại thế công cho đoạn đình chỉ. Đáng tiếc hắn chiêu thức chuẩn bị sung túc, lại hoàn toàn chưa dùng tới. Hoàng Tứ Hỉ lấy sức một mình, lại cùng Đông Phương Bất Bại đấu lực lượng ngang nhau, nếu như lúc này Phương Chứng đại sư xuống núi đến, liên hợp ba nhân thủ, hôm nay Đông Phương Bất Bại khẳng định đi không thành. Nhưng Phương Chứng đại sư sau đó sân sao? Lúc này chính đạo chư phái, nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng Sung Hư đến, đều muốn xuống núi tiếp ứng, nhưng Thanh Thành phái đệ tử bị cưỡng ép làm con tin, lại để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sư phụ, không bằng chúng ta đầu hàng ma giáo thôi. Giả nhân đạt đối mặt đao đúa ra thân, sợ hãi đến hồn bất phụ thể, đánh lấy run rẩy hướng sư phụ hắn Dư Thương Hải đề nghị. Ngươi đổ con rùa, đừng bảo là lời vô vị. Dư Thương Hải trách mắng, chư phái đồng đạo đều đang nhìn lấy bên này, ta Thanh Thành nếu là đầu hàng ma giáo, sau này tại chính đạo liền lại không nơi sống yên ổn. Vậy cũng tốt qua bị chặt đầu a. Đại đệ tử hậu nhân anh cũng nóng nảy, sư phụ, chúng ta đầu hàng chỉ là ngộ biến tùng quyền, trước tiên đem tính mệnh bảo vệ đến, đồng đạo nhóm sẽ lý giải chúng ta. Ngươi biết cái gì? Dư Thương Hải giận mắng, ma giáo tại cầm chúng ta làm con tin, coi như đầu hàng cũng làm theo sẽ bị chém đầu, cùng nó đầu hàng ma giáo, không bằng đi cầu Phương Chứng đại sư, nhường hắn ước thúc chư phái đồng đạo không cần đánh hạ núi đến. Chỉ cần chính đạo chư phái nhân mã không hạ sơn, cổ cương đao cũng sẽ không chặt đi xuống. Hậu nhân anh nghe xong, vội vàng hướng ngo ngoe muốn động chính đạo chư phái hô, Phương Chứng đại sư, chúng ta là vì cứu viện thiếu lâm mà đến, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt xem chúng ta bị ma giáo chặt rơi đầu sao? Ngươi lòng dạ từ bi, tuyệt đối không nên xúc động xuống núi a. Còn lại Thanh Thành phái đệ tử cũng bắt đầu khàn cả giọng kêu khóc. Phương Chứng đại sư thấy thế, hướng bọn họ gọi hàng, chư vị thí chủ yên tâm, Thiếu Lâm tự nhóm tăng sẽ không để ý tính mạng các ngươi, lão nạp cũng biết hết sức khuyên nhủ cái khác đồng đạo. Chương 130, rút lui, 1, chương 130, rút lui, 1. Phương Chứng đại sư đã tỏ thái độ, hắn phải kiên quyết bảo hộ Thanh Thành phái đệ tử tính mệnh. Nhưng còn lại chư phái trưởng môn lại có khác biệt cái nhìn. Thái Sơn phái Thiên Môn đạo nhân sư phụ năm đó mất mạng tại ma giáo một vị nữ trưởng lao trên tay, hắn đối ma giáo hận thấu xương, tất nhiên là hy vọng chính đạo chư phái nắm lấy thời cơ, xông xuống núi cùng ma giáo triển khai đại quyết chiến. Bất quá Thiếu Lâm tự là chính đạo lãnh tụ, Phương Chứng đại sư lại là chính đạo đệ nhất cao thủ, nếu như Phương Chứng đại sư không nguyện ý cùng ma giáo động thủ, coi như còn lại chư phái liên hợp lại, đối ma giáo cũng không có phần thắng. Thiên Môn đạo nhân cũng không dám đơn độc hành động, hắn cực lực thuyết phục Phương Chứng đại sư, vừa rồi Hoàng sư điệt cùng Đông Phương bất bại giao thủ, rõ ràng không rơi vào thế hạ phong, nếu như Phương Chứng đại sư xuống núi trợ viện binh, cùng Hoàng sư điệt, Sung hư đạo trưởng liên thủ, đánh giết Đông Phương bất bại không khó lắm. Hắn nguyên vốn còn muốn đem lệnh Hồ Sung tính đi vào, trước mấy ngày Đông Phương bất bại đánh vào Thiếu Lâm, đang là dựa vào Phương Chứng đại sư cùng lệnh Hồ Sung liên thủ, mới đem Đông Phương bất bại cho đánh lui. Nếu như lệnh Hồ Sung, Phương Chứng đại sư liên thủ Hoàng tứ hỉ, Sung hư đại sư, cơ hồ có thể tất sát Đông Phương bất bại, bất luận Đông Phương bất bại khinh công cao bao nhiêu, hắn hôm nay đều tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng lệnh Hồ Sung là bước lên trận này chính ma đại chiến mầm hai vạn, Thiên Môn đạo nhân lòng có chán ghét, liền cố ý không đề cập tới lệnh Hồ Sung tác dụng. Hắn tiếp tục nói, chỉ cần Đông Phương bất bại vừa chết, ma giáo hơn người liền có thể toàn bộ tiêu diệt, chẳng lẽ Phương Chứng đại sư thật muốn bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở diệt ma cơ hội tốt. Bên cạnh Ngũ Nhạc kiếm phái cùng cái khác chư phái hào kiệt, nghe xong Thiên Môn nói giải, toàn bộ rất tán thành, bọn hắn đều cảm thấy hẳn là xuống núi cùng ma giáo khai chiến. Nhạc Bất Quần giống nhau theo đại lưu. Hắn thấy Phương Chứng đại sư vẫn đang do dự, cũng bắt đầu khuyên nhủ, mặc dù chúng ta xông xuống núi, có thể sẽ dẫn đến Thanh Thành phái đồng đạo mất mạng, nhưng hy sinh vì nước bọn hắn hơn 10 người, có thể đổi lấy ma giáo hủy diệt, bảo đảm chúng ta hiệp nghĩa đạo trên võ lâm trăm năm bình an, lại có cái gì không thể. Phương Chứng đại sư thở dài, Nhạc trưởng môn giảng, lão nạp không phải không rõ, nhưng Thanh Thành phái dù sao cũng là vì cứu viện Thiếu Lâm mà đến, nếu như không nhìn tính mạng bọn họ, khiến cho ma giáo đem bọn hắn chém đầu, cái này cùng Thiếu Lâm tự tay giết bọn hắn không có khác nhau, lão nạp không thể làm như vậy. Nhạc Bất Quần sau khi nghe xong, nghĩ thầm ngươi lão hòa thượng này vì thành toàn mình từ bi thanh danh, đây là dự định đưa chúng ta chính đạo an nguy tại không để ý sao? Hắn lập tức mở miệng nhắc nhở, đại sư, ở đây đồng đạo cái nào không phải là vì cứu viện Thiếu Lâm mà đến? Dưới mắt Hoàng sư điệt cùng Sung hư đạo trưởng bị ngăn cách bởi bên ngoài, nếu như chúng ta thờ ơ lạnh nhạt, dẫn đến Hoàng sư điệt cùng Sung hư đạo trưởng bị Đông Phương bất bại bắt, đến lúc đó chúng ta tứ cố vô thân, có thể sẽ bị Đông Phương bất bại cho toàn diệt, người đáng thương Thanh Thành phái đệ tử, chẳng lẽ liền không thể đáng thương cái khác đồng đạo? Quân Hào sau khi nghe xong, nhao nhao phụ họa. Bên này Mạc đại tiên sinh nói, nhạc sư huynh nói có lý, chết mất Thanh Thành phái hơn 10 người, có thể đổi về chúng ta chính giáo mấy trăm người bình an, cái này rất đáng được. Bên kia Tung Sơn phái trưởng môn Lạc Hậu nói, Thanh Thành phái cũng không phải mặt hàng nào tốt, bọn hắn sư đồ diệt phúc uy tiêu cục cả nhà, nguyên vốn cũng không phối chúng ta hiệp nghĩa đạo thanh danh, nói câu không khách khí, coi như bị chém đầu cũng là bọn hắn chết chưa hết tội. Thanh Thành phái diệt môn phúc uy tiêu cục thảm án, trên giang hồ người người đều biết là tình huống như thế nào, nhưng chỉ cần chính đạo chư phái không tập thể truy cứu, Thanh Thành phái liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, tiếp tục lấy chính đạo danh môn tự cho mình là. Bất quá chỉ trích Thanh Thành phái ngôn luận, theo Tung Sơn phái miệng bên trong nói ra, ở đây quần hào đều cảm thấy là lạ. Thật so ra hơn nhiều lạm sát kẻ vô tội thủ đoạn hung tàn, Tung Sơn phái cùng Thanh Thành phái kỳ thực tám lạng nửa cân, đều là một cái điều dạng. Phương Chứng đại sư nghe chư phái đồng đạo đã đạt thành ý kiến thống nhất, lại như cũng không hề lay động, chư vị thí chủ, lão nạp không muốn xuống núi khai chiến. Kỳ thật không hoàn toàn là vì Thanh Thành phái, các ngươi tiếp vào Thiếu Lâm cầu viện, lập tức không xa ngàn dặm chạy đến tương trợ, lao nạp cảm ơn tại tâm, lại thế nào nhẫn tâm nhìn xem các ngươi cùng ma giáo liều cái hai bại đều tổn hại. Hắn nói chuyện, ngón tay dưới núi đám người, ma giáo binh lực so chúng ta chính đạo nhiều gần gấp đôi, chúng ta một khi xông xuống núi, không biết nhiều ít đệ tử muốn mất mạng ma giáo chi thủ, coi như lão nạp cùng Sung hư đạo trưởng, hoàng thí chủ liên thủ, cuối cùng giết Đông Phương bất bại, chúng ta chính giáo chư phái cũng muốn nguyên khí đại thương. Thiếu Lâm tự là ngàn năm cổ tháp, Phương Chứng đại sư không nguyện ý trước sơn môn máu chảy thành sông. Hoa Sơn phái đệ tử Lâm Bình Chi lại thầm hận Phương Chứng đại sư che chở Thanh Thành phái đệ tử, đống nhiên co lại trong đám người giận hừ một tiếng, chúng ta là đến trảm yêu trừ ma, chết cũng không tiếc, nếu như tham sống sợ chết, kia cũng không cần lấy chính đạo hiệp sĩ tự cho mình là, lớn có thể trực tiếp kim buồn vậy thủ, thoái ẩn giang hồ tính toán. Lời nói này rất có cổ động tính, nhất là nhằm vào ở đây chính giáo thanh niên đệ tử, bọn hắn huyết khí phương cương, tập trung tinh thần muốn hành hiệp trượng nghĩa, theo Lâm Bình Chi gào to, nói đúng, sợ chết cũng không cần làm đại hiệp. Các ngươi Thiếu Lâm tự không dám cùng ma giáo đánh nhau, chúng ta cũng không sợ, quả nó ma giáo nhân số lại nhiều võ công lại cao hơn. Chúng ta cũng dám đi liều mạng. Nhưng gào to âm thanh rất nhanh bị chư phái trưởng môn cho áp xuống tới. Nhạc Bất Quần quay đầu trách móc Lâm Bình Chi một câu, bất quá Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San lại hướng Lâm Bình Chi ôm lấy khen ngợi ý cười, khen hắn dám làm dám chịu, có hiệp cốt phong phạm. Phương Chứng đại sư gặp chỉ trích, sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn niệm một tiếng A Di Đà Phật, hướng quần hào túi đầu thở dài, lần này, Đông Phương bất bại là vì truy sát ma giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành mà đến. Dưới mắt Nhậm Ngã Hành như cũ tiềm phục tại chùa chiến bên trong, từ đầu đến cuối không xuất hiện, nếu như chúng ta qua loa xuống núi khai chiến, đánh tới hai bại đều tổn hại lúc Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên thống lĩnh một cái khác chi ma giáo đại quân hiện thân, chúng ta phải làm thế nào chống cự? Quân Hào nghe xong, vẻ mặt đều biến ngưng trọng lên. Mặc dù Đông Phương bất bại miệng nói là vì truy sát Nhậm Ngã Hành mới tiến đánh Thiếu Lâm tự, nhưng binh bất tiếm trá, nếu như Đông Phương Bất Bại sau lưng cùng Nhậm Ngã Hành cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng một mạch, tiền hậu giáp kích chính đạo chư phái có khả năng toàn quân bị diệt. Coi như Đông Phương Bất Bại nói không giả, thật cùng Nhậm Ngã Hành tan vỡ, Nhậm Ngã Hành cũng có nhiều khả năng trở lấy chính đạo chư phái cùng Đông Phương Bất Bại ra tay đánh nhau, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quân hào đều muốn, Phương Chứng đại sư xác thực cân nhắc chu toàn, tại bắt được Nhậm Ngã Hành trước đó, chính đạo chư phái hoàn toàn chính xác không nên lô mãng xuống núi. Nhưng nếu như chính đạo án binh bất động, Hoàng Tứ Hỷ cùng Sung Hư đạo trưởng phải làm gì? Định Nhàn trưởng môn lo lắng dưới núi định giật sư thái, hỏi Phương Chứng đại sư ngươi không muốn xuống núi, chẳng lẽ là trông cậy vào Hoàng sư điện cùng Sung Hư đạo trưởng một mình diệt đi Đông Phương Bất Bại sao? Không phải là như thế. Mặc dù Hoàng thí chủ cùng Sung Hư đạo trưởng có năng lực cùng Đông Phương Bất Bại cùng nhau, nhưng bọn hắn không cần cùng Đông Phương Bất Bại ham chiến. Phương Chứng đại sư trả lời, chờ còn tại trợ giúp trên đường chính giáo đồng đạo chạy đến, để bọn hắn cùng Cô Luân, Điểm Thương, Nga Mi chư phái tụ hợp, phối hợp tác chiến tại Thiếu Thất Sơn bên ngoài, đối ma giáo hình thành giáp công chi thế, đến lúc đó mặc kệ ma giáo tính kế thế nào, chúng ta chính đạo thế cục đều có thể an ổn như núi. Dạng này cũng được. Chư phái trưởng môn nghe xong Phương Chứng đại sư bố cục, nhao nhao gật đầu. Từ Hoàng Tứ Hỷ cùng Sung Hư đạo trưởng kiềm chế tại Thiếu Thất Sơn bên ngoài, Đông Phương Bất Bại liền không cách nào vây điểm đánh viện binh, sau này đem bắt không đến bất luận cái gì người chính đạo chất, đồng thời Đông Phương Bất Bại cũng không dám mạo muội tiến đánh Thiếu Lâm tự, nếu không liền sẽ bị cắt đứt đường lui. Chương 130, rút lui 2, chương 130, rút lui 2. Định Nhàn trưởng môn cũng cảm thấy Phương Chứng đại sư an bài không có khớp ổn. Nàng nói, đã như vậy, chúng ta hẳn là lập tức thông tri Hoàng sư điệt cùng Sung Hư đạo trưởng, để bọn hắn tạm thời rời xa Thiếu Thất Sơn, đừng lại cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ. Thông tri liền từ lão nạp làm thay a. Phương Chứng đại sư không ngừng đem Thiếu Lâm phái dịch cân kinh luyện tới hóa cảnh, đồng thời hiểu thấu đáo Thiếu Lâm phái chi cao vô thượng nội công Kim Cương Thiền sư Tử Hống đối truyền âm pháp môn lĩnh ngộ đã lô hỏa thuần thành. Hắn một khi phát ra tiếng, phương viên vài dặm rõ ràng có thể nghe. Nhưng hắn tiếng giống truyền đi, rơi ở trên núi dưới núi hơn ngàn người trong hai, giống như là tụng kinh niệm Phật, bất quá trong đó xen lẫn hai cái tinh tế thanh tuyến, chui vào Hoàng Tứ Hỷ cùng Sung Hư đạo trưởng trong hai. Chờ hắn tiếng giống rơi thôi, đám người chỉ coi hắn là tại ngâm sướng Phật pháp, duy chỉ có Hoàng Tứ Hỷ cùng Sung Hư đạo trưởng đạt được hắn đơn độc truyền lời, nghe được không giống ý tứ. Phương pháp này cùng truyền âm nhập mật có chút cùng loại, hiệu quả như nhau. Sung Hư đạo trưởng cất bước đi vào Hoàng Tứ Hỷ bên người, cười hỏi: "Hoàng sư đệ hẳn là cũng nghe được Phương Chứng đại sư truyền âm, hắn nhường chúng ta tạm thời rút lui, ý của ngươi như nào?" Hoàng Tứ Hỷ nói: "Hắn hẳn là xuống tới sơn, cùng chúng ta liên thủ giết Đông Phương Bất Bại, kéo dài thêm nhất định đêm dài lắm mộng." Sung Hư đạo trưởng than nhẹ một tiếng: "Đông Phương Bất Bại đã kiểm tra xong sư đệ võ công của ngươi, chỉ cần Phương Chứng đại sư xuống núi, Đông Phương Bất Bại khẳng định hạ lệnh rút lui, hắn khinh công cao như vậy, muốn vây giết hắn cũng không dễ dàng, mấu chốt là Nhậm Ngã Hành nút trong bóng tối, một khi chúng ta cùng Đông Phương Bất Bại liều mạng, Nhậm Ngã Hành 89/10 sẽ đối với chúng ta khởi xướng tập kích bất ngờ." Hoàng Tứ Hỷ minh bạch Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành ở giữa thù hận không thể hóa giải. Nhưng Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng cũng không biết do nội tình, bọn hắn cần phải đề phòng Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành liên thủ khả năng. Sung Hư đạo trưởng lại nói: "Chúng ta đi trước chờ Cô Luân, Nga Mi chờ phái đồng đạo, chờ đem thiên hạ chính đạo cao thủ toàn bộ mời đến, dù cho Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành liên thủ, chúng ta cũng có thể nắm vững thắng lợi." Không đợi Hoàng Tứ Hỷ đáp lời, bên kia Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên hô: "Lấy các hạ niên kỷ, tu vi võ học đạt đến bây giờ độ cao, thật sự là đáng quý, chỉ sợ 300 năm 500 năm đều hiếm khi gặp một vị." Nhận được Đông Phương giáo chủ tán dương, Hoàng Tứ Hỷ trở về hắn một câu: "Nhưng nếu như ngươi là vì khen người mà đến, không tất yếu mang đến như vậy nhiều giáo đồ." Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng cười một tiếng: "Tốt, đã các hạ nói như vậy, ta liền cho ngươi một bộ mặt, rút đi thần giáo người." Hắn rõ ràng cảm thấy áp lực thật lớn, cho dù thân làm thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không cách nào ngăn trở Hoàng Tứ Hỷ, Phương Chứng đại sư, Sung Hư đạo trưởng liên thủ. Huống hồ hắn vừa rồi chúng Hoàng Tứ Hỷ một cái Long Chiến Vu Giã, mặc dù thương thế không nặng, lại suy yếu lực chiến đấu của hắn, Phương Chứng đại sư một khi xuống núi vây công, hắn cơ hồ không có phần thắng, tiếp tục lưu lại tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn nói xong giơ cánh tay lên, hướng về sau vung lên, ở đây hơn ngàn vị ma giáo giáo chúng lập tức chuyển hướng, đi lùi về phía sau. Những này giáo chúng cố ý tránh ra Hoàng Tứ Hỷ đứng thẳng phương hướng, đồng thời tránh đi Định Giật sư thái ba người cưỡi ngựa đứng sừng sững vị trí, mà là chui vào chân núi rừng cây rút lui, để tránh tạo thành hiệu lầm không cần thiết. Duy chỉ có hơn 10 vị đao phủ thủ như cũ tại trông coi Thanh Thành phái đệ tử. Đông Phương Bất Bại đã có rời đi chi tâm, nghe thấy Hoàng Tứ Hỷ đáp lời, hắn liền mượn bậc thang đi xuống. Hoàng Tứ Hỷ nỗ bĩu môi sừng, nghĩ thầm vị giáo chủ này cũng là da mặt đủ dày, trước sớm còn tại khẩu suất của ngôn, hôm nay ai dám ngăn trở hắn tiến đánh Thiếu Lâm tự, liền muốn giết hay, kết quả trong nháy mắt liền thay đổi quẻ, lại không hề hay biết thẹn thùng. Đông Phương Bất Bại chỉ vào Dư Thương Hải, lại đối Hoàng Tứ Hỷ nói: "Ta căn bản vô ý bắt các ngươi người trong chính đạo, nhưng các ngươi thân làm chính đạo danh môn, lại vô duyên vô cớ nhúng tay thần giáo nội bộ việc tư, thật sự là không thể nói lý. Ta nhớ được các ngươi trước kia luôn nói chính tà bất lưỡng lập, đã các ngươi như thế chướng mắt tà phái, tại sao phải che chở tà phái đầu lĩnh Nhậm Ngã Hành?" Hoàng Tứ Hỷ lắc đầu: "Chính đạo sẽ không che chở Nhậm Ngã Hành, trong đó khẳng định có hiểu lầm. Giáo chủ có thể lựa chọn đàm luận hoặc không nói, chiến hoặc không chiến, tất cả đều tùy ngươi, chúng ta phụng bồi tới cùng." Đông Phương Bất Bại nói: "Các hạ là thống quái người, đã ngươi nói sẽ không che chở, ta liền tin ngươi một lần, Thiếu Lâm tự ngàn năm danh dự, chắc hẳn cũng sẽ không cho phép Nhậm Ngã Hành lần nữa hoành hành giang hồ, ta cho ngươi thêm một bộ mặt, đem nhóm này Thanh Thành phái đệ tử toàn bộ phong thích." Dứt lời phất tay ra hiệu đao phủ thủ rời đi. Sau đó quét tay áo một quyển, đem hơn 10 vị Thanh Thành phái đệ tử đẩy tới Hoàng Tứ Hỷ cùng Sung Hư phương hướng, chính hắn áp tại phía sau, chậm ung dung đuổi theo hơn ngàn giáo chúng. Ở đây quần hào nhìn thấy một màn này, tất cả đều làm không rõ Đông Phương Bất Bại trong hồ lô đang bán thuốc gì, bất quá Đông Phương Bất Bại dám một thân một mình lưu tại chính đạo địa bàn, đảm lượng lại là cao nữa là lớn. Kỳ thật Thanh Thành phái đệ tử đều đã dùng qua Tam Thi Nao Thần Đan, coi như phóng thích cũng sẽ không cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đối kháng. Những này chính đạo đệ tử đã hoàn toàn vô hại, Đông Phương Bất Bại liền không cần giữ ở bên người. Hắn sở dĩ làm như vậy, đây là vì chắc chắn chính đạo chư phái mua danh chỗ tiếng, phòng ngừa Hoàng Tứ Hỷ cùng Phương Chứng đại sư liên thủ vây công. Chờ hắn đem ma giáo giáo chúng sơ tán hoàn tất, lại thả ra Thanh Thành phái đệ tử, chính đạo nhân sĩ tự kiểm chế thân phận, hoàn toàn không có khốn chắn Đông Phương Bất Bại suy nghĩ. Sung Hư đạo trưởng cũng mất liên thủ ý nguyện, Phương Chứng đại sư trở ngại danh dự, càng thêm sẽ không vây công đơn thương độc mã Đông Phương Bất Bại. Hôm nay ai muốn giữ lại Đông Phương Bất Bại, cũng chỉ có thể đơn đấu. Mà có tư cách cùng Đông Phương Bất Bại một quyết thắng thua cao thủ, kỳ thật chỉ có Hoàng Tứ Hỷ một người, Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đều đã thông qua thực chiến, chứng minh bọn hắn không phải Đông Phương Bất Bại đối thủ. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ đến cùng có thể hay không đánh bại lấy thần tốc tăng trưởng Đông Phương Bất Bại, cái này cũng khó nói. Trước sớm hắn kế thừa Trần Võ Kiếm võ học, vô cùng hy vọng lấy được chuyển trương tam phong trong vòng trăm năm lực, đáng tiếc chưa thể toàn nguyện. Trần Võ Kiếm bên trên danh túc di vật nhiệm vụ sớm có biểu hiện, trên thân kiếm thu nhận sử dụng là võ đang phái Thái Cực Thần Công cũng không có rõ ràng vạch võ công đến từ trương tam phong bản nhân. Bất quá Hoàng Tứ Hỷ tại quán đỉnh Trần Võ Kiếm bên trên tu vi võ học sau, phát giác được trong đan điền lực có rõ rệt gia tăng, đã cùng hiện nay Phương Chứng đại sư lực lượng ngang nhau. Chờ cái này cố nội lực chút vào Hoàng Tứ Hỷ thể nội, hắn phát giác ngũ tạng lục phủ nhận tầm bổ, gân xương da cũng nhận gọi rửa, cái này rõ ràng là thuần chính đạo môn nội lực. Hoàng Tứ Hỷ suy đoán cái này cố nội lực có thể là nguồn gốc từ võ đang phái một vị nào đó sử dụng qua chân võ kiếm trưởng môn tiền bối, cho dù vị tiền bối này nội lực không kịp Trương Tam Phong, lại đầy đủ nhường Hoàng Tứ Hỷ nội lực đuổi kịp Phương Chứng đại sư. Nửa năm trước Lạc Thủy đại hội, Hoàng Tứ Hỷ đã từng cùng Phương Chứng đại sư tại lôi đài tranh tài, lúc ấy nội lực của hắn cùng Phương Chứng đại sư vẫn có khoảng cách, bất quá dựa vào hàng long trưởng hùng hồn trưởng lực, dù cho Phương Chứng đại sư dịch cân kinh cùng thiên thủ Như Lai trưởng tất cả đều đạt đến đại thành, cũng khó có thể tại trưởng pháp bên trên thắng qua hắn. Bây giờ Hoàng Tứ Hỷ nội lực tinh tiến, hàng long trưởng lực cũng tại theo tăng lên, nếu như lại cùng Phương Chứng đại sư liều trưởng, tuyệt sẽ không giống như Lạc Thủy đại hội lúc như thế, đánh một cái cân sức ngang tài cục diện. Huống hồ nửa năm này ở giữa Hoàng Tứ Hỷ tại Hàng Long Sơn trang tiềm tu cửu âm chân kinh lại lấy ngũ bảo hoa mật tiểu phụ trợ tu luyện đệ nhị trọng nội lực, trong cơ thể hắn cửu âm nội công đã càng lúc tinh thuần. Riêng lấy chiến đấu bền bỉ độ mà nói, hắn đã để Tiếu Ngạo Giang Hồ tất cả cao thủ đều bóng lưng khó mà đuổi kịp. Bất quá lấy trước mắt hắn cảnh giới võ học, nếu trực diện Đông Phương Bất Bại hoặc là Phong Thanh Dương hai vị này tuyệt đỉnh cao thủ, hắn phải chăng có thể đánh bại đối phương, cái này cần đánh qua mới biết được. Chương 131, mật đạo, 1, chương 131, mật đạo, 1. Hoàng Tứ Hỷ nhìn Đông Phương Bất Bại rời xa Thiếu Thất Sơn Hạ. Sung Hư lo lắng Hoàng Tứ Hỷ ra tay chặn đường, khuyên một câu, nếu như Hoàng Sư Đệ không có giết chết hắn năm chắc, vẫn là thả hắn đi cho thỏa đáng. Nhìn ra, Sung Hư cũng không hy vọng cùng Đông Phương Bất Bại liều chết liều mạng. Hoàng Tứ Hỷ nghe thấy Sung Hư thái độ, hỏi, thả quặp về núi, hậu hoạn vô tận, Sung Hư sư minh liền không sợ việc khác đi sau lên trả thù. Sung Hư trả lời, theo Đông Phương Bất Bại chuyển ra thiên hạ đệ nhất cao thủ thanh danh bắt đầu, trong 10 năm chưa hề gặp hắn trên giang hồ đi lại, cũng chưa từng gặp hắn tự mình cùng bất kỳ môn phái nào khó xử, giống nhau không có nghe nói hắn giết qua mỗi một vị người trong chính đạo. Đây đúng là tình hình thực tế. Đông Phương Bất Bại thân làm ma giáo giáo chủ, bản thân hắn cũng không thị sát, nhất là tự cung về sau, trên người hắn tiêu hùng khí độ đã càng ngày càng ít. Lúc đầu Đông Phương Bất Bại là thông qua xoán nghịch leo lên giáo chủ chi vị, kết quả giữ lại Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh không giết, nếu như hắn giai đoạn trước là vì vững chắc trong giáo thế cục, lúc này mới lưu lại người sống, mấy năm sau hắn đã chấp trưởng trong giáo đại quyền, để bạt tâm phúc chiếm cứ cao vị, giữa hai đều đã không có quan hệ. Nhưng Đông Phương Bất Bại từ đầu đến cuối đều tại thiện đãi Nhậm Doanh Doanh, Hoàng Tứ Hỷ cảm thấy, đây là Đông Phương Bất Bại nương hóa sau đưa tới tính cách thay biến. Bất quá Dương Liên Đình sau khi chết, Đông Phương Bất Bại cực khả năng lại lần nữa biến hóa, biến thị sắt thành tính cũng không khả năng. Vừa rồi Đông Phương Bất Bại cố ý yếu thế, phóng thích Thanh Thành phái đệ tử, cũng không phải là hắn nhân từ nương tay, mà là thế cục không được hắn lung tung giết người. Sung Hư tiếp tục nói, lần này Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên tái xuất giang hồ, khả năng thật cùng Nhậm Ngã Hành có quan hệ, nếu như chúng ta theo Thiếu Lâm tự đem Nhậm Ngã Hành tìm ra đến, cho Đông Phương Bất Bại một cái công đạo, hắn hẳn là liền sẽ trở về Hắc Mục ngay, khôi phục trước kia hòa bình trật tự. Đương nhiên Sung Hư cũng không có đem lời trong lòng của hắn bảo hoàn toàn. Hắn không đồng ý Hoàng Tứ Hỷ chặn đường Đông Phương Bất Bại, nguyên nhân lớn nhất là lo lắng bị liên lụy. Phương Chứng đại sư nói rõ không nguyện ý xuống núi, một khi Hoàng Tứ Hỷ cùng Đông Phương Bất Bại đưa trước tay, Sung Hư cũng nhất định phải lên đi liều mạng, đến lúc đó coi như thắng bại khó liệu, sinh tử chưa biết. Nếu Hoàng Tứ Hỷ cùng Sung Hư liên thủ, cuối cùng giết chết Đông Phương Bất Bại, vậy cũng tốt nói, dù sao giết chết ma giáo giáo chủ, có thể cho võ đang phái được đến to lớn danh vọng. Nhưng bạn nhất ám sát Đông Phương Bất Bại thất bại đâu? Hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau đó khẳng định làm tức giận Đông Phương Bất Bại, chờ Đông Phương Bất Bại trốn về Hắc Mục ngay, thế tất tập trung ma giáo binh lực tập kích bất ngờ võ đang. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu Đông Phương Bất Bại không từ thủ đoạn ám toán võ đang phái đệ tử, chỉ sợ không cần mấy năm, võ đang phái liền phải trên giang hồ xóa tên. Sung Hư xem như một phái trưởng môn, chỗ hắn sự tình khẳng định không thể đầu góc phát suốt, nhất định phải cân nhắc hậu quả, cho nên hắn mới có thể đối Hoàng Tứ Hỷ rằng, nếu như không có giết chết Đông Phương Bất Bại nắm chắc, kia cũng không cần đi chặn đường Đông Phương Bất Bại. Cái này thuần túy là chuốc họa. Hoàng Tứ Hỷ nghe xong Sung Hư tỏ thái độ sau, nghĩ thầm, Đông Phương Bất Bại rút lui trước đi ma giáo giáo chúng, lại phóng thích Thanh Thành phái đệ tử, nói là cho ta mặt mũi, kỳ thật chính là vì để cho ta cũng cho hắn một bộ mặt, nhường hắn thuận lợi rời đi Thiếu Thất Sơn, đại gia bình an vô sự. Trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ lác đác không có mấy, Đông Phương Bất Bại không muốn cùng Hoàng Tứ Hỷ đánh nhau chết sống, hắn liền đối Hoàng Tứ Hỷ lấy lễ để tiếp đón. Nhưng nếu Hoàng Tứ Hỷ không nguyện ý cho Đông Phương Bất Bại mặt mũi, kia Đông Phương Bất Bại liền sẽ tạm thời buông tha Nhậm Ngã Hành cùng Thiếu Lâm tự, bị ép tập hợp ma giáo tất cả lực lượng, đánh trước Hoàng Tứ Hỷ. Lúc này Định Giật sư thái, Lam Phượng Hoàng cùng Nghi Hòa đã cưỡi ngựa đi vào bên người. Định Giật sư thái về nhớ ngày đó Lạc Thủy đại hội, chính đạo chư phái tám thành đều không chào đón Hoàng Tứ Hỷ, vừa rồi Hoàng Tứ Hỷ cùng Đông Phương Bất Bại so chiêu, cũng không thấy có người trợ giúp. Định Giật liền đối Hoàng Tứ Hỷ nói, mặc kệ sư điệt ngươi võ công mạnh hơn, đều không có có nghĩa vụ thay Thiếu Lâm tự cùng môn phái khác nhận gánh phong hiểm, chỉ cần về sau Đông Phương Bất Bại không tìm sư điệt làm phiền ngươi, ngươi liền không cần cùng Đông Phương Bất Bại đấu thủ. Định Giật giống nhau không hy vọng Hoàng Tứ Hỷ đi chặn đường Đông Phương Bất Bại. Vừa rồi Sung Hư là ra ngoài võ đang an nguy mới ngăn cản Hoàng Tứ Hỷ. Định Giật thì là ra ngoài an toàn, nàng lo lắng Hoàng Tứ Hỷ đơn độc cùng Đông Phương Bất Bại đọ sức, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Tứ Hỷ cùng chính đạo chư phái giao tình nguyên vốn cũng không tốt, dựa vào cái gì nhường Hoàng Tứ Hỷ đi bước lên lớn nhất tác chiến phong hiểm? Coi như Hoàng Tứ Hỷ không đếm xỉa đến, Định Giật cũng sẽ không đối Hoàng Tứ Hỷ có bất cứ ý kiến gì. Hoàng Tứ Hỷ nghe Định Giật cùng Sung Hư thái độ nhất trí, liền thu hồi ánh mắt, bỏ mặc Đông Phương Bất Bại rời núi. Hắn cũng không sợ hai cùng Đông Phương Bất Bại đơn độc biết võ, nhưng nếu nói có thể tại chống trải giã ngoại giết chết Đông Phương Bất Bại, hắn cũng thực không nắm chắc. Thanh Thành phái trên dưới đa tạ Hoàng Đại Hiệp cùng Sung Hư đạo trưởng ân cứu mạng. Vừa rồi Đông Phương Bất Bại đem Thanh Thành phái số 10 đệ tử toàn bộ phong thích, nhưng bọn hắn bị điểm huyệt đạo, nhất thời nửa khắc không cách nào đứng dậy, chờ Đông Phương Bất Bại dẫn ma giáo giáo chúng sau khi rời đi, chính đạo quần hào cũng nhao nhao xuống núi. Dư Thương Hải bị quần hào giải khai huyệt đạo sau, trước dẫn đệ tử tới cảm tạ Hoàng Tứ Hỷ cùng Sung Hư, nếu không phải hai người liên thủ đánh lui Đông Phương Bất Bại, hôm nay Thanh Thành phái đệ tử chỉ sợ muốn bị huyết tẩy không còn. Dư Thương Hải lòng cảm kích phát ra từ phế phủ. Sung Hư trở về Dư Thương Hải một câu, chúng ta cũng là vì trợ viện binh Thiếu Lâm mà đến, bản nên hai bên cùng ủng hộ, Dư trưởng môn không cần để ở trong lòng. Kỳ thật lấy vừa rồi thế cục kia, toàn do Phương Chứng đại sư cùng chư phái đồng đạo bảo trì bình thản, cái này mới hữu kinh vô hiểm bước đi ma giáo người. Chính đạo quân hào nghe thấy lời này, phổ biến lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn xác thực nén lại khí, nhưng bọn hắn đối mặt ma giáo đe dọa, tập thể làm rùa đen rút đầu, cái này cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Ở đây duy trì có Phương Chứng đại sư như cũ duy trì tâm bình tĩnh, hắn vừa rồi quyết định là lấy giảm bất giết chóc làm điểm xuất phát, đồng thời tận lực không thêm kịch chính đạo cùng ma giáo ở giữa mâu thuẫn báo thủ. Đương nhiên làm như vậy có thể sẽ dẫn đến Hoàng Tứ Hỷ cùng Sung Hư tâm có bất mãn. Chờ song phương đối mặt sau, Phương Chứng đại sư trước thở dài nhận lỗi, vừa rồi lao nạp không có đồng ý xuống núi trợ trận, thật sự là thế cục bức bách, còn mời Sung Hư đạo trưởng cùng Hoàng thí chủ rộng lòng tha thứ. Sung Hư cười nói, đại sư lòng từ bi, trong chốn võ lâm mọi người đều biết, thẳng nếu đại sư không để ý Thanh Thành phái đồng đạo tính mệnh, xuống núi cùng ma giáo khai chiến, hành vi kia cùng ma giáo có gì khác? Bọn hắn ma giáo làm tại giết, chúng ta chính giáo dừng ở giết, đại sư quyết định mới là chúng ta người trong chính đạo nên làm sự tình, cũng không cái gì không ổn. Hoàng Tứ Hỷ đứng ở một bên, cũng không có phát biểu cái nhìn. Phương Chứng đại sư nhìn Hoàng Tứ Hỷ một cái, lại nói, ban đầu ở Lạc Thủy trên đại hội, lao nạp lầm đánh Hoàng thí chủ một trường, đến nay vẫn cảm giác. Cái này là chuyện nhỏ, đại sư không cần nhắc lại. Hoàng Tứ Hỷ ngắt lời nói, trước xử lý ma giáo thai họa mới cần gấp nhất. Không tệ. Sung Hư nói tiếp, mặc dù Đông Phương Bất Bại tạm thời rút đi, ma giáo thai họa nhưng như cũ còn tại, Nhậm Ngã Hành đến cùng giấu kín ở nơi nào, đây mới là đại sư hẳn là xử trí việc khẩn cấp trước mắt. Sung Hư hỏi lên như vậy, chư phái trưởng môn nhao nhao đưa ánh mắt chuyển hướng trong đám người lệnh hồ sung. Chương 131, mật đạo 2, chương 131, mật đạo 2. Lần này ma giáo tiến đánh Thiếu Lâm tự họa chiến tranh, hoàn toàn là từ lệnh hồ sung dẫn dắt lên. Nhạc Bất Quần lo lắng chư phái đem giận phẫn vung hướng Hoa Sơn phái, liền lên tiếng quát tháo, ta Hoa Sơn phái mấy trăm năm danh dự, lịch đời đệ tử đều lấy hiệp nghĩa làm đầu, quyết không thể hủy ở ngươi tên lịch đồ này trên thân. Ma đầu Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh đến cùng giấu ở nơi nào, lập tức hướng chư vị tiền bối để lộ ra đến, nếu như ngươi còn dám giấu giếm, lão phu lập tức chấp hành gia pháp, không phải thanh lý môn hộ không thể. Hắn vốn là muốn hiện trường đem lệnh hồ sung trục xuất Hoa Sơn phái, nhưng lấy thế cục bây giờ đến xem, coi như lệnh hồ sung hiện tại thoát ly Hoa Sơn, nên Hoa Sơn phái gánh chịu trách nhiệm, nửa điểm cũng sẽ không thiếu. Hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn cơn giận, trước ép hỏi lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung thấy chính đạo quần hào nhao nhao đối với hắn trợn mắt nhìn, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nhạc Bất Quần ngay tức khắc liền muốn báo nổi, lại bị Định Giật sư thái ngăn cản, nhạc trưởng môn ngươi trước chờ đã nhi, ta có lời muốn hỏi lệnh hồ sư điệt. Định Giật đối lệnh hồ sung ấn tượng rất không tệ, dù sao lúc trước Nghi Lâm bị Điền Bá Quang cưỡng ép lúc, là bị lệnh hồ sung dẫn đầu nghị cách cứu viện, nhưng nếu không có lệnh hồ sung ven đường bảo hộ, Nghi Lâm chỉ sợ muốn thanh bạch khó giữ được. Định Giật tấm giọng hỏi, trước một hồi, giang hồ truyền ngôn lệnh hồ sư điệt ngươi tại Hàng Châu Tây Hồ gặp nạn, bị Giang Nam tứ hữu cho cầm lên, áp giải ngươi tiến về ma giáo tổng đàn Hắc Mộc Nhai xử lý. Nghi Lâm nghe nói tin tức này sau thì rời đi Hàng Sơn, đến nay không thấy nàng về núi, cha nàng nương cũng không rõ ràng hướng đi của nàng, gấp tìm khắp nơi nàng, lại bật vô âm tín, hiện tại nghĩ kỹ lại, nàng có thể là đi nghị cách cứu viện ngươi, ngươi có hay không đụng tới nàng? Lệnh hồ sung gật gật đầu, nếu như lúc trước không có Nghi Lâm sư muội cùng đạo cấp lục tiên hỗ trợ, ta không có cách nào theo Đông Phương Bất Bại trên tay chạy trốn. Kia nàng ở đâu? Nàng tại. Lệnh hồ sung muốn lộ ra tình hình thực tế, nhưng lúc này bán bằng hữu, hắn cận kề cái chết cũng không nguyện ý làm như vậy. Định Giật đống nhiên ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, nàng không khỏi cùng Định Nhàn trưởng môn lẫn nhau liếc mắt một cái, vội la lên, chẳng lẽ nàng hiện tại cùng Nhậm Ngã Hành ma đầu kia ở cùng một chỗ? Lệnh hồ sung không lên tiếng nữa, nhưng theo hắn xoắn suýt trên nét mặt nhìn, hẳn là 8-9 phần 10. Nhạc Bất Quần thấy tình thế càng náo càng lớn, giơ trưởng hướng lệnh hồ sung vỗ tới, ngươi tên nghiệp chứng này, vậy mà liên lụy ngươi Nghi Lâm sư muội, nàng hảo tâm cứu ngươi, nhưng ngươi nhường nàng thất thủ tại ma đầu trong tay, ngươi nỡ lòng nào? Không đợi hắn một trưởng vỗ hạ, chợt bị Linh Trung tắc ngăn lại, sư minh ngươi không nên gấp, trước tiên đem Nghi Lâm sư điệt hành tung hỏi ra, lại xử trí Sung Nhi cũng không muộn. Định Giật đã là lo lắng, tiến lên níu lại lệnh hồ sung, Nghi Lâm đến cùng thế nào? Nàng thật bị Nhậm Ngã Hành bắt được sao? Lệnh Hồ Xung nguyên bản không nguyện ý lộ ra bất kỳ hành tung, nhưng Nghi Lâm cùng Nhậm Ngã Hành ở cùng một chỗ, hắn chỉ cần đem Nghi Lâm tình huống nói ra, Nhậm Ngã Hành hành tung liền phải bại lộ. Hắn ra ngoài nghĩa khí, cận kề cái chết cũng không muốn bán Nhậm Ngã Hành. Bởi vì Đông Phương Bất Bại lớn truy sát, tất cả đều là Nhậm Ngã Hành nghĩ cách cứu viện hắn mới dẫn phát, về phần Nhậm Ngã Hành có phải hay không ma giáo đầu lĩnh, cái này đã không tại hắn cân nhắc phạm vi. Thật là nếu là hắn đóng chặt ý tứ, lại không biết phải làm thế nào cho Hàng Sơn phái giao phó. Xoắn xuýt trong chốc lát, hắn giảng yếu giải thích, lúc trước ta bị Giang Nam Tứ Hữu bắt lấy, là Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Tiên đã cứu ta, cái này mới đưa đến Đông Phương Bất Bại hạ sườn núi truy sát, nhưng chúng ta mấy người liên thủ cũng đánh không lại Đông Phương Bất Bại. Cùng Đông Phương Bất Bại ác chiến lúc, đại gia bị thương nghiêm trọng, may mắn Nghi Lâm sư muội kịp thời chạy đến, hỗ trợ đánh lui Đông Phương Bất Bại, nàng bản ý là vì cứu ta, nhưng cũng gián tiếp cứu được Nhậm Ngã Hành, mặc dù nàng hiện tại cùng Nhậm Ngã Hành ở cùng một chỗ, nhưng Nhậm Ngã Hành chắc chắn sẽ không hại nàng. Nhạc Bất Quân giận dữ, ngươi là ngươi, Nghi Lâm sư điệt là Nghi Lâm sư điệt, nàng cùng ma giáo không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không nên ngậm máu phun người, kéo nàng xuống nước. Nhưng Nhạc Bất Quân trong lòng đặc biệt đừng cao hứng, nếu như Nghi Lâm thật cứu được Nhậm Ngã Hành, kia chuyện này liền cùng Hàng Sơn phái cũng có quan hệ. Hắn trước kia sợ nhất Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Ngã Hành cấu kết, dẫn đến chính đạo quần hào đối Hoa Sơn phái có lời oán giận, hiện tại nhiều một cái Nghi Lâm, kia đồng đạo nhóm muốn trách tội, Hàng Sơn phái liền có thể chia sẻ một nửa trách nhiệm. Hàng Sơn ba định nghe thấy Lệnh Hồ Xung lời nói, sắc mặt sinh biến. Định giật không thể tin vào tai của mình, Nghi Lâm cứu được Nhậm Ngã Hành. Võ công của nàng liền Điền Bá Quang đều đánh không lại, căn bản ngăn không được Đông Phương Bất Bại một chiêu nửa thức, làm sao có thể cứu Nhậm Ngã Hành. Lệnh Hồ Xung vội vàng nói, Nghi Lâm sư muội có thể thúc đẩy ông độc, võ công của nàng cũng cao rất, Đông Phương Bất Bại chính miệng tán thưởng qua, nhưng nàng về sau nói, võ công không phải Hàng Sơn phái đường lối, mà là Hoàng huynh dạy nàng. Hoàng huynh? Cái nào Hoàng huynh giáo? Định giật hỏi tôi, đột nhiên quay đầu nhìn phía Hoàng Tứ Hỷ, Hoàng sư điện, ngươi dạy qua Nghi Lâm võ công. Lúc trước Hoàng Tứ Hỷ tại Hàng Sơn dưới chân định cư, đã từng dạy Nghi Lâm ngự ong thuật, Nghi Lâm thường xuyên mang theo bảy ong trở về Bạch Vân Am. Hàng Sơn phái trên dưới đều biết Nghi Lâm hiểu được nuôi ong. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ truyền thụ cho Nghi Lâm độc môn võ công, từng căn dặn Nghi Lâm không cần tùy ý đối ngoại lộ ra, Nghi Lâm ở lại Hàng Sơn phái trong lúc đó chưa từng cùng người ngoài đánh nhau, võ công không có hiện lộ qua, bởi vậy Hàng Sơn ba định tạm thời còn không rõ ràng lắm Nghi Lâm võ công sâu cạn. Hoàng Tứ Hỷ nói, ta xác thực dạy qua võ công của nàng, học được võ công chính là vì dùng, nàng là người trong Phật môn, làm việc giảng cứu lòng dạ từ bi, dù cho gián tiếp cứu được Nhậm Ngã Hành, vậy cũng không chuyện gì, Phương Chứng đại sư cảm thấy thế nào? Phương Chứng đại sư mỉm cười, Nghi Lâm từng chịu Lệnh Hồ thiếu hiệp cứu viện tri ân, nàng cứu Lệnh Hồ thiếu hiệp là có ơn tất báo, tự nhiên không có bất kỳ cái gì sai. Định Giật nghe xong Hoàng Tứ Hỷ cùng Phương Chứng đại sư thái độ, biết Nghi Lâm đã an toàn, trong nội tâm nàng lo lắng tự nhiên cũng có thể buông xuống. Chính đạo quần hào nghe chuyện này cùng Hoàng Tứ Hỷ dính líu quan hệ, nguyên vốn còn muốn chỉ trích một chút Hàng Sơn phái, kết quả tất cả đều đem lời nuốt trở vào. Bọn hắn cố ý không đề cập tới Nghi Lâm, chỉ hướng Lệnh Hồ Xung ná pháo, Lệnh Hồ Xung, mau đưa Nhậm Ngã Hành dấu kín địa phương nói ra, ngươi nếu là che chở hắn nữa nhóm, cũng đừng trách đại gia không khách khí. Quần hào nào một hồi, lại không chuyện gì hiệu quả. Lúc này Phương Chứng đại sư lên tiếng nói, lão nạp tại Thiếu Lâm tự ở lại mấy chục năm, đối các nơi thiền viện đều rõ như lòng bàn tay, nhưng lão nạp tra khắp toàn chùa, cũng chưa phát hiện Nhậm Ngã Hành tung tích. Lệnh Hồ thiếu hiệp, chẳng lẽ Nhậm Ngã Hành cùng Nghi Lâm sư điệt là trốn vào Đạt Ma viện trong mật đạo? Nghe xong Đạt Ma viện mật đạo, Lệnh Hồ Xung lập tức đạp kéo đầu. Phương Chứng đại sư than nhẹ một tiếng, trước mấy ngày các ngươi một đoàn người chui vào Thiếu Lâm tự, bị tăng đồ phát hiện hành tung, chờ lão nạp nhận được tin tức, đến đây xem xét lúc, cũng chỉ phát hiện Lệnh Hồ thiếu hiệp cùng Dương Khúc hai vị thí chủ, lúc ấy lão nạp coi là chỉ có ba người các ngươi ở đây. Cho đến Đông Phương Bất Bại đánh vào Thiếu Lâm Hưng sư vấn tội, lão nạp mới ý thức tới Nhậm Ngã Hành cũng giấu ở chùa chiền bên trong. Hắn nói xong hướng đám người phất phất tay, chư vị mời theo lão nạp đến, Thiếu Lâm tự có xây một đầu mật đạo, có thể theo đỉnh núi Đạt Ma viện nối thẳng chân núi, kéo dài cách xa mấy dặm, kia mật đạo không gian rất lớn, đầy đủ dung nạp mấy trăm người, Nhậm Ngã Hành hẳn là ẩn thân trong đó nghỉ ngơi chữa vết thương. Chương 132, Diệt môn, 1, chương 132, Diệt môn, 1. Thiếu Lâm tự Đạt Ma viện mật đạo nối thẳng sau chân núi. Mật đạo xuất khẩu ở vào một con sông suối bên bờ. Phương Chứng đại sư xe nhẹ đường quen, dẫn chính đạo quần hào đi vào bên dòng suối, kết quả chân núi chỗ cửa hàng đã bị mở ra, giống là có người vừa mới xuất nhập qua. Quần hào thấy thế hai mặt nhìn nhau, lo lắng Nhậm Ngã Hành đã đào thoát, mặc cho ma đầu chỉ sợ đã bỏ trốn mất dạng. Ma đầu kia đa mưu túc trí, biết lưu lại giữ nhiều lành ít, khẳng định là thừa dịp Đông Phương Bất Bại rút đi lúc trước một bước trốn mất. Hừ, hắn cố ý ẩn thân Thiếu Lâm, rõ ràng là tại họa thủy đồng dẫn, để ngư ông đắc lợi. May mắn chúng ta mới vừa rồi không có cùng Đông Phương Bất Bại khai chiến, bằng không hắn nhất định từ phía sau lưng tập kích bất ngờ chúng ta. Lệnh Hồ Xung, Mặc cho ma đầu là bị ngươi dẫn tới Thiếu Lâm tự, ngươi có phải hay không đã gia nhập ma giáo, dự định cùng Mặc cho ma đầu nội ứng ngoại hợp đối trả cho chúng ta? Quân Hào lòng đầy căm phẫn, rất mau đưa đầu mâu nhắm ngay Lệnh Hồ Xung, đều đánh hô giết. Mắt nhìn thấy liền phải động tay, Phương Chứng đại sư bỗng nhiên đem Lệnh Hồ Xung hộ tại sau lưng, chư vị thí chủ không nên vọng động. Cái này xúc động hai chữ, vận khởi kim cương thiền sư tử hống nội công, một cỗ nội gia kình khí phun phun ra ngoài, vang lên như tiếng sấm vụ vụ, chút vào ở đây mấy trăm vị chính đạo hào kiệt trong hai, đều bị chấn nhiếp, trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, nhao nhao an tĩnh lại. Khoảng cách Phương Chứng đại sư gần nhất Lệnh Hồ Xung, Nhạc Bất Quần, Xung Hư đạo trưởng, Mạc đại tiên sinh bọn người đều cảm giác đầu nào tròn váng, toàn thân khó chịu, trong lòng cũng đều không khỏi kinh hãi. Phương Chứng đại sư nội công chi cao, trên đời hiếm thấy, không hổ chính đạo thứ nhất cường thủ. Phu cận duy nhất chưa chịu ảnh hưởng chỉ có Hoàng Tứ Hỷ, hắn quay đầu nhìn bên cạnh suối nước, lại cũng đãng động lên sóng nước. Hắn nghĩ thầm, Phương Chứng đại sư tu chính là Phật môn chính tông, mặc kệ cùng bất luận kẻ nào biết võ, đều dùng phòng thủ làm chủ, dù cho dưới vạn bất đắc dĩ triển khai tiến công, cũng sẽ không dùng đem hết toàn lực, nếu như vị đại sư này trong lòng lên sát phạt tác nghiệm, dù là đấu không thắng Đông Phương Bất Bại, chỉ sợ cũng có thể cấp cho trọng thương. Bất quá Phương Chứng đại sư tu thân dưỡng tính cả một đời, bất luận gặp lên bất luận cái gì biến cố, hắn cảm xúc đoán chừng cũng sẽ không mất khống chế lạm sát. Nhậm Ngã Hành đến cùng có hay không đào thoát, cái này cần đem mật đạo kiểm tra một lần mới có thể biết được, chư vị mời an tâm chớ vội. Phương Chứng đại sư hết sức khống chế cục diện. Hắn một câu rơi thôi, chợt thấy trong mật đạo sáng lên một ánh lửa. Quân Hào không hẹn mà cùng nhìn đi vào. Sau một lát, chỉ thấy một đám hòa thượng cầm trong tay bó đuốc đi ra cửa động. Cầm đầu Lao Tăng pháp hiệu Phương Sinh vốn là Phương Chứng đại sư đồng môn sư đệ, trên giang hồ cũng vốn có hy vọng, võ công đã sớm đưa thân nhất lưu hàng ngũ. Nhưng giờ phút này Phương Sinh đại sư mặt mũi bầm dập, giống như là gặp cái gì tập kích dường như, Quân Hào lập tức đem hắn nên tới bên người, hướng hắn hỏi thăm tình trạng. Hắn lửa giận khó át nói, Vân Tăng chịu Phương Trượng chi lệnh, lưu tại đỉnh núi trông coi chỗ chiến, đồng thời giám thị lệnh Hồ Sung Dương Khúc hai vị bằng hữu, trước sớm Đông Phương Bất Bại rút lui thiếu thất sơn lúc, kia Dương Khúc hai người bỗng nhiên chạy tới Đạt Ma viện, Vân Tăng một đường truy tại phía sau bọn họ, kết quả phát hiện Dương Khúc hai người tại Đạt Ma viện mở ra một đầu mật đạo. Hắn nói đến đây, trừng lệnh Hồ Sung một cái, ngữ khí chuyển thành lên án. Vân Tăng tiến vào mật đạo truy tung, phát hiện có khác một đám ác đồ ẩn thân trong mật đạo, bọn hắn nghe nói Đông Phương Bất Bại rút đi, cũng hướng phía dưới núi trốn như điên, Vân Tăng ý đồ chặn đường bọn hắn, nghĩ không ra bọn hắn tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp giết Quốc Lương, Quốc Bách bốn vị sư điện, Bần Tăng bị bọn hắn đả thương sau, một đường theo đuổi không bỏ, cho đến truy đến nơi đây, xin hỏi chư vị thí chủ, phải chăng nhìn thấy kia đám ác đồ? Lúc này Quân Hào mới lưu ý, đi theo Phương Chứng đại sư hơn 10 vị hòa thượng trên thân, con bốn bộ thi thể. Phương Chứng đại sư tự mình đi xem xét thi thể, thấy là đời thứ hai quốc chữ Lót Tân Quốc Lương, Hoàng Quốc Bách chờ sư điện, hắn niệm một tiếng A Di Đà Phật, không khỏi thương cảm nhắm mắt. Phương Sinh đại sư thấy Quân Hào không lên tiếng, lại hỏi một lần, chư vị đến cùng có hay không nhìn thấy kia đám ác đồ? Quân Hào về hắn, đại sư giảng ác đồ là Nhậm Ngã Hành kia lão ma đầu à? Chúng ta đến nơi này lúc mật đạo cửa hàng đã bị mở ra, Nhậm Ngã Hành khẳng định đã trốn xa. Quân Hào nói xong cùng nhau nhìn hàm hàm lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung mặt lộ vẻ mờ mịt, lộ ra không biết làm sao. Nhạc Bất Quần lo lắng, Quân Hào đem lửa giận chuyển rời đến Hoa Sơn phái trên thân, bỗng nhiên phụ cận một bước, ngoan quất lệnh Hồ Sung một bàn tay, ta Hoa Sơn phái không có ngươi dạng này nịch đồ, từ nay về sau ngươi không còn là Hoa Sơn phái đệ tử, ta cũng không còn là sư phụ ngươi. Ninh Trung Tắc nghe thấy lời nói này, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, nàng muốn khuyên Nhạc Bất Quần thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng chung quanh tất cả đều là lạnh như băng cựu thị ánh mắt, nếu như nàng hiện tại che chở lệnh Hồ Sung, toàn bộ Hoa Sơn phái liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Xoắn suýt nửa ngày, Ninh Trung Tắc cuối cùng không có mở miệng, mà là chấp nhận Nhạc Bất Quần xóa tên lệnh Hồ Sung sự thật. Hoa Sơn phái còn lại môn đồ đều như lệnh Hồ Sung như thế thất hồn lạc phách, không biết như thế nào làm tốt. Dư Thương Hải bị ép nuốt Tam Thi Nào Thần Đan, hắn hiện tại đối chính ma chi tranh đã không có chút nào hứng thú, chỉ muốn tìm kiếm Tam Thi Nào Thần Đan giải dược. Hắn thấy lệnh Hồ Sung đã bị trục xuất Hoa Sơn phái, vụt một tiếng rút ra tùy thân bội kiếm, chuẩn bị một kiếm xuyên thấu lệnh Hồ Sung xương tỳ bà, phế bỏ lệnh Hồ Sung võ công sau cưỡng ép làm con tin, tương lai dễ tìm Nhậm Ngã Hành chờ người trong ma giáo trao đổi giải dược. Hắn thừa dịp lệnh Hồ Sung ngây người lúc, một kiếm phi đâm đi qua, kết quả kiếm khoảng cách lệnh Hồ Sung xa mấy thước, chỉ nghe đốt một vang, không biết là cái gì ám khí bắn trên thân kiếm, một kích thanh trường kiếm đánh nát là hai đoạn. Dư Thương Hải không khỏi nhíu mày, cách lao tử, ai dám bao che lệnh Hồ Sung cái này mà giáo nội ứng. Kết quả quay đầu nhìn lại, thấy là Hoàng Tứ Hỉ tại nhất trường phát chiêu, hắn lập tức chất lên cười lấy lòng, Hoàng đại hiệp, nếu như ngươi cảm thấy lệnh Hồ Sung còn có cứu vãn chỗ trống, kia Thanh Thành phái khẳng định duy Hoàng đại hiệp như thiên lôi sai đâu đánh đó, về sau tuyệt không làm khó dễ lệnh Hồ Sung nửa phần. Lúc này lệnh Hồ Sung tài hoán quá thần, hướng Hoàng Tứ Hỉ ô quyền, đa tạ hoàng huynh chăm sóc, nhưng lệnh Hồ Sung tự biết nghiệp chướng nặng nề, nếu như lúc trước ta không có nhập Thiếu Lâm, cũng sẽ không dẫn phát chính ma giao phòng, cũng sẽ không hại chết Thiếu Lâm phái bốn vị đại sư, lệnh Hồ Sung tuyệt sẽ không trốn tránh trách nhiệm, bằng lòng lấy cái chết tạ tội, tùy ý chư vị chính đạo tiền bối xử trí. Ngươi muốn lấy chết tạ tội, ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng ngươi bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hoàng Tứ Hỉ nói, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên sẽ lạm sát kẻ vô tội, Nghi Lâm tuyệt đối sẽ không, không những sẽ không, nàng sẽ còn ngăn cản Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên hành hung. Nhưng là trong mật đạo cũng không có Nghi Lâm thân ảnh, điều này nói rõ Nghi Lâm đã bị cưỡng ép, hiện tại chỉ có ngươi khả năng tiếp cận Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên, ngươi có phải hay không hẳn là đem Nghi Lâm cho cứu trở về. Hắn nói xong lời nói này, bên kia Phương Sinh đại sư lập tức nói tiếp, trước sớm tại trong mật đạo, Quốc Lương cùng Quốc Bách sư điện bị giết lúc, kia đám ác đồ bên trong có một vị tiểu ni cô tại ngăn cản, nhìn bộ dáng của nàng, giống như là Hàng Sơn phái Nghi Lâm sư điện, nhưng lúc đó vẫn tăng tại nổi nóng, trực tiếp đem Nghi Lâm sư điện xem như ác đồ một đám, liền không có hỏi thăm Nghi Lâm sư điện thân phận. Định giật tranh thủ thời gian nghe ngóng, Nghi Lâm thế nào? Chương 132, Diệt môn 2, chương 132, Diệt môn 2. Phương Sinh đại sư thở dài, Nghi Lâm sư điệt nhìn thấy Quốc Lương cùng Quốc Bách sư điệt bị giết, khóc ròng nói, Thiếu Lâm tự đại sư đều là có đức cao tăng, tại sao phải giết bọn hắn? Các ngươi ngay cả ta cũng giết cả cùng thôi. Sau đó nàng liền bị điểm huyệt đạo, lúc này bên người nàng có 6 cái quấn lấy băng vải quái nhân, kết bạn cùng kia đám ác đồ đánh nhau chết sống, nhưng nàng bị kia đám ác đồ mang làm con tin, kia 6 cái quái nhân vì bảo đảm nàng tính mệnh, liền làm kia đám ác đồ mở ra đường tiên phong, dọc theo mật đạo lao xuống chân núi. Định Giật nghe nói Nghi Lâm đã bị cưỡng ép, chất vấn lệnh Hồ Sung, ngươi lúc trước không phải nói, Nhậm Ngã Hành tuyệt đối sẽ không hại Nghi Lâm sao? Lệnh Hồ Sung không phản bắt được. Hắn cử chỉ điên rồ đồng dạng, không ngừng lắc đầu, miệng bên trong ấy tự nói, Nhậm giáo chủ cùng Hướng đại ca đều là đương thời hào kiệt, bọn hắn sẽ không cưỡng ép thân nhân cứu mạng, sẽ không cưỡng ép. Hào kiệt. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, nguyên tắc bên trong Hướng Vấn Thiên vì dẫn lệnh Hồ Sung đảm bệnh, giết chết 3 vị vô tội người qua đường, cướp đoạt đạo nhân ma tớt, đây là hào kiệt hành vi sao? Nhậm Ngã Hành giết Đông Phương Bất Bại sau, vì nhất thống giang hồ, lớn tiếng muốn đem Hàng Sơn phái giết chó gà không tha, không để ý chút nào lệnh Hồ Xung Tây Hồ Địa Lao nghị cách cứu viện chi tỉnh, đây cũng là hảo kiệt hành vi. Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Ngã Hành tất cả đều là không từ thủ đoạn thuần túy chân tiểu nhân. Đương nhiên nhất tuyệt vẫn là lệnh Hồ Xung. Nguyên tắc bên trong Nhậm Ngã Hành chuẩn bị thống soái ma giáo đồ diệt Hàng Sơn phái, lệnh Hồ Xung thân làm Hàng Sơn trưởng môn, không nghĩ chống cự ma giáo, tập trung tinh thần đang suy nghĩ nghĩa khí. Nhưng muốn giết chết Nhậm Ngã Hành, trong lòng của hắn đã có chút không muốn, muốn giết Hướng Vấn Thiên, càng là thà rằng chính mình chết trước. Về phần luyện chuyển sinh tử, ngược lại không tại lo lắng bên trong, tóm lại hai người đồng sinh cộng tử, cũng không cần thiết nhiều chỗ quan tâm, đây chính là nguyên tắc bên trong lệnh Hồ Xung tiếng lòng, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên lập tức liền muốn giết tới Hàng Sơn, lệnh Hồ Xung cận kể cái chết cũng không nguyện ý chống cự, sợ hỏng cùng Nhậm Ngã Hành Hướng Vấn Thiên nghĩa khí, hỏng cùng Nhậm Doanh Doanh tình cảm. Nếu không phải Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử tử, Hàng Sơn phái cuối cùng thật khả năng bị tàn sát không còn. Tại Hoàng Tứ Hỉ xem ra, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên không ngừng sẽ bắt cóc Nghi Lâm, còn có thể tìm tới Đông Phương Bất Bại, tạm thời hóa giải cùng Đông Phương Bất Bại thù hận, nhất trí đối ngoại rào sát chính đạo chư phái. Nếu như Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên rời đi Thiếu Thất Sơn sau, thật đi tìm Đông Phương Bất Bại, mà Đông Phương Bất Bại ra ngoài toàn cục cân nhắc, cũng bằng lòng cùng Nhậm Ngã Hành ngắn ngủi giắt tay, kia chính đạo chư phái liền phải nên đón tai họa ngập đầu. Lần này, trong chốn võ lâm chính đạo danh môn, cực khả năng xuất hiện diệt phái huyết án. Hơn nữa hủy diệt môn phái, không phải một hai nhà. Phương Chứng đại sư xem như chính đạo lãnh tụ, nhạy cảm thấy được một cỗ lớn đại nguy cơ đang nổi lên. Hắn đảo mắt chư phái trưởng môn, Nhậm Ngã Hành một khi chạy trốn, khẳng định sẽ bị ngoài núi Đông Phương Bất Bại chặn đường, nếu như Đông Phương Bất Bại giết Nhậm Ngã Hành, chuyện này đối với chúng ta chính đạo mà nói có lợi mà vô hại. Nhưng nếu Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành liên thủ lại, bọn hắn khẳng định sẽ lại công Thiếu Lâm, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp có thể sẽ có một trận hiếm có chính ma huyết chiến muốn đánh. Chư phái trưởng môn vẻ mặt nghiêm túc, hỏi Phương Chứng, Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành thực sẽ liên thủ sao? Phương Chứng thở dài, có lẽ Đông Phương Bất Bại lúc đầu đến đây Thiếu Lâm, chính là vì truy sát Nhậm Ngã Hành, bọn hắn một cái là đương nhiệm ma giáo giáo chủ, một cái là tiền nhiệm ma giáo giáo chủ, nguyên bản liền thủy hỏa bất dung. Nhưng thế cục đang không ngừng diễn biến, Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành ý nghĩ cũng biết theo biến hóa. Mặc dù Đông Phương Bất Bại thống hận Nhậm Ngã Hành, nhưng chính đạo không có bắt Nhậm Ngã Hành, ngược lại thả Nhậm Ngã Hành rời đi Thiếu Lâm tự, cái này nói rõ là vì nhường Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại nội chiến liều mạng, Đông Phương Bất Bại làm sao có thể nhường chính đạo toàn nguyện. Phương Chứng nói đến đây, nhìn Hoàng Tứ Hỉ một cái, hoàng thí chủ võ công cực cao, có thể đối đầu Đông Phương Bất Bại, khẳng định sẽ để cho Đông Phương Bất Bại cảm thấy uy hiếp, vì tiêu trừ cái này uy hiếp, Đông Phương Bất Bại có khả năng tạm thời hóa giải cùng Nhậm Ngã Hành mâu thuẫn, chờ tiêu diệt hoàng thí chủ cùng chúng ta chính đạo chư phái, bọn hắn mới có thể lại quyết cao thấp. Chính đạo quần hào nghe xong, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Xung Hư tranh thủ thời gian mở miệng cảnh báo, nếu Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành thật liên thủ, vậy bọn hắn khẳng định sẽ lại lần nữa phong tỏa Thiếu Thất Sơn, vây điểm đánh viện binh. Chúng ta nhất định phải lập tức điều động người mang tin tức, tiến đến thông chi Côn Luân phái, Nga Mi phái, Điểm Thương phái chờ chính giáo đồng đạo, ngàn vạn không thể mạo muội chạy đến trợ giúp Thiếu Lâm tự. Lần này một nước vô ý, chính đạo chư phái có thể sẽ toàn quân bị diệt. Quân hào lẫn nhau dò xét, đều muốn đến cùng hẳn là phái ai đảm nhiệm người mang tin tức. Nếu như Thiếu Thất Sơn đã bị phong tỏa, bên ngoài từ Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành tự mình áp trận, coi như chư phái trưởng môn tự mình đảm nhiệm người mang tin tức, bọn hắn cũng xông ra không được. Trừ phi Hoàng Tứ Hỉ hoặc Phương Chứng đại sư tự mình xuống núi, mới có thể xông phá tuyến phong tỏa. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ cùng Phương Chứng đại sư, bất kỳ người nào rời đi, đều sẽ dẫn đến Thiếu Thất Sơn chính đạo thực lực giảm lớn, đến lúc đó Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành căn bản không cần vây điểm đánh viện binh, lớn có thể trực tiếp tiến đánh Thiếu Thất Sơn, là có thể đem chính đạo toàn diệt. Thương nghị nửa ngày, chính đạo chư phái cuối cùng đạt thành nhất chi ý kiến, Thiếu Lâm tự, Võ Đang phái cùng Ngũ Nhạc kiếm phái riêng phần mình phái ra một vị tướng tài đắc lực, liên thủ xông ra Thiếu Thất Sơn. Bởi vì thời gian không đợi người, bọn hắn định ra hợp nghị sau, hơn 10 vị người mang tin tức lập tức khởi hành. Ai từng biết, vẹn vẹn qua một cách giờ, cái này hơn 10 ngón tay người liền bị chém xuống, đưa đến Thiếu Thất Sơn hạ. Thiếu Lâm tự phái ra Phương Sinh đại sư, Võ Đang phái phái Thanh Hư đạo trưởng, Ngũ Nhạc kiếm phái phái Thiên Tùng đạo trưởng cùng Cửu Khúc kiếm trung trấn. Lúc đầu Hàng Sơn Ba Định cũng muốn phái ra một người tùy hành, bị Hoàng Tứ Hỉ ngăn lại, may mà không ngại. Chính đạo chư phái nhìn qua hơn 10 cây tay phải ngón tay bảy trên mặt đất, đều lộ ra hoảng hồn không chừng. Ngay tại quần hào la hét báo thù lúc, đã thấy một đám Thiếu Lâm tự hòa thượng, vội vàng hấp tấp chạy đến quần hào trước mặt, run giọng nói rằng: "Phương, Phương trưởng, không, không xong." Phương Chứng đại sư thấy trong chùa tăng nhân bị hù dọa loại trình độ này, cảm thấy sự tình có kỳ quặc, trấn an hỏi: "Các ngươi không cần khẩn trương, coi như trời sập xuống cũng không chuyện gì, nhiều lắm là vãng sinh cực lạc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi từ từ mà nói đến." Nhóm tăng không có giảng kỹ, chỉ nói: "Còn mời Phương trưởng tự mình đi nhìn, ngoài núi bị vẽ một đầu đỏ vòng, kia là máu người bôi nhiễm mà thành, khắp nơi đều là thi thể." Phương Chứng đại sư khẽ nhíu mày, chậm rãi bước ra ngoài, quần hào theo sát phía sau. Bọn hắn xuyên qua một rừng cây sau, chỉ thấy trống trải trên đất bằng, vạch lên một đầu rộng khoảng một trượng huyết tuyến. Đầu này tơ máu vừa vặn vây quanh Thiếu Thất Sơn dạo qua một vòng, tuyến bên trên cách mỗi trăm trượng đặt lấy một bộ rỗng máu thi thể. Tại mỗi bộ bên cạnh thi thể, rơi li li máu tươi viết sáu cái màu đỏ, ra vòng một dạng người chết. Chính đạo quần hào nhìn thấy máu vòng cùng chữ bằng máu, lập tức ý sợ hãi mọc thành bụi. Đơn độc Đông Phương Bất Bại một cao thủ, tuyệt đối không dám vạch ra cái vòng này, hắn không có năng lực tiêu diệt Thiếu Thất Sơn chính đạo quần hào. Nhưng máu vòng như là đã hình thành, liền mang ý nghĩa ma giáo có năm chắc đem chính đạo quần hào chém tận giết tuyệt. Chư phái trưởng môn đều tại lo lắng muốn, Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành khẳng định đã giắt tay. Chương 133, nguyên nhân cái chết cùng đưa trải qua, 1, chương 133, nguyên nhân cái chết cùng đưa trải qua, 1. Lam Phượng Hoàng thấy chính đạo quần hào thấp thỏm lo âu, liền phảng phất tao ngộ cùng đổ mặt lộ. Nàng tức giận nói một tiếng, các ngươi vừa rồi rõ ràng có cơ hội xuống núi đến, cùng một chỗ vây công giết chết Đông Phương bất bại, các ngươi lại sợ đầu sợ đuôi không dám ra tay, làm đến bây giờ loại tình trạng này, đơn thuần tự tìm, vậy cũng trách không được người bên ngoài. Quần Hào nghe nàng lời nói lộ trầm trọng, cũng không có sinh khí, bởi vì nàng giảng là sự thật, vừa rồi vây công Đông Phương bất bại cơ hội hoàn toàn chính xác hẳn là bắt lấy. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng. Quần Hào nhao nhao giải thích, chúng ta không phải không dám ra tay, mà là lo lắng Nhậm Ngã Hành từ phía sau lưng tập kích bất ngờ, lúc đầu chúng ta là dự định trước bắt được Nhậm Ngã Hành giết đi, lại đối phó Đông Phương bất bại, ai biết Nhậm Ngã Hành trốn nhanh như vậy. Lam Phượng Hoàng không nể mặt mũi, tiếp tục công kích, nơi này không phải Hắc Mộc Ngai, mà là Thiếu Lâm tự, coi như Nhậm Ngã Hành khởi xướng tập kích bất ngờ, hắn thế đơn lực bạc, các ngươi liên thủ cũng có thể ngăn cản hắn, nói cho cùng các ngươi vẫn là sợ tổn thương, không nguyện ý cùng ma giáo tương bính, nhưng các ngươi càng nghĩ giản xếp ổn thỏa, một cái giá lớn ngược lại càng cao. Quân Hào thấy Lam Phượng Hoàng liên tiếp cho đoàn người khó xử, dần dần buồn bực, ngươi không cần ở chỗ này nói ngồi trầm trọng, hiện tại Đông Phương bất bại cùng Nhậm Ngã Hành đã liên thủ, dự định giết sạch chính đạo tất cả mọi người, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Lam Phượng Hoàng còn muốn lại chế nhạo, đã thấy Hoàng Tứ Hỉ hướng nàng khoát tay áo, nàng lập tức im lặng. Quân Hào thấy thế, đều đã nhìn ra nàng cùng Hoàng Tứ Hỉ quan hệ thân mật. Dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhu cầu cấp bách Hoàng Tứ Hỉ hỗ trợ chống cự ma giáo, Quân Hào liền không muốn đắc tội Lam Phượng Hoàng, đột nhiên bồi lên cười, vị cô nương này, nếu như Đông Phương bất bại cùng Nhậm Ngã Hành thật đánh tới, chúng ta tuyệt sẽ không lại lùi bước, liều chết cũng biết bảo hộ cô nương ngươi an toàn. Lam Phượng Hoàng trợn nhìn Quân Hào một cái, nghĩ thầm ta cần muốn các ngươi bảo hộ. Các ngươi cần muốn công tử bảo hộ mới đúng thôi. Mặc kệ ai bảo vệ ai, bọn hắn hiện tại cũng là trên một sợi thừng châu chấu. Phương Chứng đại sư xin hỏi, bây giờ Thiếu Thất Sơn đã bị ma giáo phong tỏa, chư vị thí chủ dự định ứng đối như thế nào? Chúng ta là tập kết tất cả nhân thủ đi tìm ma giáo quyết chiến, vẫn là tạm thời trở về chùa triển bàn bạc kỹ hơn? Quân Hào suy nghĩ lúc, Lâm Bình Chi lạnh lùng nói một câu, lúc trước Thanh Thành phái diệt ta Phúc Y Tiêu cục cả nhà lúc, ngay tại trước cửa nhà ta vẽ dạng này một đầu tơ máu, cũng lưu lại 6 cái tương tự chữ bằng máu, viết là đi ra ngoài mới bước người chết dư trưởng môn đối diệt môn kinh nghiệm phong phú, am hiểu sâu ma giáo chi phòng, không ngại mời hắn vì mọi người bày mưu tinh kế, nói không chừng liền có thể đánh lui ma giáo. Người đánh rắm. Dư Thương Hải giận dữ, ngươi trước tiên ở khách sạn giết ta thân nhi tử Dư Nhân Ngạn, mối thù giết con không đội trời chung, chẳng lẽ còn không cho phép ta trả thù các ngươi Lâm ra sao? Nhạc Linh San lập tức hất đệm, con của ngươi tay chân không sạch sẽ, trước tiên ở khách sạn phi lễ ta, Lâm sư đệ gặp chuyện bất bình cùng hắn xảy ra tranh chấp, mới thất thủ giết lầm hắn, toàn là chính hắn sai lầm, cùng Lâm sư đệ có cái gì tương quan? Dư Thương Hải mắng lại, phi, các ngươi kết phường giết nhi tử ta, còn muốn trái lại đổi trắng thay đen, nói xấu nhi tử ta thanh danh, chân chính đáng hận chi cực. Hoa Sơn phái sạch ra không muốn mặt cầu nam nữ, lệnh Hồ Xung cấu kết ma giáo, hai người các ngươi khẳng định cũng có hiềm nghi. Dư Thương Hải lúc trước đối phó Lâm gia là vì cướp đoạt trừ tà kiếm phổ, mặc kệ con của hắn có chết hay không, hắn đều nhất định sẽ diệt Lâm gia. Nhưng khi lấy chính đạo quần hào mặt, hắn không thể nói chuyện Lâm gia sự tình, dù sao Lâm Bình Chi là người trong cuộc, tiếp tục nói tiếp, Lâm Bình Chi sẽ đem hắn nội tình toàn bộ để lộ. Hắn liền đem thoại đề vây quanh ma giáo bên trên, chư vị đồng đạo, chúng ta hẳn là trước tiên đem Hoa Sơn phái trên dưới toàn bộ nhìn quản, phòng ngừa bọn hắn cùng ma giáo nội ứng ngoại hợp. Nhạc Bất Quần sắc mặt cấp biến, Dư trưởng môn, lời này của ngươi có chút quá mức thôi. Hoa Sơn phái cùng ma giáo thủ sâu như biển, trên giang hồ mọi người đều biết, làm sao chúng ta khả năng tư thông ma giáo? Dư Thương Hải cười lạnh, thủ sâu như biển, ta xem là xương huynh gọi đệ mới đúng. Mấy tháng trước Hướng Vấn Thiên tái xuất giang hồ, ta Thanh Thành phái dự định cùng Thái Sơn chư phái cùng một chỗ vây giết Hướng Vấn Thiên, kết quả lệnh Hồ Xung nửa đường giết ra, cứu đi Hướng Vấn Thiên. Ngươi có thể hỏi một chút Thái Sơn trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng, có chuyện này hay không? Thiên Môn đạo trưởng gật đầu, Hướng Vấn Thiên đúng là lệnh Hồ Xung cứu đi. Dư Thương Hải càng nói càng hăng hái, nếu như lệnh Hồ Xung thật muốn nhàn không có chuyện làm, có thể đi giết thổ phỉ ác bá, cứu tế bách tính nghèo khổ, dầu gì thành thành thật thật chờ tại Hoa Sơn luyện công cũng không được. Nếu như hắn không đem Hướng Vấn Thiên cứu ra, Nhậm Ngã Hành như thế nào sẽ tái hiện giang hồ? Đông Phương bất bại lại như thế nào sẽ binh lâm Thiếu Lâm tự? Ngươi còn nói Hoa Sơn phái không có tư thông ma giáo? Nhạc Bất Quần nghe thấy chỉ trích, không phản bác được. Hôm nay trận này huyết án, tất cả căn nguyên đều xuất hiện ở lệnh Hồ Xung trên thân. Lúc trước lệnh Hồ Xung vì cái gì rời đi Hoa Sơn, lại đi nghĩ cách cứu viện Hướng Vấn Thiên, nhưng thật ra là bởi vì một chuyện nhỏ. Nhạc Bất Quần bằng lòng đem Nhạc Linh San gả cho Lâm Bình Chi, nhưng lệnh Hồ Xung đối Nhạc Linh San tình căn thâm trùng, nghe nói tin tức này sau trận rời đi Hoa Sơn, như vậy chẳng biết đi đâu. Chính là trong lúc này, lệnh Hồ Xung quen biết Hướng Vấn Thiên. Nếu như Nhạc Bất Quần không đồng ý Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi hôn ước, lệnh Hồ Xung đến nay khẳng định cũng còn chờ tại Hoa Sơn bên trên, không có khả năng cùng Hướng Vấn Thiên chạm mặt. Nhưng Nhạc Bất Quần lại không thể nói rõ trong đó khúc chiết, liền đối Dư Thương Hải nói rằng, vừa rồi Lao Phu đã đem lệnh Hồ Xung trục xuất Hoa Sơn, hắn cùng ma giáo ở giữa liên lạc cùng Hoa Sơn phái không quan hệ. Về phần Phúc Y Tiêu cục sự tình, đều đã qua lâu như vậy, nhắc lại vô ích. Dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại, thương lượng trước ứng đối ra sao ma giáo xâm nhập. Hừ, đây là các ngươi trước sách. Dư Thương Hải đánh thắng trận dường như, thấy một lần Nhạc Bất Quần chịu thua, hắn cũng không còn đối lệnh Hồ Xung không dung tha. Lam Phượng Hoàng nhìn thấy Dư Thương Hải tiểu nhân đắc chí sắc mặt, trong lòng một hồi phản cảm. Nàng đối ma giáo hành vi căm thù đến tận xương thủy, đối chính đạo giống nhau không có ấn tượng tốt, những này người trong chính đạo vậy mà cũng làm diệt môn việc ác, còn công khai hành tẩu giang hồ, chẳng lẽ trông cậy vào những người này đi hành hiệp trượng nghĩa sao? Bọn hắn không đi ức hiếp lương thiện, chỉ sợ đã thắp nhang cầu nguyện. Lam Phượng Hoàng nghĩ thầm, coi như những này người trong chính đạo bị diệt, kia cũng không đáng đến đáng thương. Công tử thường cư Hàng Long Sơn Trang, không muốn cùng người trong chính đạo lui tới, hẳn là đã sớm xem thấu những người này chân diện mục. Nhưng công tử trên danh nghĩa là Hàng Sơn cùng võ đang đệ tử, hắn cũng không có tháo bỏ xuống chính đạo thân phận, giải thích do hắn vẫn là có khuynh hướng chính đạo một phương, ta muốn khuyên công tử đừng lại quản chính đạo cùng ma giáo ở giữa báo thủ, hắn sợ là không chịu. Vậy ta vẫn không nên mở miệng cho thỏa đáng, mặc kệ công tử là tính toán gì, ta đều bồi tiếp hắn chính là. Nghĩ như vậy, Lam Phượng Hoàng liền tắt thuyết phục Hoàng Tứ Hỉ một mình ý nghĩ rời đi. Phương Chứng đại sư trong đám người vòng nhìn một vòng, thấy chư phái trưởng môn tất cả đều không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt, hắn liền hỏi Hoàng Tứ Hỉ, Hoàng thí chủ cảm thấy lấy thế cục bây giờ, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Hoàng Tứ Hỉ hỏi lại, đại sư cảm thấy thế nào? Phương Chứng đại sư chỉ lệnh Hồ Sung, lão nạp muốn cho lệnh Hồ thiếu hiệp làm người mang tin tức chương 133, nguyên nhân cái chết cùng đưa trải qua, 2, chương 133, nguyên nhân cái chết cùng đưa trải qua, 2. Hắn lời còn chưa dứt, Thanh Thành phái Dư Thương Hải cùng Tung Sơn phái Lạc Hậu liền đang cực lực phản đối, không được. Tiểu tử này là ma giáo nội ứng, hẳn là nhìn quản, nếu như thả hắn rời đi, vạn nhất hắn đầu nhập vào ma giáo, chẳng phải là cho chúng ta chính đạo bằng thêm một vị đại địch, chư phái trưởng môn đều có do dự, tất cả đều không quyết định chắc chắn được, không biết nên không nên tin tưởng lệnh Hồ Sung. Hoàng Tứ Hỉ vừa rồi đã nói trước, nhường lệnh Hồ Sung đi nghị cách cứu viện Nghi Lâm, lên đường, nếu như phái không ra người mang tin tức, vậy cũng chỉ có thể tập hợp tất cả nhân mã, trực tiếp đi cùng ma giáo khai chiến, nếu không kéo dài thêm, chờ ma giáo cầm nã cái khác chính giáo đồng đạo, thế cục chỉ có thể càng ngày càng bị động. Thằng nếu các ngươi không đồng ý lệnh Hồ huynh xuất ngoại đưa tin, vậy thì đi làm khai chiến chuẩn bị thôi. Nghe xong muốn khai chiến, Dư Thương Hải cùng Lạc Hậu lập tức hành quân lặng lẽ, vạn vừa khai chiến trên đường, Hoàng Tứ Hỉ tự mình thoát ly chiến trường, ai có thể chống cự Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành liên thủ. Đến lúc đó Phương Chứng đại sư cũng ngăn không được mấy cái đáp lời liền phải mất mạng, những người còn lại càng không cần nói. Ở đây chính đạo tất cả mọi người, Hoàng Tứ Hỉ cùng Phương Chứng đại sư đã biến thành kình thiên chi trụ, địa vị cùng tác dụng không thể thay thế. Dư Thương Hải cùng Lạc Hậu bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, Hoàng Tứ Hỉ cùng Phương Chứng đại sư giảng mỗi một câu, kỳ thật đều là mệnh lệnh, đã không cho chính đạo chư phái phản đối. Phương Chứng đại sư thấy quần hào lại không dị nghị, liền dặn dò lệnh Hồ Sung một phen ngôn ngữ, sau đó ra hiệu lệnh Hồ Sung ra ngoài vượt quan. Hoàng Tứ Hỉ hộ tống lệnh Hồ Sung cùng một chỗ vượt qua chân núi tơ máu. Sau đó nói riêng một chút nói, Đông Phương Bất Bại vì cho Dương Liên Đình báo thù, cùng Nhậm Ngã Hành mâu thuẫn đã không thể điều hòa, bọn hắn đông nhiên dắt tay hợp lưu, nhất định sự tình ra có nguyên nhân, ngươi thuận tiện đi hỏi thăm một chút nội tình. Lệnh Hồ Sung ngạc nhiên nói, trước sớm Hoàng huynh cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ, các ngươi rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, Hoàng huynh thế nào đối Đông Phương Bất Bại hiểu rõ như vậy? Hoàng Tứ Hỉ nói, cái này không coi vào đâu hiểu thôi. Lệnh Hồ Sung mặt lộ vẻ sầu khổ, lúc đầu giết Dương Liên Đình lúc, chúng ta tất cả cũng không có để ở trong lòng, người này chỉ là ma giáo đại tổng quản, cùng Đông Phương Bất Bại không thân chẳng quen, chúng ta cũng làm người này là định nọ hạng người, cho đến Đông Phương Bất Bại không buông tha triển khai truy sát, miệng nói cho Dương Liên Đình báo thù, chúng ta mới biết được hắn cùng Dương Liên Đình quan hệ không phải bình thường. Hoàng Tứ Hỉ lại hỏi, Dương Liên Đình đến cùng là chết bởi gì nhân thủ? Lệnh Hồ Sung trả lời, lúc trước ta bị Mai Trang Tứ Hữu mang làm con tin, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên vì cứu ta, mới đi bắt Dương Liên Đình, lúc đầu ai cũng không muốn giết Dương Liên Đình, chúng ta song phương đều muốn bình an trao đổi con tin, nhưng đang trao đổi trên đường, Đào Cốc Lục Tiên bỗng nhiên nhúng tay, bọn hắn điên điên cùng khủng, cuối cùng dẫn đến Dương Liên Đình chết thảm. Hoàng Tứ Hỉ lập tức truy vấn, chẳng lẽ là Đào Cốc Lục Tiên giết Dương Liên Đình? Lệnh Hồ Sung đốt lên đầu. Lúc trước trao đổi con tin lúc, bởi vì lẫn nhau không tín nhiệm, song phương liền tách rời ra rất cự ly xa, để cho người ta chấp chính mình hành tẩu tới đối diện, kết quả đi đến nửa đường, Đào Cốc Lục Tiên chợt phát hiện thân, cướp đi Dương Liên Đình cùng Lệnh Hồ Sung. Đây là đột phát thế cục, song phương tất cả đều dị thường khẩn trương, lúc này ra tay đánh nhau, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Tiên tay mắt lênh lẹ, trước một bước kích thương Đào Cốc Lục Tiên, đem Lệnh Hồ Sung cướp đến tay bên trên. Nhưng là chờ bọn hắn muốn lại đoạt Dương Liên Đình lúc, phát hiện Dương Liên Đình đã xương cốt đứt đoạn, mất mạng tại chỗ, kẻ đầu sỏ chính là Đào Cốc Lục Tiên. Mai Trang Tứ Hữu thấy Dương Liên Đình bỏ mình, con tin cũng bị cướp đi, lại không lòng kháng cự, ăn vào tam thi nào thân an, từ đây nghe lệnh Nhậm Ngã Hành, cũng thay Nhậm Ngã Hành cầm nã Đào Cốc Lục Tiên. Lúc đầu Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên là dự định giết chết Đào Cốc Lục Tiên, Lệnh Hồ Sung nhớ tới tại Lạc Thủy trên đại hội, Hoàng Tứ Hỉ đã từng tìm hắn hỏi thăm có biết hay không Đào Cốc Lục Tiên. Lúc ấy Lệnh Hồ Sung còn từng kỳ quái, đến tột cùng người nào dám lấy tiên tự xưng. Chờ Lệnh Hồ Sung nghe Đào Cốc Lục Tiên tự giới thiệu sau, nhận định bọn hắn là Hoàng Tứ Hỉ lão hữu, liền hướng Nhậm Ngã Hành cầu tình, tha tính mạng bọn họ. Về sau Đông Phương Bất Bại đến đây truy sát, Nghi Lâm hiện thân nghị cách cứu viện lúc, Lệnh Hồ Sung mới biết được Đào Cốc Lục Tiên là bị Nghi Lâm bị thác, chuyên nghe ngóng Lệnh Hồ Sung hành tung. Sáu người cùng Hoàng Tứ Hỉ cũng không quan hệ. Lệnh Hồ Sung đem Đào Cốc Lục Tiên tình huống nói một lần, nhất rồi nói ra, dọc theo con đường này, Đào Cốc Lục Tiên nhiều lần ngăn cản ma giáo truy binh, thụ bị thương cực kỳ nặng thế, chờ đợi tới Thiếu Lâm tự sau, Nhậm Ngã Hành lo lắng Đào Cốc Lục Tiên nói lung tung, liền để bọn hắn tiến vào mật đạo nghỉ ngơi chữa vết thương, Nghi Lâm muốn cho bọn họ trị liệu, cũng theo tiến vào mật đạo. Hắn nói đến đây, đột nhiên vô hốt một cái, không tốt. Nhậm Ngã Hành cưỡng ép Nghi Lâm sẽ không phải là vì đem Đào Cốc Lục Tiên giao cho Đông Phương Bất Bại, dùng cho hóa giải Dương Liên Đình thù hận. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, Dương Liên Đình đến tột cùng là ai giết, hung thủ giao cho Đông Phương Bất Bại chính là. Lúc đầu Nhậm Ngã Hành tình nguyện trốn vào Thiếu Lâm tự, cũng không đem Đào Cốc Lục Tiên giao ra, tự nhiên là vì ổn định Nghi Lâm cùng Lệnh Hồ Sung. Hiện tại thế cục có biến, Nhậm Ngã Hành đã không lo được nhiều như vậy. Về phần Đông Phương Bất Bại có thể hay không tin vào Nhậm Ngã Hành lời nói của một bên. Đào Cốc Lục Tiên vốn là điên điên ngốc ngốc, khảo hỏi tới ngược lại thuận tiện. Bất quá nếu không có Nhậm Ngã Hành, Hướng Vân Thiên, Nhậm Doanh Doanh lừa mang đi Dương Liên Đình, Dương Liên Đình khẳng định cũng sẽ không bỏ mình, Đông Phương Bất Bại khả năng ra ngoài thế cục cần, tạm thời buông tha Nhậm Ngã Hành ba người, nhưng cuối cùng vẫn là muốn thanh toán nợ cũ. Hoàng Tứ Hỉ nói, Đào Cốc Lục Tiên là bởi vì Nghi Lâm mới có thể xuất hiện tại con tin trao đổi hiện trường, nếu như Nhậm Ngã Hành đem Nghi Lâm cùng một chỗ giao cho Đông Phương Bất Bại, ngươi tạm thời không nên đi ra ngoài truyền tin, về tới trước đưa Nghi Lâm tin tức. Lệnh Hồ Sung mặt lộ vẻ hãy nấy, Hoàng huynh, ta thật sự là thật có lỗi, thật không biết chuyện sẽ làm đến bây giờ một bước này. Hoàng Tứ Hỉ hướng hắn khoát tay, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, ngươi nhanh đi tìm hiểu tin tức thôi. Lệnh Hồ Sung trọng trọng gật đầu, bước nhanh rời xa. Đưa mắt nhìn hắn biến mất tại rừng cây ở giữa, Hoàng Tứ Hỉ xoay người đi thấy Phương Chứng đại sư, tìm Lam Phượng Hoàng lấy ra Phạn Văn Kim Cương Kinh lại gỡ xuống trên cổ tay Phật Châu, cùng một chỗ đưa cho Phương Chứng đại sư. Phương Chứng đại sư ánh mắt sáng lên, hắn nghiên cứu sâu Kim Cương Kinh nhiều năm, nhưng chỗ đọc phiên bản đều là tiếng Trung bản dịch, nội dung có nhiều nan giải chỗ, đã sớm khao khát thấy một lần Phạn Văn Nguyên Kinh. Bất quá lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn đọc kinh hứng thu thực cũng không nhiều, nhưng thấy Hoàng Tứ Hỉ tự mình đưa trải qua, hắn như cũng trò chuyện tỏ lòng biết ơn, kính tạ hoàng thí chủ trọng thượng, thực không biết dùng cái gì là báo. Hoàng Tứ Hỉ nói, ta được đến kinh này, không có một chút tác dụng nào, đã lúc này thân ở Thiếu Lâm, vừa vặn nhường kinh này quy về Phật môn, đại sư không cần để ở trong lòng, chỉ là cái này Mai Phật Châu hơi có chút lai lịch, ta muốn lại nghiên cứu một chút thời gian, còn mời đại sư cho phép. Phương Chứng đại sư tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Hắn chỉ là lòng có hiếu kỳ, Hoàng Tứ Hỉ đưa lên quý giá như vậy Phật môn chi vật, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thiên hạ Phật môn không ngừng Thiếu Lâm tự, muốn nói Hoàng Tứ Hỉ là vì làm sâu thêm cùng Thiếu Lâm giao tình, không cần tại loại này trong lúc mấu chốt đưa trải qua, hắn nghĩ lại một phen không bắt được trọng điểm, liền cũng không tra cứu thêm nữa, chỉ muốn phải làm thế nào hoàn lại cái này một cái tình cảm.